Vì cái gì?
Biết rõ sẽ chết. An Diệu Lăng cắn miệng môi dưới, từng bước một tiếp tục hướng phía trước.
Vì cái gì?
Bởi vì Tần Thiên là cái thứ nhất đi vào nội tâm của nàng người, cũng là cho nàng băng lãnh tâm mang đến ấm áp người. Mà đúng lúc này, một tiếng phượng hót vang lên. Một mực to lớn năm thải phượng hoàng cùng một con chó đen tới. Tần Thiên trong lòng vui mừng, Tiểu Hồng cùng Đại Hắc tới.
Được cứu rồi.
Vất Chỉ Cung cùng Vân Tiêu nhìn sang. Đôi mắt từ ngưng trọng lại trở nên khinh thường, bởi vì bọn hắn phát giác được trước mắt hai con thần thú chỉ là phân thân, mà lại cực độ suy yếu. Tiểu Hồng cùng Đại Hắc nhìn về phía Tần Thiên xin lỗi nói, chúng ta còn sót lại thần lực đánh không lại hai tên thần vương, hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Nói xong bọn hắn hóa thành một đám lửa cùng một đoàn tử khí, vọt thẳng vào An Diệu Lăng trong thân thể. An Diệu Lăng biểu lộ trở nên đau khổ, cuối cùng dần dần trở nên lạnh băng. Khí tức cũng đang phát sinh lật trời phục địa biến hóa. Vất Chỉ Cung là luân hồi điện người, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó hô lớn, nhanh, cùng một chỗ giết kia nữ, không phải chúng ta đều phải chết. Sau một khắc, hắn hướng phía An Diệu Lăng nổ bắn ra quá khứ. Chờ hắn đi vào khoảng cách An Diệu Lăng một mét chỗ, hắn phát hiện mình không cách nào nhúc nhích. Đây là không gian chi lực, tối thiểu là thần đế cấp bậc không gian chi lực. An Diệu Lăng thân hình lắc lư một cái, đi vào Vất Chỉ Cung bên cạnh, sau đó bóp lấy hắn cổ. Thanh âm lạnh lẽo thấu xương, không mang theo một tia tình cảm, ta, ban thưởng ngươi vừa chết. Nói xong nàng đỗng nhiên vừa dùng lực. Vất Chỉ Cung thân thể bắt đầu phân giải, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Vọt tới trên nửa đường Vân Tiêu ngừng lại, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Xảy ra chuyện gì? Vất Chỉ Cung bị miểu sát rồi. Nghĩ tới đây hắn xoay người bỏ chạy. Nhưng vừa chạy mấy bước liền bị không gian chi lực khóa lại, sau đó bị đè ép, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Giải quyết xong hai người nàng liếc nhìn bốn phía, lộ ra miệt thị hết thảy biểu lộ, tất cả mọi người dọa đến liên tiếp lui về phía sau. An Diệu Lăng đi đến Tần Thiên bên người, từ hắn thần hải bên trong lấy ra đạo kiếm nhìn một chút. Trong mắt rõ rỉ ra tán dương biểu lộ, hảo kiếm. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Tần Thiên, có chút do dự. Nhưng cuối cùng nàng đem đạo kiếm thả lại Tần Thiên thần hải, ngươi đã cứu ta không bắt ngươi đồ vật, đây là nhân quả luân hồi. Bây giờ ta đã độ kiếp thành công, cần phải trở về. Nói xong nàng ngọc thủ vung lên, Tần Thiên trên người Táng Thần Đinh toàn bộ bị rút. Chương 251, báo thủ. Rút lên Táng Thần Đinh về sau, An Diệu Lăng quay người rời đi. Tần Thiên một chút nào tới, từ phía sau ôm chặt lấy nàng. Không muốn đi. Lớn mật. An Diệu Lăng hét lớn một tiếng. Sau đó, bỗng nhiên đem Tần Thiên quăng bay đi mấy chục mét. Nàng quay đầu nhìn về phía Tần Thiên âm thanh lạnh lùng nói, nể tình ngươi cùng ta có ân, lần này coi như xong, nếu có lần sau nữa, ta định giết ngươi. Nói xong, nàng hóa thành một đạo bạch quang phóng lên tận trời. Chân trời trực tiếp vỡ ra tới. An Diệu Lăng đi vào vết nứt không gian chỗ đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt xuất hiện một tia không thôi thần sắc, nhưng rất nhanh lại trở nên lạnh như băng. Nàng bước vào trong vết nứt không gian, khe hở cũng biến mất theo. Đinh. An Diệu Lăng giải trừ quan hệ thầy trò, phát động nhiệm vụ, cùng An Diệu Lăng một lần nữa thành lập quan hệ. Hoàn thành nhiệm vụ đem đạt được to lớn ban thưởng, túc chủ mời cố lên. Tần Thiên chật vật bò lên, biểu lộ phi thường thất lạc, kết quả này hắn nghĩ tới qua. Nhưng hắn không nghĩ tới nhanh như vậy, hắn nhìn về phía chân trời kiên định nói ra, ta sẽ đi tìm ngươi. Nói xong, hắn quay đầu hướng Bạch Tiểu Như phương hướng đi đến. Thượng giới. Ngay tại đi đường An Diệu Lăng đột nhiên ngừng lại, tại tiền phương của nàng xuất hiện một nữ tử. Nữ tử chính là Giang Kinh Tuyết, nàng nhìn về phía An Diệu Lăng thán tiếng nói, xem ra, ta đến chậm. An Diệu Lăng trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, ngươi rất mạnh, ngươi đến cùng là ai?
Ta chính là Tần Thiên tỷ tỷ.
Giang Kinh Tuyết trả lời. Vì sao ngăn trở đường đi của ta? Nếu như là vì đệ đệ ngươi, cũng đừng mở miệng. An Diệu Lăng thản nhiên nói. Giang Kinh Tuyết lắc đầu, các ngươi trước đó trải qua, là ngươi cướp cũng là hắn cướp. Vượt qua đối tất cả mọi người có chỗ tốt, các ngươi chuyện tình cảm ta không tham dự. Nhưng làm tỷ tỷ ta, nghĩ khuyên ngươi một câu, sau khi trở về hảo hảo suy nghĩ một chút tại làm quyết định. Nếu như nhân sinh của ngươi chỉ có tu luyện cùng mạnh lên, như thế còn có ý nghĩa sao? An Diệu Lăng muốn nói lại thôi, có lẽ Giang Khinh Tuyết nói rất đúng, nhưng nàng mấy chục vạn năm đều là dạng này tới, đã thành thói quen. Muốn thay đổi cũng không có dễ dàng như vậy. Giang Khinh Tuyết nghiêm mặt nói, ngươi lần này đi là vì báo thù a?
Đúng thế.
An Diệu Lăng trên mặt lộ ra sắc ý. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ đi báo thù có chút khó, ta đưa một ngươi thứ gì đi?
Không muốn.
An Diệu Lăng lúc này từ chối đạo, nàng không muốn thiếu người nhân quả. Giang Khinh Tuyết xuất ra một viên Hỗn Nguyên Đạo quả nói ra, cái này cũng không cần sao?
Không.
An Diệu Lăng thứ hai chữ còn chưa nói ra, liền bị khiếp sợ đến. Giang Khinh Tuyết lộ ra nụ cười giảo hoạt, trái cây này giới này chỉ còn lại một viên, nó có thể để ngươi khôi phục đỉnh phong, còn có thể vì ngươi về sau đột phá đánh xuống cơ sở, ngươi xác định không muốn sao? An Diệu Lăng do dự, trái cây này đối nàng sức hấp dẫn quá lớn. Chỉ cần ngươi mở miệng, nó chính là của ngươi, ngươi cái gì đều không cần làm. Nói xong Giang Khinh Tuyết đi đến nàng bên cạnh, đem quả đưa tới. Có tiếp hay không? An Diệu Lăng còn đang do dự, cái quả này rõ ràng nàng là nể mặt Tần Thiên mới đưa cho mình. Nếu như tiếp, đó chính là tiếp nhận một phần nhân quả, hơn nữa còn là thiên đại nhân quả. Mà đối với nàng bây giờ tới nói, không nguyện ý nhất thiếu chính là Tần Thiên nhân quả. Hai người ràng buộc nhiều lắm, mấy chục năm ký ức liền ảnh hưởng đến nàng mấy chục vạn năm ký ức. Giang Khinh Tuyết gặp nàng do dự, liền cười nói, ngươi không muốn quên đi, cơ hội nhưng chỉ có một lần nha. Nói xong Giang Khinh Tuyết chậm rãi thu trở về. An Diệu Lăng ánh mắt ngưng tụ, cuối cùng vẫn là duỗi ra ngọc thủ đem Hỗn Nguyên Đạo quả cầm tới. Giang Khinh Tuyết cười cười, nói, đệ muội tạm biệt. Nói xong, không đợi An Diệu Lăng nói chuyện, liền trực tiếp biến mất không thấy. Nhìn xem trong tay Hôn Nguyên Đạo Quả, An Diệu Lăng bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nàng đem quả nuốt vào, lập tức khổng lồ dược lực cùng tiên thiên đạo vận tại trong cơ thể nàng quét sạch ra, rất nhanh nàng liền khôi phục lại thần tôn đỉnh phong. Sau đó nàng xếp bằng ngồi dưới đất, thừa dịp tiên thiên đạo vận vẫn còn, bắt đầu lĩnh hội luân hồi chi đạo. Trấn Hồn Minh, Tần Thiên cùng Tần Hạo hai cha con ngồi tại Bạch Tiểu Như trước giường, hai người đều là trầm mặt. Không biết qua bao lâu, một trận tiếng ho khan hấp dẫn đến bọn hắn lực chú ý. Phu tử nhìn sang, là Bạch Tiểu Như tỉnh. Nàng nhìn thấy trượng phu cùng nhi tử đều tại, cũng thở dài một hơi. Sau đó nàng liền nghĩ tới cái gì, Diệu Lăng đâu? Tần Thiên trầm ngâm một lát sau, đem chuyện lúc trước nói một lần. Nghe xong, Bạch Tiểu Như bắt lấy Tần Thiên tay nói ra, đi, ta cùng ngươi đi thượng giới tìm nàng. Nàng không phải người vô tình, nhất định sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Tần Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Tiểu Như tay nói ra, việc này không nổi, ngươi trước tiên đem tổn thương dưỡng tốt. Nàng vừa tiếp nhận khổng lồ ký ức, cũng cần thời gian tiêu hóa cùng thích ứng. Ta chuẩn bị trước tăng lên một ít thực lực lại đi thượng giới. Dù sao thượng giới không thể so với hạ giới. Nàng tại thượng giới thân phận không tầm thường, lần này đi chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Bạch Tiểu Như nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Lúc này một bên Tần Hạo nói ra, cha, mẹ, Hải Nhi đi tu luyện, các ngươi trò chuyện. Nói xong hắn rời phòng, cũng đóng cửa lại. Gian phòng bên trong chỉ còn lại Tần Thiên cùng Bạch Tiểu Như. Đi lên theo giúp ta nằm xe đi. Bạch Tiểu Như nói khẽ. Tần Thiên nhẹ gật đầu, cởi áo khoác, cùng Bạch Tiểu Như ôm nhau. Nhuyễn Hương vào lòng, Tần Thiên tâm tình cũng khá hơn một chút. Bọn hắn cứ như vậy lặng lặng ôm, không có lời thừa thãi, cũng không có dư thừa động tác. Một lát sau, bọn hắn cùng một chỗ tiến vào mộng đẹp. Thượng giới. An Diệu Lăng đứng dậy, trải qua vừa rồi tu luyện, nàng đã đụng chạm đến cảnh giới tiếp theo cánh cửa. Sau đó cần chậm rãi đi cảm ngộ, mới có thể chân chính phá cảnh. Cho nên nàng quyết định trước tiên đem thù đã báo, không phải suy nghĩ không thông suốt. Sau đó nàng tiếp tục hướng cái kia quen thuộc địa phương bỏ chạy. Luân Hồi Điện là luân hồi vực thế lực lớn nhất, cũng là luân hồi vực hoàn toàn xứng đáng chỗ thể, một tay che trời, phiên vân phúc vũ. Luân hồi trong đại điện, Mục Lan mặt tâm trầm, bởi vì đưa tiễn đi hai người lại chết. Sau đó làm sao bây giờ? Là phái thần đế xuống dưới, vẫn là mình xuống dưới? Lập tức nàng lại lắc đầu. Tại hạ giới cảnh giới càng cao, lực đẩy càng lớn, mà lại hạ giới thông đạo, còn có thần thú trấn thủ. Coi như mình tự thân đi cũng không nhất định đánh thắng được. Ngay tại nàng suy nghĩ thời điểm, một cỗ khí tức quen thuộc bước tới. Sắc mặt nàng biến đổi, hoảng sợ nói: "Không có khả năng, không thể nào là nàng." Một giây sau Mục Lan trực tiếp xuất hiện tại Luân Hồi Điện bên ngoài, nàng nhìn thấy một cái quen thuộc nữ tử đứng ở chân trời. "Ngươi, ngươi luân hồi thành công?" Mục Lan cả kinh nói. An Diệu Lăng thần sắc băng lãnh nhìn xem Mục Lan, "Không sai, ta đã luân hồi thành công. Xem ở sư phụ ngươi phân thượng, cho ngươi một cái tự sát cơ hội, nếu như chờ ta động thủ, ngươi ngay cả cơ hội luân hồi đều không có." Mục Lan ánh mắt bên trong hiện lên một tia tàn khốc, "Coi như ngươi luân hồi thành công, lại như thế nào? Ngươi bây giờ khẳng định không phải trạng thái đỉnh phong, mà lại, ngươi cho rằng ta liền không chuẩn bị sao?" Nói xong, nàng tâm niệm vừa động, hai cái lao giả xuất hiện tại hai bên của nàng. An Diệu Lăng nhìn về phía hai cái lao giả, nói, "Nguyên lai là hai người các ngươi tiểu tử, không nghĩ tới bây giờ cũng tiền đồ, chỉ bất quá các ngươi theo sai người." Hai cái lao giả từng là luân hồi điện thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tiêu, bọn hắn tự nhiên là nhận biết An Diệu Lăng. Nhưng bây giờ bọn hắn đã lựa chọn đứng đội, vậy liền không có đường lui. Ba người xếp thành một hàng, xuất ra vũ khí của mình. Trong đó Mục Lan cầm chính là An Diệu Lăng đã từng hoang thần khí, Luân Hồi Kiếm. Chương 252, Luân Hồi Chi Chủ. Gặp đây, An Diệu Lăng khỏe miệng hơi co lên, lộ ra một tia khinh thường. Nếu như nàng không có khôi phục lại đỉnh phong, quả thật có chút phiền phức. Nhưng bây giờ, nàng đương nhiên sẽ không đem trước mắt ba người để vào mắt. Mặc dù trước mắt ba người đều là đỉnh phong thần đế. "Ra tay đi, chờ ta xuất thủ các ngươi liền không có cơ hội xuất thủ." An Diệu Lăng khinh miệt nói. Mục Lan ánh mắt ngưng tụ, ba người đồng thời mở ra Luân Hồi Điện bí thuật đến chính tăng phúc. Đồng thời bọn hắn dùng hợp kích chi thuật tương hỗ hình thành liên hệ, hai vị lão giả đem lực lượng toàn thân truyền lại cho Mục Lan. Hô. Mục Lan khí tức trên thân không ngừng kéo lên, trên người luân hồi chi ý cũng càng phát ra nồng hậu dày đặc. Sau đó trong tay nàng luân hồi kiếm nổ bắn ra ngoài. Tịch diệt luân hồi. Bá. Luân hồi kiếm mang theo cuồng bạo luân hồi kiếm ý, hướng phía An Diệu Lăng quét sạch mà đi, quanh mình không gian cũng theo một kiếm này, từng khúc băng liệt. Nàng một kích này, đến gần vô hạn tại thần tôn một kích. Ngay tại luân hồi kiếm sắp đâm trúng An Diệu Lăng thời điểm, đột nhiên dừng lại, An Diệu Lăng thần sắc hòa hoãn, lộ ra một tia hoài niệm chi ý, lao bằng hữu lại gặp mặt. Nghe được câu này, luân hồi kiếm chấn động một cái, sau đó bắt đầu kịch liệt dãy rủa. "Ta đến giúp ngươi một cái." Nói xong một cỗ nàng đặc hữu luân hồi chi lực tràn vào luân hồi kiếm bên trong, cùng luân hồi kiếm sinh ra cộng minh. Nơi xa, Mục Lan một ngụm máu tươi phun ra, bởi vì luân hồi kiếm cùng nàng chặt đứt liên hệ. Nàng nhìn về phía An Diệu Lăng, lộ ra oán hận biểu lộ. An Diệu Lăng khinh thường nói, "Trộm được đồ vật thủy chung là không thuộc về mình." Sau đó luân hồi kiếm tại An Diệu Lăng không chế dưới, phản chiến tương hướng, đâm về phía Mục Lan ba người. Mục Lan một lần nữa lấy ra một thanh chân thần khí kiếm, ba người hợp lực một chạm, ý đồ ngăn lại luân hồi kiếm. Xuy, ba người trực tiếp bị đánh bay, trong tay chân thần khí cũng trực tiếp vỡ vụn ra. Ba người sau khi hạ xuống, hai vị lão giả đã là hai cỗ thi thể. Mục Lan mặc dù không chết, nhưng nàng cũng trọng thương. Nàng nhìn về phía An Diệu Lăng lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền khôi phục lại đỉnh phong, cái này sao có thể? An Diệu Lăng một cái Nazi trong nháy mắt đi tới Mục Lan bên người, đây chính là ngươi di ngôn sao? Mục Lan trên mặt lộ ra không cam lòng biểu lộ, nàng lấy ra một cái pho tượng. Pho tượng này là sư phó của nàng lưu cho nàng, bên trong có sư phó của nàng một đạo tàn hồn. Nàng đột nhiên bộc nát, một đạo tàn hồn bay ra, dần dần biến thành một cái thanh sam mỹ phụ. Mỹ phụ sau khi ra ngoài, kinh ngạc nhìn về phía An Diệu Lăng, sư muội, ngươi trở về.
Trở về?
An Diệu Lăng nhàn nhạt trả lời. Mỹ phụ nhìn một chút bên cạnh thi thể cùng trọng thương Mục Lan hỏi, xảy ra chuyện gì? An Diệu Lăng nói, nàng thừa ta luân hồi khi độ kiếp, nhiều lần phái người giết ta. Mỹ phụ đôi mắt đẹp giật mình, sau đó nhìn về phía Mục Lan, nàng nói có đúng không? Mục Lan vội vàng quỳ xuống đất nói ra, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, ta biết sai rồi, mời sư phó mau cứu ta đi. Mỹ phụ thật sâu thở dài một hơi, sau đó nói ra, có thể hay không nể tình ta, thả ta đổ nhi luân hồi. An Diệu Lăng lắc đầu, ta đã cho nàng cơ hội, nhưng nàng ý nguyên lựa chọn xuất thủ. Mỹ phụ sắc mặt biến cùng với phức tạp, một cái là nàng ở chung được 20 vạn năm hơn sư muội, một cái là nàng tựa như là con gái đồ đệ. Do dự một chút về sau, Mỹ phụ có quyết định, bây giờ ta cũng chỉ còn lại đạo này tàn hồn. Lúc trước lưu lại đạo này tàn hồn, cũng là vì thủ hộ đồ nhi ta, cho nên ta hôm nay muốn bảo đảm nàng. An Diệu Lăng nhìn về phía Mỹ phụ, ta ra một kiếm, ngươi như ngăn lại nàng có thể sống. Mỹ phụ hơi kinh ngạc, nàng đã từng dù sao cũng là một vị thần tôn, muốn nói không chặn được An Diệu Lăng một kiếm, nàng thật là có chút không tin. Nhưng nàng cũng biết sư muội tính cách, chưa từng nói ngoa. Mỹ phụ bày ra phòng ngự tư thái nói, xuất kiếm đi. An Diệu Lăng đôi mắt đẹp ngưng tụ, luân hồi kiếm rung động. Bạch. Luân hồi kiếm bay đi, đâm về Mỹ phụ. Những nơi đi qua không gian trở nên hư ảo. Mỹ phụ hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy không thể tin, đương luân hồi kiếm đâm vào trong cơ thể nàng lúc, nàng mới phản ứng được. Đạo vận, đây là trưởng khống đạo vận. Ngươi đột phá thần mức cực hạn. An Diệu Lăng lắc đầu nói, vẫn chưa hoàn toàn đột phá, nhưng sắp rồi. Nghe vậy, Mỹ phụ biểu lộ trở nên cô đơn. Ta không bằng ngươi. Nói xong trực tiếp hồn bay pha tán. Thấy cảnh này, Mục Lan biết mình không có đường sống, thế là nàng lựa chọn tự bạo. Nhưng là nàng phát hiện mình trước mặt An Diệu Lăng ngay cả tự bạo đều làm không được. Sau đó nàng rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh của mình nện sói mòn. Tướng mạo cũng dần dần giàn mua. Cuối cùng đang sợ hãi bên trong chết giả. An Diệu Lăng ngọc thủ vung lên, một đạo luân hồi chi ý, khuấy động ra, Mục Lan thi thể trực tiếp vỡ nát, không lưu một tia vết tích. Sau đó nàng bay đến luân hồi đại điện. Một đám thần vương run rẩy quỳ xuống, cung kính nói, bái kiến luân hồi chi chủ. An Diệu Lăng nhìn khắp bốn phía nói, chuyện lúc trước các ngươi có thể là thân bất do kỷ, ta tha thứ các ngươi một lần, về sau lại có phản bội, đem vĩnh viễn không vào luân hồi. Nghe vậy, chúng thần vương tùng thở ra một hơi, sau đó cung kính cúi đầu, thuộc hạ tất thể sống chết hiệu chung luân hồi chi chủ. An Diệu Lăng khẽ gật đầu sau liền biến mất. Ba hơi sau nàng xuất hiện tại luân hồi bí cảnh Tam Sinh Thạch chỗ. Tại Tam Sinh Thạch quanh mình có 12 cái quan tài. Đây chính là luân hồi điện nội tình, chỉ có luân hồi chi chủ mới có thể mở ra. An Diệu Lăng chạm đến một chút Tam Sinh Thạch. Tam Sinh Thạch trầm ầm một chút, trôi nổi lên, tản mát ra đủ mọi màu sắc quang mang. Sau đó 12 cái quan tài vách quan tài trực tiếp bị xốc lên. 12 vị bạch bào đeo đao người đứng lên. Bọn hắn đi tới An Diệu Lăng bên người, đều nhịp, cùng kêu lên quỳ lạy, tham kiến luân hồi chi chủ. Một màn này, nếu có ngoại nhân tại, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì trước mắt 12 tên người áo bào trắng đều là thần đế cảnh cường giả. An Diệu Lăng tại luân hồi trước, liền dùng Tam Sinh Thạch khóa chặt bọn hắn, để bọn hắn không ngừng chuyển thế tu luyện. Cái này cũng tiêu hao An Diệu Lăng cơ hồ tất cả tài nguyên tu luyện. An Diệu Lăng nhìn về phía 12 người, nói ra, về sau chúng ta tiếp tục chinh chiến. Chuyên mệnh lệnh của ta, thần vương cảnh trở lên người không được tự mình tới hạ giới, nếu không giết không tha. Tuân mệnh. 12 người đồng thời trả lời. Sau đó một cái chấn kinh thượng giới tin tức truyền ra. Luân hồi chi chủ trở về, đồng thời ban bố một cái mệnh lệnh, không cho phép thần vương cảnh trở lên cường giả hạ giới. Các vực thế lực mặc dù không hiểu, nhưng cũng đều nghe lọt được. Dù sao luân hồi chi chủ, không phải là cái gì người cũng dám không nghe. Phát ra mệnh lệnh này sau, An Diệu Lăng nhíu mày lại, mình giống như có chút quan tâm nam nhân kia. Quan tâm một cái nam nhân, là nàng tại thượng giới mấy chục vạn năm, chưa bao giờ có cảm xúc. Nghĩ tới đây, thần thiên thân ảnh xuất hiện tại trong đầu của nàng. Nàng điên cuồng xóa đi, đồng thời tự an ủi mình, đây chỉ là chuyển thế sau di chứng, sớm muộn sẽ tốt. Sau đó nàng chậm rãi bình tĩnh lại, tiếp tục tham ngộ luân hồi, nàng nghĩ nhanh lên tiến vào trong truyền thuyết kia cảnh giới. Đạo cảnh. Trong truyền thuyết, đạo cảnh phía dưới đều là run rế. Mỗi một cái thần thoại thời đại cường giả đều nghĩ đạt tới cảnh giới này. Năm đó cứu vớt Cựu Châu chí cường giả chính là một vị đạo cảnh. Chương 253, Thiên môn. Trung Châu. Tần Thiên bắt đầu bình tĩnh lại tu luyện, hắn chuẩn bị tu luyện tới thần tướng cảnh tại đi thượng giới. Cũng có thần vương chiến lực, cũng có một chút năng lực tự bảo vệ mình, không phải đối mặt thần vương lúc quá bất lực. Thời gian trôi mau, nhoáng một cái 8 năm trôi qua. Tần Thiên phá cảnh giá trị cuối cùng đã tới 100%. Phá cảnh giá trị đạt tới 100%, phải chăng nhận lấy ban thưởng? Nhận lấy. Đinh. Chúc mừng túc chủ phá cảnh giá trị đạt tới 100%, nhận lấy ban thưởng. Ban thưởng, vĩnh hằng thần thể đột phá, nhục thân cảnh giới, chân thần thể. Ban thưởng, vĩnh hằng tự tại đại pháp đột phá, cảnh giới, thần tướng cảnh. Vĩnh hằng kim thân, tăng phúc để thăng làm vì gấp 12 lần. Ban thưởng, thượng cổ bí thuật, Điệp Tử Quyết. Trong Tử Quyết, tại thể nội mở ra một cái khiếu huyệt, Điệp Huyệt. Điệp Huyệt, nhưng chứa đựng thần lực tại Điệp Huyệt bên trong, Điệp Huyệt thần lực chứa đầy, nhưng liên quan kiếm kỹ chiêu thức phóng thích một lần gấp 3 công kích. Nhìn thấy Điệp Huyệt cái này ban thưởng, Tần Thiên khẽ miệng có chút nhếch lên, về sau lại có một cái át chủ bài. Chỉ bất quá trong chiến đấu chỉ có thể phóng thích một lần. Bởi vì, chiến đấu bên trong hắn không có thời gian đi một lần nữa chứa đựng thần lực. Cái này đem là hắn một cái tất sát kỹ. Sau đó hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu tiếp thu lần này ban thưởng. Khí tức của hắn cùng nhục thân đang không ngừng mạnh lên. Một tháng sau cảnh giới của hắn ổn định tại thần tướng cảnh. Hai tháng sau nhục thể của hắn ổn định tại chân thần khí cường độ. Cứ như vậy, thần vương đều rất khó làm bị thương hắn. Trừ phi là loại kia có được cực phẩm chân thần khí hoặc là đạo khí người, hoặc là đỉnh phong thần vương. Tại hắn tăng lên thời điểm về sau, thể nội điệp huyệt cũng dần dần hình thành. Hắn bắt đầu hướng bên trong dự trữ thần lực. Chờ dự trữ sau khi hoàn thành, hắn bắt đầu nếm thử khống chế điệp huyệt bên trong thần lực. Phát hiện thật có thể điều động. Tần Thiên nhếch miệng lên, trên mặt xuất hiện ý cười, về sau hắn tuấn di tăng thêm gấp 3 mẫn diệt, chính là một cái đại sát chiêu. Trừ cái đó ra, hắn vĩnh hằng kim thân tăng phúc cũng tăng lên. Tổng tới nói, hắn thực lực bây giờ bạo tăng, tại đụng phải trước đó Vân Tiêu, hắn có thể sử dụng gấp 3 mẫn diệt đem nó miểu sát. Sau 3 tháng Tần Thiên xuất quan. Sau khi xuất quan, người một nhà ăn một bữa cơm. Sau đó hắn liền xuất phát đi Trung Châu các nơi tìm kiếm hồn tộc, hắn nghĩ tại trước khi đi, để Trung Châu trở nên an toàn một chút. Dù sao nhi tử cùng Bạch Tiểu Như còn muốn ở chỗ này sinh hoạt. Hắn lần này đi thượng giới không định mang bất luận kẻ nào, bởi vì hắn địch nhân nhiều lắm, mang theo chỉ có thể là Vương Hữu. Hắn chuẩn bị chờ mình trở nên càng mạnh về sau, trở lại tiếp người nhà. Vĩnh Hằng tự tại đại pháp, để thần trí của hắn cũng biến thành rất mạnh, có thể so với thần vương. Cho nên hắn thần thức bao trùm diện tích cũng phi thường lớn. Rất nhanh hắn ngay tại một chút thâm sơn hoặc là bí cảnh bên trong phát hiện hồn tộc bóng dáng. Phệ hồn kiếm vừa ra, hồn tộc giống thả pháo hoa đồng dạng không ngừng nổ tung lên, sau đó bị phệ hồn kiếm toàn bộ hấp thu. Hắn bỏ ra thời gian 1 năm, cơ hồ đem toàn bộ Trung Châu đều kiểm tra một lần. Giết chết hồn tộc cũng là vô số kể. Sự tích của hắn cũng tại Cửu Châu lan truyền ra, cuối cùng được vinh dự Cửu Châu thủ hộ thần. Hồn tộc sự tình có một kết thúc về sau, Tần Thiên liền đi hướng Thông Thiên Hải cùng một chút lão bằng hữu cáo biệt. Hắn tới trước đến Vị Ương thần quốc, nói cho chính Vị Ương muốn rời khỏi tin tức. "Ngươi chuẩn bị đi nơi nào?" Vị Ương hỏi. "Thánh Thiên Hành, Thiên Tông." Vị Ương cười nói, "Vậy chúng ta có lẽ sau đó không lâu liền có thể gặp nhau." "Có ý tứ gì?" Tần Thiên khó hiểu nói. "Ta cũng chuẩn bị đi thượng giới Quang Minh thần triều, Quang Minh thần triều tại Thánh vực, mà Thánh Thiên Thành cũng tại Thánh vực." Tần Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra một vòng ý cười. Đi một cái lạ lẫm địa phương còn có thể nhìn thấy người quen, cũng là một kiện chuyện may mắn. Sau đó Vị Ương lại cùng Tần Thiên nói một chút liên quan tới thượng giới sự tình. Thì như có thể từ Táng Thần Thành Thiên Môn đi thượng giới. Đi đến thượng giới sau sẽ xuất hiện tại Thượng Huyền vực, Thượng Huyền vực đi tây bắc phương hướng đi chính là Thánh vực. Thượng giới có rất nhiều vực, mỗi một cái vực chí ít có Trung Châu như thế lớn, có thậm chí so Trung Châu còn muốn lớn hơn nhiều. Cho chuyện xong những này về sau, Vị Ương hỏi, ngươi lần này là chuẩn bị một người đi, vẫn là mang theo Hạo Nhi cùng Tiểu Như cùng đi? Chính ta đi, các nàng đi theo ta quá nguy hiểm. Vậy ta dẫn các nàng đi thôi, thượng giới tu luyện hoàn cảnh càng tốt hơn một chút. Vị Ương nói. Tần Thiên suy nghĩ một lát sau nhẹ gật đầu, đối với Vị Ương hắn vẫn là rất tín nhiệm. Thực lực của nàng cũng rất mạnh, chỉ cần nàng nghĩ đột phá, tùy thời có thể lấy đột phá đến thần vương. Cho chuyện xong, hai người hẹn nhau thánh vực gặp. Rời đi Quang Minh thần quốc về sau, Tần Thiên đi đến Huyền Cơ Các, trở ra hắn phát hiện Tuyển Cơ cũng không ở bên trong, bên trong chỉ có một cái lão phụ. Lão phụ đi tới nói ra, Tuyển Cơ tiểu thư đã đi thượng giới, nàng để cho ta nói cho người thượng giới gặp. Lúc nào đi? Tần Thiên nghi ngờ nói. Đi rất nhiều năm. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nữ nhân này quá thần bí. Sau đó hắn lại đi Vượng Hoàng tộc, chỉ là Tiểu Hồng đã không có ở đây. Hắn chỉ có thể hy vọng tại thượng giới có thể gặp nhau. Cuối cùng hắn lại về tới Trung Châu trấn Hồn Minh. Hắn tìm tới Bạch Tiểu Như cùng Tần Hạo, nói ra Vị Ương muốn dẫn các nàng đi thượng giới sự tình. Bạch Tiểu Như ngược lại là lập tức đồng ý, bất quá Tần Hạo cự tuyệt, hắn chuẩn bị tối nay đi. Chờ mình cũng đột phá đến thần tướng về sau, tại đi sông. Tần Thiên Minh Bạch ý nghĩ của hắn, là nghĩ nhiều thủ hộ một đoạn thời gian Trung Châu, cho nên cũng không có phản đối. Người một nhà vui vẻ hòa thuận ở chung được một tháng. Tần Hạo cũng rốt cục đột phá đến thiên thần. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tại hạ giới cũng cơ hồ là vô địch, cho nên Tần Thiên cũng có thể an tâm rời đi. Hắn cáo biệt người nhà về sau, liền xuất phát tiến về Táng Thần Thành. Đi vào Táng Thần Thành về sau, hắn thẳng đến Thiên Môn chỗ. Cái gọi là Thiên Môn, cũng có thể nói là một cái vết nứt không gian. Bình thường vết nứt không gian bị xé nứt mở về sau, không gian chi lực sẽ tự động chữa trị. Nhưng cái không gian này khe hở lại bị hai cái cây cột chống lên, cho nên không có cách nào khép lại. Tần Thiên đi vào, trở ra là đen kịt một màu, bốn phía còn có được áp lực vô hình. Nếu như không có thiên thần thực lực, sẽ trực tiếp bị bên trong không gian chi lực nghiền nát. Tại phía trước có một điểm sáng, nghĩ đến đó chính là thượng giới vị trí. Thế là hắn nhanh chóng đi tới. Rất nhanh hắn liền đi tới thượng giới vết nứt không gian chỗ, hắn trực tiếp nhảy tới. Đi vào trong một chỗ núi rừng, bốn phía đều là kình thiên cổ thụ. Trong không khí ẩn chứa thần lực nồng độ là hạ giới gấp 3 trở lên. Tại dạng này tu luyện hoàn cảnh bên trong, tốc độ tu luyện quả thật có thể tăng lên không ít. Không đợi hắn tinh tế cảm thụ, liền có một loại bị để mắt tới cảm giác. Không thích hợp. hắn trực tiếp một cái thuấn di rời đi, sau đó hướng phương bắc hướng nhanh chóng thoát đi. Rất nhanh, Tần Thiên đi vào thượng giới, tin tức liền bị ngồi chờ người truyền ra. Không ít cường giả cũng bắt đầu tìm kiếm Tần Thiên hạ lạc, mục đích đúng là vì trong tay hắn hoang thần khí. Tần Thiên một đường buôn tập, thất ra không ít thần vương cùng thần tướng cường giả, hắn rất may mắn ngồi chờ người bên trong không có thần đế. Bất quá bây giờ thần vương hẳn là cho thần đế báo tin, cho nên hắn nhất định phải nhanh thoát khỏi tất cả người theo dõi. Tần Thiên bay thật lâu, nhưng vẫn là có một loại bị để mắt tới cảm giác. Hắn suy đoán hẳn là một cái tương đối am hiểu tốc độ thần vương. Nếu như muốn hất ra hắn, còn phải tốn phí một chút thời gian, cho nên hắn ngừng lại. Chuẩn bị trước giải quyết hết cái phiền phức này, không phải thời gian dài, sợ dẫn tới càng thêm lợi hại tồn tại. Chương 254, bị chán. Tần Thiên một cái bay vọt, nhảy đến trên một cây đại thụ. Ẩn nấp tại trong lá cây, sau đó thả ra thần thức bắt đầu điều tra. Rất nhanh hắn liền điều tra đến một cái thân hình nhỏ gầy nam tử. Nam tử gầy nhỏ dường như cảm giác được Tần Thiên ngừng lại, hắn cũng ngừng lại. Đang lúc hắn chuẩn bị tiến lên điều tra tình huống lúc, một người mặc quần áo bó màu đen nữ tử đi ra. Không nghĩ tới Phong Ảnh Các ảnh tử trưởng lão, thế mà âm thầm theo dõi một cái thần tướng. Ảnh tử trưởng lão quay đầu nhìn lại, ngươi là người phương nào? Đang khi nói chuyện, hắn một trưởng vỗ tới. Nữ tử áo đen, chỗ không gian trực tiếp bóp méo. Nhưng một giây sau nữ tử áo đen liền rời đi mảnh không gian này, xuất hiện tại một nơi khác. Nữ tử áo đen khẽ cười nói, muốn giết ta, để các ngươi đại trưởng lão hoặc là môn chủ đến trả không sai biệt lắm. Ảnh tử trưởng lão cao mày nói, ngươi cũng là vì Tần Thiên trong tay hoang thần khí đi. Hắn ngay ở phía trước, ngươi có thể đi đoạn. Nữ tử doanh doanh cười một tiếng, ngươi vì cái gì cùng một đường không có đi đoạn? Ảnh tử trưởng lão trầm mặc. Nữ tử áo đen tiếp tục nói, chuyện của hắn náo như thế lớn, ai không có nghe được một chút tin tức? Hải thần điện cùng luân hồi điện nhiều vị thần vương vì đối phó hắn vẫn lạc, điều này nói rõ có người trong bóng tối bảo hộ hắn. Cho nên ngươi hẳn là đang chờ người, chờ mạnh hơn người đến về sau, tại động thủ đúng không? Ảnh tử trưởng lão tâm tư bị nói toạc ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Hắn nhìn về phía nữ tử áo đen, trầm giọng nói, có loại xương tên ra, ta ngược lại muốn xem người nào dám cùng ta Phong Ảnh Các giật đồ. Nữ tử áo đen rêu nói, ngươi đoán? Ảnh tử trưởng lão khí toàn thân phát run. Mà đúng lúc này, nữ tử áo đen đột nhiên cười ha ha. Thần Thiên, có người đang theo dõi ngươi. Ảnh tử trưởng lão sắc mặt biến đổi, chuẩn bị đuổi theo. Mà đúng lúc này, nữ tử áo đen ngăn cản đường đi của hắn. Vì cái gì? Hắn chạy ai cũng không chiếm được. Ảnh tử trưởng lão cả giận nói, vì cái gì? Bởi vì các ngươi Phong Ảnh Các cách nơi này tương đối gần, đã ta không lấy được, cũng tự nhiên không thể để cho các ngươi đạt được. Hoang thần khí tại hắn chỗ nào, chúng ta còn có cơ hội, nhưng nếu như tại ngươi Phong Ảnh Các nơi đó, liền không có cái này dễ dàng. Một bên khác, Tần Thiên nghe được hô to về sau, một cái thuấn di trước khi rời đi địa phương, sau đó ẩn tàng ở mình khí tức. Nữ tử áo đen cảm giác Tần Thiên khí tức biến mất về sau, liền bay người rời đi. Ảnh tử trưởng lão vội vàng chạy hướng Tần Thiên trước đó vị trí. Chờ hắn chạy đến về sau, đã không phát hiện được bất kỳ khí tức gì, tức giận đến sắc mặt hắn tối sầm. Nếu là theo dõi đến môn chủ đến, hắn cũng coi như lập công lớn. Hắn thở dài một tiếng, chuẩn bị rời đi, mà đúng lúc này, hắn cảm giác được có thần lực ba động. Tự nhiên không đi. Trong lòng hắn vui mừng vội vàng chạy tới. Lúc này Tần Thiên đã thi triển Vĩnh Hằng Kim Thân cùng Nhiên Huyết Thuật nhị trọng. Nhìn xem cấp tốc mà đến Ảnh Tử trưởng lão, cười nói, vội vàng đi tìm cái chết sao? Lão giả biểu lộ mang theo một tia khinh thường, thế nào, ngươi một cái thần tướng còn muốn giết ta cái này thần vương? Ngươi là đến khôi hài sao? Tần Thiên lặng lẽ quét qua, có gì không thể? Giết ngươi chỉ cần một kiếm. Ảnh Tử trưởng lão khỏe miệng phát ra một vòng niệm ai, thật sự là không biết trời cao đất rộng, nghĩ ngươi loại này. Nói tới chỗ này, hắn con ngươi co rụt lại, bởi vì trước mắt Tần Thiên thế mà biến mất. Sau một khắc, một đạo cuồng bạo năng lượng từ sau lưng của hắn xuất hiện. Điệp Mẫn Diệt. Tần Thiên vận dụng điệp huyệt bên trong chứa đựng thần lực, sử xuất gấp 3 công kích Mẫn Diệt. Tại cái này thời khắc nguy cơ, Ảnh Tử trưởng lão chỉ tới kịp dùng hai tay đi ngăn cản. Oeng. Ảnh Tử trưởng lão thân thể như mạng nhện chạm vỡ ra, đồng thời phương viên mấy trăm trượng cây cối trực tiếp hóa thành một mịn. Không, không có khả năng. Ảnh Tử trưởng lão nói xong câu này về sau, trực tiếp vỡ vụ ra. Tần Thiên cười cười, nghĩ đến mình miểu sát một vị thần vương vẫn còn có chút tiểu đắc ý. Sau đó hắn liền hóa thành một đạo kiếm quang rời đi. Nơi đây không thể ở lâu. Nơi xa âm thầm nữ tử áo đen sợ hãi than nói, quả thật là yêu người ta. Giờ phút này nàng cũng là một trận hoảng sợ, may mắn mình không có lựa chọn động thủ. Tất cả mọi người không để mắt đến Tần Thiên bản nhân thực lực. Tần Thiên loại người này nếu như đi đương một sát thủ, sẽ là chỗ có thần vương ác ngộng. Sau đó nàng cũng quay người rời đi. Mấy phút sau, một cái lão giả đi tới Ảnh Tử trưởng lão chết đi địa phương. Hắn mày nhăn lại, am hiểu tốc độ cùng ẩn nấp thủ đoạn trưởng lão đều đã chết, xem ra người này người sau lưng không đơn giản a. Tần Thiên bay sau một ngày, bớt thời gian đem điệp huyệt thần lực chứa đầy, sau đó lại tiếp tục đi đường. Lại là mấy ngày trôi qua, hắn rốt cục đi tới thánh vực. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm, bị một người cong đao nam tử ngăn chặn. Ha 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 ha. Cong đao nam tử cười như điên nói, không nghĩ tới, thật bị ta đợi đến. Tần Thiên nhíu mày, ngươi biết ta muốn tới nơi này? Không biết, nhưng ta biết ngươi trốn phương hướng là thánh vực. Cho nên ta liền đến thử thời vận, không nghĩ tới thật cho ta đụng phải. Tần Thiên khẽ gật đầu, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, hắn lại ngừng lại. Bởi vì hắn cảm giác có người tại ở gần, hắn chỉ có thể miểu sát một cái thần vương. Nếu như lại đến mấy cái, vậy liền khá là phiền toái, rất có thể bị cuốn lấy. Rất nhanh, hai người đi tới, một cái lao giả, một cái nữ tử áo đỏ. Các ngươi sao lại tới đây? Có đao nam tử kiên kỵ nói. Nữ tử áo đỏ khẽ cười nói, người thông minh cũng không biết ngươi một cái. Tần Thiên xuất ra bạo huyết kiếm một cái bước xa xuống tới, ý đồ phá vây. Có đao nam tử rút ra trường đao hướng Tần Thiên chém tới. Tần Thiên trực tiếp một cái tuấn di thoáng hiện tránh đi, sau đó hướng nơi xa bỏ chạy. Mà đúng lúc này, Tần Thiên phía trước lại xuất hiện một người. Tần Thiên cau mày, không nghĩ tới nhiều người như vậy. Lúc này, mấy người còn lại cũng xuống tới. Trong đó lao giả nói ra, nghe nói có người trong bóng tối bảo hộ ngươi, ngươi có thể gọi hắn ra cùng chúng ta so chiêu một chút. Lao giả biết Tần Thiên người sau lưng có thể sát thần vương. Nhưng bây giờ bọn hắn có 4 vị thần vương tại, liền xem như gặp được thần đế cũng là có cơ hội bảo mệnh, cho nên hắn cũng đã có lực lượng. Tần Thiên lâm vào trầm tư, mắt thấy mấy người muốn động thủ, hắn mở miệng nói: "Sau lưng ta người đánh không lại các ngươi 4 người, cho nên ta nguyện ý đem hoang thần khí giao ra." Có đao nam tử âm thanh lạnh lùng nói: "Thanh kiếm lưu lại, người có thể lăn." Tần Thiên ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra một tia sát khí, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn đem bạo huyết kiếm ném cho có đao nam tử. Có đao nam tử tiếp nhận bạo huyết kiếm có chút khó có thể tin, đơn giản như vậy liền đến tay. Hắn nhìn một chút kiếm trong tay, vừa nhìn về phía Tần Thiên, thật từ bỏ. Từ bỏ, ta không có bối cảnh, thực lực yếu, ta bắt không được. Nói xong Tần Thiên trực tiếp tuấn di rời đi. Mấy người xác định Tần Thiên đi về sau, lại đem ánh mắt khóa chặt ở lưng đao nam tử trên thân. Cảm thụ mấy người sắc ý, nam tử ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp, mình giống như bị gài bẫy. Nhưng chí bảo nơi tay, hắn cũng không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Chỉ tiếc mình không có thời gian đem cái này hoang thần khí nhận chủ. Bằng không, giết trước mắt 3 người dễ như trở bàn tay. Bởi vì thực lực càng cao, có thể phát huy ra hoang thần khí uy lực cũng liền càng lớn. 3 người bắt đầu vây công nam tử, mà Tần Thiên cũng không có đi xa, trốn ở ngầm loại tùy thời mà động. Chương 255, Thiên Tông thu đồ. Trong nháy mắt, 3 người công kích đem nam tử bao phủ. Nam tử không ngừng đón đỡ, thân hình cũng đang không ngừng chân sau. Rất nhanh hắn liền bị đánh tổn thương. Giờ phút này nội tâm của hắn vô cùng xoắn xuýt, nhưng hắn vẫn là không cam tâm. Không cam tâm cứ thế từ bỏ tới tay hoang thần khí. Cuối cùng tay hắn cầm hoang thần binh cánh tay, trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Gặp này mấy người cũng đình chỉ đối với hắn công kích, xoay người đi cướp đoạt hoang thần khí. Nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi, bản thân bị trọng thương tăng thêm mất đi một tay, hắn cũng không tiếp tục đến cướp đoạt hoang thần binh dục vọng. Cuối cùng hắn quyết định rút đi, Thần Thiên lặng lẽ đi theo. Nam tử không có chạy bao xa, hắn cũng cảm giác được phía sau sát cơ. Ngay tại hắn chuẩn bị làm ra phản ứng thời điểm, một thanh kiếm đã từ sau lưng của hắn cắm vào trước ngực. Phệ hồn kiếm. Sau đó hắn cảm giác linh hồn của mình tại bị lôi kéo, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Hắn nhìn về phía Thần Thiên, hai mắt trừng trừng, cuối cùng tại hối hận bên trong triệt để nhắm mắt, trở thành một cái không có linh hồn thể xác. Tần Thiên thu hồi nam tử vũ khí cùng chữ vật giới chỉ về sau, lần nữa trở lại chiến trường. Lúc này là 2-1 cục diện. Tần Thiên cười cười, bắt đầu quan sát vừa rồi lấy được chiến lợi phẩm. Trong đó có chân thần khí 1 thanh, thần vương bảo thạch 200, thần khí 3 thanh, trừ cái đó ra còn có một số đan dược. Nói tóm lại, Tần Thiên vẫn là rất hài lòng. Không bao lâu, bị vây công người cũng bị thương nặng, hắn quả quyết ném ra hoang thần khí liền chạy. Rất nhanh liền biến mất tại mấy người trong tầm mắt, Tần Thiên lại một lần nữa lặng lẽ đi theo. Chờ khoảng cách xa một chút về sau, hắn lần nữa đánh lén. Một kiếm đâm vào trong thân thể của hắn, vốn là trọng thương thần vương, trực tiếp bị phệ hồn kiếm hoàn toàn ngăn chặn, không thể động đậy. Cuối cùng bị phệ hồn kiếm một chút xíu từng bước xâm chiếm. Hắn thu hồi chiến lợi phẩm nhìn xuống, đồ vật bên trong cùng trước đó nam tử không sai biệt lắm. Sau đó hắn lại chạy về. Giữa sân chỉ còn lại một cái lão giả cùng một cái nữ tử áo đỏ. Lão giả là một kiếm tu, đang đánh nhau phương diện có chút lão đạo, mà nữ tử áo đỏ thì hơi có vẻ non nớt, nàng thời gian dần trôi qua rơi xuống hạ phong. Lão giả cố ý bán một sơ hở, nữ tử trực tiếp công tới. Mà đúng lúc này, lão giả giơ kiếm chặn lại. Đồng thời, phía sau hắn lại bay ra một thanh kiếm, thẳng chạm nữ tử áo đỏ. Vừa bị đón đỡ một chiêu, nữ tử áo đỏ vốn là thân hình bất ổn, làm sao có thể ngăn trở phi kiếm, chỉ có thể tận lực tránh đi yếu hại. Một kiếm này xẹt qua nữ tử vai khớp nối, máu tươi bao táp. Nữ tử áo đỏ che lấy bả vai bắt đầu chạy trốn, lão giả không định buông tha nàng, liền đuổi theo. Thần Thiên cũng vụng trộm đuổi theo. Chờ nữ tử áo đỏ chạy đến một viên cổ thụ sau lúc, Thần Thiên trực tiếp tuấn di quá khứ, một kiếm định hồn. Chờ lão giả lúc chạy đến, nữ tử áo đỏ hồn phách đã bị toàn bộ hấp thu, ngã xuống đất bỏ mình. Lão giả con mắt nhắm lại, quan sát tỉ mỉ lên Tần Thiên. Cuối cùng hắn phán đoán, Tần Thiên là đánh lén trọng thương nữ tử áo đỏ, mới đem đánh giết. Nếu như lúc trước hắn có chính diện chống lại bọn hắn thực lực, cũng sẽ không dễ dàng giao ra hoang thần khí. Lão giả nhìn chung quanh, nói: "Sau lưng ngươi người đâu? Nếu như ở đây, để lão phu gặp một lần. Ngươi còn chưa xứng gặp nàng." Tần Thiên thản nhiên nói. "Ồ." Lão giả nghe vậy có chút tức giận, nhưng hắn cuối cùng vẫn nhìn xuống, luân phiên đại chiến hắn tiêu hao cũng lớn. Nếu như Tần Thiên người sau lưng còn ở đó, hắn cũng không có lòng tin đứng đối. Dù sao hiện tại hoang thần khí đã tới tay, cho nên hắn quyết định không phức tạp. Nghĩ đến đây, hắn quay người rời đi. Tần Thiên một cái bước sang ngăn ở hắn trước mặt, cười lạnh nói: "Ta để ngươi đi rồi sao? Ngươi muốn ngăn ta?" Lão giả khinh thường nói: "Lão phu muốn đi, coi như sau lưng ngươi người cũng ngăn không được. 3 giây. 3 giây đồng hồ sau ta miểu sát ngươi." Tần Thiên tự tin nói: "Ha ha, miểu sát ta, ngươi là tại khôi hài sao? 3 giây đến, ngươi đến giây." Nói đến đây, lão giả trực tiếp ghế trụ, bởi vì Tần Thiên biến mất. Điệp, mất diệt, gấp 3 mất diệt, mang theo hủy thiên diệt địa thế công đâm về lão giả. Oeng, một kiếm này trực tiếp đâm rách lão giả thần lực hộ thể che đậy, tiến vào hắn thể nội. Thân thể của hắn trực tiếp vỡ ra, đồng thời linh hồn cũng tại bị phệ hồn kiếm hấp thu. Bốn phía cổ thụ che trời, cũng bị một chiêu này dư ba đánh nát bấy. Lão giả mặt mũi tràn đầy thống khổ, muốn nói gì, nhưng căn bản là không có cách mở miệng. Cuối cùng trực tiếp vỡ nát, liên đối hắn chữ vật giới chỉ cũng hỏng. Chỉ để lại một thanh vũ khí, cùng lần trước giết ảnh tử trưởng lão đồng dạng. Một chiêu này uy lực quá lớn. Sau đó Tần Thiên tiếp tục xuất phát, tiến về Thiên Tông. Thánh Thiên Hành, Thiên Tông. Thiên Tông đã từng là thượng giới đỉnh phong thế lực, nhưng từ khi đời thứ nhất tông chủ biến mất về sau, liền thời gian dần trôi qua xuống dốc. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Thiên Tông tại cái này thánh vực cũng vẫn là đỉnh tiêm thế lực một trong. Hôm nay vừa lúc là Thiên Tông khai sơn thu đồ thời gian, làm Thánh Thiên Thành cao cấp nhất thế lực một trong, bái sư người cũng đương nhiên sẽ không ít. Có thể nói là nối liền không dứt, người đông nghìn nghịt. Trong thành một chút thế gia, cùng phụ cận một chút thần triều đều phái người đến đây bái sư. Một là học nghệ, hai là rút ngắn quan hệ. Tần Thiên đi vào Thánh Thiên Thành về sau, vốn đang làm khó làm sao trà trộn vào Thiên Tông, đi thu hoạch quả thứ tư chiếc nhận lúc. Thiên Tông thu đồ tin tức liền truyền đến, đây chính là một cái cơ hội tốt. Tần Thiên trước báo cái tên, sau đó xông vào đám người, không ngừng hướng bên trong chen. Chen đến hàng phía trước về sau, hắn nhìn về phía nơi đài cao. Một cái lão giả đang ngồi ở một cái trên ghế gỗ. Bốn phía còn đứng lấy mấy vị người mặc bạch bào tu sĩ. Lão giả người mặc trường bào màu lam, đôi mắt vô cùng thâm thúy, tựa như tinh thần đại hải đồng dạng để cho người ta nhìn không thấu. Ta chính là Thiên Tông phó tông chủ, lần này nhập môn khảo hạch để ta tới chủ trì. Nói xong lão giả trong mắt ẩn ẩn có chút chờ mong. Hắn nghe nói lần này, trong thành không ít hạt giống tốt đều báo danh. Hy vọng những người này có thể xuất hiện một chút để cho người ta hai mắt tỏa sáng thiên tài. Dạng này cũng có thể chèn ép một chút Thánh Tông phách lối khí diễm. Thánh Tông cùng bọn hắn Thiên Tông tại cái này Thánh Thiên Thành song hùng tất cứ, một mực lẫn nhau có ma sát. Phó tông chủ tiếp tục nói, lần này thí luyện chia làm hai cái giai đoạn, cái thứ nhất là ý chí, thứ hai là tư chất. Nói xong, hắn quát lui đám người, sau đó lấy ra một thanh kiếm bỗng nhiên cắm vào quảng trường trung ương. Có thể tới gần kiếm này 20 mét người, tức là hợp cách. Thần Thiên nhìn sang, chuôi kiếm này ẩn chứa phó tông chủ kiếm ý. Càng đến gần, lực áp bách thì càng lớn. Vị này phó môn chủ là một vị thần đế, cho nên khảo nghiệm này không đơn giản. Chợt không ít người cũng bắt đầu hướng trong sân rộng chuôi kiếm này đi đến. Tham dự thí luyện chừng trên vạn người, nhưng là có thể đến gần 30 mét cũng liền chừng 1000 người. Cái khác thí luyện giả trực tiếp bị kiếm ý đánh bay. Tần Thiên cũng đi theo đi lên phía trước, bất quá hắn đi rất nhẹ nhàng. Đến 25 mét thời điểm, nhân số không đủ 500 người. 23 mét 400 người. 22 mét 300 người. Đương vượt qua 20 mét thời điểm chỉ còn lại hơn 100 người. Bọn hắn đều lộ ra vẻ mừng rỡ, bởi vì bọn hắn đã thông qua được cửa thứ nhất. Sau đó mỗi tiến lên 1 mét đều có không ít người bị đào thải. Đến 15 mét thời điểm, chỉ còn lại 10 người. Đến 10 mét thời điểm, còn lại 3 người. Một cái nam tử tóc đỏ, một cái nữ tử váy trắng cùng Tần Thiên. Chương 256, Giang Khinh Tuyết pho tượng. Ba người tiếp tục hướng phía trước. Uy áp cũng càng ngày càng mạnh, Tần Thiên hai người bên cạnh cũng bắt đầu chảy mồ hôi, thân thể cũng run rẩy lên. Đến 5 mét thời điểm, hai người rốt cục không kiên trì nổi, bị đẩy lùi ra ngoài. Giữa sân chỉ còn lại Tần Thiên một người. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Thiên, muốn nhìn một chút hắn có thể hay không sở đến chuôi kiếm này. Đồng thời bọn hắn cũng đang suy đoán Tần Thiên thân phận, bởi vì bọn hắn chưa thấy qua người này. Thánh Thiên Thành cùng phụ cận một chút thế lực, giống như cũng không có dạng này một vị thiên tiêu. Đến 3 mét chỗ Tần Thiên chủ động từ bỏ, bởi vì tiếp tục đi tới, hắn liền cần mở ra vĩnh hằng kim thân mới có thể chịu ở. Hắn không muốn bại lộ những này át chủ bài, cũng không cần thiết bại lộ, dù sao hắn đều là đệ nhất. Phó tông chủ thu hồi kiếm, nhìn thật sâu Tần Thiên một chút, trên mặt lộ ra ý cười. Chúc mừng các ngươi thông qua đến cửa thứ nhất. Tiếp xuống theo đi ta Thiên Tông tiếp nhận cửa thứ hai khảo nghiệm. Nói xong liền không nhanh không chậm hướng một cái phương hướng bay đi. Thần Thiên mấy người cũng đi theo. Bọn hắn đều lộ ra vẻ hưng phấn, bởi vì cửa thứ nhất qua, cửa thứ hai chỉ cần không phải đặc biệt chênh lệch là sẽ không bị đào thải. Trên đường một tên mập đi đến Thần Thiên bên cạnh hỏi, huynh đệ ngươi là từ đâu đến, trước đó làm sao chưa thấy qua ngươi? Từ cái khác vượt tới. Thần Thiên trả lời một câu. Mập mạp khẽ gật đầu, chắc không được chưa thấy qua ngươi. Ta gọi Kim Lỗi, đến từ trong thành Kim gia, về sau chúng ta chính là sư huynh đệ. Nói đến đây, Kim Lỗi xuất ra một cái bình ngọc đưa cho Tần Thiên, đây là nhà ta đặc sản siêu cấp tụ thần đan, tặng cho ngươi. Hắn có thể để ngươi trong vòng một tháng, tốc độ tu luyện gấp bội. Tần Thiên hơi sững sờ, tự nhiên có người tặng đồ chính mình. Hắn nhìn về phía Kim Lỗi, cũng không giống là kẻ ngu. Chúng ta lần đầu gặp mặt, vì cái gì đưa ta chân quý như vậy đan dược? Kim Lỗi cười nói, nhìn ngươi thuận mắt, liền đưa, coi như là kết giao bằng hữu đi. Tần Thiên nhẹ gật đầu liền thu xuống tới, có thể tăng thực lực lên đồ vật hắn đều cần. Bởi vì hắn nghĩ sớm một chút đi tìm An Diệu Lăng. Về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Tần Thiên cười nói, rất nhanh đám người liền đi tới Thiên Tông Sơn môn chỗ. Đầu tiên nhìn thấy chính là một cái cầu thang trước có hai cây cột đá, trong đó một cây viết Thiên Tông hai chữ. Hai chữ này cứng cáp hữu lực, có chút khí thế. Bước vào trên cầu thang, Tần Thiên phát hiện nơi này thần lực so bên ngoài muốn càng thêm nồng hậu dày đặc, mà lại càng đi bên trong đi, cũng càng phát ra nồng hậu dày đặc, đại tông môn chính là không giống. Đi qua ba đoạn cầu thang về sau, đi vào một chỗ quảng trường đài cao. Bốn phía đứng vững từng tòa tiên cung ban công, còn quỳnh lâu ngọc vũ, không giống nhân gian tạo vật. Ngay phía trước là một cái đại điện cao vút trong mây, khí phái tuyệt luân. Trời điện hai chữ càng là khí thế như hồng, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Nhập trời bọc hậu, là tựa như hoàng cung đại điện sân bãi, ở giữa là một cái hành lang, hai bên còn có ao nước. Trong ao có hoa sen nở rộ, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, để cho người ta thần thanh khí sảng. Lại hướng phía trước nhìn, là một nữ tử pho tượng. Nhìn thấy pho tượng này về sau, Thần Thiên sửng sốt một cái, bởi vì cái này pho tượng lại là Giang Kinh Tuyết. Kim Lỗi nhìn xem ngây người Thần Thiên, liền kéo hắn một cái ống tay áo, phát cái gì ngốc đầu, chúng ta muốn đi bái kiến nhất đại tông môn. Thần Thiên vô ý thức đi theo, đầu óc có chút loạn, Giang Kinh Tuyết là cái này Thiền Tông đời thứ nhất tông môn. Đám người đi đến pho tượng trước cách đó không xa, phó tông chủ mang theo bọn hắn cung kính cúi đầu, sau đó nói ra, hạng thứ hai khảo nghiệm chính là đánh cờ. Hạ tàn cuộc, những này tàn cuộc đều là đời thứ nhất tông chủ lưu lại. Vừa mới dứt lời, mỗi người trước người đều xuất hiện một cái tàn cuộc bàn cờ. Đám người nhìn lại tao mày. Chúng ta muốn phá cái này tàn cuộc mới tính thông qua. Có người dẫn đầu những người khác cũng đi theo nào. Bởi vì cái này tàn cuộc quá phức tạp đi, bọn hắn căn bản không có lòng tin đi phá giải. Phó tông chủ lắc đầu nói, không cần phá cục, ván này liền ngay cả ta đều không phá được. Thông qua hay không, nhìn các ngươi có thể rơi xuống nhiều ít tử mới bại. Có thể rơi xuống 10 tử, nhưng vì ngoại môn đệ tử. Có thể rơi xuống 20 tử, nhưng vì nội môn đệ tử. Có thể rơi xuống 30 tử, nhưng vì chân truyền đệ tử. Có thể rơi xuống 50 tử, nhưng vì tông chủ thân truyền. Có thể rơi xuống 70 tử, nhưng vì trưởng lão. Về phần 70 tử trở lên, đã vài vạn năm chưa từng xuất hiện, nếu như có thể rơi xuống 80 tử, có thể lập tức phong làm thánh tử. Nếu như có thể rơi xuống 90 tử, 100 tử, có thể thành vì tông môn tiểu sư thúc. Địa vị cùng ta bằng nhau, chỉ ở tông chủ và lão tổ phía dưới. Nghe được phó tông chủ, giữa sân trong mắt mọi người hiện lên kích động, tràn đầy hướng tới chi sắc. Nhìn trước mắt bàn cờ, Thần Thiên cười cười. Bởi vì những ngày tàn cuộc, hắn đã từng cùng Giang Khinh Tuyết tiêu khiển thời điểm xuống. Ban đầu hắn cũng là bại rất thảm, bất quá hạ nhiều, lại thêm có Giang Khinh Tuyết chỉ đạo, cũng sẽ hạ. Nghĩ tới đây, hắn cầm lấy quân cờ bắt đầu lạc tử. Mà đúng lúc này, bàn cờ đã tuôn ra lực lượng thần bí, bắt đầu ảnh hưởng suy nghĩ của hắn. Nói cho hắn biết, dạng này hạ là sai lầm. Thần Thiên nhìn khắp bốn phía, đại đa số người đều là cao mày. Xem ra cái này tàn cuộc quả nhiên không có đơn giản như vậy. Thần Thiên xuống rất nhiều lần, cho nên hắn rất kiên định mình lạc tử phương vị. Rơi xuống mấy tử về sau, hắn phát hiện đã có người bắt đầu bị đào thải. Lạc tử không đủ 10 tử, có mười mấy người. Bọn hắn đều bị Thiên Tông đệ tử đưa tiễn. Thần Thiên bắt đầu chăm chú đánh cờ. Càng đi về phía sau quái nhiễu càng lớn, hắn cần khắc thủ bản tâm. Thời gian từng giờ trôi qua, không ngừng có người tại thất bại. Có 20 người đạt đến ngoại môn đệ tử tiêu chuẩn, 50 người đạt đến nội môn đệ tử tiêu chuẩn, 8 người đạt đến chân truyền đệ tử tiêu chuẩn, 8 người này cơ bản đều là ngoại giới một chút thế lực lớn tử đệ, trong đó liền bao quát Kim Lỗi. Đạt tới tông chủ thân truyền chỉ có một người, là một nam tử. Đến cuối cùng chỉ còn lại Tần Thiên một người, cũng là hạng thứ nhất khảo hạch hạng nhất. Tham gia thí luyện chúng đệ tử đều nhìn về Tần Thiên, có hâm mộ, cũng có ghen tị. 70 tử, phó tông chủ trên mặt lộ ra một tia cuồng hỉ, không nghĩ tới lần này nhập môn thí luyện, vậy mà có thể ra một trưởng lão. Hắn vội vàng thông chi đương nhiệm tông chủ và đời thứ 8 tông chủ. Thiên Tông mỗi một đời tông chủ chỉ có thể làm 4 và 5, đây cũng là sợ tông chủ ham quyền thế, quên tu đạo sơ tâm. Pho tượng trước, Thần Thiên vẫn tại chuyên chú đánh cờ. Đến thứ 80 tử thời điểm, Giang Khinh Tuyết pho tượng tản mát ra thanh sắc quang mang, trực tiếp trúng đích Tần Thiên. Cái này, thứ này lại có thể là chúc phúc. Nhất đại tông chủ thế mà cho hắn chúc phúc. Làm sao có thể? Đám người một mặt chấn kinh. Liền ngay cả phó tông chủ cũng ngây dại, bởi vì lần trước được ban cho phúc vẫn là đời thứ 3 tông chủ, cách nay đã có hơn 20 và năm. Loại thiên tài này về sau tất nhiên là chúa tể một phương. Chẳng lẽ Thiên Tông lại muốn quật khởi? Đúng lúc này, một người trung niên nam tử cùng một cái lao giả xuất hiện tại trong đại điện. Bọn hắn chính là đương nhiệm tông chủ, cùng đời thứ 8 tông chủ. Thần Thiên khí tức trên thân đã bắt đầu bốc lên. Giữa sân phi thường tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Đương nhiệm tông chủ và bát đại tông chủ càng là kích động không thôi. Tần Thiên trăm tuổi cũng chưa tới, ở độ tuổi này có thể rơi xuống 80 tử, quá yêu nghiệt. Chương 257, Lục đại tông chủ. Đương Tần Thiên rơi xuống thứ 90 tử thời điểm, một đạo lam sắc quang mang từ Giang Khinh Tuyết trong pho tượng tràn vào Tần Thiên thể nội. Lần thứ 2 chúc phúc, đây là chưa bao giờ có. Bởi vì ghi chép bên trong cũng không có khả năng rơi xuống 90 tử. Tần Thiên hấp thu lam sắc quang mang về sau, thân thể bắt đầu bị tẩy cân phạt thủy, trở lại tiên thiên, trong thân thể không có một tia tạp chất. Tông chủ Húc Dương hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy rung động. Trở lại tiên thiên, kẻ này về sau 10 năm tu hành tốc độ, sợ là muốn lật mấy lần. Bát đại tông chủ cũng là vô cùng hâm mộ. Nếu như mình có thể có được dạng này một cơ hội, lo gì đi không ra một bước nào. Nghĩ tới đây, Bát đại tông chủ tiến lên một bước, hô, ta Thiên Tinh lão tổ muốn thu kẻ này làm quan môn đệ tử, thân truyền tất cả. Ngươi nghĩ thì hay lắm, đứa nhỏ này ta kiếm hư lão tổ muốn. Thiên Tinh lão tổ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, muốn đánh nhau phải không? Chả lẽ lại sợ ngươi? Một đạo thô cùng thanh âm từ trên không truyền đến. Thiên Tinh lão tổ chân trái chừng một cái, phóng lên tận trời, trực tiếp đỉnh phá đại điện mái hiên. Húc Dương cười khổ một tiếng, nhìn về phía chân trời. Trên trời cao, hai cỗ khí tức kinh khủng, phản phất hồng hoang manh thú, không gian đều bị xé nứt ra. Một cái màu trắng cự quyền cùng một cái kình thiên cự kiếm đụng vào nhau, toàn bộ thiên tông đều rung đưa. Một màn này nhìn đám người run lẩy bẩy, mà Tần Thiên vẫn như cũ trầm mê ở thế cuộc bên trong, đầu óc của hắn đang nhanh chóng chuyển động, đồng thời còn tại chống cự quấy nhiễu. Có thể nói, hắn mỗi lần một vóc dáng đều phi thường gian nan, nhưng hắn không nghĩ tới từ bỏ, bởi vì hắn xuống đến hiện tại, phá cảnh giá trị đã tăng 10%, thân thể cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ cần tiếp tục đánh cờ, phá cảnh giá trị còn có dâng lên không gian. 91 tử rơi xuống, 92 tử rơi xuống. Tần Thiên thân thể run rẩy lên, lúc này hắn gầm nhẹ một tiếng. Vĩnh hằng kim thân, kim sắc hư ảnh hiện ra. Run rẩy thân thể cũng rốt cục khôi phục bình thường. Trong hư không Thiên Tinh lão tổ cùng Kiếm hư lão tổ đồng thời nhìn xuống đi. Vĩnh hằng thần thể, thứ này lại có thể là 3000 thần thể bên trong, bài danh thứ 3 vĩnh hằng thần thể. Hai người mặt mũi tràn đầy rung động. Thấy cảnh này hai người đánh càng hung, thiên địa trực tiếp biến sắc, truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Thần Thiên tiếp tục đánh cờ, khi hắn thứ 100 tử rơi xuống lúc, giữa sân một mảnh xôn xao. Chân trời đang đánh đấu Kiếm hư lão tổ cùng Thiên Tinh lão tổ cũng ngừng lại, bởi vì bọn hắn biết mình lại đi tranh đã không có ý nghĩa. Loại này cấp bậc thiên tài, mình không xứng đi dạy. Mà đúng lúc này, Giang Khinh Tuyết pho tượng bắn ra một đạo tử quang, hướng Tần Thiên trên thân dũng mãnh lao tới. Đây là lần thứ 3 chúc phúc. Tần Thiên nhục thân lại một lần nữa bị cải tạo, phá cảnh giá trị cũng là xoạt 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 đi lên dài. Đám người ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Thiên Tinh lão tổ cùng Kiếm hư lão tổ đồng thời nhìn về phía sau núi bí cảnh chỗ. Chỗ nào xuất hiện dị động, lão quái vật muốn ra. Bí cảnh chỗ sâu, một cái quan tài bằng đồng xanh bắt đầu kịch liệt rung động. Sau đó nắp quan tài trực tiếp bắn ra, một cái khô gầy lão giả ngồi dậy, kinh khủng thần thức tại Thiên Tông các nơi đảo qua, cuối cùng khóa chặt trên người Tần Thiên. Ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, một giây sau hắn liền xuất hiện tại trời điện. Không đợi hắn có động tác, chân trời một đạo cường đại thân ảnh rơi rụng xuống. Người này toàn thân là bạo tạc tính chất cơ bắp, tựa như thần ma, tản mát ra kinh khủng uy áp. Hắn tới về sau, một chút liền cùng khô gầy lão giả đối mặt lên. Hai người trong mắt chiến ý bắt đầu kéo lên. Nhìn Húc Dương trong lòng run sợ. Hai vị này đều là đời thứ 7, mặc dù vẫn chỉ là thần đế cảnh giới, nhưng bọn hắn đã tìm tòi đến thần tôn cánh cửa, bình thường thần đế cường giả ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Hai vị này nếu như đánh nhau, sợ là Thiên Tông sẽ bị hòa mình phế tích. Tần Thiên trên người tử quang càng phát ra loa mắt, cả người cũng biến thành siêu phàm thoát tục. Tất cả mọi người nhìn sang. Đây là thỏa thỏa thần tôn chi tứ a. Người này rất có thể như năm đó đời thứ 3 tông chủ, dẫn đầu bọn hắn thống nhất thánh vực. Nghĩ tới đây thế hệ trước cường giả có chút nước mắt, bọn hắn bắt đầu hoài niệm đời thứ 3 tông chủ còn tại thời đại. Chúng đệ tử càng là một mặt kích động nhìn về phía Tần Thiên, bọn hắn chứng kiến lịch sử. Trước đó cùng Tần Thiên giao hảo Kim Lỗi, vô cùng hưng phấn. Trước đó kết giao Tần Thiên, đưa đan dược chính là một loại đầu tư. Hiện tại, hắn lần này đầu tư, có thể để hắn thổi cả đời. Sau khi trở về phụ thân cũng nhất định sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Tần Thiên rơi xuống 103 tử thời điểm, tàn cuộc trực tiếp bị phá. Hắn thắng. Liên tiếp 3 lần được ban cho phúc, lúc này hắn thoải mái không được. Phá cảnh giá trị cũng tăng trưởng đến 30%, trừ cái đó ra, bởi vì thân thể biến hóa, hắn tương lai tốc độ tu luyện cũng đem ra tăng mấy lần. Tần Thiên duỗi người một chút, cảm giác rất nhẹ nhàng. Mà đúng lúc này, hắn chợt phát hiện tất cả mọi người đang ngó chừng mình, trong mắt tràn đầy cực nóng. Chẳng lẽ là ta bại lộ, bọn hắn muốn tới Đoạn Hoang thần khí? Nghĩ tới đây Tần Thiên trở nên cảnh giác, đáy lòng có chút run rẩy, hắn bắt đầu nhìn khắp bốn phía. Khi hắn con mắt đảo qua Bát Đại tông chủ, cùng bảy đời lao tổ thời điểm, hắn không khỏi lui về phía sau mấy bước. Bởi vì mấy người kia khí tức trên thân, thật là đáng sợ. Lúc này Húc Dương một mặt tươi cười nói ra, "Tần Thiên, hoan nên ngươi gia nhập chúng ta Thiên Tông." Tần Thiên trừng mắt nhìn, chắp tay nói, "Vãn bối gặp qua tông chủ." Húc Dương cười nói, "Sư đệ khách khí. Bởi vì ngươi rơi xuống trăm tử, cho nên ngươi đã trở thành ta Thiên Tông tiểu sư thúc, cùng ta cùng thế hệ, về sau gọi ta sư huynh là đủ." Tần Thiên làm sơ do dự về sau, lần nữa chắp tay nói, "Gặp qua sư huynh." Húc Dương hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía hai vị bảy đời lão tổ. Ngay tại hai người chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, một cái xinh đẹp cười la lị, tràn đầy ý cười đạp không mà tới. Hai vị bảy đời lão tổ biến sắc, cung kính nói, "Gặp qua sư tổ." Nàng chính là Thiên Tông đời thứ 6 tông chủ, Trúc Yên La. Trúc Yên La ưa la lị ngoại hình, cho nên một mực duy trì la lị dung mạo. Trúc Yên La cười nói, "Đều qua nhiều năm như vậy, hai người các ngươi vẫn là không có tiến bộ." Hai người cười cười xấu hổ, hậu bối ngu dốt, để sư tổ chê cười. "Sư tổ lần này là đến thu Tần Thiên làm đồ đệ à, đã dạng này chúng ta cũng không cùng sư tổ tranh giành." Trúc Yên La lắc đầu, "Ta không thu hắn làm đồ đệ, ta cũng không dạy được hắn quá nhiều." Nghe vậy, mọi người đều là sức sở, phải biết Trúc Yên La thế nhưng là hàng thật giá thật thần tôn, cũng là hiện nay Thiên Tông người mạnh nhất. Trúc Yên La đi đến Tần Thiên bên người, đánh giá vài lần, đương nàng đưa ánh mắt khóa chặt tại Tần Thiên trên mặt nhất lúc, nét mặt của nàng trở nên kinh ngạc. "Ngươi gặp qua nhất đại tông chủ?" Tần Thiên trầm mặc, sau đó lại gật đầu một cái, "Gặp qua, nhưng ta không biết nàng bây giờ ở nơi nào." Trúc Yên La nhẹ gật đầu, "Lúc đầu ta còn muốn thay thế ta sư phụ đời thứ 3 tông chủ thu ngươi làm đồ, hiện tại xem ra, nhất đại tông chủ sớm có an bài. Đã dạng này, ta liền không can thiệp." Nghe vậy, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Tần Thiên. Không nghĩ tới hắn thế mà gặp qua nhất đại tông chủ. Lúc này Thiên Tinh lão tổ nói, hắn nếu là nhất đại tông chủ truyền nhân, vậy chúng ta nên như thế nào xưng hô? Trúc Yên La nhìn về phía Tần Thiên, nhất đại nhưng có thu ngươi làm đồ. Tần Thiên lắc đầu. Đã như vậy, xưng hô liền không thay đổi, từ đây ngươi chính là Thiên Tông tiểu sư thúc. Những người khác xưng hô như thế nào, chính ngươi nhìn xem xử lý, về phần ta, ngươi liền cứ gọi ta Yên La tỷ đi. Tần Thiên gật đầu cười nói, Yên La tỷ tỷ tốt. Chương 258, Bạch Tiểu Như bái sư. Trúc Yên La cười nói, đi theo ta. Nói xong, liền quay người hướng hậu sơn đi đến. Tần Thiên vội vàng đuổi theo, đi vào phía sau núi, Trúc Yên La đột nhiên bắt lấy Tần Thiên bả vai. Một cái nhảy vọt, chui vào một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới thần lực muốn so ngoại giới càng thêm nồng hậu dày đặc. Trúc Yên La giới thiệu nói, đây là ta sáng tạo tiểu thế giới. Tần Thiên quét một vòng bốn phía. Có núi có nước, cảnh sắc nghi nhân. Không gian cũng có vài chục vạn bình, nhìn Tần Thiên không ngừng hâm mộ. Hắn cũng nghĩ có được chính mình thế giới. Nhưng chỉ có đột phá đến thần vương mới có sáng tạo không gian tư cách. Giống như vậy quy mô tiểu thế giới, có lẽ chỉ có Trúc Yên La loại này cường giả mới có thể sáng tạo ra. Chờ Tần Thiên quay đầu lúc, phát hiện Trúc Yên La đang theo dõi mình nhìn. Người thật không đơn giản, tựa hồ là bị đại năng che cản vận mệnh. Là nhất đại tông chủ làm. Đúng thế. Tần Thiên trả lời. Trúc Yên La nhẹ gật đầu, ngươi trước cùng ta tu luyện một đoạn thời gian đi. Tần Thiên liền vội vàng gật đầu nói, được rồi. Chuyện tốt như vậy hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó Tần Thiên bắt đầu thỉnh giáo một chút liên quan tới trong vấn đề tu luyện. Hệ thống truyền thụ cho tương đối phiến diện. Hắn nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều hệ thống tu luyện, hiểu nhiều lắm mình tại dung hội quán thông cũng sẽ có tiến bộ. Tỷ như chiêu thức biến hóa, có đôi khi dung hợp cái khác hệ thống là có thể mở ra lối riêng. Cứ như vậy, Thần Thiên bình tĩnh lại đi theo Trúc Yên La học tập. Trời điện. Một áo bào đen thần vương nửa quỳ tại Húc Dương trước người. Bẩm báo tông chủ, Thần Thiên bối cảnh ta đã tra rõ ràng, hắn là từ hạ giới tới, hắn. Chờ áo bào đen thần vương bẩm báo xong, tông chủ mặt mũi tràn đầy ý cười. Thần Thiên lại có hoang thần khí. Loại này cấp bậc thần khí, liền xem như bọn hắn Thiên Tông cũng chỉ có một kiện. Chờ Tần Thiên trưởng thành, cầm trong tay hoang thần khí, cái này thánh vực còn có ai có thể địch? Thiên Tông có thể tại mình đương tông chủ thời điểm huy hoàng, cũng là một loại chuyện may mắn. Lập tức hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, có ai không, đem Tần sư đệ tài nguyên tu luyện đưa qua, không thể chậm trễ hắn tiến độ tu luyện. Là hạ giới, trấn hồn minh. Vị Ương tìm được Bạch Tiểu Như, chuẩn bị mang nàng đi hướng thượng giới. Bạch Tiểu Như cùng nhi tử cáo biệt về sau, liền đi theo Vị Ương rời đi. Nghĩ đến sắp nhìn thấy Tần Thiên, trong nội tâm nàng không hiểu kích động. Tiến vào thượng giới về sau, Vị Ương không đang áp chế cảnh giới của mình, trực tiếp đột phá đến thần vương. Sau đó mang theo Bạch Tiểu Như hướng thánh vực tiến đến. Đến thánh vực về sau, nàng mang Bạch Tiểu Như đi đến Quang Minh thần triều, sau đó lại phái người đi nghe ngóng Tần Thiên tin tức. Cuối cùng biết được Tần Thiên đi theo Thiên Tông lục đại tông chủ bế quan đi. Nghe đến đó, Vị Ương cũng là rất kinh ngạc, bởi vì nàng xem qua Thiên Tông tư liệu. Lục đại tông chủ Trúc Yên La là một vị nhân vật truyền kỳ. Thiên Tông cũng là bởi vì có nàng tại, mới có thể tại thánh vực chiếm hữu nửa giang sơn. Thực lực của nàng tại toàn bộ thánh vực cũng là có thể đứng hàng trước mấy. Sau đó Bạch Tiểu Như ngay tại Quang Minh thần triều ở lại. Cũng không lâu lắm, Thánh Tông phó tông chủ đến Quang Minh thần triều làm khách. Hắn cùng thần đế là bạn tốt. Khi hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Như lúc, trực tiếp bị khiếp sợ đến. Bởi vì Bạch Tiểu Như lại là 3000 thần thể bên trong xếp hạng thứ 8 yêu tổ thần thể. Loại này tuyệt thế thể chất, hắn có thể nào không động dung. Lên tiếng hỏi Bạch Tiểu Như chỉ là tại cái này ở tạm về sau, hắn vội vàng truyền âm trở về, thông chi tông chủ. Tông chủ nhận được tin tức về sau, chuẩn bị mời ra năm đời tổ tiên. Bởi vì ngũ tổ cũng là hồ tộc, từ nàng ra mặt thu đồ, khẳng định là 10 phần chắc chín. Nghĩ tới đây hắn vội vàng đi vào ngũ tổ tiểu thế giới cửa vào trước bắt đầu kêu gọi. Không bao lâu, một cái váy trắng mỹ phụ đi ra, nàng chính là ngũ tổ Đồ Sơn Ảnh Liên. Đồ Sơn là một cái cổ lão dòng họ, nghe đồn nàng là một thời đại khác, một vị siêu cấp đại năng hậu đại, chỉ là không biết nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Đồ Sơn Ảnh Liên nhìn về phía tông chủ, âm thanh lạnh lùng nói, vì sao quấy rầy ta thanh tu? Đang khi nói chuyện uy áp ngập trời trực tiếp đem tông chủ trấn áp lại địa. Tông chủ vội vàng bẩm báo ngũ tổ, chúng ta phát hiện một cái yêu tổ thần thể, không biết ngài có phải không có hứng thú thu đồ? Yêu tổ thần thể? Ngươi xác định? Xác định. Ở đâu? Mau dẫn ta đi gặp nàng. Nàng tại Quang Minh thần triều, ngài nhìn phải chăng đi một chuyến? Tông chủ vừa mới nói xong âm, liền phát hiện uy áp biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ngũ tổ đã không thấy. Rất nhanh, Đồ Sơn Ảnh Liên đi tới Quang Minh thần đều trên không. Khổng lồ thần thức tại thần đều đã qua. Thần đều cường giả lập tức có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thần cung chỗ sâu, Hoàng Lang đại môn mở ra. Một vị lão giả đi ra, hắn đôi mắt thâm thúy, trên thân tản ra hùng hậu Quang Minh thần huy, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thần đế vội vàng chạy tới quy lạy, bái kiến đời thứ 3 thái thượng hoàng. Lão giả nhẹ gật đầu, liếc nhìn một phía, khi hắn nhìn thấy trong hư không Đồ Sơn Ảnh Liên thời điểm, thân thể run lên, sau đó cung kính cúi đầu, gặp qua Đồ Sơn tiền bối. Thiên Tông lịch sử muốn xa so với Quang Minh thần triều lâu đời rất nhiều, cho nên Đồ Sơn Ảnh Liên tuy là ngũ tổ, nhưng cũng so với hắn lớn hơn nhiều. Bốn phía đám người có chút hưng phấn, bởi vì bọn hắn một chút gặp được hai vị nhân vật truyền kỳ. Loại nhân vật này, mấy vạn năm không xuất quan đều rất bình thường. Đồ Sơn Ảnh Liên từ phía chân trời hạ xuống. Lão giả khẩn trương hỏi, xin hỏi Đồ Sơn tiền bối có gì muốn làm? Hắn sợ đối phương là đến gây chuyện. mà mình căn bản không phải là đối thủ của nàng. Tìm ngươi. Đồ Sơn Ảnh Liên nhàn nhạt trả lời. Lúc này, Thánh Tông Phó Tông Chủ mang theo Bạch Tiểu Như cùng Vị Ương chạy tới. Đồ Sơn Ảnh Liên nhìn về phía Bạch Tiểu Như, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, chợt hỏi, ngươi có bằng lòng hay không làm ta đệ tử? Ngươi là ai? Bạch Tiểu Như hỏi. Mặc dù nàng có thể cảm giác đối phương rất mạnh, nhưng nàng cũng sẽ không tùy tiện bái sư. Ta là Thánh Tông năm đời Tông Chủ Đồ Sơn Ảnh Liên. Bạch Tiểu Như có chút mờ mịt, bởi vì nàng đối Thánh Tông không có gì khái niệm. Đồ Sơn Ảnh Liên nhíu mày, không nghĩ tới mình tự mình ra thu đồ, đối phương cư nhiên như thế lãnh đạm. Theo tâm tình biến hóa, khí tức kinh khủng cũng tán phát ra. Lúc này Vị Ương tiến lên phía trước nói, tiền bối chớ trách, ta vị tỷ tỷ này là mới từ Cựu Châu hạ giới đi lên, cho nên đối thượng giới không hiểu rõ lắm. Hạ giới tới. Đồ Sơn Ảnh Liên nhẹ gật đầu, thần sắc bắt đầu hòa hoãn. Lúc này, đời thứ ba Thái Thượng Hoàng cũng nhìn ra Bạch Tiểu Như tổ yêu chi thể. Hắn cũng bị khiếp sợ đến, theo hắn biết, liền ngay cả Đồ Sơn Ảnh Liên thần thể cũng là 10 tên có hơn. Thứ hạng này thứ 8 thần thể, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Nghĩ tới đây, hắn vụng trộm đạp một chút bên cạnh thần đế, trách hắn một điểm nhãn lực kình đều không có. Loại này thiên tiêu nếu như giấu đi bồi dưỡng, tương lai lo gì quang minh thần triều không thể tiến thêm một bước. Một bên khác, Vị Ương truyền âm cho Bạch Tiểu Như đại khái giới thiệu một chút Thánh Tông, bởi vì nàng giải cũng không nhiều. Vị Ương nói xong, Đồ Sơn Ảnh Liên cũng nói ra, chúng ta cùng là hồ tộc, ngươi theo ta tất nhiên là tiền đồ vô lượng, tương lai trở thành thần tôn cũng là hy vọng rất lớn. Nghe được Đồ Sơn Ảnh Liên cũng là hồ tộc, Bạch Tiểu Như không hiểu nhiều một chút cảm giác thân thiết. Suy nghĩ một lát sau, nàng quyết định bái Đồ Sơn Ảnh Liên vi sư. Nàng muốn mạnh lên, không muốn mỗi lần xảy ra chuyện, mình gấp cái gì đều không thể rút, còn cản trở. Nghĩ tới đây, nàng đối Đồ Sơn Ảnh Liên cung kính cúi đầu, Đồ Nhi bái kiến sư phó. Chương 259, hỏi thăm. Đồ Sơn Ảnh Liên cười nói, tốt, về sau ngươi chính là ta Đồ Sơn Ảnh Liên đệ tử duy nhất. Ta tất mang ngươi đi đến đỉnh phong. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Vị Ương, thể chất của ngươi cũng không tệ, nếu như nguyện ý, có thể theo ta đi Thánh Tông, ta vì ngươi giới thiệu một vị sư phó. Vị Ương thần sắc có chút do dự, nàng nhìn về phía thần đế. Thần đế khẽ gật đầu. Đạt được sau khi đồng ý, Vị Ương nói, ta nguyện ý đi theo tiền bối đi Thánh Tông học tập. Vậy liền đi theo ta đi. Nói xong, Đồ Sơn Ảnh Liên mang theo hai nữ rời đi Quang Minh thần triều. Chúng nữ biến mất sau. Đời thứ ba Thái Thượng Hoàng hung hăng trừng mắt liếc thần đế, nói, ngươi là ánh mắt gì, yêu tổ thần thể cũng nhìn không ra. Thần đế cười cười xấu hổ, là ta nhìn lầm. Đời thứ ba Thái Thượng Hoàng thở dài một hơi, ai, đi liền đi đi, có Đồ Sơn tiền bối dạy bảo, nàng có rất lớn cơ hội trở thành thần tôn. Đổi lại là ta đến dạy, ta là không có lòng tin để nàng đạt tới thần tôn, bởi vì tự ta cũng không hoàn toàn đạt tới một bước nào. Ngươi để Vị Ương đi theo, chuyện này làm không tệ, ngươi nói cho Vị Ương, để nàng cùng Bạch Tiểu Như giữ gìn mối quan hệ. Tương lai chúng ta cũng sẽ có một cái cường đại minh hiếu. Thần đế cười nói, Thái Thượng Hoàng yên tâm, ta đã cùng Vị Ương nói. Đời thứ ba Thái Thượng Hoàng nhẹ gật đầu, lần nữa về Hoàng Lăng đi. Thiên Tông. Tần Thiên đạt được Húc Dương phát ra 500 thần vương bảo thạch, cùng một chút đan dược sau liền bắt đầu khổ tu. Thời gian như trôi qua, chỉ chớp mắt 3 năm qua đi. Đối với thần vương cảnh tới nói 3 năm phi thường ngắn ngủi, có khi một cái cảm ngộ khả năng chính là trên 10 năm. Tại trong 3 năm này, Tần Thiên không ngừng hấp thu thần vương bảo thạch cùng đan dược đến để thăng chính mình. Đến hôm nay hắn tất cả thần vương bảo thạch, bao quát trước đó giết người lấy được, tất cả đều tiêu hao hết. Phá cảnh giá trị lại dâng lên 20%, đạt đến 50%. Không có thần vương bảo thạch cùng đan dược, lại tiếp tục bế quan xuống dưới tiến triển quá chậm, cho nên hắn chuẩn bị xuất quan. Đây cũng là bởi vì hắn thể chất đặc thù, tiêu hao là của người khác gấp 10. Bất quá tiêu hao lớn như vậy cũng là có thu hoạch, tối thiểu hắn cùng giai vô địch, sử dụng hoang thần khí còn có thể vượt cấp miểu sát địch nhân. Tại những ngày này, Tần Thiên có khi cũng sẽ đi cùng Trúc Yên La thỉnh giáo một chút trong vấn đề tu luyện. Cách mỗi mấy tháng càng cũng sẽ làm ăn một bữa, cùng Trúc Yên La uống rượu mấy chén. Dần dần hai người cũng quen thuộc, chung đụng thời điểm càng giống là bằng hữu. Hai người thân quen về sau, Tần Thiên cũng cơ bản thăm dò Trúc Yên La phẩm tính. Cho nên hắn chuẩn bị đi hỏi một chút chuyện chiếc nhẫn, thuận tiện đang hỏi thăm một chút An Diệu Lăng tin tức. Nàng loại này cường giả nói không chừng biết An Diệu Lăng càng nhiều tin tức. Đã có sự tình muốn nhờ, Tần Thiên liền làm một mấy món ăn, lại nấu sở trường xương rồng canh. Hai người hơi say rượu về sau, Tần Thiên hỏi, ngươi biết tin tức liên quan tới Luân Hồi Chi Chủ sao? Làm gì hỏi cái này? Trúc Yên Lang nghi ngờ nói. Tần Thiên muốn nói lại thôi, cuối cùng nói ra, ta thích Luân Hồi một mạch truyền nhân, cho nên muốn dò xét một chút Luân Hồi Chi Chủ tin tức. Có bao nhiêu thích? Trúc Yên La hỏi. Thích vô cùng. Nghe được Tần Thiên trả lời, Trúc Yên La thở dài một hơi nói, thích Luân Hồi một mạch người, là không có kết quả. Các nàng nhất mạch kia tu chính là Luân Hồi, tình yêu loại vật này các nàng là sẽ không để ý, các nàng chỉ để ý nhân quả. Liền không có lệ riêng sao? Tần Thiên hỏi. Trúc Yên La khoát tay áo, có lẽ có đi, ai biết được. Ta gần nhất cũng nghe nói Luân Hồi Chi Chủ trở về, năm đó nàng thế nhưng là thượng giới nhân vật phong vân. Đã từng có một vị thần tôn trêu chọc đến nàng, kết quả nàng trực tiếp đem nó chém giết, đồng thời còn diệt vị kia thần tôn gia tộc, chặt đứt nhân quả. Từ chuyện này đến xem, nàng là một cái sát phạt quả đoán người. Ta khuyên ngươi không nên trêu chọc Luân Hồi một mạch, ta nhưng đánh bất quá Luân Hồi Chi Chủ, ngươi nếu là chọc phải nàng, đừng trách ta đi đường. Tần Thiên không còn gì để nói, vốn còn muốn để nàng giúp đỡ chút, không nghĩ tới nàng trực tiếp sợ. Xem ra vẫn là phải dựa vào mình a. Mặc kệ đến cỡ nào khó, hắn đều sẽ đi tìm An Diệu Lăng. An Diệu Lăng trước khi đi nhìn hắn cái nhìn kia, hắn cảm giác là hữu tình. Chỉ cần mình giống trước đó đồng dạng ra mặt dày điểm, nàng sớm muộn là mình nữ nhân. Có cái siêu cấp đại lão làm lão bà vẫn là thật không tệ. Có lẽ tương lai đều có thể ăn bám nằm ngựa. Sau đó hắn xuất ra thuấn giới hỏi, ngươi gặp qua chiếc nhẫn này sao? Trúc Yên La nhìn lại, ngươi cần cái này. Tần Thiên gật đầu nói, cần, Nhất Đại Tông chủ nói cho ta, có một chiếc nhẫn tại Thiên Tông, cho nên ta liền đến. Trúc Yên La trầm ngâm nói, chiếc nhẫn kia ta tại sư phụ nơi nào thấy qua, chỉ là không biết hắn mang đi không có, ta dành thời gian giúp ngươi tìm xem đi. Tần Thiên cười nói, vậy liền tại Yên La tỷ. Cơm nước xong xuôi, Tần Thiên liền tự hành đi ra tiểu thế giới. Tại Thiên Tông bốn phía dạo chơi, tới mấy năm còn không có đi dạo qua. Trên đường đi không ít người đều nhận ra Tần Thiên. Bọn hắn cung kính hô, gặp qua tiểu sư thúc. Cái này khiến hắn phảng phất trở lại ban đầu ở Côn Lôn kiếm phái thời điểm, khi đó hắn cũng là tiểu sư thúc. Đi tới hắn đột nhiên nhìn thấy một tên mập hướng hắn chạy tới. Chính là cho lúc trước Tần Thiên đan dược Kim Lỗi. Kim Lỗi kinh hỉ nói, tiểu sư thúc, ngươi rốt cục xuất quan a. Tần Thiên nhẹ gật đầu, ra nhìn xem, ngươi cũng đừng gọi ta tiểu sư thúc, gọi ta Tần Thiên là được rồi. Hắn đối cái này nhiệt tình mập mạp vẫn là rất có hảo cảm. Kim Lỗi làm sơ do dự về sau, nói ra, vậy sau này lúc không có người ta liền gọi ngươi Tần huynh, khi có người ta cũng không dám. Tần Thiên khẽ gật đầu cười cười. Tần huynh, nhà ta trong thành mới mở một nhà tiên chân quán, nếu không chúng ta đi uống rượu mấy chén. Nhà ta tiên chân quán, mỹ nữ, rượu ngon, mỹ thực cái gì cần có đều có. Có hứng thú, ta an bài cho ngươi mấy cái, bao ngươi hài lòng. Kim Lỗi cười xấu xa nói. Nâng lên cái này gốc dạ, Tần Thiên nhớ tới An Diệu Lăng trước kia ăn dấm lúc dáng vẻ. Hắn rất hiếu kỳ, nếu như mình ôm cái mỹ nữ xuất hiện tại trước người nàng, nàng sẽ có phản ứng gì? Sau đó Tần Thiên liền theo Kim Lỗi đi ra Thiên Tông, đi tới Thánh Thiên Thành trên đường phố. Coi như là giải sầu một chút. Trên đường phố vẫn là rất náo nhiệt, người đi trên đường, liền ngay cả thần vương cảnh đều thấy được mấy vị. Bất quá đại đa số vẫn là thiên thần cùng thần tướng. Ven đường có không ít cửa hàng, có hãng cầm đồ, có tàng bảo các, có tiên đan phường, thần binh các, chớ muôn hình muôn vẻ cửa hàng. Đương Tần Thiên đi vào một cái tên là Mất Hồn Lâu cửa tiểu lâu lúc, hắn ngừng lại nhìn mấy lần. Một bên Kim Lỗi giới thiệu nói, đây là một sát thủ tổ chức cứ điểm. Chúng ta vẫn là đi đi, lập tức tới ngay tiệm nhà ta trải. Tần Thiên nhìn thoáng qua, liền rời đi. Mất Hồn Lâu, lầu hai cửa sổ mở ra, một cái nữ tử áo đen nhìn về phía Tần Thiên bóng lưng rời đi. Rốt cuộc tìm được ngươi. Tiên Chân Các là một cái phi thường xa hoa khí phái quán rượu. Mới vừa vào cửa có mấy vị mặc phấn váy nữ tử, ngọt ngào hướng Tần Thiên cùng Kim Lỗi cúi đầu vân an. Lúc này, một cái mỹ phụ đón. Nàng nhìn về phía Kim Lỗi cười nói, thiếu gia hôm nay làm sao có rảnh đến chỗ của ta a? Kim Lỗi cười nói, hôm nay ta mang quý khách tới chơi, ngươi cần phải chiêu đãi tốt. Mỹ phụ nhìn về phía Tần Thiên cười rạng rỡ nói, công tử ngài tốt, xin hỏi xưng hô như thế nào? Tần Thiên. Mỹ phụ sửng sốt một chút, lập tức liền nghĩ tới cái gì. Chương 260, chân thần khí giá trị. Tần Thiên không phải liền là Thiên Tông vị kia tiểu sư thúc à? Nghĩ tới đây, mỹ phụ khách khí nói, công tử mời tới bên này. Nàng mang theo Tần Thiên đi vào một cái xa hoa bao xương. Trong dạp còn có ba tên thiên thần cảnh giới nữ tử. Ba vị nữ thiên thần mặc gợi cảm, trắng non như tuyết, hình dạng có chút thanh tú. Tần Thiên đi vào bên cạnh bàn ăn tùy ý ngồi xuống, Kim Lỗi ngồi tại bên cạnh hắn nhỏ giọng nói ra, có hay không nhìn chúng, mặt sau này có phòng tối. Tần Thiên hơi sững sờ, lắc đầu nói, không cần. Hôm nay chúng ta vui chơi giải trí là được rồi, sau đó còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo một vài vấn đề. Nghe vậy, Kim Lỗi phất phất tay, ba vị nữ tử thức thời lui ra ngoài. Sau đó hai cái nói chuyện tiếm. Không bao lâu, rượu ngon thức ăn ngon đều đã bưng lên. Hương vị muốn so chính Tần Thiên làm đều ngon, hơi phân tích một chút thức ăn cách làm, Tần Thiên cảm giác tài nấu nướng của mình vừa dài tiến vào không ít. Đồ ăn dâng đủ về sau, mỹ phụ mang theo một thiếu nữ đi đến. Mỹ phụ đi vào Tần Thiên bên người, đưa lô thai nói, vị cô nương này là Thánh Thiên Thành Từ gia đại tiểu thư Từ Thiên Tuyết, phụ thân nàng là một vị thần đế. Chỉ là về sau Từ gia bị diệt, nàng cũng bị bán được ta chỗ này. Vẫn là cái chim non. Nếu như công tử không ngại, liền để nàng tại ngươi đây cùng ngươi. Tần Thiên nhìn sang, nữ tử là thần tướng cảnh, thân mang hoa lệ váy đỏ, dáng người có lồi có lõm, khuôn mặt cũng là phi thường tình xảo động lòng người. Lại thêm u buồn thần sắc, làm nổi bật lên ta thấy mà yêu khí chất. Từ Thiên Tuyết tựa hồ là nghe được mỹ phụ, khuôn mặt từng đỏ, ngọc thủ cầm thật chặt mép váy. Tần Thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía Từ Thiên Tuyết, rót rượu đi. Nghe vậy, mỹ phụ cười cười liền lui ra ngoài. Ăn không sai biệt lắm về sau, Tần Thiên nhìn về phía Kim Lỗi hỏi, nhà ngươi là làm ăn? Kim Lỗi tự hào nói ra, nhà ta là kinh thương, tại cái này Thánh Thiên Thành cũng không ít cửa hàng. Vậy thì có cái gì kiếm thần vương bảo thạch môn đạo, giới thiệu cho ta một chút. Tần huynh là nghĩ kinh thương, vẫn là đơn thuần thiếu tài nguyên tu luyện. Kinh thương ta cũng sẽ không, chỉ là tài nguyên tu luyện tiêu hao hết, khoảng cách tông môn lần sau cấp cho tài nguyên tu luyện còn có 2 năm, cho nên ta nghĩ mình kiếm chút. Tần Thiên trả lời, nếu là như vậy, ta có thể cho ngươi 300 mai thần vương bảo thạch có đủ hay không? Tần Thiên hơi sững sờ, trả lời, không quá đủ, ta tiêu hao tương đối lớn. Tốt a. Kim Lỗi có chút xấu hổ, 300 mai thần vương bảo thạch, đối với thần vương tới nói, là một bút con số không nhỏ. Đối với bọn hắn những này thần tướng tới nói, càng là một khoản tiền lớn. Tần Thiên lại còn nói không đủ. Lập tức hắn lại nghĩ tới một chuyện, thân thể càng mạnh người tiêu hao cũng càng lớn. Lúc trước tông môn thí luyện, Tần Thiên có thể tiếp theo trăm tử, lại thêm tông môn cao tầng phản ứng, nói rõ thể chất của hắn rất không bình thường. Nghĩ tới đây, Kim Lỗi nói, nếu như ngươi muốn càng nhiều thần vương bảo thạch, ta có thể cùng cha ta xin. Tần Thiên lắc đầu, xin coi như xong, ta cũng không thể lấy không ngươi. Kim Lỗi muốn nói lại thôi, hắn biết Thiên Kiêu có Thiên Kiêu ngạo khí, liền không có tại nhiều lời. Tần Thiên tiếp tục nói, ta sẽ luyện chân thần khí, không biết hiện tại chân thần khí giá thị trường là nhiều ít. Kim Lỗi cười nói, không nghĩ tới Tần huynh còn có tay nghề này. Chân thần khí. Nói đến đây Kim Lỗi một chút dừng lại, sau đó kinh ngạc nói, ngươi vừa nói là chân thần khí không phải thần khí. Tần Thiên gật đầu, ta nói là chân thần khí. Kim Lỗi quan sát tỉ mỉ Tần Thiên vài lần, có chút không tin. Theo hắn biết, có thể luyện chế chân thần khí đại sư, kia ít nhất đều là 5 vạn năm trở lên tuổi tác. Mà trước mắt Tần Thiên không hơn trăm tuổi. Một bên Từ Thiên Tuyết cũng là một mặt hoài nghi biểu lộ, Từ gia đã từng cũng là thánh thiên thành thế lực lớn, điểm ấy kiến thức vẫn phải có. Bất quá Kim Lỗi mặc dù không tin, nhưng hắn không có biểu lộ ra. Hắn giới thiệu nói, chân thần khí chúng ta chia nhỏ vì ba cái phẩm chất, theo thứ tự là phổ thông, tinh phẩm cùng cực phẩm. Phổ thông chân thần khí bình thường là 100 mai thần vương bảo thạch tả hữu một kiện, tinh phẩm là 300 mai đến 500 mai thần vương bảo thạch, mà cực phẩm thì là 1000 mai thần vương bảo thạch trên dưới, cụ thể nhìn là tình huống. Tần Thiên cũng biết chân thần khí là có tốt xấu phân chia, nhưng ở hắn chỗ nào nhưng không có minh xác phân cấp. Cho nên hắn cũng không xác định mình có thể luyện chế ra cái kia phẩm giai, bất quá hắn thế nhưng là có được hoàng thần cấp luyện khí thuật người. Nghĩ đến luyện chế cái cực phẩm cũng không có vấn đề. Nếu như cảnh giới đạt đến, tại thu hoạch được vật liệu, hắn hoàng thần khí cũng là có thể nếm thử luyện chế, nhưng bây giờ lại không được. Bởi vì hắn thực lực không đủ, không cách nào rèn luyện hoàng thần cấp vật liệu luyện khí. Tần Thiên hỏi, có hay không luyện khí phường, ta muốn thử xem. Kim Lỗi ngẩn người, không nghĩ tới Tần Thiên còn tới thật. Có ngược lại là có, ngươi chuẩn bị lúc nào đi? Hiện tại có thể chứ? Có thể. Kim Lỗi trả lời. Tần Thiên đứng lên nói, vậy chúng ta đi. Nói xong liền cất bước đi tới cửa. Mà đúng lúc này, Từ Thiên Tuyết ngăn ở Tần Thiên trước người, một mặt u buồn nói ra, công tử xin mang ta đi thôi, ta không muốn ở lại nơi này. Tần Thiên có chút do dự, hắn đồng tình Từ Thiên Tuyết tao ngộ, nhưng không có nghĩa là mình liền muốn giúp nàng. Mang cho ta đi ngươi lý do, nghĩ kỹ lại nói, cơ hội chỉ có một lần. Tần Thiên thản nhiên nói. Từ Thiên Tuyết lâm vào suy nghĩ bên trong, nam nhân ở trước mắt khẳng định không phải ham sắc đẹp của mình, không phải liền sẽ chủ động mang đi chính mình. Nghĩ như vậy đã động hắn, liền cần từ phương diện khác tới nói động đến hắn. Lúc này nàng nhớ tới Tần Thiên trước đó nói chuyện, hắn muốn kiếm thần vương bảo thạch. Công tử, ngươi muốn kiếm thần vương bảo thạch lời nói, dù sao vẫn cần một cái chân chạy, ta từng quản lý qua gia tộc sản nghiệp, nhưng đến giúp ngươi. Bình thường bưng trà đổ nước sống ta cũng có thể làm. Từ Thiên Tuyết cắn răng nói. Vì đạt tới mục đích, nàng chỉ có thể quên mình ngạo kiểu, đem tư thái hạ thấp. Tần Thiên nhìn một chút Từ Thiên Tuyết, coi như đẹp mắt, làm cái chân chạy nha hoàn cũng không tệ. Ngươi sẽ theo vai sao? Sẽ đi. Từ Thiên Tuyết cũng không có suy nghĩ nhiều, đáp ứng trước lại nói. Vậy ngươi đi theo ta đi. Nói xong Tần Thiên cùng Kim Lỗi đi ra ngoài. Tại Kim Lỗi dẫn đầu dưới, ba người rất nhanh liền đến Kim Gia Thần Binh Điện. Vừa mới tiến đại môn, liền nghe đến thanh thúy rèn sắt âm thanh. Loảng xoảng, loảng xoảng. Đầu tiên nhìn thấy chính là một cái đại viện, trong đại viện có 10 cái rèn sắt đe. Có mấy người ngay tại đe bên trên rèn luyện thần binh bại hoại. Tại đi vào bên trong, liền nhìn thấy một người trung niên nam tử ngay tại gian dạy mấy người khác, nói nước bọt chấm nhỏ bé thẳng. Nhìn các ngươi từng cái ngu xuẩn đến, ngay cả cái phổ thông thần khí bại hoại đều đánh không tốt. Nói nói hắn đột nhiên thấy được Kim Lỗi, trên mặt tức giận dần dần biến thành cười rạng rỡ. Hắn chạy chậm tới, thiếu chủ là đến thị sát công việc sao? Ngài yên tâm, từ ta giám thị, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Kim Lỗi nói, huynh đệ của ta nghĩ đến thử một chút luyện khí, đem tốt nhất phòng luyện khí an bài ra cho ta huynh đệ. Cái này, quản sự muốn nói lại thôi, có chút khó khăn. Có cái gì liền nói. Kim Lỗi nói, cung đại sư phòng luyện khí là tốt nhất, cũng chống không, nhưng ta không dám làm cái này chủ, ngài nhìn. Kim Lỗi nhíu nhíu mày, có chút khó khăn. Bởi vì cung đại sư là Kim gia thủ tịch luyện khí sư, hắn đã từng luyện ra qua 2 thanh cực phẩm chân thần khí, bình thường cũng có thể luyện chế tinh phẩm cùng phổ thông phẩm chất chân thần khí. Loại người này liền xem như phụ thân hắn cũng là muốn lấy lễ để tiếp đón. Tần Thiên nhìn ra hắn khó xử, liền nói ra, tùy tiện tìm một gian là được rồi. Chương 261, cung đại sư. Kim Lỗi nhìn một chút Tần Thiên, trên mặt có chút không nhịn được, cuối cùng hắn cắn răng một cái, nói ra, huynh đệ của ta thật vất vả đến một chuyến, liền dùng cung đại sư phòng luyện khí. Đến lúc đó ta cùng hắn nói một tiếng là được. Quản sự định nọt cười một tiếng, công tử nói được thì được, ta mang ngài đi. Mấy người đi vào nội viện, xuyên qua một cái hành lang, đi tới một cái trang hoàng hoa lệ phòng luyện khí. Trở ra là một cái hình tròn đại điện, trong điện có một cái kim sắt châm đài, bốn phía thì là đặt vào rực rỡ muôn màu vật liệu luyện khí, cộng lại giá trị không thể đo lường. Quản sự giải thích nói, những tài liệu này đều là mộ danh mà đến khách nhân lưu lại, trước mắt xếp hàng đã xếp tới 10 năm sau, nếu như không phải cung đại sư tạm thời không tiếp, kia đoán chừng đại điện này đều không buông được. Nghe được quản sự, Tần Thiên có chút ngoài ý muốn. Chân thần cấp luyện khí sư như thế ăn ngon sao? Lúc này Kim Lỗi nói ra, có thể luyện chế chân thần khí luyện khí sư phi thường thưa thớt, tại Thánh Thiên Thành tổng cộng có 3 vị chân thần cấp luyện khí sư, trong đó một vị chính là nhà của ta cung đại sư. Nói đến đây, Kim Lỗi ẩn ẩn có chút đắc ý. Tần Thiên khẽ gật đầu, luyện khí sư càng nổi tiếng càng tốt, hắn cũng có thể kiếm lấy càng nhiều thần vương bảo thạch. Sau đó hắn đi hướng châm đài bên kia, nhưng đi đến một nửa hắn lại ngừng lại, bởi vì hắn không có phẩm giai cao luyện khí truy đến rèn luyện vật liệu, cũng không thể dùng tay hoặc là dùng kiếm đi truy đi. Nghĩ rèn luyện ra tinh phẩm chân thần khí phôi thai, tối thiểu nhất cũng muốn tinh phẩm thần khí truy đi. Nghĩ tới đây, hắn trở lại nhìn về phía Kim Lỗi, các ngươi nơi này có hay không luyện khí truy? Kim Lỗi ngẩn người, luyện khí truy không phải luyện khí sư ăn cơm ra hòa sao? Ngươi không có luyện khí truy? Kim Lỗi nghi ngờ nói. Thần Thiên lắc đầu, ta còn không có luyện chế qua thần khí. Kim Lỗi sắc mặt trở nên cổ quái, hắn rất muốn nói một câu, ngươi đang đùa ta sao? Một cái thần khí đều không có luyện chế qua người, liền nghĩ đến luyện chế chân thần khí. Cái này cần thua thiệt là Tần Thiên, cái này muốn đổi người khác, hắn đã sớm mở miệng giễu cợt. Một bên quản sự cảm thấy Tần Thiên nói không có luyện khí truy, hẳn là tìm cho mình bậc thang hạ. Thế là hắn mở miệng nói, luyện chế chân thần khí truy, chúng ta nơi này cũng chỉ có cung đại sư có, nếu không ngài hôm nào luyện thêm. Nghe vậy, Kim Lỗi cũng kịp phản ứng, đúng vậy a Tần huynh, nếu không chúng ta hôm nào đi. Tần Thiên nhíu nhíu mày, không thể mượn tới dùng xuống sao? Mà đúng lúc này, một giọng già nuôi truyền tới, ngươi muốn mượn lão phu luyện khí truy. Mấy người nghe tiếng nhìn lại. Quản sự cùng Kim Lỗi vội vàng đi tới, cung kính hô, cung đại sư tốt. Cung đại sư nhìn về phía quản sự hỏi, hắn là ai, lại còn muốn mượn lão phu luyện khí truy? Đương lão phu luyện khí truy là trẻ con đồ chơi sao? Cung đại sư mặc dù trên nét mặt rất bình thản, nhưng là từ trong giọng nói, có thể rất rõ ràng cảm nhận được hắn tức giận. Tần Thiên nhìn sang, không vui nói, ta bất quá là muốn mượn dùng một chút, cũng sẽ không dùng xấu. Ngươi nếu là không muốn mượn liền không mượn, làm gì châm chọc khiêu khích, một điểm khí độ đều không có. Nhìn xem hai người đối lập, Kim Lỗi đau cả đầu. Cung đại sư sắc mặt tối đen, cho tới bây giờ không có người đánh giá như thế qua hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị nổi giận lúc, Kim Lỗi nói ra, cung đại sư bất giận, vị này là Thiền Tông tiểu sư thúc Tần Thiên. Gần nhất một mực đi theo Thiên Tông lục đại tông chủ tu luyện, hắn lần này tới, chính là muốn nếm thử hạ luyện khí. Nghe được Thiên Tông lục đại tông chủ danh hiệu, cung đại sư thần sắc tức giận bắt đầu thu liễm. Hắn chân thần khí luyện khí sư thân phận mặc dù rất tôn quý, nhưng ở Thiên Tông lục đại trưởng môn loại này cấp bậc cường giả trước mặt, lại không tính là gì. Dù sao nàng thế nhưng là có được hoang thần khí người. Cung đại sư gạt ra mỉm cười, nguyên lai ngươi chính là vị kia Thiên Tông tiểu sư thúc, lão phu ngược lại là nhìn lầm. Bất quá luyện khí không phải cho đùa, là cần tích lũy tháng ngày đi học tập, nếu như Tần công tử cố ý học tập, lão phu đến là có thể dạy dỗ ngươi. Thần Thiên thầm than, lão nhân này vẫn rất sẽ biến báo. Không cần ngươi dạy, chính ta sẽ, ngươi chỉ cần đem ngươi luyện khí truy cho ta mượn dùng xuống. Cung đại sư lông mày nhíu lại, người trẻ tuổi không muốn mơ tưởng xa vời, ngươi muốn luyện khí có thể tìm quản sự tùy tiện cầm một thanh truy, thử trước một chút chế tạo thần khí. Ta nếu có thể chế tạo ra chân thần khí lại như thế nào? Gặp Tần Thiên lớn lối như thế, hắn không khỏi nổi giận nói, ngươi nếu có thể chế tạo ra chân thần khí, ta bái ngươi làm thầy. Tần Thiên cười cười, như vậy đi, chúng ta tới đánh cược, nếu như ta luyện chế ra chân thần khí, ngươi luyện khí truy về ta. Nếu như ta không có luyện chế ra đến, ta cho ngươi một thanh chân thần khí. Nói xong Tần Thiên xuất ra một thanh trước đó thu hoạch được chiến lợi phẩm. Cung đại sư đánh giá một chút, là một thanh tinh phẩm chân thần khí đại đao. Thứ này mặc dù rất chân quý, nhưng là đối với hắn mà nói lại không tính là gì, đây cũng không phải là hắn muốn. Thế là hắn nói ra, ta không muốn ngươi chân thần khí, nếu như ta thắng ngươi bái ta làm thầy, lão phu vẫn là rất thích dạy bảo hậu bối. Một bên Kim Lỗi có chút bội phục cung đại sư tâm cơ, một cái chắc thắng đánh cược, thu hoạch được một cái như thế nghịch thiên đồ đệ. Quá đáng giá. Tần Thiên tự nhiên cũng minh bạch cung đại sư tâm tư, nhưng hắn thất bại sao? Không thể nào. Dù nói thế nào, ta là có hệ thống người. Ta đáp ứng, nhưng là ta muốn mượn ngươi luyện khí truy dùng một lát. Cung đại sư cười cười, tay phải duỗi ra, một thanh màu vàng kim nhạt truy xuất hiện trong tay hắn, sau đó hắn hướng Tần Thiên bên kia ném một cái. Tần Thiên nhận lấy, luyện khí truy rất nặng, hắn ước lượng mấy lần cảm giác rất tiện tay. Cung đại sư đắc ý nói ra, đây là ta hài lòng nhất kiệt tác một trong, phẩm giai thuộc về chân thần khí cực phẩm. Cũng không tệ lắm. Tần Thiên thuận miệng nói, sau đó đi đến châm bên bàn, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chút chân thần khí vật liệu. Sau đó hắn liền bắt đầu rèn luyện, chiết xuất khoáng thạch vật liệu. Theo Tần Thiên từng truy một nện xuống, cung đại sư chưa từng mảnh biến thành chấn kinh. Bởi vì hắn phát hiện Tần Thiên truy pháp so với mình còn cao minh hơn. Một bên Kim Lỗi nhìn không hiểu nhiều, nhưng là hắn có thể xem hiểu cung đại sư biểu lộ. Qua nét mặt của cung đại sư đến xem, Tần Thiên vẫn là có chút vô liếng. Đợi đến Tần Thiên thanh kiếm phôi chế tạo xong, cung đại sư sắc mặt thay đổi liên tục, hắn không thể không thừa nhận đây là mình đã từng thấy tốt nhất kiếm phôi. Nhưng là nàng cũng không cho rằng mình đã thua, bởi vì luyện khí khó khăn nhất là một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng trận pháp phụ ma mới là khó khăn nhất, cũng là cần có nhất tốn thời gian đi nghiên cứu. Giống chính hắn, khổ tâm nghiên cứu trận pháp nhất đạo trọn vẹn 10 năm, mới có thể luyện chế ra phổ thông phẩm chất chân thần khí. Mà hắn loại tư chất này đã coi như là rất tốt. Mà trước mắt người này, số tuổi không hơn trăm, cho nên hắn trận pháp tạo nghệ, khẳng định chẳng ra sao cả. Luyện chế bình thường nhất thần khí, sợ cũng là một cái vấn đề. Tần Thiên nhìn một chút kiếm trong tay phôi, cảm giác vẫn là thật hài lòng. Lần thứ nhất chế tạo cái này cấp bậc chân thần khí, xem như vượt xa bình thường phát huy. Sau đó Tần Thiên liền bắt đầu trận pháp phụ ma, trận pháp Tần Thiên sử dụng tương đối nhiều, khắc ấn cũng phải tâm ứng tay. Chương 262, vị ương tin tức. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tần Thiên trận pháp phụ ma độ hoàn thành cũng càng ngày càng cao. Thủ pháp của hắn phi thường thành thạo, cung đại sư một mặt cay đắng, hắn biết mình thua. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, người trẻ tuổi trước mắt này vì sao lại như thế yêu nghiệt. quá không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến mình 10 vạn năm tích lũy, còn không bằng trước mắt không đủ 100 năm thiếu niên, hắn không khỏi thất lạc. Chờ Tần Thiên hoàn thành luyện khí về sau, đã qua 23 ngày. Tần Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, rất lâu không có dạng này luyện khí. Nếu như thuần thục một điểm, về sau hẳn là còn có thể tăng lên một chút tốc độ. Tần Thiên cầm mới luyện chế chân thần khí đi đến cung đại sư trước người. Đây coi như là ta thắng chứ? Cung đại sư một mặt thất bại nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, Tần công tử có thể cho ta xem một chút. Tần Thiên trực tiếp đưa tới. Cung đại sư tiếp nhận, cẩn thận quan sát lên, vẹn vẹn chỉ qua hai hơi, hắn liền phân biệt ra được thanh kiếm này phẩm chất. Cái này, đây là cực phẩm chân thần khí. Cung đại sư một mặt chấn kinh. Nghe vậy, một bên Kim Lỗi, Từ Thiên Tuyết, quản sự cũng khiếp sợ đến. Lúc đầu bọn hắn coi là chỉ là phổ thông phẩm chất chân thần khí, nhưng không nghĩ tới lại là cực phẩm. Nói như vậy, luyện chế cực phẩm chân thần khí không riêng muốn nhìn luyện khí sư trình độ, còn phải xem vật liệu cùng vật khí. Nhưng Tần Thiên cũng không dùng đặc biệt chân quý vật liệu. Giờ phút này đám người nhìn Tần Thiên ánh mắt không đồng dạng. Hắn còn rất trẻ, như vậy tương lai có lẽ có xung kích hoang thần cấp luyện khí sư tư cách. Nếu như thành hoang thần cấp luyện khí sư, sợ là toàn bộ thượng giới thế lực lớn đều sẽ đi làm hắn vui lòng. Nghĩ tới đây, Kim Bản Tử quyết định không tiếc bất cứ giá nào giao hảo Tần Thiên. Chờ Tần Thiên trở thành hoang thần cấp luyện khí sư về sau, bọn hắn Kim gia liền có thu hoạch được hoang thần khí cơ hội. Thu hoạch được hoang thần khí, gia tộc bọn họ cũng sẽ nâng cao một bước. Bởi vì có được hoang thần khí, chẳng khác nào vô địch cùng cảnh giới. Nếu như tại yêu nghiệt điểm, vượt cấp cũng không phải không thể nào. Một cái đỉnh phong thần đế cầm trong tay hoang thần khí, liền có thể cùng phổ thông thần tôn một trận chiến. Tần Thiên nhìn về phía Kim Lỗi, thanh kiếm này các ngươi thu sao? Kiềm chế. Chúng ta thu. Kim Lỗi vội vàng nói. Bởi vì loại này cấp bậc chân thần khí là có thể ngộ nhưng không thể cầu, cũng tỉ như cung đại sư, nhiều năm như vậy cũng mới luyện chế ra hai kiện. Nhiều ít thu. Tần Thiên hỏi. Kim Lỗi có chút do dự, cuối cùng hắn nói ra, 1500 mai thần vương bảo thạch đi. 1500? Trước ngươi không phải nói 1000 sao? Tần Thiên cảm giác đối phương là cố ý cho giá cao như vậy cách. Hắn cũng không muốn chiếm tiện nghi, liền nói ra, liền theo trước ngươi nói giá thị trường 1000 mai thần vương bảo thạch đi. Kim Lỗi hơi sững sờ, không nghĩ tới còn có mình hạ giá, bất quá hắn cũng minh bạch Tần Thiên ý tứ. Thế là hắn nói ra, vậy liền 1200 đi, cái giá tiền này chúng ta mặc dù không kiếm tiền, nhưng chúng ta kiếm lời thanh danh. Đến lúc đó chúng ta tổ chức một cái đấu giá hội, cũng coi là vì Kim gia thương hội đánh cái quảng cáo. Gặp Kim Lỗi nói như vậy, Tần Thiên cũng không có tại nói thêm cái gì. Lúc này cung đại sư đột nhiên nói ra, Tần đại sư, vừa rồi thưởng thức ngài luyện khí thu hoạch rất nhiều, không biết ngài có thể hay không chỉ điểm 1-2, ta bái ngươi làm thầy cũng có thể. Tần Thiên lắc đầu nói, ta không thu đồ đệ đệ, càng không thời gian đi dạy. Nói xong trực tiếp rời đi. Kim Lỗi cùng Từ Thiên Tuyết vội vàng đuổi kịp. Chỉ để lại một mặt ngượng bức cung đại sư, mình nói như thế nào cũng là thánh vực có tên tuổi luyện khí đại sư, cho hắn làm đồ đệ hắn thế mà còn ghét bỏ. Kim Lỗi đem hắn đưa đến một cái thư phòng, rót nước trà, Từ Thiên Tuyết cũng rất hiểu chuyện cho Tần Thiên ấn lên bả vai. Mặc dù thủ pháp tương đối lạnh nhạt, nhưng án lấy vẫn là rất thoải mái. Không bao lâu, một cái trung niên mập mạp bước nhanh đến. Kim Lỗi liền vội vàng đứng lên giới thiệu nói, đây là phụ thân ta Kim Hành, cũng là Kim gia tộc trưởng đương nhiệm. Tần Thiên nhìn sang, hắn tướng mạo cùng Kim Lỗi tương tự, khí tức trên thân phi thường hùng hậu, là một vị thần đế cấp bậc cường giả. Kim tộc trưởng tốt. Tần Thiên chủ động vấn an, nhưng hắn cũng không có đứng dậy, mình nói như thế nào cũng là Thiên Tông tiểu sư thúc. Luận thân phận địa vị, không thể so với hắn tộc trưởng này thấp. Kim Hành cũng không có để ý, cười rạng rỡ cùng Tần Thiên bắt chuyện. Cho chuyện a. Kim Hành xuất ra 1200 mai thần vương bảo thạch giao cho Tần Thiên, đồng thời cũng cho thấy về sau vẫn là cái giá tiền này thu. Tần Thiên tự nhiên vui lòng, hắn cũng nghĩ kiếm nhiều một chút thần vương bảo thạch, sau đó bế quan đột phá đến thần vương. Đến thần vương cảnh, hắn liền chuẩn bị xuất phát đi luân hồi vực tìm An Diệu Lăng. Nếu như lấy cảnh giới bây giờ đi, nàng không nguyện ý thấy mình sợ là cửa còn không thể nào vào được. Cuối cùng Tần Thiên lại để cho Kim Lỗi giúp hắn nghe ngóng vị ương tin tức. Hắn cảm thấy vị ương cũng đã đi tới thượng giới, tìm được vị ương cũng liền có thể tìm tới Bạch Tiểu Như. Kim Lỗi tất nhiên là một lời đáp ứng. Nghỉ ngơi sau một ngày, Tần Thiên tiếp tục luyện khí, hắn chuẩn bị một cỗ làm khí kiếm đủ thần vương bảo thạch. Ngay tại hắn bê quan luyện khí thời điểm, Từ Thiên Tuyết vụng trộm đi tới đoạn hồn lâu. Trong lâu, nữ tử áo đen hỏi, kia Tần Thiên vẫn tại Kim gia đợi. Đúng thế. Nữ tử áo đen nhíu mày nói ra, ngươi tiếp tục giám thị hắn. Nếu như hắn ra Kim gia lập tức cho ta biết. Vâng. Từ Thiên Tuyết cung kính trả lời. Nữ tử áo đen nhẹ gật đầu, ngươi đi đi, đừng để hắn đã nhận ra. Từ Thiên Tuyết gật đầu cáo lui. Giai đoạn hồn lâu về sau, Từ Thiên Tuyết một mặt bất đắc dĩ. Nếu là sớm nhận biết Tần công tử thì tốt biết bao, thế nhưng là vận mệnh thường thường chính là như thế trêu cả người. Lúc trước nàng cửa nát nhà tan, chạy trốn tới đoạn hồn lâu. Đoạn hồn lâu mở ra điều kiện để nàng gia nhập đoạn hồn lâu, liền có thể bảo đảm nàng một mạng. Đồng thời hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh, lúc đầu nàng vẫn còn tương đối do dự. Ai ngờ đoạn hồn lâu lại hứa hẹn nàng, chỉ cần nàng cống hiến đủ, đoạn hồn lâu có thể giúp nàng báo thù. Tử vong uy hiếp tăng thêm nghĩ báo thù tâm, để nàng thỏa hiệp. Ngày ấy, nữ tử áo đen nhìn thấy Tần Thiên tiến vào tiên chân các về sau, liền đem nàng phái qua khứ. Tần Thiên bắt đầu chuyên tâm luyện khí, thanh thứ 2 hắn hao tốn 20 ngày, thanh thứ 3 hắn hao tốn 19 ngày. Phương pháp luyện khí cũng là càng ngày càng thuần thục, mỗi một chiếc phẩm chất đều là cực phẩm chân thần khí. Cái này khiến người nhà họ Kim phi thường chấn kinh, đồng thời cũng cao hứng phi thường. Mà cung đại sư thì là phiền muộn, đã từng có một cái siêu cấp đại sư bày ở trước mặt hắn, hắn lại đắc tội. Tần Thiên cứ như vậy một mực luyện tiếp, mỗi luyện chế xong một thanh liền nghỉ ngơi một ngày. Lúc nghỉ ngơi, Từ Thiên Tuyết chủ động cho nàng pha trà, ấn vai, trở thành một cái phi thường xứng chức thị nữ. Có khi nàng sẽ còn cho Tần Thiên kể một ít chuyện lý thú, để Tần Thiên tâm tình biến tốt. Mà Tần Thiên ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm một chút nàng, làm phản hồi. Chờ hắn thanh thứ 5 cực phẩm chân thần khí luyện chế sau khi hoàn thành, hắn ngừng hạ. Bởi vì Kim Lỗi điều tra đến vị ương tin tức. Nguyên lai vị ương ngay tại Thánh Thiên Thành Thánh Tông bên trong, chỉ là đoạn thời gian trước vị ương một mực tại bế quan, cho nên mới không có tra được tin tức. Tần Thiên nghe được tin tức về sau, không kịp chờ đợi hướng Thánh Tông bay đi. Kim Lỗi vội vàng đuổi theo, trong mắt có chút lo lắng. Thiên Tông cùng Thánh Tông là Thánh Thiên Thành lớn nhất hai cái thế lực, song hùng tranh bá khó tránh khỏi sẽ có một chút ma sát, nhất là môn hạ đệ tử, thường xuyên sẽ đánh, ai cũng không phục ai. Thánh Tông sơn môn cũng không xa, Tần Thiên rất nhanh liền chạy tới. Ngay tại hắn chuẩn bị bước vào Thánh Tông thời điểm, hai tên thần tướng cảnh đệ tử ngăn cản hắn. Thánh Tông sơn môn, ngoại nhân không được đi vào. Tần Thiên khách khí nói, ta là tới tìm vị ương, làm phiền thông báo một tiếng. Vị ương, ngươi biết vị ương sư tỷ? Chương 263, ta liền động thủ, tính sao? Nhận biết, ta cùng vị ương bằng hữu. Tần Thiên nói, bằng hữu. Hai cái thần tướng đệ tử cười cười, tự xưng nàng bằng hữu nhiều người đi, ta nhìn ngươi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Từ chỗ nào tới về vậy đi, chớ tự tìm chán. Tần Thiên có chút im lặng, đối phương rõ ràng là coi hắn là làm mộ danh mà đến nát hoa đảo. Hắn nếm thử cùng vị ương cùng Bạch Tiểu Như truyền âm, nhưng là hạ giới truyền âm thạch tại thượng giới căn bản vô dụng. Tần Thiên chỉ có thể nhẫn mại tính tình giải thích, ta thật là nàng bằng hữu, chỉ cần ngươi nói cho nàng Tần Thiên tới, nàng khẳng định trở về gặp ta. Đều tại cái này tụ lấy làm gì? Đúng lúc này, cách đó không xa một thanh âm truyền đến tới, Tần Thiên nghiêng đầu nhìn lại là một nữ tử. Nữ tử rất trẻ trung, thân mang màu vàng váy dài, hình dạng rất tinh xảo, chỉ là thần sắc có chút cao lạnh. Hai tên thần tướng đệ tử liền vội vàng tiến lên hành lễ, gặp qua Trác Băng Lam sư tỷ. Trác Băng Lam đi tới, xảy ra chuyện gì rồi? Thần tướng chỉ vào Tần Thiên nói, người này không rõ lai lịch, nói là vị ương sư tỷ bằng hữu. Vị ương bằng hữu? Trác Băng Lam nhíu nhíu mày. Mà đúng lúc này, Kim Lỗi chạy tới. Hắn đi vào Tần Thiên bên người nói ra, cũng không đợi chờ ta, chạy nhanh như vậy. Trác Băng Lam nhìn thấy Kim Lỗi, ánh mắt lộ ra không vui thần sắc, các ngươi là Thiên Tông?
Đúng thế.
Tần Thiên trả lời. Trác Băng Lam thần sắc trở nên lạnh, chúng ta nơi này không chào đón Thiên Tông người. Nói xong vừa nhìn về phía Kim Lỗi, thức thời mau đem người mang đi, không phải đợi lát nữa phát sinh chút gì, có thể trách không đến ta. Kim Lỗi nhìn về phía Tần Thiên, vừa muốn nói gì thời điểm, Tần Thiên trầm giọng nói, cô nương, ta không phải đến gây sự, ta chỉ là tìm đến bằng hữu. Ngươi chỉ cần đi thông báo một tiếng, nếu như vị ương không tại, Bạch Tiểu Như cũng được, nàng hẳn là cùng với vị ương. Ngươi biết Bạch Tiểu Như? Trác Băng Lam kinh ngạc nói. Một bên Kim Lỗi cũng phi thường ngoài ý muốn, Bạch Tiểu Như hắn nghe nói qua, đây chính là Thánh Tông ngũ tổ tự mình xuất quan đi thu đồ đệ. Tần Thiên trả lời, nhận biết. Hai cái này ngươi tùy tiện thông chi một cái là được rồi, các nàng khẳng định sẽ đến gặp ta. Ngươi cùng Bạch sư muội là quan hệ như thế nào? Trác Băng Lam hiếu kỳ nói. Tần Thiên làm sơ do dự sau vẫn là nói ra, hắn là nữ nhân ta. Nghe vậy, đám người ngây ra như phỗng. Liền ngay cả Kim Lỗi cũng mở to hai mắt nhìn. Theo hắn biết, Bạch Tiểu Như thế nhưng là bị xem như đời sau tông chủ đến bồi dưỡng. Đúng lúc này, một cái nam tử áo trắng bay tới. Hắn nhìn về phía Tần Thiên, cười nói, ngươi nói Bạch Tiểu Như là nữ nhân ngươi? Không sai, nàng chính là ta nữ nhân. Làm phiền ngươi thông báo một tiếng. Nam tử áo trắng sắc mặt biến hóa, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tần Thiên, ngươi thật là dám nói à, nàng thế nhưng là ngũ tổ đồ đệ, dựa theo bối phận để tính, chúng ta đều muốn bảo nàng một tiếng sư tổ. Bạch Tiểu Như lại có như thế kỳ ngộ. Tần Thiên khỏe miệng hơi cuộn lên, đã như vậy, vậy ngươi cũng nên gọi ta một tiếng sư tổ. Nam tử áo trắng nhíu mày lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói nàng là nữ nhân ngươi chính là nữ nhân ngươi. Ta còn nói nàng là hài tử của ta mẹ nàng đâu, ngươi tin không? Nghe vậy, Tần Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, hắn lấy ra phệ hồn kiếm. Đột nhiên hướng phía trước một chạm. Nam tử áo trắng một cánh tay trong nháy mắt bay ra ngoài. Đồng thời hắn hồn thể cũng bị phệ hồn kiếm thôn phệ một bộ phận. Hồn thể không trọn vẹn, nam tử áo trắng biểu lộ trong nháy mắt biến ngốc trệ, sau đó nằm trên mặt đất càng không ngừng run rẩy. Động thủ. Hắn cũng dám tại Thánh Tông cổng động thủ. Trác Băng Lam cùng Tần Thiên liếc nhau về sau, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, đồng thời một vệt sáng từ trong tay nàng bắn về phía chân trời. Nàng gọi người. Kim Lỗi biến sắc, biết sự tình làm lớn chuyện, thế là hắn cũng liền bận bịu thông tri Thiên Tông. Một màn này đưa tới không ít người vây xem. Trong đám người, một cái nữ tử áo đen cùng một cái lão giả, chính gắt gao nhìn xem Tần Thiên. Bọn hắn chính là đoạn hồn lâu người, nhưng giờ khắc này ở Thánh Tông cổng, bọn hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Tần Thiên động thủ về sau, cũng cảm giác mình vừa rồi xúc động, dù sao cũng là tại người khác tông môn miệng. Chủ yếu nhất là mình ra tay quá nặng đi. Rất nhanh một người trung niên nam tử chạy tới, hắn nhìn mấy lần trên mặt đất co giật bạch bào nam tử sau. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, bạch bào nam tử bộ phận hồn thể thiếu thốn, tu đạo đường cũng cơ bản đoạn tuyệt. Đây đối với một cái tu sĩ tới nói, cùng đoạt mệnh là một cá tính chất. Là ai ác độc như vậy? Trác Băng Lam chỉ hướng Tần Thiên nói, Vương chấp sự, là hắn làm. Vương chấp sự trợn mắt nhìn sang, khi hắn nhìn thấy Kim Lỗi cùng Tần Thiên lúc, càng thêm nổi giận. Các ngươi Thiên Tông thật can đảm, dám đến ta Thánh Tông hạ như thế độc thủ. Kim Lỗi dọa đến giật mình, phải biết Vương chấp sự thế nhưng là uy tín lâu năm thần vương, mà bọn hắn lại chỉ là thần tướng. Ngay tại Vương chấp sự chuẩn bị động thủ thời điểm, Kim Lôi đứng ra nói ra, tiền bối, chuyện này là hiểu lầm, có thể hay không chờ tông môn trưởng bối đến lại nói.
Hiểu lầm?
Ngươi đều thành dạng này, ngươi nói với ta hiểu lầm?
Vương chấp sự cả giận nói.
Nói xong cũng rút đao xông về Tần Thiên. Việc đã đến nước này, Tần Thiên cũng không thể mặc người chém giết, hắn trực tiếp mở ra vĩnh hằng kim thân, hướng phía Vương chấp sự chém qua thứ.
Oanh!
Đối bên phía dưới, Tần Thiên bị đẩy lui mấy bước. Đám người chấn kinh, đối mặt uy tín lâu năm thần vương, Tần Thiên cái này thần tướng thế mà chỉ là thoáng rơi xuống hạ phong.
Cái này quá yêu nghiệt.
Tần Thiên tại lui nhanh đồng thời, trực tiếp hướng cổ tay cùng trên cánh tay ngay cả cắt hai lần, sử dụng nhiên huyết thuật.
Vương chấp sự ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc nói, quang minh thần triều nhiên huyết thuật.
Mà liền tại cái này một cái chớp mắt, Tần Thiên một cái thuấn di đi tới Vương chấp sự phía sau.
Mất diệt.
Kiếm quang lóe lên, Vương chấp sự trực tiếp bị chém bay, trên thân nhiều một đầu đấm máu lỗ hổng. Đồng thời tinh thần của hắn có chút hoảng hốt, Tần Thiên kiếm quá quỷ dị, vừa rồi thế mà tại lôi kéo mình hồn thể. Nhưng cũng may mình cưỡng ép áp chế lại.
Lúc này Vương chấp sự đã sinh lòng phái ý, không muốn tại cùng Tần Thiên đánh.
Lấy Tần Thiên thực lực, trừ phi là đỉnh phong thần vương, nếu không rất khó không nhìn Tần Thiên kiếm.
Ngay tại Tần Thiên suy nghĩ muốn hay không tiếp tục động thủ thời điểm,
một thanh đao phá không mà đến, Tần Thiên hoành kiếm một ngăn.
Xuy.
Hắn trực tiếp bị chấn động đến về sau trượt mấy chục mét.
Tần Thiên nhìn lại người đến là một cái kim bào nam tử trung niên.
Kim bào nam tử âm thanh lạnh lùng nói, lúc nào Thiên Tông người đều dám đánh tới cửa.
Tần Thiên trả lời, ta là tới tìm người.
Nhưng hắn cũng dám nhục nhã nữ nhân ta, vậy thì phải trả giá đắt, không giết hắn cũng đã là nhân tử.
Vương chấp sự nói, ngươi hấp thụ hắn bộ phận hồn thể, cái này cùng giết hắn khác nhau ở chỗ nào?
Tần Thiên trầm giọng nói, ta liền độc thủ, tính sao?
Nghe vậy, giữa sân đám người một trận kinh ngạc.
Quá phế lối.
Đơn giản chính là không coi ai ra gì a.
Lúc này Tần Thiên đã bắt đầu phòng bị bốn phía, phòng ngừa lợi hại hơn người tới.
Chỉ cần có lợi hại hơn người đến, hắn cho dù là vận dụng đạo khí, cũng muốn tranh một hơi.
Kim bào nam tử thần sắc dần dần băng lãnh, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu năng lực.
Nói xong lần nữa hướng Tần Thiên xuất đao.
Tại vừa rồi đối thoại thời điểm, Tần Thiên thuấn di thời gian cùn đồ đã tốt.
Hắn coi là tốt khoảng cách, tại kim bào nam tử trường đao sắp đâm vào thân thể của hắn kia một cái chớp mắt, hắn sử dụng thuấn di.
Kim bào nam tử một đao chém cái tịch mịch, có chút lăng thần.
Mà lúc này, Tần Thiên kiếm đến.
Mất diệt.
Vâng.
Kim bào nam tử cùng trước đó Vương chấp sự bị chém bay ra ngoài, trên thân lưu lại một đạo vết kiếm.
Chương 264, ngươi có tin là ta giết ngươi hay không?
Giờ phút này Kim bào nam tử cũng là một mặt chấn kinh, trước đó hắn chạy tới thời điểm Tần Thiên cùng Vương chấp sự đã đánh xong, cho nên hắn cũng không biết Tần Thiên có một chiêu này.
Kim bào nam tử nhìn về phía Vương chấp sự, nghĩ liên thủ với hắn.
Thấy thế, Tần Thiên uy hiếp nói, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, đừng ép ta giết người.
Nghe vậy, hai người có chút do dự, nhìn Tần Thiên dáng vẻ tựa hồ là có cái gì át chủ bài.
Mà đúng lúc này, phu cận Thánh Tông đệ tử cùng hô lên, bái kiến lịch trưởng lão.
Tần Thiên nhìn lại, là một cái áo bào xám lão nhân, lão nhân khí tức vô cùng dồi dào, hẳn là một vị đỉnh phong thần vương.
Trước đó hai cái uy tín lâu năm thần vương Tần Thiên còn có thể nhẹ nhõm ứng đối,
nhưng đối phó với loại này đỉnh phong thần vương, hắn trừ phi vận dụng điểm huyệt, nếu không rất khó thủ thắng.
Nhưng Tần Thiên không muốn động dùng một chiêu kia, sẽ chết người đấy.
Người chết việc này liền không tốt thiện.
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm lệ trưởng lão, sau đó nói ra, các ngươi Thánh Tông đây là chuẩn bị xa luân chiến.
Đầu tiên là đệ tử, tại là chấp sự, hiện tại lại là trưởng lão, đợi lát nữa có phải hay không nên Thánh Tông tông chủ lên.
Nghe vậy, lệ trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi.
Vây xem một đám Thánh Tông đệ tử, cũng cảm giác một trận xấu hổ.
Liền xem như thắng cũng là mất mặt, dù sao đối phương là thế hệ tuổi trẻ, mà bọn hắn Thánh Tông trưởng lão đều đi ra.
Lệ trưởng lão nói, là ngươi đến chúng ta Thánh Tông đến đả thương người gây sự, ta chỉ là thay ngươi trưởng bối để ý tới dạy một chút ngươi.
Không phải giống ngươi phách lối như vậy người, sợ là sống không được mấy năm liền bị người đánh chết.
Thần Thiên cười lạnh một tiếng, dối trá.
Nói xong hắn tại trên đùi mình một cắt, tam trọng nhiên huyết thuật.
Một giây sau, hắn trực tiếp thuấn di đi vào lệ trưởng lão phía sau.
Lần này trong tay hắn cầm chính là hoang thần khí bạo huyết kiếm.
Mất diệt.
Vâng.
Lệ trưởng lão vội vàng ngăn cản trực tiếp bị đánh bay ra ngoài.
Mà đúng lúc này, Tần Thiên nắm lấy cơ hội, mũi kiếm hướng phía trước một chỉ, ngự lôi kiếm.
Ầm ầm.
Một đạo tráng kiện tiềm điện trong nháy mắt bổ xuống, trực tiếp trúng đích bị đánh bay lệ trưởng lão.
Lệ trưởng lão bị đánh toàn thân tối đen, tóc dựng lên, vô cùng buồn cười.
Lúc này lệ trưởng lão triệt để nổi giận, xuất ra một thanh đại đao hướng Tần Thiên phóng đi.
Tần Thiên thầm than, không hổ là đỉnh phong thần vương.
Hắn lúc đầu nghĩ đến xuất kỳ bất ý, thừa dịp lệ trưởng lão còn không biết mình có thuấn gì, chiếm trước tiên cơ.
Nhưng là hắn liên chiêu cũng chỉ là đem đối phương vết thương nhẹ.
Nhìn xem phá không mà đến lệ trưởng lão, Tần Thiên một chiêu chấn cực đỉnh đi lên.
Xuy.
Tần Thiên bị đánh lui.
Lệ trưởng lão không có lui, nhưng là hắn khí huyết có chút lan lộn, đây là Tần Thiên chấn cực xuyên thấu lực lượng, đương nhiên bạo huyết kiếm cũng đưa đến tác dụng rất lớn.
Lần này giao thủ về sau, lệ trưởng lão ngừng lại, hắn nhìn chòng chọc vào Tần Thiên trong tay bạo huyết kiếm.
Kinh ngạc nói, ngươi đến cùng là ai?
Vì sao có được hoang thần khí?
Lúc này Kim Lỗi đi tới nói ra, đây là chúng ta Thiên Tông tiểu sư thúc, nếu như ngươi đã thương hắn, chúng ta Thiên Tông thế tất sẽ không cùng ngươi bỏ qua.
Nghe vậy, Thánh Tông đệ tử đều nghị luận ầm ĩ.
nguyên lai hắn chính là Thiên Tông cái kia nhập môn tức là tiểu sư thúc yêu nghiệt a. Nguyên lai là Thiên Tông sử thượng yêu nghiệt nhất thiên tài, chắc không được lợi hại như vậy. Loại này yêu nghiệt có lẽ chỉ có ngũ tổ đệ tử, Bạch Tiểu Như mới có cơ hội chống lại đi. Lệ trưởng lão con mắt nhắm lại, nguyên lai ngươi liền cái kia Tần Thiên, đã dạng này, ta đối phó ngươi cũng không tính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Đang khi nói chuyện, hắn mở ra nguyên thánh chi thể, khí tức trên thân bắt đầu không ngừng kéo lên. Một bên Thánh Tông đệ tử cũng kích động, đây là 3000 thần thể xếp hạng 37 nguyên thánh chi thể. Lịch trưởng lão mạnh lên, đang muốn đánh bại hắn cũng chỉ có vận dụng điểm huyệt. Thần Thiên trầm giọng nói, ngươi tin hay không lão tử giết ngươi? Lệ trưởng lão khinh thường nói, ngươi đến a. Thần Thiên khẽ gật đầu, có quyết định. Ngay tại Lịch trưởng lão chuẩn bị động thủ thời điểm, Thần Thiên biến mất. Điệp, mất diệt. Cái này một cái chớp mắt, Lệ trưởng lão bằng vào mười mấy vạn năm kinh nghiệm chiến đấu, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thế là hắn không chút do dự lấy ra một cái thuận hướng sau lưng một ngăn. Oeng. Lệ trưởng lão bay thẳng ra ngoài, trong tay phổ thông phẩm chất chân thần khí tâm chắn, trực tiếp vỡ vụn ra. Trên người hắn cũng nhiều mấy chục đạo vết rách, máu tươi chảy ròng. Đồng thời dư âm của đòn đánh này cũng đem khoảng cách tương đối gần Thánh Tông đệ tử tung bay. Lệ trưởng lão giống một đầu giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất. Bởi vì tâm chắn giúp hắn ngăn cản bộ phận công kích, cho nên hắn không có chết, nhưng cũng bị thương nặng. Một bên Kim Bảo nam tử cùng Vương chấp sự thì là mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu là Tần Thiên đối bọn hắn lúc cũng dùng một chiêu này, bọn hắn tuyệt không sống sót khả năng. Kim Lỗi hai mắt mở thật to, phản phất lần thứ nhất nhận biết Tần Thiên, hắn cảm thấy yêu nghiệt đã không đủ để hình dung hiện tại Tần Thiên. Tần Thiên từng bước một hướng Lệ trưởng lão bên kia tới gần. Lệ trưởng lão trong mắt tràn đầy sợ hãi, hắn càng không ngừng ngửa đẹo thân thể lui về sau. Rất nhanh Tần Thiên đi vào bên cạnh hắn, mũi kiếm phóng tới trên cổ của hắn, sau đó nhìn bốn phía, hiện tại có thể đi giúp ta hơn người sao? Đây là uy hiếp trắng trợn. Mà đúng lúc này, một tiếng gầm thét từ Thánh Tông bên trong vang lên, thật là lớn gan. Vừa mới dứt lời, một cỗ cường đại uy áp từ bốn phương tám hướng Tần Thiên cuốn tới. Tần Thiên quả quyết mở ra đại địa thủ hộ. Oeng. Tần Thiên bị đẩy lui hơn 100 mét, không chỉ có như thế, hắn chỗ không gian cũng trực tiếp vỡ ra tới. Đại địa thủ hộ năng lượng đang nhanh chóng tiêu hao, loại trình độ này công kích, Tần Thiên có thể kết luận là thần đế xuất thủ. Một giây sau, một cái tử bào lão giả trong nháy mắt đi vào Tần Thiên bên người. Nhìn thấy vị này tử bào lão giả, mọi người cùng âm thanh hô, gặp qua tông chủ. Tông chủ. Hắn chính là Thánh Tông tông chủ Diệp Huyền Tử. Diệp Huyền Tử nhìn về phía Tần Thiên trong tay bạo huyết kiếm, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Có chuôi kiếm này, Thiên Tông Húc Dương đem không phải là đối thủ của mình. Nghĩ tới đây, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dám phế ta Thánh Tông trưởng lão, hôm nay ngươi hẳn phải chết, Thiên Vương lão tử tới đều cứu không được ngươi. Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, ngay tại hắn chuẩn bị vận dụng Sơn Hà ấn thời điểm, một thanh âm từ hắn phía sau vang lên, khẩu khí thật không nhỏ. Tần Thiên quay đầu nhìn lại, người tới chính là Thiên Tông tông chủ Húc Dương. Húc Dương nhìn nói với Diệp Huyền Tử, dám ra tay với Tần Thiên, ngươi là muốn chết phải không? Hắn nhưng là lục đại tông chủ Trúc Yên La người thân cận. Nghe được Trúc Yên La danh tự, Diệp Huyền Tử trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, nhưng chỉ này mà thôi. Coi như hắn là Trúc tiền bối thân cận người lại như thế nào, chẳng lẽ chúng ta Thánh Tông sẽ sợ sao? Hắn dám đến chúng ta Thánh Tông sơn môn khẩu phế ta tông trưởng lão, việc này ta nếu không truy cứu, về sau Thánh Tông như thế nào tại cái này thánh vực đặt chân? Húc Dương nhìn về phía Tần Thiên, tại sao muốn động thủ? Bọn hắn trước vũ nhục nữ nhân ta. Húc Dương nhíu nhíu mày, vậy ngươi cũng không trở thành phế đi bọn hắn đi. Tần Thiên nhìn về phía Húc Dương, chiêu thức quá mạnh ta khống chế không nổi, lại nói ta cũng đã cảnh cáo bọn hắn, là chính bọn hắn muốn chết. Diệp Huyền Tử nói, hắn đã thừa nhận. Bất kể như thế nào, ta tông một vị thiên kiêu cùng một vị trưởng lão bị phế, hắn hôm nay nhất định phải có cái bàn giao. Tần Thiên lặng lẽ nhìn lại, chớ cho ta, nếu không kết quả của ngươi không thể so với bọn hắn tốt hơn chỗ nào. Nghe được Tần Thiên, Diệp Huyền Tử trong nháy mắt nổi giận, ngươi cái này phách lối trình độ, lão phu bình sinh không thấy. Xem ra ta hôm nay nhất định phải dạy ngươi làm người. Ngay tại Diệp Huyền Tử chuẩn bị động thủ lúc, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Tần Thiên. Chương 265, bằng hữu. Người tới chính là Vị Ương. Nàng trực tiếp đi đến Tần Thiên đứng bên người, bởi vì nàng đã từ người khác chỗ nào giải đại khái tình huống. Diệp Huyền Tử biến sắc, cả giận nói, ngươi đây là muốn làm gì? Vị Ương trả lời, hắn là bằng hữu ta. Bằng hữu? Ngươi bây giờ là Thánh Tông đệ tử, dùng đến tông môn tài nguyên, ngươi muốn lấy tông môn lợi ích làm chủ. Vị Ương thần sắc kiên định nhìn về phía Diệp Huyền Tử, tài nguyên có thể trả, tông môn có thể lui, nhưng bằng hữu của ta các ngươi không thể động. Nghe được Vị Ương, giữa sân một mảnh xôn xao. Thần Thiên cảm kích nhìn về phía Vị Ương, đây mới là thật bằng hữu. Diệp Huyền Tử sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Bởi vì Vị Ương là Bát Đại tông chủ đệ tử, hơn nữa còn là Đồ Sơn Ảnh Liên tự mình giới thiệu. Nàng này thiên tư tuyệt luân, tương lai tất nhiên là tông môn trụ cột. Ngay tại Diệp Huyền Tử khó xử thời điểm, một thanh âm truyền đến. Đồ Nhi nói cẩn thận. Đang khi nói chuyện, một cái cung trang mỹ phụ phiêu nhiên mà tới. Vị Ương cung kính nói, gặp qua sư phó. Cung trang mỹ phụ tên là Tư Đồ Ngạo Tuyết, một vị uy tín lâu năm thần đế. Tư Đồ Ngạo Tuyết nhìn về phía Vị Ương nói, sự tình ta đã hiểu qua. Đúng là Thánh Tông đệ tử trước nói năng lô mãng, nhưng bằng hữu của ngươi cũng xác thực ra tay quá nặng, cái này cũng là sự thật. Xem ở trên mặt của ngươi, bồi thường kẻ thụ thương 1000 thần vương bảo thạch, việc này làm a. Nói xong hắn vừa nhìn về phía Húc Dương, bởi vì có thể làm chủ là hắn, cũng chỉ có hắn có thể xuất ra 1000 thần vương bảo thạch. Húc Dương cắn răng liền đồng ý, hắn xuất ra 1000 thần vương bảo thạch ném cho Tư Đồ Ngạo Tuyết. Sau đó nhìn về phía Tần Thiên nói, từ ngươi năm đồng bên trong chụp. Tần Thiên khẽ gật đầu, dù sao hắn cũng không định ở chỗ này dài đợi, chụp liền chụp chứ sao. Đúng lúc này, Tư Đồ Ngạo Tuyết đột nhiên hỏi, ngươi nói Bạch Tiểu Như là nữ nhân ngươi?
Không sai.
Tần Thiên quả quyết hồi đáp. Tư Đồ Ngạo Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Một lát sau nàng mở miệng nói, Bạch Tiểu Như là ngũ tổ người được coi trọng nhất, cũng sẽ là thánh tông người nối nghiệp, cho nên ngươi có muốn hay không cân nhắc gia nhập ta thánh tông. Đến thánh tông, ngươi liền có thể cùng ngươi nữ nhân cùng bằng hữu cùng một chỗ. Nghe vậy, Húc Dương biến sắc, hắn nhìn về phía Tần Thiên, sợ hắn đáp ứng. Nếu như Tần Thiên đáp ứng, đối bọn hắn Thiên Tông chính là một cái thiên đại đả kích. Tần Thiên lắc đầu, ta không phải cỏ đầu tưởng, Thiên Tông không có phụ ta, ta đương nhiên sẽ không phản bội Thiên Tông. Tư Đồ Ngạo Tuyết thở dài một hơi, đã như vậy, vậy trước tiên dạng này. Tần Thiên thẳng tắp nhìn về phía Tư Đồ Ngạo Tuyết, ta muốn gặp Bạch Tiểu Như. Nàng theo ngũ tổ ra ngoài còn chưa có trở lại, chờ nàng sau khi trở về ta sẽ nói cho nàng biết. Tần Thiên lông mày một đám nhìn về phía Vị Ương. Vị Ương nhẹ gật đầu, nàng xác thực cùng ngũ tổ ra ngoài rồi, nói là có trận tạo hóa. Tần Thiên khẽ gật đầu, đối Tư Đồ Ngạo Tuyết chắp tay nói, cáo tử. Nói xong lại nhìn về phía Vị Ương, hảo hảo tu luyện, chờ Tiểu Như trở về, chúng ta tại hảo hảo gặp. Nói xong liền quay người rời đi. Húc Dương cũng đi theo Tần Thiên rời đi. Tư Đồ Ngạo Tuyết mặt không thay đổi nhìn xem Tần Thiên bóng lưng, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia hàn mang. Trong đám người nữ tử áo đen cùng lão giả nhìn một chút Húc Dương về sau, vẫn là từ bỏ ý động thủ. Tất cả mọi người sau khi rời đi, Diệp Huyền Tử nhìn về phía Tư Đồ Ngạo Tuyết, việc này cứ tính như thế. Tư Đồ Ngạo Tuyết nhẹ gật đầu, tạm thời chỉ có thể dạng này. Vị Ương đối Thánh Tông không có chút nào trung thành, chúng ta không cần thiết tại trọng điểm nuôi dưỡng a. Tư Đồ Ngạo Tuyết lắc đầu, hết thể như cũ. Theo ta được biết, nàng cùng Tần Thiên là cùng một chỗ từ hạ giới đi lên, các nàng ở chung thời gian dài, có chút tình cảm là hẳn là. Mà nàng đến chúng ta Thánh Tông không bao lâu, cho nên nàng có hành động này cũng rất bình thường. Cái này cũng nói rõ nàng là cái trọng tình nghị người, chỉ cần nàng tại Thánh Tông dạo chơi một thời gian lớn, tâm sớm muộn về hướng về chúng ta bên này. Nếu như nàng lần này trực tiếp phản chiến chúng ta bên này, chúng ta ngược lại muốn lo lắng nàng có phải hay không Bạch Nhã Lang. Diệp Huyền Tử bừng tỉnh đại ngộ, vẫn là bát tổ nghị chú đáo. Là ai? Tư Đồ Ngạo Tuyết đột nhiên trợn quát lên. Một cái lao giả từ âm thầm đột nhiên đi ra. Tư Đồ Ngạo Tuyết dò xét vài lần về sau, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là Đoạn Hồn lâu người. Lao giả gật đầu nói, không sai, lão phu chính là Đoạn Hồn lâu người. Vừa rồi nghe được hai vị trò chuyện về sau, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ có chút không đúng.
Có gì không đúng?
Tư Đồ Ngạo Tuyết nói, các ngươi xem thường Tần Thiên cùng Vị Ương cùng Bạch Tiểu Như quan hệ, nhất là Bạch Tiểu Như. Theo chúng ta biết, Bạch Tiểu Như không chỉ là Tần Thiên nữ nhân, còn vì sinh một đứa con trai. Nếu quả thật đến lựa chọn đứng đội thời điểm, nàng nhất định sẽ không đứng tại Thánh Tông. Nhi tử, cái này Tư Đồ Ngạo Tuyết thật đúng là không biết. Giờ phút này sắc mặt nàng vô cùng nặng nề.
Đúng vậy a,
nếu như không có hài tử còn dễ nói, nhưng là hai người có nhi tử liền có ràng buộc, cái này tính chất liền không đồng dạng. Bạch Tiểu Như chính là tổ yêu thân thể, một khi nàng trưởng thành, là có cực lớn có thể đột phá đến thần tôn. Bồi dưỡng một cái thần tôn muốn tốn hao tài nguyên tu luyện, cũng là một cái thiên văn sổ tự. Cho nên nàng không thể không thận trọng cân nhắc vấn đề này.
Ngươi có gì cao kiến?
Tư Đồ Ngạo Tuyết hỏi. Các ngươi không phải từ trước đến nay Thiên Tông không hợp sao? Chúng ta liên hợp giết tiến Thiên Tông, nhất định có thể để bọn hắn tổn thất nặng nề. Mà lại chúng ta Đoạn Hồn lâu mất hồn bảo, có thể che giấu khí tức. Cứ như vậy, liền không dễ dàng lưu lại ảnh lưu niệm chứng cứ, để Bạch Tiểu Như cùng Vị Ương sinh ra phản cảm. Các ngươi vì sao muốn giết Tần Thiên? Là vì trong tay hắn hoang thần khí.
Diệp Huyền Tử đột nhiên hỏi.
Không sai. Lão giả không có phủ nhận.
Chỉ bằng một mình ngươi xuất thủ, liền muốn hoang thần khí.
Diệp Huyền Tử cao mày nói.
Tự nhiên không phải, chúng ta Thất Lâu chủ sẽ ra tay, nếu như các ngươi đồng ý, ta hiện tại liền thông chi Thất Lâu chủ, chờ hắn đến về sau, chúng ta cùng một chỗ động thủ.
Tư Đồ Ngạo Tuyết cùng Diệp Huyền Tử liếc nhau về sau, nói ra, chúng ta đồng ý.
Nàng sở dĩ đáp ứng, ngoại trừ muốn đánh giết Tần Thiên bên ngoài, chủ yếu vẫn là nghĩ diệt vừa diệt Thiên Tông phách lối khí diễm.
Nhiều năm như vậy song hùng các cứ, hai tông tích lũy không ít oán hận, nàng đã sớm muốn động Thiên Tông.
Thiên Tông đại điện.
Húc Dương nhìn xem Tần Thiên nói ra, về sau làm việc không muốn xúc động như vậy, nếu như không phải là bởi vì Vị Ương cùng Bạch Tiểu Như, ngươi khả năng liền không về được. Phải biết Thánh Tông thực lực cũng không yếu tại chúng ta Thiên Tông, nếu như ta bị kéo ở, ngươi hẳn phải chết.
Tần Thiên điểm cái gật đầu, biết, ta cũng không phải thích người gây chuyện.
Húc Dương khỏe miệng co giật một chút, ngươi còn không thích gây chuyện.
Về sau ngươi liền thành thành thật thật ở tại tông môn tu luyện, Tư Đồ Ngạo Tuyết nữ nhân kia, cũng không phải cái gì rộng lượng người.
Mà lại hai chúng ta tông một mực không hợp, ai cũng muốn đem đối phương đuổi ra thánh thành, ta sợ nàng đối ngươi hạ độc thủ.
Tần Thiên nhẹ gật đầu quay người rời đi.
Nói cho cùng vẫn là mình quá yếu, giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là mạnh lên.
Mạnh lên sau muốn gặp ai chỉ thấy ai, ai cho ta giết kẻ ấy, nào có nhiều như vậy lo lắng.
Hiện tại hắn phá cảnh giá trị là 50%, còn kém 50% mới có thể phá cảnh.
Chỉ cần hắn đột phá thần vương, đến lúc đó liền xem như đánh giết thần đế cũng là có khả năng.
Thực sự đánh không lại, vậy liền xuất ra đạo khí đến liều mạng.
Thần vương cảnh giới tăng thêm đạo khí, có lẽ đối mặt thần tôn cũng có sức đánh một trận.
Cũng không biết mình tới cảnh giới gì mới có thể bình thường sử dụng đạo khí.
Hắn rất chờ mong mình sử dụng đạo kiếm một khắc này, đạo kiếm uy lực nhất định mạnh hơn Sơn Hà Ấn. Dù sao Sơn Hà ấn chủ trấn áp, mà đạo kiếm thì là chủ công kích.
Chương 266, Trạm thần kiếm. Trúc Yên La tiểu thế giới bên trong.
Yên La tỷ.
Thần Thiên chủ động đi lên chào hỏi.
Trúc Yên La khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn, ngươi muốn chiếc nhẫn ta tìm được, hẳn là cái này a.
Thần Thiên hai mắt tỏa sáng nhận lấy, xác thực cùng thuần giới, chỉ bất quá phía trên đường vân không giống.
Sau đó hắn nếm thử đem chiếc nhẫn này dung hợp đến thuần giới bên trong.
Đụng vào sau hai cái chiếc nhẫn tương dung, tản mát ra ánh sáng nhạt.
Một màn này nhìn Trúc Yên La tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Dung hợp sau khi hoàn thành, Tần Thiên biết được đây là thời gian giới chỉ là nó cùng trước đó chiếc nhẫn ở vào bị phong ấn trạng thái. Nếu như muốn giải phong, còn cần tìm tới thời gian thuộc tính tiên thiên chi vật, tỉ như thời không tiên tinh. Như thế để Tần Thiên có chút khó khăn, thời không thuộc tính đồ vật vốn là đặc biệt hi hữu, chớ nói chi là tiên thiên.
Hắn nhìn về phía Trúc Yên La, ngươi nơi này có thời không tiên tinh sao?
Ngươi muốn cái này làm gì?
Trúc Yên La kinh ngạc hỏi.
Vừa rồi chiếc nhẫn kia bị phong ấn, lúc cần phải không chi tinh mới có thể giải phong.
Trúc Yên La lắc đầu, không có.
Tần Thiên bất đắc dĩ gật đầu, loại vật này là có thể ngộ nhưng không thể cầu.
Chỉ có thể lại đi tìm người khác nghe ngóng.
Hôm sau,
Tần Thiên đi ra tiểu thế giới, đi vào Thiên Tông truyền công điện.
Muốn nhìn một chút có hay không lợi hại hơn võ kỹ.
Truyền công điện tổng cộng có 9 tầng, càng lên cao công pháp võ kỹ càng lợi hại.
Mỗi một tầng không gian đều rất lớn, không ít đệ tử ngay tại nghiên cứu công pháp bí tịch.
Khi bọn hắn nhìn thấy Tần Thiên về sau, đều kích động tiến lên chào hỏi, tiểu sư thúc tốt.
Tần Thiên tại Thánh Tông cổng phế đi Thánh Tông trưởng lao sự tình, xem như vì bọn họ tăng thể diện.
Về sau Thiên Tông đệ tử đi ra ngoài, cũng có thể ép Thánh Tông một bậc.
Tần Thiên khẽ gật đầu, tượng trưng đáp lại một chút, liền chạy lên lầu.
Càng lên cao người càng ít, bởi vì càng cao tầng lầu cần có quyền hạn cũng càng cao.
Hắn là Thiên Tông tiểu sư thúc, cho nên tại chuyển công điện quyền hạn là cao nhất.
Hắn một đường đi tới tầng thứ 9.
Tầng thứ 9 chỉ có kiếm hư lão tổ một người.
Hắn là đóng tại nơi này, dù sao chuyển công điện là tông môn nơi quan trọng nhất một trong.
Ngay tại nhắm mắt lĩnh hội kiếm hư lão tổ, từ từ mở mắt nhìn về phía Tần Thiên.
Lộ ra nụ cười thân thiện.
Là đến chọn lựa công pháp võ kỹ a.
Tần Thiên khẽ gật đầu, lão tổ tốt, ta đến xem.
Người am hiểu là kiếm kỹ.
Đúng thế.
Tần Thiên trả lời.
Kiếm hư lão tổ quan sát tỉ mỉ Tần Thiên vài lần, nói.
Ngươi tu chính là kiếm kỹ, nhưng ngươi không giống như là một cái thuần túy kiếm tu.
Cứ như vậy, kiếm kỹ của ngươi liền không thuần túy, nếu như ngươi càng thêm chuyên chú tu kiếm.
Như vậy kiếm của ngươi sẽ càng nhanh, càng mạnh.
Nghe xong câu nói này, Tần Thiên giống như nghe rõ, nhưng tựa hồ cũng không phải rất rõ ràng.
Kiếm hư lão tổ cũng không có nhiều lời, một lần nữa nhắm mắt lại.
Bởi vì rất nhiều đạo lý nói không rõ, cần nhờ mình đi ngộ.
Tần Thiên gặp kiếm hư lão tổ nhắm mắt lại, liền mình đi vòng vo.
Hắn tùy tiện lật nhìn mấy quyển võ kỹ, phẩm giai cũng rất cao.
Sở học của hắn võ kỹ bên trong cũng chỉ có phá đạo kiếm không cần nơi này chênh lệch.
Chỉ là hắn phá đạo kiếm chỉ có 3 thức đầu, phía sau cần chờ đột phá thần vương lúc mới có thể học được.
Hắn quyết định trước tìm một môn kiếm kỹ.
Nói đúng ra, là tìm một môn mạnh hơn ngự lôi kiếm xa trình kiếm thuật.
Hắn từng quyển lật ra quan sát, dây lát ánh mắt kiếm, thần ngự huyền kiếm.
Cuối cùng Tần Thiên tìm được một bản tên là Trạm thần kiếm bản thiếu, bản này kiếm pháp là một loại phi kiếm thuật.
Nó cần dưỡng kiếm, cho nên nó cần một cái cùng loại hộp kiếm đồ vật, thanh kiếm cất giữ trong bên trong, sau đó dùng bí pháp bắt đầu dưỡng kiếm tụ lực,
chờ muốn sử dụng lúc tại phóng thích ra.
Bản này kiếm thuật Tần Thiên xem xét liền nhìn mê mẩn, sau đó hắn ngồi xếp bằng xuống cẩn thận lĩnh hội.
Một bên kiếm hư lão tổ mở to mắt, nhìn về phía Tần Thiên trong tay Trạm thần kiếm.
Kiếm pháp này là lúc trước Giang Khinh Tuyết lưu lại Tần Thiên.
Hộp kiếm cùng kiếm càng lợi hại, kiếm chiêu uy lực cũng liền càng mạnh.
Là uy lực kinh khủng tất phải giết thuật.
Sau 3 canh giờ, Tần Thiên đại khái lĩnh hội một lần, đem nội dung cũng một mực ghi xuống.
Bản này Tàn Thiên bên trong có 2 chiêu, một chiêu là tật, một chiêu là phá.
Bởi vì hắn không có hộ kiếm, cho nên không có cách nào chính thức học tập.
Sau đó hắn lại bắt đầu tìm kiếm thân pháp một mực là chỗ yếu của hắn, trước kia hắn đều dựa vào thuấn di để đền bù cái này yếu hạng.
Cho nên hắn muốn học một môn thân pháp, về sau phối hợp thuấn di mặc kệ là giết địch vẫn là chạy trốn, đều là một cái tăng lên rất nhiều.
Từng quyển nhìn xem đến, Tàn Thiên phát hiện lợi hại thân pháp xác thực có không ít, nhưng không có một quyển là hắn hiện giai đoạn có thể học.
Bởi vì rất nhiều thân pháp đều muốn vận dụng đến không gian chi lực, mượn nhờ không gian chi lực đến xê dịch chính mình.
Nhưng không gian chi lực cần thần vương cảnh mới có thể sơ bộ nắm giữ,
mà hắn hiện tại cảnh giới này lại là rất xấu hổ.
Thế là hắn vừa tìm được kiếm hư lão tổ hỏi thăm, xin hỏi tiền bối có hay không cần không gian chi lực thân pháp.
Kiếm hư lão tổ suy nghĩ một lát sau nói ra, tầng này tựa hồ không có, ngươi đi dưới lầu xem một chút đi.
Hoặc là ngươi trước hết đem ý nghĩ đặt ở tăng cao tu vi phía trên, chờ đến thần vương cảnh tại đi tu luyện thân pháp.
Ừm.
Thần Thiên lên tiếng, liền quay người rời đi.
Đi vào thứ 8 lâu, Tần Thiên do dự một chút về sau, vẫn là quyết định đi tìm một chút, dù sao đến đều tới.
Lầu 8 công pháp muốn so lầu 9 nhiều rất nhiều, cho nên không dễ tìm cho lắm.
Nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy cùng thân pháp có liên quan, ngoại trừ không gian, chính là phong hỏa lôi.
Thế là hắn bắt đầu tìm kiếm tên mang 2 chữ này.
Tìm một hồi, hắn thật đúng là tìm được một bản.
Tam đoạn phong lôi bộ.
Hắn đem ra bắt đầu học tập.
Tam đoạn phong lôi bộ là một cái thời gian ngắn bộc phát bộ pháp, thời gian ngắn nhiều nhất có thể bộc phát 3 lần, cho nên gọi tam đoạn phong lôi bộ.
Tần Thiên trước tu luyện ra phong lôi chi lực, sau đó đem phong lôi chi lực chứa đựng tại cần khiếu huyệt bên trong.
Chờ cần thời điểm, liền đem những này khiếu huyệt liên quan, liền có thể thi triển gió lôi bộ. Thi triển sau 3 giây thời gian bên trong, tốc độ bạo tăng. Một đoạn gia tăng gấp 3, nhị đoạn gia tăng gấp 6 lần, ba đoạn gia tăng 9 lần. Tần Thiên dùng nửa ngày thời gian rốt cục đã luyện thành một đoạn. Luyện thành một đoạn gió lôi bộ về sau, hắn liền trốn đi truyền công điện, đi biệt viện của mình. Là tông chủ an bài cho hắn, hắn không tại Trúc Yên là chỗ nào ở thời điểm, có thể ở chỗ này. Từ Thiên Tuyết cũng bị hắn an bài ở chỗ này. Tần Thiên sau khi trở về, Từ Thiên Tuyết cấp tốc cho hắn pha dâng trà, sau đó đi đến sau lưng của hắn ăn nhất. Thủ pháp của nàng cũng là càng ngày càng thành thạo, rất nhanh Tần Thiên liền thoải mái dễ chịu tiến vào mộng đẹp. Từ Thiên Tuyết nhìn trước mắt Tần Thiên, thần sắc có chút phức tạp. Nhưng nhân sinh chính là tràn đầy bất đắc dĩ, nàng nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng, lại đi ra Thiên Tông. Thiên Tông có trận pháp bảo hộ, không có thủ đoạn đặc thủ, truyền âm sẽ bị chặn đường. Cho nên nàng muốn đi ra Thiên Tông, mới dám cho Đoạn Hồn Lâu truyền lại Tần Thiên tin tức. Ra Thiên Tông sau nàng cấp tốc truyền âm cho Đoạn Hồn Lâu, Tần Thiên đã từ truyền công cắt trở về, trước mắt ngay tại biệt viện nghỉ ngơi. Phát xong tin tức, nàng lại lặng lẽ về tới biệt viện. Nàng ẩn ẩn cảm giác có đại sự sắp phát sinh. Rất nhanh, Đoạn Hồn Lâu nhận được Tần Thiên rời đi truyền công cắt tin tức. Kỳ thật trước đó bọn hắn liền chuẩn bị động thủ, nhưng là nghe nói Tần Thiên tại truyền công cắt, liền tạm thời từ bỏ. Bởi vì truyền công cắt loại địa phương này, khẳng định có cường giả cùng trận pháp cường đại bảo hộ. Chương 267, Thứ Phương Khôn Thần Đại Trận. Đoạn Hồn Lâu nữ tử áo đen nhận được tin tức về sau, vội vàng bẩm báo mấy vị lão giả. Trong đó dẫn đầu chính là Thất Lâu chủ. Sau đó hắn lại liên hệ Thánh Tông. Không bao lâu Tư Đồ Ngạo Tuyết, Diệp Huyền Tử mấy người chạy đến. Hàn Huyên hai câu về sau, Thất Lâu chủ xuất ra mấy món áo bào đen đưa cho Tư Đồ Ngạo Tuyết. Đây chính là chúng ta Đoạn Hồn Lâu Đoạn Hồn Bảo, mặc vào hắn liền có thể ảnh tàng khí tức của ngươi cùng hình dạng. Tư Đồ Ngạo Tuyết nhận lấy, vãng thân thượng một bộ, cái này áo choàng quả thật không tệ, chúng ta lên đường đi. Giờ phút này Tư Đồ Ngạo Tuyết có chút hưng phấn, rốt cục có thể làm nàng vẫn muốn làm mà chuyện không dám làm. Ban đêm, trên trời đã phủ lên một vòng trăng tròn, Tần Thiên trong đêm tối dạo bước, bất chi bất giác đi vào một cái sơn phong đỉnh núi, thưởng thức ánh trăng. Tính toán thời gian, hôm nay chính trực trung thu, là một đoàn tụ thời gian, nhưng là thân nhân của hắn lại một cái không tại. Đôi mắt bên trong lơ đãng toát ra nhàn nhạt bi thương, một bên lặng lặng đi theo Từ Thiên Tuyết, tâm tình cũng rất phức tạp. Giờ phút này, nàng cũng nhớ tới qua đời người nhà. Ngay tại Tần Thiên đắm chìm trong tưởng niệm bên trong lúc, hắn đột nhiên cảm giác được sát cơ, đồng thời nói kiếm cũng phát ra cảnh báo. Đại địa thủ hộ. Tần Thiên khẽ quát một tiếng, nhàn nhạt thổ hoàng sắc cái lồng từ hắn quanh thân trồi lên. Oeng. Một thanh đại đao phá không mà đến, trực tiếp đem hắn đánh bay. Đồng thời một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, phản ứng khá nhanh, quả nhiên yêu nghiệt. Vừa dứt lời âm, hai cái người áo đen đồng thời hướng Tần Thiên chạy tới. Tần Thiên tâm niệm vừa động biến mất tại nguyên chỗ, lập tức lại sử dụng một đoạn gió lôi bộ tiến hành gia tốc, hướng Húc Dương Tông chủ chỗ ở chạy tới. Đồng thời hắn cũng đang liều mạng truyền âm. Rất nhanh Đoạn Hồn Lâu trưởng lão Xá La cùng Thánh Tông Diệp Huyền Tử đem Tần Thiên ngăn chặn. Liên tại bọn hắn chuẩn bị động thủ lúc, hai thân ảnh kích xạ mà đến, thật can đảm, dám tại ta Thiên Tông động thủ. Bọn hắn chính là Húc Dương Tông chủ và Phó Tông chủ. Diệp Huyền Tử nhíu nhíu mày, lúc đầu nhất kích tất sát Tần Thiên là tốt nhất, nhưng bây giờ chỉ có thể mở ra đại chiến. Bốn người không nói nhảm, trực tiếp đánh lên. Diệp Huyền Tử cùng Húc Dương ngược lại là thế lực ngang nhau, nhưng Phó Tông chủ căn bản không phải là đối thủ của Xá La. Theo bốn người khai chiến, phụ cận không ít kiến trúc đều biến thành phế tích. Chúng Thiên Tông đệ tử cũng là một mặt ngộp bức, lại có thể có người dám giết bên trên bọn hắn Thiên Tông, quá gan to bằng trời. Rất nhanh Thiên Tinh lão tổ cùng Kiếm Hư lão tổ đổi tới. Chúng đệ tử lộ ra vẻ mặt kích động, cung nghênh lão tổ. Hai vị này lão tổ cũng không dễ dàng nhìn thấy, hôm nay có thể nhìn thấy hai vị lão tổ xuất thủ, khẳng định sẽ có thu hoạch. Diệp Huyền Tử biến sắc, hét lớn một tiếng, còn không xuất thủ. Mà đúng lúc này, Tư Đồ Ngạo Tuyết cùng một cái cầm trong tay mất hồn đâm người áo đen, từ trong bóng tối đi ra. Khăn đen che mặt dưới, Tư Đồ Ngạo Tuyết có chút hưng phấn, nàng đợi ngay tại lúc này, rốt cục có thể thống khoái chiến một trận. Nàng lấy ra một thanh chân thần khí trường thương, hướng phía Kiếm Hư lão tổ đâm tới, thương mang vô cùng sắc bén, một đường xẹt qua, không gian cũng theo đó vỡ ra tới. Kiếm Hư lão tổ con ngươi co rụt lại, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, hắn dùng sức hướng phía trước một điểm, đâm về đầu thương. Oeng. Cùng bạo năng lượng quét sạch ra, khoảng cách tương đối gần đệ tử, trực tiếp bị dư ba chấn thành trọng thương. Sau đó liền có người bắt đầu tổ chức rút lui, loại này cấp bậc chiến đấu không phải bọn hắn có tư cách quan chiến. Tần Thiên ngay tại một bên nhìn xem, lặng lặng chờ cơ hội. Hắn cơ hội xuất thủ chỉ có một lần, cho nên nhất định phải tìm đúng thời cơ, không phải rất khó làm bị thương thần đế cảnh cường giả. Đúng lúc này, Tần Thiên sau khi nghe được núi bí cảnh chỗ cũng truyền tới tiếng đánh nhau. Trong nháy mắt hắn liền hiểu, đây là một trận có chuẩn bị mà đến tập kích, bảy đời bọn hắn hẳn là cũng bị cuốn lấy. Lần này phiền toái. Giữa sân mấy chỗ chiến trường ngoại trừ Phó Tông chủ ở vào yếu thế bên ngoài, mấy người khác thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Tần Thiên tư duy không ngừng vật chuyển, hắn tại phân tích, lúc nào xuất thủ mới có thể đưa đến tác dụng lớn nhất. Nhưng nhìn một hồi, hắn vẫn là không có tìm tới cơ hội. Bởi vì trừ phi là thần đế trọng thương, bằng không hắn rất khó tìm đến nhất kích tất sát cơ hội. Mà liên tại hắn khó xử thời điểm, một cái la lị đạp không mà tới. Là Trúc Yên La. Nàng căm tức nhìn Tư Đồ Ngạo Tuyết bọn người, phát ra sữa hung la lị âm, các ngươi Thánh Tông cùng Đoạn Hồn Lâu giấu đầu lộ đuôi đến ta Thiên Tông, là lấn ta Thiên Tông không người sao? Bị điểm phá thân phận Tư Đồ Ngạo Tuyết mấy người cũng không thèm quan tâm, chỉ cần không ai nhìn thấy các nàng dáng vẻ, luôn có thể tìm tới phương pháp tròn quá khứ. Không đợi Trúc Yên La động thủ, bốn cái người áo đen đi ra. Dẫn đầu là Đoạn Hồn Lâu thất lâu chủ. Trong đó ba người, một người là phổ thông thần đế, hai người là thần vương đỉnh phong. Tiên La tiền bối, chúng ta chờ ngươi đã lâu.
Chờ ta?
Liền ba người các ngươi rác rưởi liền muốn đối phó ta?
Trúc Yên La âm thanh lạnh lùng nói.
Thất lâu chủ cười khổ một tiếng, chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là...
Nói đến đây, thất lâu chủ cùng còn lại ba người trong nháy mắt đem Trúc Yên La vây lại. Đồng thời trong tay bọn họ riêng phần mình xuất hiện một cái pho tượng.
Là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ phương thần thú pho tượng, phẩm chất tất cả đều là cực phẩm chân thần khí.
Bốn người đồng thời thôi động, bốn đạo chùm sáng trực tiếp đem Trúc Yên La bao trùm, hình thành một cái tứ sắc hình tròn cái lồng.
Trúc Yên La bị nhốt rồi.
Kiếm Hư lão tổ đám người sắc mặt biến đổi, đây là tứ phương khốn thần đại trận.
Thất lâu chủ cười nói, Yên La tiền bối liền tại bên trong nghỉ ngơi một lát, chúng ta làm xong sự tình lập tức rời đi.
Trúc Yên La ánh mắt lạnh lẽo, đôi mắt bên trong lộ ra ung tùm sát khí, đồng thời trong tay nàng xuất hiện một thanh hoang thần khí,
Thiên Thương kiếm.
Nàng một kiếm chém tới, tứ phương đại trận lắc lư.
Thất lâu chủ biến sắc, hắn vẫn là tính lộ Trúc Yên La thực lực.
Hắn biết thời gian không nhiều, thế là hắn trực tiếp triệu hồi ra một cái phân thân, giúp hắn khống chế Thanh Long pho tượng.
Mà chính hắn thì là nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam.
Tranh thủ mười hơi thời gian,
tứ phương khốn thần đại trận bên trong, Trúc Yên La lo lắng hô.
Tần Thiên làm sơ do dự, vẫn là từ bỏ chạy trốn ý nghĩ.
Trước mắt thất lâu chủ không là bình thường thần đế, tối thiểu là không kém gì Kiếm Hư lão tổ tồn tại.
Một vị chạy trốn có lẽ sẽ chết càng nhanh.
Đã như vậy chỉ có đánh một trận.
Mà chiến thắng thất lâu chủ biện pháp duy nhất chính là vận dụng đạo khí.
Chỉ là vận dụng đạo khí, liền sẽ có càng nhiều thế lực biết hắn có được đạo khí.
Cái này về sau, sợ là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh.
Dù sao hoang thần khí lực hấp dẫn cư như vậy lớn, đạo khí có thể nghĩ.
Nghĩ tới đây, Tần Thiên nhìn về phía thất lâu chủ, đừng ép ta độc thủ, không phải ngươi sẽ chết.
Ha ha ha.
Đây là lão phu gần 10 vạn năm nghe được buồn cười nhất trò cười.
Nói xong thất lâu chủ cũng không cùng Tần Thiên nói nhảm, bay thẳng tới.
Tần Thiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bắt đầu thôi động Sơn Hà ấn.
Sơn Hà ấn từ Tần Thiên thần hải bay ra, sau đó từ từ lớn lên.
Một đạo cực kỳ khủng bố uy áp quét sạch cả tòa Thánh Thiên Thành.
Tất cả mọi người chấn kinh nhìn về phía Thiên Tông phương hướng.
Liền ngay cả Trúc Yên La cũng là một mặt kinh ngạc.
Sơn Hà ấn biến lớn về sau, đột nhiên đánh tới hướng chạy như bay đến thất lâu chủ.
Quanh mình không gian hoàn toàn hư ảo.
Thất lâu chủ biểu lộ ngưng trọng, hướng phía trước một ngăn.
Oeng.
Thất lâu chủ trực tiếp hướng lòng đất hãm đi xuống một nửa, trong miệng một ngụm máu tươi tuôn ra.
Cái này,
đây là đạo khí?
Làm sao có thể?
Thất lâu chủ một mặt không thể tin, hắn liều mạng chuyển vận thần lực đi ngăn cản Sơn Hà ấn chấn áp.
Hắn cảm giác mình chỉ cần có chút thư giãn chính là chết.
Chương 268, thu hoạch.
Tần Thiên thực lực sau khi tăng lên, cũng có thể phát huy Sơn Hà ấn càng lớn uy năng.
Nhưng tương đối mà nói, tiêu hao cũng lớn rất nhiều.
Cơ hồ hai hơi thời gian, Tần Thiên liền trở nên sắc mặt trắng bệnh, có chút thoát lực.
Hắn vội vàng sử dụng tư nhuận vạn vật đến khôi phục chính mình.
Trạng thái tốt hơn một chút về sau, Tần Thiên giữ tận nói:
"Ta nói qua đừng ép ta, không phải ngươi sẽ chết, vì cái gì không tin?"
Thân ở kề cận cái chết thất lâu chủ giờ phút này đã luống cuống.
Ta tin, tha cho ta đi.
Ta không muốn chết.
Tần Thiên cười lạnh nói, hiện tại cầu xin tha thứ,
chậm.
Nói xong tiếp tục tạo áp lực.
Một màn này nhìn Kiếm Hư lão tổ, Tư Đồ Ngạo Tuyết bọn người trợn mắt hốt mồm.
Mặc dù bọn hắn không phải bị trấn áp người, nhưng bọn hắn qua nét mặt của thất lâu chủ cùng tình trạng đó có thể thấy được.
Hắn là thật phải chết, không phải một cái đỉnh phong thần đế cũng không biết lái miệng cầu xin tha thứ.
Tần Thiên rốt cuộc là ai?
Thế mà có được đạo khí, còn có thể vận dụng.
Bọn hắn tông môn ghi chép bên trong, đạo khí vốn là truyền thuyết chi vật, nó đã vượt ra thần khí gông cùm xiềng xích.
Thần tôn phía dưới là không cách nào vận dụng đạo khí, trừ phi là huyết mạch tương liên đạo khí.
Nếu như là huyết mạch tương liên, việc này không dám nghĩ lại.
Phanh phanh phanh.
Thất lâu chủ thân thể mấy chỗ nổ bể ra đến, máu tươi bao tác.
Sau đó toàn bộ nhục thân bắt đầu đồng đều nứt, lúc nào cũng có thể hóa thành khối vụn.
Mà đúng lúc này, Tần Thiên lấy ra Phệ Hồn kiếm, một cái thuấn di quá khứ.
Bạch.
Phệ Hồn kiếm trực tiếp từ thất lâu chủ nhục thân trong cái khe thọc đi vào.
Đồng thời hắn đem thất lâu chủ không gian giới chỉ thu vào, miễn cho đợi lát nữa lại bị hủy xấu.
Mà liền tại cái này một cái chớp mắt, thất lâu chủ nhục thân trực tiếp băng liệt.
Cuối cùng chỉ còn lại một cái hư nhược hồn thể, tại kêu rên bên trong một chút xíu bị Phệ Hồn kiếm thôn phệ.
Thấy cảnh này, tất cả mọi người là nổi da gà chi lên.
Hồn thể bị thôn phệ, chẳng khác nào bị triệt để xóa đi, lại không luân hồi.
Thất lâu chủ tử vong một cái mắt, phân thân của hắn trực tiếp tiêu tán.
Tứ phương khốn thần đại trận, đột nhiên thiếu đi trọng yếu nhất một phương, cũng trực tiếp bị Trúc Yên La một kiếm băng liệt.
Sau đó kiếm quang lóe lên, hai vị đỉnh phong thần vương đầu lâu bay ra ngoài,
mà vị kia phổ thông thần đế thì là kinh hoàng chạy trốn.
Trúc Yên La cười lạnh một tiếng, sau đó ngọc thủ vung lên,
một cái dài 10 trượng bạch sắc cự kiếm từ trong hư không ngưng tụ, hướng chính đang chạy trốn thần đế đuổi theo.
Cuối cùng cự kiếm trực tiếp từ sau lưng của hắn xuyên qua đi vào,
thân thể của hắn một chút cứng ngắc ở.
Thần Thiên thu hồi Sơn Hà ấn, vọt tới,
Phệ Hồn kiếm một kiếm đâm thần đế thể nội, bắt đầu thôn phệ hắn hồn thể.
Trúc Yên La nhìn thoáng qua về sau, liền hướng phía Tư Đồ Ngạo Tuyết đuổi tới.
Tư Đồ Ngạo Tuyết sắc mặt đại biến, xoay người chạy. Trúc Yên La loại tồn tại này, nàng khẳng định là đánh không lại.
Phệ Hồn kiếm lần nữa hấp thu một vị thần đế hồn thể về sau, ngược lại đắm chìm xuống dưới.
Hắn từ Phệ Hồn kiếm truyền đến ý thức biết được, nó đã bắt đầu tiến hóa.
Tần Thiên trong lòng vui mừng, lại phải có một thanh hoang thần khí, vẫn là chuyên môn khắc chế hồn thể. Sau đó cường đại cảm giác suy yếu đánh tới, ý thức của hắn cũng dần dần mơ hồ, tại sắp hôn mê một khắc cuối cùng, hắn đem trước mắt thần đế không gian giới chỉ thu vào. Một bên khác, Tư Đồ Ngạo Tuyết bị đuổi kịp về sau, quả quyết sử dụng siêu cấp không gian truyền tống phủ. Nhưng Trúc Yên La kiếm quá nhanh, nàng chỉ trốn hồn thể, mà nhục thân lại bị Trúc Yên La chém thành vài đoạn. Chờ Trúc Yên La khi trở về, Đoạn Hồn Lâu cùng Thánh Tông cường giả đã bắt đầu tứ tán chạy trốn. Cuối cùng chỉ có Đoạn Hồn Lâu Xá La cùng Thánh Tông tông chủ Diệp Huyền Tử chạy. Sau trận chiến này, Thánh Tông cùng Đoạn Hồn Lâu đều là trọng thương. Về sau tại Thánh Thiên Thành, bọn hắn Thiên Tông cũng có thể ổn ép Thánh Tông một bậc. Mà hết thể này đều muốn cảm tạ Tần Thiên, là hắn miểu sát đối phương chiến lực chủ yếu Thất Lâu chủ, cũng gián tiếp trợ giúp Trúc Yên La sớm thoát khốn. Bọn hắn hướng Tần Thiên bên kia nhìn lại, phát hiện Tần Thiên đã ngã xuống đất ngất đi. Trúc Yên La một cái lắc mình đi vào Tần Thiên bên người, đem hắn bế lên, quay người rời đi. Trở lại nàng tiểu thế giới về sau, nàng đem Tần Thiên đặt lên giường, bắt đầu giúp hắn chữa thương. Tần Thiên rõ ràng là tiêu hao quá độ, cơ hồ thương tổn tới căn bản. Nhưng cũng may trước đó liên tiếp 3 lần chúc phúc, để nhục thể của hắn trở nên cực kỳ cường đại. Lại thêm hắn là vĩnh hằng thân thể, cho nên không có trở ngại. Nàng xuất ra một chút chân quý thần dược trợ giúp Tần Thiên trị liệu. Sau một ngày Tần Thiên tỉnh lại, hắn nhìn chung quanh, liền biết mình ở nơi nào. Lúc này Trúc Yên La từ bên ngoài gian phòng đi đến, khôi phục thật mau, ngươi thân thể này xác thực mạnh để cho người ta hâm mộ a. Tần Thiên cười cười, ta Yên La tỷ tương trợ. Lại nói ngươi cái này đạo khí là nơi nào tới? Trúc Yên La tò mò hỏi. Là mẫu thân của ta cho. Tần Thiên trả lời. Mẫu thân? Trúc Yên La lập tức giật mình, mẫu thân ngươi là ai, rất lợi hại phải không? Hẳn là rất lợi hại đi, cụ thể bao nhiêu lợi hại ta cũng không biết. Trúc Yên La khẽ gật đầu, có thể đem đạo khí cho ta nhìn một chút không? Tần Thiên trực tiếp đem đạo khí đem ra đưa cho Trúc Yên La. Trúc Yên La hơi kinh ngạc, liền không sợ ta cầm không trả ngươi. Tần Thiên nghiêm mặt nói, ngươi nếu muốn, cầm đi là được. Nếu như không có ngươi, ta hôm nay sợ là đã chết. Trúc Yên La ánh mắt bên trong hiện lên thần tình phức tạp, sau đó nàng cầm lấy Sơn Hà ấn quan sát. Không bao lâu, nàng đem Sơn Hà ấn đưa trở về, trả lại cho ngươi. Ngươi không muốn? Không muốn. Trúc Yên La lắc đầu, thứ này nhân quả quá lớn, ta không chịu được nổi. Tần Thiên khoát tay áo, lại thu vào. Trúc Yên La nhìn về phía Tần Thiên muốn nói lại thôi. Thế nào? Tần Thiên hỏi. Ngươi kia đạo khí kinh động đến cả tòa Thánh Thiên Thành, sự tình chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, dù sao người chứng kiến nhiều lắm, đằng sau sẽ có không ít phiền phức sẽ tìm tới cửa. Nghe vậy, Tần Thiên lâm vào trầm mặc. Hắn hiểu Trúc Yên La ý tứ. Gần đây ta sẽ rời đi nơi này, sẽ không cho Thiên Tông thêm phiền phức. Trúc Yên La nghiêm mặt nói, ta không phải sợ ngươi cho Thiên Tông gây phiền toái, mà là ngươi đứng ở chỗ sáng, nếu như bọn rình rập quá nhiều, Thiên Tông cũng không có cách nào hộ ngươi chu toàn. Tần Thiên gật đầu, minh bạch, gần đây ta sẽ trước che giấu. Trúc Yên La không có tại nhiều ít nói, nàng đưa cho Tần Thiên một cái áo bào đen, đây là Đoạn Hồn Lâu Đoạn Hồn Bảo, có thể che chắn khí tức của ngươi cùng hình dạng, ngươi cầm có lẽ có dùng. Ta Yên La tỷ. Tần Thiên cười tiếp nhận, sau đó cùng Trúc Yên La cáo biệt rời đi. Trở lại mình biệt viện về sau, Tần Thiên xuất ra Phệ Hồn Kiếm nhìn một chút. Phệ Hồn Kiếm ý thức vẫn tại trong ngủ mê, nhưng hắn có thể cảm giác được, Phệ Hồn Kiếm đang mạnh lên. Quan sát một hồi, hắn thu hồi Phệ Hồn Kiếm, lại bắt đầu chỉnh lý hai cái thần đế không gian giới chỉ. Nhìn thấy đồ vật bên trong, Tần Thiên ánh mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Bên trong Thần Vương Bảo Thạch liền có hơn vạn, trừ cái đó ra còn có một số đan dược và vật liệu, giá trị cực lớn khái tại 6000 Thần Vương Bảo Thạch. Nói cách khác, Tần Thiên tổng cộng thu hoạch 16000 viên Thần Vương Bảo Thạch. Tăng thêm trước đó bán chân thần khí lấy được 6000, hắn hiện tại tổng cộng có 22000 mai Thần Vương Bảo Thạch. Phát tài. Những thần vương này bảo thạch hoàn toàn đủ hắn tu luyện tới thần vương cảnh. Tần Thiên vừa chỉnh lý tốt đồ vật liền nghe đến tiếng đập cửa, sau đó một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Chương 269, Từ Thiên Tuyết ngày cuối cùng. Công tử, vào đi. Từ Thiên Tuyết bưng nước trà đẩy cửa vào, quan tâm hỏi, công tử thương thế thế nào? Khôi phục một chút, bất quá còn muốn tu dưỡng một chút thời gian. Tần Thiên thuận miệng trả lời. Từ Thiên Tuyết đem nước trà thả Tần Thiên bên cạnh trên bàn, sau đó đi đến sau lưng của hắn, tại trên bả vai hắn thành thạo án nhất. Vậy liền chúc công tử sớm ngày khôi phục. Tần Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng coi là trọng thương mới khỏi, tinh thần cùng thần thức phương diện tổn thương, tư nhuận vạn vật tác dụng không lớn, vẫn là phải dựa vào tu dưỡng. Từ Thiên Tuyết tán nhất, làm Tần Thiên tinh thần giãn ra không ít. Hắn rất hài lòng Từ Thiên Tuyết hầu hạ, chỉ là hưởng thụ không được mấy ngày, bởi vì hắn mấy ngày nay liền chuẩn bị rời đi. Về phần Từ Thiên Tuyết, hắn chuẩn bị giới thiệu đến Thiên Tông làm cái đệ tử, tại để Kim Lỗi hỗ trợ chiếu cố mưa hai. Rất nhanh Tần Thiên liền dần vào mộng đẹp. Từ Thiên Tuyết rời khỏi gian phòng, lén lén rời đi Thiên Tông, đi vào Thánh Thiên Thành một chỗ ám lâu. Đây là Đoạn Hồn Lâu mặt khác một chỗ ẩn tàng cứ điểm. Nàng vừa tiến vào ám lâu, liền thấy Xá La đâm đầu đi tới, Tần Thiên thương thế thế nào? Từ Thiên Tuyết có chút thi lễ, nói, khôi phục một chút, hoàn toàn khôi phục hẳn là còn cần một chút thời gian. Xá La gật đầu nói, cho ngươi một cái nhiệm vụ, nếu như ngươi hoàn thành, chúng ta Đoạn Hồn Lâu giúp ngươi báo thù. Từ Thiên Tuyết mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói, nhiệm vụ gì? Trưởng lão mời nói. Xá La xuất ra một cái bình ngọc đưa tới, trong này là một giọt siêu cấp mê hồn lộ, vật này gia nhập trong nước trà vô sắc vô vị, ngươi nghĩ cách để hắn uống hết. Chờ mê đảo hắn về sau, ngươi tại đem hắn vụng trộm mang ra giao cho ta là đủ. Nghe vậy, Từ Thiên Tuyết thân thể khẽ run lên, nhưng vẫn là nhận lấy siêu cấp mê hồn lộ. Gặp Từ Thiên Tuyết thần sắc khác thường,
Xá La nhắc nhở, đừng quên trên người ngươi còn có đoạn hồn chi độc, nếu như không có định thời gian giải dược, ngươi sẽ tươi sống đau chết. Chỉ cần hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, đây hết thảy cũng sẽ không phát sinh, chúng ta sẽ còn giúp ngươi báo thủ, độc cũng sẽ giúp ngươi giải khai. Từ Thiên Tuyết trùng điệp gật đầu, sau đó rời đi. Âm thầm một cái nữ tử áo đen đi ra, trưởng lão, cái này siêu cấp mê hồn lộ đối kia Tần Thiên hữu dụng không? Xá La lắc đầu, không biết. Tiểu tử kia là vĩnh hằng thân thể, siêu cấp mê hồn lộ có thể hay không có tác dụng thật đúng là khó mà nói. Trưởng lão kia còn. Xá La ngang nữ tử áo đen một chút, ngươi biết cái gì, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, tạm thời thử một lần thôi. Không phải chờ thế lực khác nghe tiếng mà đến, chúng ta liền càng thêm không có cơ hội, coi như thất bại, Từ Thiên Tuyết chết thì cũng đã chết rồi, bất quá một quân cờ thôi. Huống hồ, Tần Thiên còn tại dưỡng thương bên trong, cũng không phải trạng thái đỉnh phong, siêu cấp mê hồn lộ tạo tác dụng khả năng vẫn là rất lớn. Nữ tử áo đen nhẹ gật đầu, chắp tay nói, trưởng lão anh minh, là thuộc hạ ngu muội. Từ Thiên Tuyết trở lại Thiên Tông biệt viện về sau, liền trốn vào gian phòng của mình. Gian phòng bên trong, nàng đem mình che trong chăn khóc ồ lên. Cùng Tần Thiên chung đụng trong khoảng thời gian này, nàng cảm thấy Tần Thiên là một người tốt. Bình thường sẽ nói một chút quan tâm người, có khi cũng sẽ đối nàng chỉ điểm một hai. Những ngày này nàng trôi qua rất vui vẻ, tại nàng cửa nát nhà tan về sau, Tần Thiên dần dần trở thành trong nội tâm nàng kia một vệt ánh sáng, nhưng bây giờ nàng muốn tự tay bóc tát. Thút thít một hồi, nàng thu thập xong tâm tình, đối tấm gương cố gắng biểu hiện ra điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Nàng có thể không quan tâm sinh tử của mình, nhưng gia tộc thù dù sao vẫn là muốn báo, cho nên nàng nhất định phải làm như vậy. Chờ Tần Thiên tỉnh lại về sau, nàng một lần nữa pha một chén trà nóng, ở bên trong gia nhập siêu cấp mê hồn lộ. Lay động mấy lần về sau, nàng bưng trà hướng Tần Thiên gian phòng đi đến. Đông đông đông. Thiên Tuyết a, vào đi. Từ Thiên Tuyết đẩy cửa vào, trên mặt ý cười đi đến Tần Thiên bên người, đem nước trà đưa tới, công tử uống chén trà nóng đi. Tần Thiên cười cười, thuận tay nhận lấy. Ngay tại hắn chuẩn bị uống thời điểm, thần hải bên trong đạo kiếm chấn động một cái. Đạo khí cảnh báo, Tần Thiên đặt chén trà xuống, đột nhiên đứng lên. Từ Thiên Tuyết lập tức bị sợ nhảy lên, trên mặt lộ ra chột dạ biểu lộ. Tần Thiên thả ra thần thức dò xét bốn phía, lại đợi mấy hơi về sau, phát hiện cũng không có cường giả đột kích. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Đạo kiếm sẽ không vô cớ cảnh báo. Nó vì cái gì cảnh báo? Tần Thiên nghĩ nghĩ, cuối cùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Từ Thiên Tuyết. Vốn là chột dạ Từ Thiên Tuyết, ánh mắt biến tránh né. Gặp đây, Tần Thiên cũng nhìn ra Từ Thiên Tuyết có vấn đề. Nhưng là, lấy nàng thực lực coi như mình ngồi cho nàng giết, nàng cũng không phá được mình nhục thân phòng ngự. Như vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là dùng độc. Hắn nhìn về phía nước trà trên bàn, nghiêm nghị nói, đem cái này chén nước trà uống. Từ Thiên Tuyết bị hù liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng vẫn là bại lộ. Tùy theo nước mắt của nàng cũng đi theo chảy xuống. Vì cái gì? Thần Thiên cả giận nói. Từ Thiên Tuyết làm sơ do dự về sau, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe xong, Tần Thiên cũng không biết nói cái gì cho phải, nàng bất quá là một kẻ đáng thương thôi. Nói cho ta đoạn hồn lâu trưởng lão giấu ở nơi nào, ta không giết ngươi. Việc đã đến nước này, Từ Thiên Tuyết chỉ có toàn bộ thoát ra. Biết được địa điểm về sau, Tần Thiên trực tiếp tìm được Trúc Yên La. Trúc Yên La mang theo hắn, rất nhanh liền tìm được đoạn hồn lâu ám lâu. Xá La tựa hồ là xúc động, trực tiếp phá lâu mà ra, bắt đầu bỏ chạy. Trúc Yên La thì là cấp tốc đuổi theo. Tần Thiên cảm giác trong lâu còn có một người, liền tìm đi vào. Hắn nhìn thấy một hắc tử nữ tử. Giờ phút này nữ tử áo đen ánh mắt hốt hoảng nhìn chằm chằm trời nắng, "Thả ta được không?" Nói xong nàng một thanh giật xuống màu xanh đai lưng, triển lộ ra mỹ lệ dáng người. Ý đồ đả động Tần Thiên. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, một cái thuấn di đi vào nữ tử áo đen phía sau. "Điệp, mất diệt." Bạch. Nữ tử áo đen đầu bay thẳng ra ngoài, máu tươi như trụ. Chờ Tần Thiên đi ra ám lâu lúc, Trúc Yên La cũng bay trở về đi, đã giải quyết. Tần Thiên khẽ gật đầu, hai người về Thiên Tông đi. Trở lại biệt viện, Từ Thiên Tuyết chính quỳ gối cổng, nàng nhìn về phía Tần Thiên, đôi mắt trung lưu lộ ra trận trận thê lương, "Ta đã đem đoạn hồn chi độc giải dược đều hủy, ngày mai mặt trời ta không thấy được. Xin cho ta tại cái này biệt viện ở cuối cùng một đêm." Nói xong cái chán chạm đất, trung điệp bài xuống dưới. Tần Thiên thở dài một hơi, đối mặt là một kẻ hấp hối sắp chết, hắn vẫn là động lòng chắc ẩn. "Ngươi tự tiện đi." Nói xong Tần Thiên rời đi. Trở lại gian phòng của mình về sau, Tần Thiên thu thập tâm tình, bắt đầu lĩnh hội Tam Đoạn Phong Lôi bộ đoạn thứ hai. Bây giờ nguy cơ từ phía, thủ đoạn bảo mệnh càng nhiều càng tốt. Lúc chạm vào tối, Tần Thiên nghe được tiếng đập cửa. "Công tử, ta tới cấp cho ngài pha trà." Tần Thiên giật mình, trước kia chỉ cần mình không bế quan, không ngủ được, nàng lúc này đều sẽ cho mình pha bên trên một bình trà nóng. "Vào đi." Cửa phòng két rung động, Từ Thiên Tuyết dùng khay bưng một chén trà nóng đi đến, đưa cho Tần Thiên, "Công tử mời uống trà." Tần Thiên tâm tình có chút phức tạp. Từ Thiên Tuyết nói khẽ, "Đây là ta một lần cuối cùng cho ngài pha trà. Hy vọng công tử về sau có thể tìm tới một cái tốt hơn thị nữ." Tần Thiên thở dài một hơi, nâng chung trà lên ngửa đầu nâng ly. Lúc này Từ Thiên Tuyết cũng như thường ngày, đi đến sau lưng của hắn ăn nhất. Mỗi một cái cường độ đều rất vừa phải, để Tần Thiên đều rất dễ chịu. Không biết qua bao lâu, Tần Thiên nhắm mắt lại. Đột nhiên, Từ Thiên Tuyết sắc mặt biến khó coi, là độc trong người phát tác. Nàng cố nén thống khổ rời đi Tần Thiên gian phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nghe được đóng cửa thanh âm, Tần Thiên chậm rãi mở mắt. Thần sắc hắn có chút do dự, nhưng hắn cuối cùng vẫn cái gì cũng không làm. Hắn cảm thấy, đã làm sai chuyện liền muốn trả giá đắt. Sau đó Tần Thiên chậm rãi nhắm mắt lại,
tiếp tục tham ngộ tam đoạn phong lôi bộ. Một bên khác, Từ Thiên Tuyết nằm tại trên giường mình một bên run rẩy, một bên hồi ức cuộc đời của mình. Chương 270, gặp Bạch Tiểu Như. Tinh không dần dần thưa thớt, ngân hà chậm rãi rút đi, chân trời nhiễm lên có chút hào quang. Hào quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào đến Tần Thiên trên mặt, hắn từ từ mở mắt, một ngày mới đến. Hắn hoạt động một chút thân thể, sau đó hướng ngoài phòng đi đến, hắn đi trước tìm được Kim Lỗi, sau đó cùng đi Kim gia. Vừa đi ra Thiên Tông không lâu, hắn đột nhiên dừng bước, trên mặt phát ra vẻ mặt hưng phấn. Bởi vì hắn thu được vị ương truyền âm, nói Bạch Tiểu Như trở về. Đã lâu không gặp, hắn vẫn là thật muốn niệm cái kia động lòng người tiểu hồ ly. Hắn cùng vị ương hẹn xong, để nàng mang theo Bạch Tiểu Như cùng đi Kim gia gặp nhau. Sau đó hắn liền không kịp chờ đợi chạy tới Kim gia. Tần Thiên đột nhiên gia tốc, làm cho Kim Lỗi có chút không hiểu thấu, chỉ có thể đi theo tăng thêm tốc độ, thở hồng hộc đuổi theo. Đến Kim gia về sau, Tần Thiên đột nhiên ngừng lại, đối sau lưng Kim Lỗi nói ra, đợi chút nữa sẽ có hai cái mỹ nữ tới tìm ta, ngươi phân phó, nếu như tới, đợi thứ nhất thời gian nói cho ta. Kim Lỗi khẽ gật đầu, giờ mới hiểu được Tần Thiên vì cái gì chạy nhanh như vậy. Nguyên lai là có muội tử tìm tới. Đi vào Kim phủ không lâu, Tần Thiên liền gặp được Kim Hành. Trong phòng tiếp khách, hắn đem mình không cần đến chiến lợi phẩm, một mạch đem ra, chuẩn bị bán cho Kim gia. Kim Hành từng cái định giá về sau, cấp ra giá cả. Giá cả để Tần Thiên rất hài lòng, so chính hắn đánh giá giá cả còn phải cao hơn 2000 thần vương bảo thạch. Hiện tại hắn chừng 2 vạn thần vương bảo thạch, cùng giá trị 6000 thần vương bảo thạch đan dược. Hắn biết đây là Kim Hành giá cao thu, nhưng hắn cũng không có để ý. Giao dịch kết thúc về sau, Tần Thiên hỏi, có hay không thần đế tinh huyết? Nhân huyết thuật cao nhất có thể lấy thiêu đốt thần đế tinh huyết, cho nên hắn muốn mua một chút, làm át chủ bài. Có ngược lại là có, bất quá thứ này tương đối quý giá, thần đế mất đi tinh huyết sẽ làm bị thương căn bản, cho nên có rất ít thần đế sẽ bước ra tinh huyết của mình bán. Tần Thiên nói, ngươi nói thẳng giá cả. Tần Thiên tài đại khí thô nói, 601 giọt đi. Tần Thiên đưa tới 1800 mai thần vương bảo thạch, ta muốn 3 giọt. Kim Hành tiếp nhận thần vương bảo thạch, sau đó đi lấy 3 giọt thần đế tinh huyết cho Tần Thiên. Tần Thiên thu lại về sau, liền yên lặng chờ Bạch Tiểu Như cùng vị ương đến. Hắn thỉnh thoảng liền nhìn về phía đại môn phương hướng. Ước chừng mười mấy phút sau, Kim Lỗi chạy tới, các ngươi người đến. Vừa nói xong, hắn liền phát hiện Tần Thiên không thấy. Tần Thiên một cái thuấn di đi tới Kim gia cổng. Mong nhớ ngày đêm giai nhân ngay tại trước mắt hắn. Lúc này Bạch Tiểu Như một thân tuyết trắng váy áo, mép váy có chút phiêu động, đưa nàng đường cong hoàn mỹ phát họa động lòng người chi cực, phảng phất giống như cựu thiên thần nữ. Nàng một đôi mắt sáng tràn đầy tưởng niệm, họa thủy gương mặt bên trên thoáng có chút kích động. Một giây sau, hai người song hướng lao tới, ôm nhau. Một bên vị ương có chút hâm mộ, mình khi nào mới có thể có dạng này tình yêu. Kim Lỗi nhìn thấy Bạch Tiểu Như bộ dáng cũng là sợ ngây người, có được dạng này một vị giai nhân tuyệt sắc, chắc không được chướng mắt tiên chân các nữ nhân. Ôm một lát sau, Bạch Tiểu Như có chút thẹn thùng, liền chủ động thoát ly Tần Thiên ôm ấp. Tần Thiên nghiêng người ôm Doanh Doanh một nắm eo nhỏ, liền hướng Kim gia bên trong đi đến. Riêng phần mình sau khi ngồi xuống, Hàn Huyên nhấc lên Đồ Sơn Ảnh Liên, Bạch Tiểu Như đối nàng vẫn là rất cảm kích. Lần này ra ngoài, là Đồ Sơn Ảnh Liên mang nàng đi tiếp thu Đồ Sơn hộ tộc thượng cổ truyền thừa. Nói đến đây, Tần Thiên mới phát hiện Bạch Tiểu Như cảnh giới thế mà đã vượt qua mình, đạt đến thần vương cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, nàng tiếp thu được truyền thừa phi thường bất phàm. Cái này cũng nói rõ Đồ Sơn Ảnh Liên là thật rất coi trọng Bạch Tiểu Như. Nói xong mình sự tình, Bạch Tiểu Như lại lo lắng nhìn về phía Tần Thiên, ngươi sự tình ta nghe nói, ta cầu sư phó giúp ngươi, nàng cũng đáp ứng. Tần Thiên nắm chặt Bạch Tiểu Như tay, nhếch miệng lên, tạ ơn. Bạch Tiểu Như trợn nhìn Tần Thiên một chút, dường như trách hắn khách khí. Tần Thiên cười cười xấu hổ. Sau đó hai người tương hỗ lạc ấn truyền âm thạch. Đằng sau Bạch Tiểu Như chuẩn bị tiếp tục đi theo Đồ Sơn Ảnh Liên tu hành. Đối với cái này Tần Thiên ngược lại là không có ý kiến gì. Hiện giai đoạn, đi theo Đồ Sơn Ảnh Liên so đi theo mình muốn an toàn rất nhiều. Sau đó Tần Thiên liền nói ra mình muốn tạm thời rời đi ý nghĩ. Nghe vậy, Bạch Tiểu Như hàm răng khẽ cắn môi, nắm thật chặt Tần Thiên tay. Một bên vị ương nói, Tần Thiên tạm thời rời đi một chút cũng tốt, dù sao đây là đạo khí, sức hấp dẫn quá lớn, liền xem như thần tôn đều sẽ nhịn không được động thủ. Kim Hành cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, tốt nhất là trước tránh đầu gió, lấy Tần công tử thiên tư, chỉ cần ẩn nút một đoạn thời gian, sớm muộn có thể đối kháng thần tôn. Nghe đến mấy câu này, Bạch Tiểu Như khẽ gật đầu, sau đó hỏi, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Ngay tại Tần Thiên chuẩn bị trả lời thời điểm, một cái lao giả đột nhiên xuất hiện ở trước cửa. Kim Hành vội vàng đứng dậy, cung kính nói, gặp qua lão tổ. Kim gia lão tổ thần sắc có chút khó coi, hắn nhìn về phía Tần Thiên, trầm giọng nói, Kim gia bị bao vây, hẳn là tới tìm ngươi. Kim gia lão tổ vừa dứt lời âm, Tần Thiên liền có một loại bị khóa định cảm giác. Mọi người đều là biến sắc, không nghĩ tới nhanh như vậy. Tần Thiên tranh thủ thời gian thông chi Trúc Kiến La, sau đó hướng mặt ngoài chạy tới. Hắn không thể lưu tại nơi này, miễn cho tác động đến Bạch Tiểu Như bọn người. Ra Kim gia về sau, hắn liền thấy chân trời ba vị thần tôn cùng năm vị thần đế. Nhìn xem trận này cho Tần Thiên trong lòng run lên, thật là quá tàn nhẫn, hoàn toàn không cho đường sống. Trong đó áo bào đen thần tôn nói, cho ngươi một cái toàn thi cơ hội, chủ động giao ra đạo khí cùng hoang thần khí. Các ngươi là ai? Tần Thiên hỏi nghi ngờ nói. Áo bào đen thần tôn cười lạnh một tiếng, ta biết ngươi muốn kéo dài thời gian, muốn đợi Trúc Yên La tới cứu ngươi. Nhưng nàng tới lại như thế nào, có thể cứu ngươi sao? Một mình ta cũng đủ để ngăn lại nàng, mà chúng ta những người khác giết ngươi như ngắt chết một con kiến. Tần Thiên trầm mặc, áo bào đen thần tôn nói rất đúng, liền xem như Thiên Tông người đến cũng vô dụng. Đối diện ba thần tôn năm thần đế trận này cho, liền xem như tiến đánh Thiên Tông cũng là có thể được. Lúc này Tần Thiên nhìn thấy Bạch Tiểu Như ngay tại hướng phía bên mình bay tới, không thể ngồi mà chờ chết. Tần Thiên xuất ra Sơn Hà ấn, hướng áo bào đen thần tôn chỗ nào bay đi, đạo khí ta cho ngươi. Áo bào đen tôn giả cười cười, chờ lấy Sơn Hà ấn đưa tới cửa, lấy thực lực của hắn không lo lắng chút nào Tần Thiên giở trò gian. Tần Thiên đi vào áo bào đen thần tôn trước mặt, đem Sơn Hà ấn đưa tới. Áo bào đen thần tôn thần sắc có chút kích động, không nghĩ tới trong truyền thuyết đạo khí liền muốn tới tay. Thế là hắn đưa tay đi lấy, khi hắn tay sắp chạm đến Sơn Hà ấn lúc, lại cầm cái tịch mịch. Trước mắt Tần Thiên cùng Sơn Hà ấn cùng một chỗ biến mất. Lập tức, áo bào đen thần tôn biết mình bị chơi xỏ, trong nháy mắt sắc mặt hắn biến khó coi. Sau đó hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, nhìn về phía 3 vạn mét bên ngoài Tần Thiên. Muốn chết. Áo bào đen thần tôn gầm thét một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang đuổi tới. Tần Thiên tuấn di về sau, trực tiếp sử dụng một đoạn gió lôi bộ, nhị đoạn gió lôi bộ, hắn không ngừng gia tốc, hướng Thiên Tông chạy tới. Nhưng truy hắn người dù sao cũng là thần tôn, hắn không có chạy bao xa, hắn cũng cảm giác được phụ cận có không gian chi lực đang chấn động. Đối phương sử dụng thân pháp. Tần Thiên ngừng lại, bắt đầu thôi động Sơn Hà ấn chấn động lên, tản mát ra uy thế lớn lao. Áo bào đen thần tôn ngừng lại, liền nhìn như vậy Tần Thiên. Lúc này Tần Thiên cũng không hoàn toàn thôi động, bởi vì coi như hoàn toàn thôi động cũng chưa chắc có thể giết chết thần tôn. Coi như giết chết, mình cũng sẽ như lần trước đồng dạng thoát lực té xỉu. Chương 271, đại chiến. Tần Thiên con ngươi đảo một vòng chuẩn bị lắc lư. Hắn gặp áo bào đen thần tôn quần áo cùng đoạn hồn lâu quần áo có chút tương tự, liền nói ra: "Ngươi hẳn là đoạn hồn lâu cường giả đi, vậy ngươi hẳn phải biết ta cái này Sơn Hà ấn lợi hại, ta cái này một tấn nện xuống ngươi sẽ chết, không nên ép ta đồng quy vu tận." Áo bào đen thần tôn, thần sắc bình thản nói ra: "Ngươi quá yếu, không phát huy ra đạo khí nhiều ít uy năng, không giết chết được ta." "Ngươi sai, ta thôi động cái này đạo khí, dùng không phải ta tự thân lực lượng." Tần Thiên trả lời. "Giải thích thế nào? Thôi động đạo khí cánh cửa là thần tôn, nhưng là vì cái gì ta một cái thần tướng có thể thôi động?" Áo bào đen cau mày nói, "Bởi vì ngươi cùng đạo khí nguyên chủ nhân có huyết mạch liên hệ." Tần Thiên tiếp tục nói, "Đây coi như là một cái, nhưng cũng không đủ để cho ta một cái thần tướng liền có thể thôi động đạo khí miểu sát định phong thần đế đi. Trong này có mẫu thân của ta lưu lại đạo vận, ta thúc dục là mẫu thân của ta lưu lại đạo vận, cho nên mới có thể đập chết định phong thần đế, như ngươi loại này thần tôn hẳn là cũng có thể đập chết. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao?" Áo bào đen thần tôn mặt không thay đổi nói. Lúc này Sơn Hà ấn tại Tần Thiên thôi động hạ bắt đầu biến lớn, thần lực của hắn cùng tinh lực cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Hắn nhìn về phía áo bào đen thần tôn gằn giọng nói, "Đến a, ngươi đi thử một chút. Trước khi chết kéo một cái thần tôn đệm lưng cũng đáng." Ba vị thần tôn đều là trầm mặc, ai cũng không nguyện ý làm cái này chim đầu đàn, dù sao đây chính là đạo khí, là bọn hắn không tiếp xúc qua đồ vật, uy lực đến tột cùng như thế nào cũng chỉ là suy đoán. Áo bào đen thần tôn hướng bên cạnh một vị áo bào đen thần đế nói, "Ngươi đi giết hắn hoang thần khí chính là của ngươi, nếu như hắn xuất thủ, bản tôn tự sẽ xuất thủ giúp ngươi." Áo bào đen thần đế sắc mặt biến đổi, nhưng hắn không dám vi phạm thần tôn mệnh lệnh, cho nên hắn chỉ có cầu phú quý trong nguy hiểm. Sau một khắc hắn tựa như tia chớp hướng phía Tần Thiên bọn tới. Tần Thiên tâm niệm vừa động, Sơn Hà ấn trong nháy mắt khóa chặt áo bào đen thần đế. Áo bào đen thần đế thân hình lập tức liền ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hắn có thể cảm giác được, cái này một tấn nện xuống đến chính mình hẳn phải chết. Một giây sau, áo bào đen thần đế bị trấn áp không thể động đậy. Nhưng Tần Thiên chỉ là phát huy Sơn Hà ấn một điểm uy năng, hắn không định đập xuống át chủ bài liền không có, mình cũng rất có thể hư thoát hôn mê. Đột nhiên trên mặt hắn lộ ra nét mừng, bởi vì Phệ Hồn kiếm ở thời điểm này tiến hóa hoàn tất, trở thành hoang thần khí. Hắn xuất ra Phệ Hồn kiếm một cái thuấn di đi vào áo bào đen thần đế phía sau. Điệp, mất diệt. Gấp 3 công kích mang theo uy năng lớn lao trực tiếp đâm tới. Xuy. Áo bào đen thần đế trên thân bị đâm ra một cái lỗ máu. Sau đó Tần Thiên một chút xíu phát lực, Phệ Hồn kiếm cũng là một chút xíu xâm nhập, bắt đầu hấp thu thần đế hồn thể. Thần đế lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hắn muốn động. Nhưng bị Sơn Hà ấn trấn áp sau hắn, căn bản không động được. Nếu như không có Sơn Hà ấn trấn áp, một kiếm này nhiều nhất vết thương nhẹ hắn. Khổng lồ hồn lực tràn vào Phệ Hồn kiếm bên trong, Phệ Hồn kiếm phát ra vui sướng kiếm minh. Nhìn xem Phệ Hồn kiếm, áo bào đen thần tôn lộ ra một vòng ý cười, Tần Thiên hoang thần khí càng nhiều càng tốt. Hấp thu xong áo bào đen thần đế hồn thể về sau, hắn thuận tay thu hồi thần đế không gian giới chỉ. Lúc này Tần Thiên cũng suy yếu không ít. Hắn trực tiếp sử dụng tư nhuận vạn vật đến khôi phục chính mình. Thần lực bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Hắn lần nữa nhìn về phía áo bào đen thần tôn, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích chi ý. Nghĩ trên khí thế áp đảo đối phương. Hừ. Áo bào đen thần tôn hừ lạnh một tiếng, căn bản không ăn hắn một bộ này, hắn nhìn về phía bên cạnh còn lại 4 vị thần đế. Các ngươi cùng lên đi, lấy năng lực của hắn, không đủ để đồng thời trấn áp 4 người các ngươi. 4 vị thần đế nhẹ gật đầu, bọn hắn nhìn ra điểm này, sử dụng đạo khí, tiêu hao là to lớn. Gặp đây, Tần Thiên biến sắc. Hắn đối nơi xa muốn xông lại Bạch Tiểu Như lắc đầu, sau đó thu hồi Sơn Hà ấn. Lúc này 4 vị thần đế công kích đánh tới. Tần Thiên dây mở đại địa thủ hộ. Oeng. Hắn bay thẳng ra ngoài, ở giữa không trung đại địa thủ hộ cũng trực tiếp vỡ vụn. Dù sao cũng là 4 vị thần đế hợp kích. Hắn mượn đánh lui chi lực kéo ra một chút khoảng cách, lúc này thuấn di cũng khá, hắn một cái thuấn di lần nữa kéo dài khoảng cách, sau đó sử dụng phong lôi bộ chạy trốn. Khi hắn nhị trọng phong lôi bộ ra tốc thời gian kết thúc lúc, hắn rốt cục nhìn một cái La Lệ đạp không mà tới. Một giây sau, Trúc Yên La trực tiếp xuất hiện tại Tần Thiên trước người, một trường đánh tới. Bốn vị thần đế trực tiếp bị tung bay. Lúc này áo bào đen thần tôn cũng chạy tới. Hắn nhìn về phía Trúc Yên La nói ra, hiện tại thối lui, ta có thể buông tha các ngươi Thiên Tông, không phải chúng ta hôm nay tất diệt Thiên Tông. Trúc Yên La thần sắc khẽ biến, nhưng nàng không có lui. Bầu không khí khẩn trương lên. Mà đúng lúc này, một vị nữ tử váy trắng bay tới. Trúc Yên La nhìn sang, kinh ngạc nói: "Đồ Sơn Ảnh Liên, ngươi cũng là đến giật đồ?" Đồ Sơn Ảnh Liên lắc đầu, "Là đồ nhi ta để cho ta tới giúp Tần Thiên." Nói xong nàng nhìn về phía Tần Thiên. Nhìn qua về sau, nàng phát hiện mình thế mà nhìn không thấu, cái này khiến nàng có chút ngoài ý muốn. Lúc này áo bào đen thần tôn mở miệng nói: "Ta ngăn lại Trúc Yên La, những người khác các ngươi nhìn xem xử lý." Nói xong hắn vọt thẳng hướng về phía Trúc Yên La. Đồ Sơn Ảnh Liên nhìn thoáng qua Tần Thiên bên này, hai cái này thần tôn giao cho ta, cái khác chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Nói xong nàng thân hình mơ hồ một chút, một phân thành hai, tìm tới còn lại hai vị thần tôn đánh lên. Mà bốn vị thần đế thì là nhìn về phía Tần Thiên lộ ra tùm sắc ý. Tần Thiên một trận cười khổ. Thần tôn muốn so thần đế tốc độ nhanh rất nhiều, cho nên Thiên Tông thần đế khả năng còn muốn một hồi mới có thể đuổi tới. Nhưng mình muốn làm sao mới có thể chịu qua trong khoảng thời gian này, dù sao đối phương có bốn vị thần đế. Ngay tại Tần Thiên nhức đầu thời điểm, Bạch Tiểu Như cùng vị Ương đi tới Tần Thiên bên người. Hai người đồng thời nói, ta có thể tạm thời ngăn chặn một cái. Không đợi Tần Thiên cự tuyệt, hai nữ liền trực tiếp giết đi lên. Cản lại hai vị thần đế. Còn lại hai vị thì là tiếp tục hướng phía Tần Thiên tới gần. Đánh khẳng định là đánh không lại, hắn hiện tại cần phải làm là muốn kéo dài thời gian. Cho nên hắn quyết định lấy chạy làm chủ, bởi vì hắn đại địa thủ hộ cũng đang làm lạnh bên trong. Nơi xa Kim Hoành nhìn về phía Kim Gia lão tổ, mời lão tổ giúp hạ hắn đi. Kim Gia lão tổ có chút do dự, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Kim Hoành nghiêm mặt nói, đánh cược một lần, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng nên tốt hơn dệt hoa trên gấm. Hắn đã có thể sử dụng đạo khí, phía sau khẳng định có cường đại hậu trường, tỉ như đạo khí lúc đầu chủ nhân. Thành công, chúng ta ngày sau thêm một cái siêu cấp minh hữu. Thua cuộc, cùng lắm thì chúng ta chuyển sang nơi khác cần nút. Nói đến đây, Kim Hoành trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, một giây sau hắn hướng thẳng đến một vị thần đế vọt tới, "Tần công tử, ta đến giúp ngươi." Kim gia lão tổ bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đi theo xuống tới. Đã bị đánh hộp máu Tần Thiên, đột nhiên nhiều hai người trợ giúp, cũng coi là giải cứu hắn. Tần Thiên đưa ra tay về sau, lựa chọn chạy trước, bởi vì hiện tại đánh nhau động tĩnh quá lớn, mà mình lại là trọng thương trạng thái. Khó tránh khỏi sẽ có người thấy hơi tiền nổi máu tham, ra tay với mình. Dù sao Thánh Thiên Thành cường giả cũng không ít. Hắn nhìn về phía vị Ưng cùng Bạch Tiểu Như, hai người đều là tại dùng một loại bí pháp gia trì mình, cho nên miễn cưỡng có thể ngăn cản một hồi thần đế. Húc Dương cũng cùng hắn phát truyền âm, nói mười hơi bên trong đuổi tới. Cho nên hắn cũng không có cố kỵ, một cái thuấn di bắt đầu đi đường. Chỉ cần hắn chạy, trận này đại chiến rất có thể không giải quyết được gì. Ngay tại Tần Thiên thân ảnh sắp biến mất thời điểm, âm thầm, một cái hồn thể lặng lẽ đi theo. Chương 272, quy củ cũ. Tần Thiên không ngừng gia tốc, hướng ngoài thành chạy tới. Đột nhiên, hắn ẩn ẩn có loại bị để mắt tới cảm giác, có người đi theo mình. Tần Thiên trong lòng bắt đầu phân tích, hẳn là một vị phổ thông thần đế hoặc là đỉnh phong thần vương. Nếu như là thần tôn cùng đỉnh phong thần đế, đã sớm đuổi tới mình. Nghĩ tới đây hắn tiếp tục gia tốc, đồng thời còn đang từ từ bổ sung điệp huyệt thần lực. Chỉ bất quá phi hành thời điểm, bổ sung tốc độ sẽ khá chậm. Sau nửa canh giờ, hắn điệp huyệt bổ sung hoàn tất. Giờ phút này người hắn đã rời đi Thánh Thiên Thành, đi vào một chỗ sơn lâm. Trên đường hắn tìm một cái sơn động chui vào. Tại cửa hang hắn đơn giản thiết trí một cái dự cảnh trận pháp, sau đó hướng sơn động chỗ sâu đi đến. Đi đại khái mấy trăm mét về sau, hắn ngừng lại, đối với mình sử dụng tư nhuận vạn vật bắt đầu khôi phục. Mà đúng lúc này, hắn dự cảnh trận pháp bị xúc động. Đồng thời một cỗ cường đại uy áp hướng phía Tần Thiên của tới. Tần Thiên nhìn sang, một cái hồn thể nhẹ nhàng tiến đến, nàng là vị Ương sư phó Tư Đồ Ngạo Tuyết. Giờ phút này nàng chính mặt đầy oán hận nhìn mình. Không nghĩ tới đi, ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết trong tay ta. Bởi vì Tần Thiên nguyên nhân, nàng đã mất đi nhục thân, cho nên nàng mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ đến giết chết Tần Thiên. Về phần Trúc Kiến La, nàng đánh không lại, cho nên chỉ có thể đem hận đều thả trên người Tần Thiên. Tần Thiên nhìn một chút Tư Đồ Ngạo Tuyết sau lưng, hỏi: "Ngươi một người liền dám đến giết ta? Chẳng lẽ ngươi đã quên ta lúc đầu là thế nào miểu sát thần đế?" Tư Đồ Ngạo Tuyết âm thanh lạnh lùng nói: "Chưa quên, nhưng ta biết tình trạng của ngươi bây giờ đã không cách nào sử dụng đạo khí. Trước đó chiến đấu ngươi đã sử dụng một lần, đằng sau lại bị đoạn hồn lâu thần đế trọng thương. Cho nên tình trạng của ngươi bây giờ khẳng định không cách nào lại lần thi triển." "Ngươi xác định?" Tần Thiên trêu tức mà hỏi. Tư Đồ Ngạo Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên nói ra: "Xác định." Tần Thiên khẽ gật đầu: "Ngươi đoán đúng, bằng vào ta hiện tại trạng thái, xác thực không cách nào vận dụng đạo khí giết chết ngươi." Nghe vậy, Tư Đồ Ngạo Tuyết lộ ra ý cười. Nhưng sau một khắc, nàng phát hiện Tần Thiên không thấy, vô ý thức nàng về sau xem xét. Một thanh kiếm đâm về phía nàng, là Phệ Hồn kiếm. Phệ Hồn kiếm trời khắc linh hồn, tại tăng thêm Tần Thiên điệp. Mẫn diệt phá phòng. Thân kiếm trực tiếp đâm vào Tư Đồ Ngạo Tuyết hồn thể bên trong, trong nháy mắt nàng hồn thể liền bị địch trụ. Hồn thể cũng tại một chút xíu bị Phệ Hồn kiếm thôn phệ. Lúc này Tần Thiên cười nói, giết ngươi một cái hồn thể cũng không cần vận dụng đạo khí. Tư Đồ Ngạo Tuyết hai mắt trừng trừng, ngươi. Nàng lúc này đã nói không nên lời một câu đầy đủ, một chút xíu cuối cùng bị thôn phệ. Hấp thu xong về sau, phệ hồn kiếm tựa hồ lại mạnh lên. Hoang thần khí phẩm giai cũng hẳn là có chia nhỏ, cũng tỉ như chân thần khí bên trong phổ thông, tinh phẩm, cực phẩm. Cho nên phệ hồn kiếm còn có rất lớn trưởng thành không gian. Sau đó Tần Thiên an tâm trong động khôi phục. Hôm sau, Tần Thiên chậm rãi khôi phục lại về sau, liền mặc vào đoạn hồn bảo lẹn về Thánh Thiên Thành. Hắn muốn dò xét hạ tin tức, xác định Bạch Tiểu Như bọn người phải chăng an toàn. Chui vào Thánh Thiên Thành sau hắn cùng Bạch Tiểu Như lấy được liên hệ. Sau đó ở trong thành địa phương không đáng chú ý mua một cái phòng ở, ở lại. Lúc chạm vào tối, Bạch Tiểu Như mặc áo bào đen đi tới Tần Thiên trong phòng. Gặp mặt về sau, tránh không được một cái ôm. Sau đó nói chuyện phía bên trong, hắn biết đến tiếp sau tình huống. Thiên Tông cường giả đuổi tới về sau, những người kia liền chủ động rút lui. Bởi vì đánh xuống không có ý nghĩa, coi như đánh thắng cũng không đạt được mục đích của bọn hắn. Cho nên bọn hắn đều trốn ở âm thầm bắt đầu tìm kiếm chính mình. Nghe xong nàng giảng thuật sau, Tần Thiên cười cười, tới gần, nghe kia làn gió thơm, hắn cười xấu xa nói: "Bà bối, chúng ta muốn hay không làm chút gì đâu?" Bạch Tiểu Như quay đầu đi chỗ khác, sang giọng: "Không muốn." "Ha ha ha." Tần Thiên cười cười, bởi vì hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Như bên thai đã nổi lên một vòng đỏ bừng. Mặc dù trước kia thường xuyên dạng này ở chung, nhưng Bạch Tiểu Như mỗi lần đều rất thẹn thùng. Khả năng này cùng nàng tính cách có quan hệ. Nhìn xem gương mặt tưởng đỏ tiểu hồ ly, cùng mình trong lòng bàn tay, tự nhiên mà thành. Tần Thiên cảm giác yên lặng nhiều năm nhiệt huyết lần nữa bị nhen lửa, tựa như hổ đói nhào dê. "Hắc hắc, ta muốn ăn thịt." Ngày thứ hai, Tần Thiên tỉnh lại, có thịt ăn thời gian thật là đẹp tốt. Sau đó đối kia nết lên địa phương. 3. Rời giường. Bạch Tiểu Như vẫn là giống như trước đây lười biếng trở mình. Nhuyễn hương vào lòng, hoa mai sông vào mũi. "Lão bà ngươi bây giờ thế nhưng là so ta còn lợi hại hơn." Bạch Tiểu Như trợn nhìn Tần Thiên một chút. "Làm gì có, ta nói chính là tu vi." "Tu vi?" Bạch Tiểu Như khuôn mặt nhỏ đỏ lên, biết mình nghĩ sai. Sau đó giải thích nói, "Sư phụ ta mang ta đi tiếp nhận hồ tộc thượng cổ truyền thừa, phải cùng Hạo Nhi tiếp nhận truyền thừa lúc tình huống, cho nên đã đột phá." Tần Thiên khẽ gật đầu, có chút buồn bực. "Tại sao không ai cho ta cũng tới cái truyền thừa, ta cũng nghĩ thử một chút liên tiếp đột phá cảm giác." Lúc này Tần Thiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Bạch Tiểu Như đến thần vương, nhưng hệ thống giống như không cho mình ban thưởng. Quá mức. Ngay tại hắn chuẩn bị hỏi thăm thời điểm, hệ thống âm thanh truyền đến. "Đinh. Hệ thống thăng cấp, ban thưởng cấp cho trì hoãn." "Đinh. Hệ thống ban thưởng cấp cho. Chúc mừng túc chủ đạo lữ đột phá tới thần vương cảnh giới. Ban thưởng, phá cảnh giá trị 20%. Ban thưởng, hoang thần khí, hàm quang kiếm. Trước mắt phá cảnh giá trị, 71%. Trong nháy mắt một cỗ cường đại năng lượng, tại thể nội quét sạch ra. Thần thiên nhục thân cùng cảnh giới đồng thời bắt đầu tăng lên. Khí tức của hắn không ngừng kéo lên, một bên Bạch Tiểu Như cũng cảm thấy. Chỉ là nàng có chút kỳ quái, làm sao trò chuyện liền bắt đầu mạnh lên rồi. Nhìn xem Tần Thiên đang mạnh lên, Bạch Tiểu Như cũng không có quấy rầy. Sự biến hóa này một mực kéo dài hơn nửa ngày. Sau khi thu công, Tần Thiên toàn thân sảng khoái, mặc dù ban thưởng đến chậm, nhưng chúng quy đã tới. Mình khoảng cách thần vương cảnh lại bước ra một bước dài. Sau đó chỉ cần ổn định lại tâm thần bế quan, không được bao lâu liền có thể đột phá. Gặp Tần Thiên kết thúc tu luyện, Bạch Tiểu Như chủ động ôm lấy Tần Thiên, ghé vào lỗ tai hắn nỉ non nói: "Chúc mừng ngươi, lại mạnh lên." Tần Thiên trở tay ôm Bạch Tiểu Như eo nhỏ nói: "Ta có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi." "Lễ vật gì?" Bạch Tiểu Như chớp chớp xinh đẹp đôi mắt, có chút chờ mong. Bởi vì Tần Thiên mỗi lần đưa mình đồ vật thời điểm đều là thứ rất tốt. Tần Thiên lấy ra hệ thống ban thưởng hàm quang kiếm. "Chính là cái này." Bạch Tiểu Như tiếp nhận nhìn một chút, cái này xem xét nàng liền ngây dại. "Hoang thần khí." "Lại là hoang thần khí, loại này cấp bậc vũ khí, liền sư phó của nàng đều không có." Điều này không khỏi làm cho nàng chấn kinh. Nàng nhìn nói với Tần Thiên: "Nếu không chính ngươi giữ đi, quá quý giá." Tần Thiên sờ lên Bạch Tiểu Như thanh ti nói ra: "Cho ngươi liền cầm lấy, chính ta có." Thế nhưng là, không chờ nàng đem nói xong, Tần Thiên liền ngắt lời nói: "Đồ vật ngươi thu, chúng ta dựa theo quy củ cũ xử lý." "Cái gì quy củ cũ?" Bạch Tiểu Như nghi ngờ nói. "Ngươi đã quên?" Tần Thiên hỏi. Bạch Tiểu Như tựa hồ nhớ ra cái gì đó, gấp vội vàng nói: "Quên đi, ta quên đi." "Ha ha ha." Tần Thiên cười cười, nhìn thấy tiểu hồ ly đỏ đồ đồ khuôn mặt, liền biết nàng nhớ lại. "Đã ngươi quên đi, ta liền giúp ngươi hảo hảo hồi ức hạ." Nói xong một cái xoay người. Chương 273, tứ tổ đột kích. Thánh Tông. Diệp Huyền Tử sắc mặt nặng nề. Tư Đồ Ngạo Tuyết đi tìm Tần Thiên về sau, bây giờ còn chưa trở về, khẳng định là giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy không thể ngồi mà chờ chết. Tư Đồ Ngạo Tuyết chết rồi, kế tiếp khả năng chính là mình. Làm sao bây giờ? Trước mắt có thể đối phó Tần Thiên chỉ có ngũ tổ, nhưng nàng lại hướng về Tần Thiên. Nghĩ nửa ngày hắn quyết định đi mời tứ tổ. Tư Đồ Ngạo Tuyết là tứ tổ hậu đại, cũng là hắn ưu tú nhất hậu đại, cho nên tứ tổ là có khả năng cùng mình đứng ở một bên. Nghĩ tới đây, hắn vụng trộm chạy ra Thánh Thiên Thành. Tứ tổ bế quan chi địa là tại một chỗ núi tuyết chi đỉnh, tin tức này chỉ có mỗi Mặc cho tông chủ mới biết được. Rất nhanh hắn liền đến tòa kia núi tuyết trước, đây là thánh vực lớn nhất núi tuyết, độ cao so với mặt biển 7 mét, lâu dài bị băng tuyết bao trùm, càng lên cao nhiệt độ càng thấp. Hắn nhanh chóng đi lên leo lên, rất nhanh hắn liền bỏ tới đỉnh núi. Tại đỉnh núi một chỗ trước sân động, hắn bắt đầu triệu hoán tứ tổ. Rất nhanh một đạo băng lãnh thanh âm truyền ra: "Vì sao tỉnh lại ta, là Thánh Tông xảy ra chuyện sao?" Diệp Huyền Tử bịch một chút quỳ trên mặt đất, bẩm báo tứ tổ: tông môn xuất hiện nguy cơ, ngài hậu bối bát tổ cũng bị giết.
Hô! Một trận hàn phong từ trong động trà sát ra, rất nhanh một cái bạch bảo râu dài gầy gò lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền Tử trước người.
Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Diệp Huyền Tử thêm mắm thêm muối nói một lần.
Nghe xong tứ tổ sắc mặt âm trầm, lập tức hắn nói ra:
"Ta tùy ngươi về tông, ngươi nghĩ biện pháp tìm tới Tần Thiên tung tích."
Tứ tổ yên tâm, đã đang tìm, có kia Bạch tiểu như tại không sợ tìm không thấy Tần Thiên.
Tứ tổ khẽ gật đầu về sau, liền hướng Thánh Tông bay đi.
Giờ phút này trên mặt hắn mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng hắn nội tâm thật là kích động.
Vì đạo khí mà kích động, nếu như đạt được đạo khí, lại đi lĩnh hội một phen, nói không chừng liền có thể bước ra một bước nào.
Về phần Tư Đồ Ngạo Tuyết, mặc dù là mình ưu tú nhất hậu bối, nhưng qua nhiều năm như vậy, điểm này thân tình đã sớm làm giảm bớt.
Diệp Huyền Tử trở lại Thánh Tông về sau, tăng lớn cường độ điều tra Tần Thiên tung tích.
Đồng thời hắn phát hiện Bạch Tiểu Như không thấy.
Hắn suy đoán Bạch Tiểu Như rất có thể đi gặp Tần Thiên.
Thế là hắn trọng điểm trong thành tìm kiếm.
Đồng thời chính hắn cũng trong bóng tối giám thị Vị Ương.
Tần Thiên phòng ở chỗ.
Hắn cùng Bạch Tiểu Như ở lại mấy ngày về sau, liền hưng khởi muốn làm bữa cơm ăn.
Trước đó tại Tiên Chân Các phân tích hạ món ăn về sau, hắn vẫn muốn nếm thử.
Nấu bên trên canh sau,
hắn liền để Bạch Tiểu Như mời Vị Ương đến, vừa vặn có thể cảm tạ nàng trước đó tương trợ tri ân.
Vị Ương nhận được tin tức về sau, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lặng lẽ chạy tới.
Đợi nàng tới về sau, cả bàn đồ ăn cũng vừa làm xong.
Ba người ngồi xuống ăn lên, như người một nhà rất tự nhiên.
Âm thầm theo đuôi mà tới Diệp Huyền Tử, ánh mắt hiện lên một tia ấm lãnh, hắn tranh thủ thời gian thông chi tứ tổ.
Trong phòng Tần Thiên bưng chén rượu lên, ngửa đầu chút xuống.
Lập tức một trận ấm áp đánh tới, nói chuyện phiếm sau khi, hắn đột nhiên cảm giác bốn phía nhiệt độ tại giảm xuống.
Hắn vô ý thức xông ra ngoài phòng.
Vừa ra ngoài, hắn liền thấy Diệp Huyền Tử cùng một cái lão giả áo bào trắng đứng ở hư không.
Hàn khí chính là từ trên người hắn phát ra.
Thần Thiên trước tiên liên hệ Trúc Kiến La.
Lúc này Bạch Tiểu Như cùng Vị Ương cũng chạy ra.
Bạch Tiểu Như nhìn thấy Diệp Huyền Tử ánh mắt bất thiện về sau, cũng tranh thủ thời gian thông chi Đồ Sơn Ảnh Liên.
Không chung Diệp Huyền Tử nói ra, tứ tổ trực tiếp động thủ, không phải đợi lát nữa Trúc Kiến La tới liền phiền phái.
Tứ tổ nhìn về phía Thần Thiên, trong mắt vẻ tham lam không chút nào che giấu.
Một giây sau, hắn hư không ngưng tụ một cái hàn băng cự trường, hướng phía Thần Thiên chụp tới.
Thần Thiên sắc mặt đổi biến, lập tức dùng tuấn di tránh đi, sau đó mở ra phong lôi bộ kéo dài khoảng cách.
Tứ tổ bắt không sao hơi sững sờ, sau đó quay người đuổi theo.
Bạch Tiểu Như cùng Vị Ương cũng chuẩn bị truy, nhưng bị Diệp Huyền Tử ngăn cản.
Hai người các ngươi ngoan ngoãn nhìn xem là được, rất nhanh liền kết thúc.
Vị Ương ánh mắt ngưng tụ, quả quyết nói ra, ta đến ngăn lại hắn.
Nói xong hướng thẳng đến Diệp Huyền Tử đánh tới.
Bạch Tiểu Như thì vội vàng đuổi theo Thần Thiên.
Tứ tổ rút ngắn khoảng cách về sau, hư không một chỉ, sau đó đi lên một đài.
Thần Thiên phía trước trực tiếp đứng lên một mặt tường băng.
Hắn lấy ra bạo huyết kiếm huy kiếm một chạm, tường băng đồng đều vỡ ra tới.
Sau đó hắn trực tiếp đụng tới, tiếp tục bỏ chạy.
Nhưng không có chạy bao xa liền bị đuổi kịp.
Một cái hàn băng cự trưởng hướng phía Tần Thiên vỗ tới, hắn quả quyết mở ra đại địa thủ hộ.
Oeng!
Tần Thiên trực tiếp bị tung bay.
Ngay sau đó tứ tổ lại là một trường đánh tới.
Tần Thiên trên người đại địa thủ hộ trực tiếp vỡ vụn,
cả người cũng lâm vào lòng đất.
Ngay tại thứ ba trường sắp đánh ra thời điểm, Bạch Tiểu Như ngăn tại Tần Thiên trước mặt.
Gặp này tứ tổ ngừng lại, nếu như đem Bạch Tiểu Như đánh chết, Đồ Sơn Ảnh Liên chỗ nào không thể nào nói nổi, mà lại thực lực của nàng cũng không yếu với mình.
Cho ngươi một cơ hội, tránh ra cho ta.
Tứ tổ nói.
Bạch Tiểu Như lắc đầu, liền như thế đứng đấy.
Tứ tổ thân sắc một trận biến hóa, sau đó hắn lực khống chế độ vỗ tới một trường, ý đồ đánh bay Bạch Tiểu Như.
Hậu phương, Tần Thiên lấy ra Sơn Hà ấn chuẩn bị phản kích, mà đúng lúc này, một đạo bạch quang hiện lên.
Oeng!
Tứ tổ một trường bị cản lại.
Đồ Sơn Ảnh Liên xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Tứ tổ nhìn về phía Đồ Sơn Ảnh Liên, con mắt nhắm lại, ngươi vì một ngoại nhân muốn cùng ta động thủ.
Đồ Sơn Ảnh Liên khẽ nhíu mày, sau đó nói ra, việc này ta không tham dự, nhưng Đồ Nhi ta ai cũng không thể động.
Nói xong nàng ấy náy nhìn về phía Tần Thiên, Thánh Tông từng cùng ta có ân, cho nên ta không thể cùng bọn hắn động thủ.
Tần Thiên nhẹ gật đầu, bảo vệ tốt Tiểu Như.
Nghe vậy, Bạch Tiểu Như lập tức gấp, ngay tại nàng chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Đồ Sơn Ảnh Liên ngọc thủ rung lên, một đạo cột sáng màu trắng đem nàng bảo vệ.
Nàng không ngừng gõ cột sáng, ý đồ ra ngoài.
Lúc này tứ tổ lần nữa một trường hướng Tần Thiên vỗ tới, Tần Thiên thu hồi Sơn Hà ấn, một cái thuấn di rời đi, xuất hiện ở phía xa một cái la lụy bên cạnh.
Trúc Yên La tới.
Trúc Yên La mắt nhìn Tần Thiên, quan thầm nghĩ, không có sao chứ?
Tần Thiên lắc đầu.
Tứ tổ nhìn về phía Trúc Yên La, trong mắt có chút khinh thường, bởi vì Trúc Yên La đối với hắn mà nói chỉ là một cái văn bối, cho nên hắn không có quá coi trọng.
Chỉ bằng ngươi tiểu bối này cũng nghĩ ngăn ta.
Tứ tổ khinh thường nói.
Để các ngươi đời thứ ba đến trả không sai biệt lắm.
Trúc Yên La nhếch miệng lên, cười nói, tại cường giả thế giới bên trong, so là ai mạnh hơn, mà không phải so với ai khác niên cấp lớn.
Giống như ngươi loại này, coi như so ta sống lâu 10 vạn năm, cũng chỉ là sống uổng thời gian.
Tứ tổ sắc mặt tối đen, một cái cực lớn hàn băng cự trưởng hướng phía Trúc Yên La đập đi qua.
Trúc Yên La hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp sâu vào, rêu rêu nói, loẹt loẹt.
Tứ tổ tức giận, hai tay của hắn không ngừng vung đẩy, từng cái hàn băng cự trưởng không ngừng hướng Trúc Yên La đánh tới.
Trúc Yên La cũng là từng cái ứng đối, có chút nhẹ nhõm.
Gặp đây, tứ tổ vọt thẳng đi lên, mở ra cận chiến.
Đánh quanh mình không gian không ngừng vỡ vụn, sau đó lại bị không gian chi lực chữa trị.
Động tĩnh chi lớn, đưa tới toàn thành chú ý. Chiến đấu kéo dài không đến nửa canh giờ, nhưng toàn bộ thành khu đã biến thành phế tích. Cuối cùng tứ tổ ngừng lại, hắn nhìn xem Phong Khinh Vân đạm trúc kiến la, thật sâu nhíu mày. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Đồ Sơn Ảnh Liên, "Giúp ta." Đồ Sơn Ảnh Liên lắc đầu. "Hừ." Tứ tổ hư lạnh một tiếng, quay người rời đi, bởi vì đang đánh xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Chương 274, ngươi cảm thấy ta khờ sao? Nhìn xem tứ tổ cùng Diệp Huyền Tử bóng lưng, Tần Thiên phẫn nộ phi thường. Hắn rất không thích loại này bị động cảm giác. Hắn tự an ủi mình nói, còn kém 29%, chờ ta đột phá, các ngươi đều phải chết. Sau đó hắn đi theo Trúc Yên La về Thiên Tông, mà Bạch Tiểu Như cùng Vị Ương thì đi theo Đồ Sơn Ảnh Liên rời đi. Trở lại Thiên Tông về sau, Trúc Yên La nói ra, ngươi tạm thời ngay tại trong tông trung thực ở lại tu luyện, thật đến một bước nào, chúng ta Thiên Tông cũng không phải dễ chơi. Đang khi nói chuyện, Trúc Yên La trong mắt lóe lên một tia lệ khí. Tần Thiên nhẹ gật đầu, Thiên Tông dù sao truyền thừa mấy chục và năm, khẳng định là có chút lá bài tẩy. Trở lại mình biệt viện về sau, hắn xuất ra Thần Vương Bảo Thạch cùng thần dược bắt đầu tu luyện. Thánh Tông, đại điện. Tứ tổ ngồi, Diệp Huyền Tử thì tại một bên cung kính đứng đấy. Sắc mặt hai người đều rất âm trầm. Trúc Yên La quá mạnh, Đồ Sơn Ảnh Liên cũng không giúp đỡ, bọn hắn cầm Trúc Yên La không có biện pháp nào. Cuối cùng Diệp Huyền Tử phá vỡ bình tĩnh, "Tứ tổ, nếu không chúng ta tìm người liên thủ?" "Tìm người liên thủ?" Tứ tổ nghi ngờ nói, "Đây là một cái biện pháp, nhưng chỉ có một kiện đạo khí, nếu như liên thủ đạo khí về ai?" Nghĩ tới đây Tứ tổ lắc đầu, mình khẳng định không nguyện ý từ bỏ đạo khí, trái lại người khác cũng sẽ không bỏ rơi. Diệp Huyền Tử tiếp tục nói, "Đạo khí tự nhiên thuộc sở hữu của chúng ta, chờ đạo khí tới tay về sau, chúng ta có thể tìm Đồ Sơn sư tổ hỗ trợ. Trước đó Đồ Sơn sư tổ không chịu hỗ trợ, cũng là bởi vì nàng Đồ Nhi Bạch Tiểu Như quan hệ. Nếu như đạo khí tới tay, đó chính là chúng ta cùng thế lực khác tranh đoạt, cứ như vậy Đồ Sơn sư tổ tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Thực sự không được, chúng ta liền vận dụng tông môn át chủ bài." "Vận dụng tông môn át chủ bài?" Tứ tổ có chút do dự, bởi vì át chủ bài chỉ có tông môn gặp được to lớn nguy cơ thời điểm mới có thể vận dụng. Diệp Huyền Tử khuyên nhủ, "Tứ tổ không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần ngài thu được đạo khí, về sau ngài chính là tông môn át chủ bài." Nghe vậy, Tứ tổ hai mắt tỏa sáng. "Đúng a, chỉ cần ta nhận chủ đạo khí, ai còn có thể cùng ta địch nổi." Hắn nhìn về phía Diệp Huyền Tử, "Việc này liền giao cho ngươi làm xong tự có chỗ tốt của ngươi." Diệp Huyền Tử chắp tay nói, "Ta nhất định tìm kiếm một cái tốt minh hữu." Nói xong liền cáo lui rời đi, hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải giết chết Tần Thiên. Không phải chờ Tần Thiên trưởng thành, át tới giết chính mình. Theo đạo khí tin tức truyền ra, không ít thế lực đều phái người đi tới Thánh Thiên Thành. Thành nội thế lực có thể nói là rồng rắn lẫn lộn. Thế lực lớn đều đang đợi cơ hội, thế lực nhỏ nghĩ đến đục nước béo cò. Diệp Huyền Tử bắt đầu thu thập tình báo, lựa chọn thích hợp minh hữu, cuối cùng hắn chọn chúng Khương gia. Khương gia không phải thánh vực thế lực, là từ cổ vực tới, là cổ vực một trong tứ đại gia tộc. Thực lực đương nhiên không cần phải nói. Tại Diệp Huyền Tử khuyên bảo, Khương gia đồng ý liên thủ. Mấy ngày về sau, Khương gia tới một vị thần tôn cảnh cường giả cùng ba vị thần đế. Song phương gặp mặt về sau, liền hướng Thiên Tông tiến đến. Trận chiến này, Thánh Tông ngoại trừ Đồ Sơn Ảnh Liên bên ngoài, tất cả cường giả đều chạy tới. Bạch Tiểu Như nhận được tin tức, vội vàng đi cầu sư phó của nàng xuất thủ. Loại tình huống này chỉ có sư phó của nàng xuất thủ mới có thể phá cục. Thiên Tông giờ phút này cũng nhận được Thánh Tông toàn tông xuất kích tin tức, Húc Dương mở ra tông môn đại trận. Thần Thiên cùng Trúc Yên La đi vào tông môn miệng. Sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy từng đạo cường đại thân ảnh xuất hiện tại tông môn đại trận bên ngoài. Thần Thiên ấy nấy nhìn về phía Trúc Yên La, "Thật có lỗi, lại cho ngươi rước lấy phiền phức." Trúc Yên La khoát tay áo, rất là bất đắc dĩ. Sau đó tứ tổ cùng Khương gia thần tôn liền bắt đầu công kích trận pháp. Trận pháp đung đưa kịch liệt, rất nhanh liền vỡ vụn ra, một đám người vọt vào. Trúc Yên La việc nhân đức không ngừng ai, cùng tứ tổ cùng Khương gia thần tôn đánh lên. Thánh Tông thần đế cùng Khương gia thần đế cũng đi theo giết tới Thiên Tông. Thiên Tông, Kiếm Hư lão tổ, Thiên Tinh lão tổ, Khô Gầy lão giả mấy người cũng nhao nhao xuất chiến. Nhưng bởi vì nhân số nguyên nhân, rất nhanh rơi xuống hạ phòng. Đúng lúc này, Kim gia cường giả chạy tới. Kim gia ba vị đế cảnh đều đã tới, trực tiếp gia nhập chiến đoàn, cũng hóa giải Thiên Tông áp lực. Tần Thiên trực tiếp khóa chặt Diệp Huyền Tử, thầm nghĩ trong lòng, nên thu chút lợi tức. Nói xong hắn mở ra Vĩnh Hằng Kim Thân, cùng Nhiên Huyết Thuật. Lần này Nhiên Huyết Thuật, hắn dùng chính là thần đế tinh huyết. Nhị trọng sử dụng một dọn, tam trọng sử dụng hai dọn. Giờ phút này thực lực của hắn đạt được bạo tạc tính chất tăng trưởng, hắn cảm giác trên thân tràn đầy lực lượng. Trong thời gian ngắn hoàn toàn có thể cùng thần đế một trận chiến, sau đó hắn hướng phía Diệp Huyền Tử vọt tới. Nhìn xem Tần Thiên lao đến, Diệp Huyền Tử có chút khinh thường, dù nói thế nào mình cũng là một vị trưởng môn, cùng cảnh giới bên trong ít có địch thủ. Hắn lấy ra một thanh kiếm, thân kiếm không ngừng phóng đại, sau đó nhanh chóng xoay tròn. Quanh mình thần lực cũng bị trôi kiếm này hấp thu. Toàn phong thiên trinh, thân kiếm mang theo kinh khủng gió lốc chi lực hướng phía Tần Thiên đánh tới, Tần Thiên trước tiên mở ra đại địa thủ hộ. Sau đó một cái mẫn diệt cứng rắn đôi đi lên, hắn muốn nhìn một chút mình cùng Diệp Huyền Tử ở giữa chênh lệch. Oeng, toàn phong thiên trinh cùng mẫn diệt đụng vào nhau, khí lưu cường đại quét sạch ra. Một giây, hai giây, ba giây. Ầm. Tần Thiên bị đẩy lùi ra ngoài. Một kích này về sau, Tần Thiên cũng biết mình chính diện đánh không lại Diệp Huyền Tử. Như vậy chỉ có sử dụng Điệp Huyền. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp thuấn di đi vào Diệp Huyền Tử phía sau. Điệp, mất diệt. Đối với một chiêu này, Diệp Huyền Tử cũng là có phòng bị, hắn trở lại một kiếm chém tới. Và anh. Kiếm của hắn trực tiếp vỡ vụn, cả người cũng là bay ngược ra ngoài, không trung một mảnh huyết vụ phun ra. Diệp Huyền Tử trọng thương. Tần Thiên là dùng thần đế tinh huyết đến thi triển nhiên huyết thuật. Dưới loại tình huống này, Diệp Huyền Tử quá tự phụ. Nếu như hắn lựa chọn phòng ngự mà không phải công kích, có lẽ kết quả sẽ khác nhau. Một bên khác, tứ tổ cùng Khương tộc thần tôn đã là đè ép Trúc Yên La đánh. Tứ tổ nhìn thấy Diệp Huyền Tử trọng thương, liền nói ra, ngươi ngăn chặn hắn, ta trước hết giết Tần Thiên. Nói xong liền thoát thân ra, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Đồ Sơn Ảnh Liên ngăn tại Tần Thiên trước người. Tứ tổ ngừng lại cau mày nói, ngươi muốn giúp hắn? Đồ Sơn Ảnh Liên nhìn thoáng qua cách đó không xa Bạch Tiểu Như, thán tiếng nói, ta để Tần Thiên giao ra đạo khí, các ngươi như vậy coi như thôi có thể thực hiện. Tứ tổ suy nghĩ một lát sau nói ra, đồng ý. Nói xong hắn nhìn về phía Tần Thiên. Lúc này, Bạch Tiểu Như cũng chạy tới Tần Thiên bên người nhỏ giọng khuyên nhủ, tạm thời trước cho bọn hắn đi, chờ chúng ta mạnh lên về sau, tại cứ về. Tần Thiên nhìn về phía Đồ Sơn Ảnh Liên hỏi, lời của ngươi nói có thể tính số? Tính. Đồ Sơn Ảnh Liên chân thành nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, lấy ra Sơn Hà Ấn đã đánh qua. Tứ tổ kích động đi lên, tiếp nhận Sơn Hà Ấn. Cầm tới Sơn Hà Ấn về sau, tứ tổ một mặt hưng phấn quan sát. Lúc này tất cả mọi người ngưng chiến, Khương gia thần tôn hướng phía tứ tổ đi tới. Tứ tổ sắc mặt biến hóa, sau đó đem Sơn Hà Ấn hướng trong không gian giới chỉ bị lại. Nhưng lập tức hắn phát hiện, Sơn Hà Ấn cũng không có tiến vào không gian của hắn chiếc nhẫn, mà là biến mất. Hắn đột nhiên nhìn về phía Tần Thiên, cả giận nói, là ngươi làm. Tần Thiên cũng là một mặt ngộp bức, bởi vì Sơn Hà Ấn giờ phút này thế mà xuất hiện tại hắn thần hải bên trong. Đối mặt tứ tổ chất vấn, hắn tự nhiên là sẽ không thừa nhận. Cái gì ta làm? Tần Thiên nghi ngờ nói. Tứ tổ trầm giọng nói, ngươi đem Sơn Hà Ấn thu hồi đi. Ha ha ha. Tần Thiên cười nói, ngươi tại trước mắt bao người, đem Sơn Hà Ấn nhét vào trong không gian giới chỉ, bây giờ lại nói ta thu về. Ngươi là đến Khôi Hải, vẫn là đem mọi người đương đồ đần. Một bên, Khương gia thần tôn thần sắc lạnh lẽo, nhìn về phía tứ tổ, ngươi là cảm thấy ta khờ sao? Chương 275, Thánh tông người sáng lập. Tứ tổ nhất thời nghẹn lời, không biết giải thích như thế nào. Mà đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, không nghĩ tới Thánh tông tứ tổ, lại còn có làm diễn viên thiên phú. Đám người nhìn lại, người tới lại là Đoạn Hồn lâu người. Mấy người phân tán ra đến, ẩn ẩn tạo thành một vòng vây. Tứ tổ biến thành mục tiêu công kích, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, hắn nhìn về phía Tần Thiên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đều là ngươi. Nói xong hướng thẳng đến Tần Thiên giết tới. Trúc Yên La tiến lên một bước chuẩn bị xuất thủ, nhưng Đồ Sơn Ảnh Liên vượt lên trước một bước đỡ được tứ tổ. Tứ tổ lạnh lông mày quét ngang, gầm thét lên, ngươi muốn làm gì? Đồ Sơn Ảnh Liên cau mày nói, trước đó ta nói qua, nàng giao ra Sơn Hà Ấn, ngươi liền bỏ qua hắn, đây là chính ngươi đáp ứng. Hiện tại là ngươi muốn làm gì? Là muốn để ta thất tín với người? Sơn Hà Ấn ở hắn nơi đó, không tại ta chỗ này. Tứ tổ giải thích nói. Tần Thiên một mặt xúc động, ngươi cũng tuổi đã cao, có thể muốn chút mặt sao? Ta giết ngươi. Nghe vậy, tứ tổ triệt để nổi giận, lần nữa hướng phía Tần Thiên giết tới. Trúc Yên La một cái lắc mình cũng ngăn tại Tần Thiên trước mặt. Hai nữ đồng thời xuất thủ trực tiếp đem tứ tổ đánh trở về. Tứ tổ ổn định thân hình về sau, liền chú ý tới tất cả mọi người một mặt bất thiện nhìn mình. Có ít người thậm chí còn lộ ra sát ý. Hắn hiện tại là có lý cũng nói không rõ, vô cùng biệt khuất. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Diệp Huyền Tử, trầm giọng nói, mời ra một đại tổ sư phân thân. Diệp Huyền Tử không do dự, xuất ra một nữ tử pho tượng bắt đầu cầu nguyện. Bởi vì hắn vận mệnh cùng tứ tổ buộc chung một chỗ, tứ tổ nếu như chết rồi, hắn về sau cũng không có chỗ dựa. Người tông chủ này chi vị cũng khó có thể bảo trụ. Chủ yếu nhất là, Tần Thiên hiện tại liền có giết chết năng lực của mình, cho nên hắn không có đường lui. Trong sân khí chàng bắt đầu xuất hiện biến hóa, tất cả mọi người nhìn về phía nữ tử kia pho tượng. Tần Thiên nhìn một chút, đột nhiên cảm thấy có chút quen mặt. Hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Như, Bạch Tiểu Như cũng nhìn về phía hắn. Lúc này pho tượng cũng tại dần dần biến lớn, cuối cùng biến thành một vị áo vàng nữ tử. Tần Thiên triệt để ngây ngẩn cả người, bởi vì nữ tử này chính là hắn sư tỷ Tần Linh. Bạch Tiểu Như cũng là kinh ngạc vô cùng, nàng nhập Thánh Tông sau liền theo Đồ Sơn Ảnh Liên bế quan, cho nên nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tổ sư bộ dáng. Nếu như nàng sớm gặp được, có lẽ liền sẽ không có hiện tại cái kết quả này. Tần Linh từ từ mở mắt, ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng. Đồng thời một cỗ cực kỳ cường đại sát ý quét sạch ra, tại cỗ này sát ý ảnh hưởng dưới, tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một cỗ sát nghiệm. Sau một khắc, nàng nhìn về phía quỳ gối trước mắt Diệp Huyền Tử hỏi, vì sao triệu hoán ta? Tứ tổ vội vàng quỳ tới, cung kính hô, gặp qua tiên tổ. Thánh tông xuất hiện trọng đại nguy cơ, cho nên mới mạo muội triệu hoán ngài phân thân giáng lâm. Nói xong hắn vừa chỉ phụ cận, Khương gia thần tôn cùng Đoạn Hồn lâu bọn người nói ra, bọn hắn đều muốn giết ta, cướp ta Thánh tông chí bảo. Nghe vậy, thần linh sát khí trên người nặng hơn. Khương gia cùng Đoạn Hồn lâu cường giả vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Tần Linh liếc nhìn một phía, đương nàng nhìn thấy Tần Thiên cùng Bạch Tiểu Như lúc, kinh ngạc nói, các ngươi cũng tới. Cũng đúng, các ngươi nên tới. Tần Thiên lôi kéo Bạch Tiểu Như tay cùng đi tiến lên. Sư tỷ tốt. Tần Linh cười cười, cũng trở về nói, các ngươi tốt. Thấy cảnh này, đám người ngây ra như phỗng. Tình huống như thế nào? Thánh tông người sáng lập là Tần Thiên sư tỷ. Tứ tổ cũng phủ, vốn là tìm giúp đỡ tới, không nghĩ tới tìm giúp đỡ lại là Tần Thiên sư tỷ. Tình huống như thế nào? Tần Linh hỏi. Tần Thiên đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Nghe xong, tứ tổ vội vàng giải thích nói, sư tổ, ta thật không có cầm Sơn Hà Ấn A. Ồn ào. Tần Linh một trường đem tứ tổ đập ngã trên mặt đất. Dám đối sư đệ ta động thủ, thật sự là thật can đảm. Tứ tổ kinh hoàng nói, sư tổ tha mạng a, ta không biết quan hệ của các ngươi.
Hừ. Tần Linh hừ lạnh một tiếng, nói, lần này ta không giết ngươi, nhưng về sau Thánh Tông cùng ta lại không liên quan, các ngươi tự sinh tự diệt đi.
Nói xong, nàng nhìn khắp bốn phía. Sát ý ngập trời bừng lên. Khương gia thần tôn cùng Đoạn Hồn lâu đám người nhất thời lông tơ dựng ngược, sau một khắc, bọn hắn xoay người chạy. Mà đúng lúc này, Thần Thiên Phệ Hồn kiếm bay lên. Tại Tần Linh không chế giới, lấy cực nhanh tốc độ hướng Khương gia thần tôn bọn người bay đi.
Xoát xoát xoát,
bạch quang hiện lên. Vẹn vẹn thời gian ba cái hô hấp, Khương gia thần tôn cùng Đoạn Hồn lâu ba vị thần tôn, ánh mắt bên trong liền đã mất đi sát thái, biến thành một bộ không có hồn thi thể. Phệ Hồn kiếm lần nữa trả lời Tần Thiên trong tay, hấp thu đại lượng hồn thể về sau, Phệ Hồn kiếm trực tiếp ngủ say, đây là muốn tiến giai tiếp đấu. Thần Thiên trong lòng vui mừng, đem Phệ Hồn kiếm thu vào. Lúc này, tứ tổ bọn người mồ hôi lạnh chảy ròng, quỳ trên mặt đất một cử động cũng không dám. Đồ Sơn Ảnh Liên nghĩ, liền tuyên bố, ta Đồ Sơn Ảnh Liên rời khỏi Thánh Tông. Nói xong nàng đi đến Tần Linh bên cạnh cung kính hô, xin ra mắt tiền bối. Tần Linh ngoại ý muốn nói, Đồ Sơn gia tiểu hồ ly. Đồ Sơn Ảnh Liên khẽ gật đầu, là ta, lúc trước còn muốn đa tạ tiền bối thu lưu. Tần Linh cười cười, lúc trước gặp ngươi vẫn là một cái tiểu nữ hài, chỉ chớp mắt cũng thành sư tổ. Phụ thân ngươi còn tốt đó chứ?
Phụ thân rất tốt, đa tạ tiền bối quả niệm.
Đồ Sơn Ảnh Liên cung kính trả lời. Tại nàng lúc nhỏ, trong tộc xuất hiện biến cố, cho nên nàng bị phụ thân gửi nuôi tại Thánh Tông. Cũng chính bởi vì Tần Linh lúc trước che chở, nàng mới có thể sống sót, cho nên nàng đằng sau liền lưu tại Thánh Tông báo ân. Hiện tại Tần Linh người sáng lập này đều thối lui ra khỏi Thánh Tông, nàng đương nhiên sẽ không lưu lại. Tần Linh khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía tứ tổ, còn quỳ gối cái này làm gì?
Tứ tổ bỏ lên, mang theo Thánh Tông người đầy bụi đất bỏ chạy.
Sau đó nàng lại nhìn khắp bốn phía, quắc, các ngươi là đang chờ chết sao? Đoạn Hồn lâu cùng Khương gia thần đế nghe nói như thế, trong lòng vui mừng vội vàng chạy trốn. Vừa rồi bọn hắn liền chạy trốn dũng khí đều không có, sợ mình khẽ động chân, liền cùng mấy vị kia thần tôn đồng dạng bị miểu sát. Đám người đều sau khi rời đi, Tần Linh hỏi, nhưng có đoán ta buông tha Thánh Tông người? Tần Thiên lắc đầu, sư tỷ là Thánh Tông người sáng lập, niệm một chút tình cũ là hẳn là. Tần Linh cười cười, nói như vậy, ngươi vẫn là oán ta. Kỳ thật ta tịnh không để ý Thánh Tông chết sống, lúc trước thành lập Thánh Tông chỉ là nhất thời hứng khởi, muốn cùng Giang Khinh Tuyết so sánh phân cao thấp thôi. Ta sở dĩ thả Thánh Tông người, là vì tốt cho ngươi,
tốt với ta.
Tần Thiên một mặt không hiểu nhìn về phía Tần Linh. Tần Linh cười nói, vừa rồi chạy trốn những người kia cũng biết đạo khí tại Thánh Tông. Chờ bọn hắn đem tin tức truyền trở về sau tất cả thế lực đều chỉ sẽ nhằm vào Thánh Tông, mà sẽ không nhằm vào ngươi, cứ như vậy ngươi liền an toàn.
Hiểu.
Thần Thiên trừng mắt nhìn, bừng tỉnh đại ngộ. Cười nói, sư tỷ túc trí đam yêu, là ta nông cạn.
Bất minh hót.
Thần Linh cũng cười cười. An Diệu Lăng sự tình ta nghe nói, nàng hiện tại thế nhưng là sắp nhập đạo cường giả. Giống trước đó những này thần tôn rắc rưởi, nàng một kiếm một cái. Cho nên ngươi phải hảo hảo cố gắng, ta Tần gia gia môn cũng không thể ngay cả mình nữ nhân đều không bằng.
Nghe vậy, Thần Thiên biểu lộ trở nên lung túng.
Chương 276, Khương gia. Sư tỷ yên tâm, ta nhất định cố gắng tu luyện. Thần Thiên chân thành nói. Tần Linh vỗ vỗ Tần Thiên bả vai, ta cái này phân thân lập tức liền muốn tiêu tán, đề nghị ngươi không nên ở chỗ này ở lâu. Đạo khí sức hấp dẫn muốn xa so với ngươi tưởng tượng lớn, càng mạnh người càng muốn lấy được. Cũng tỉ như kẹt tại thần tôn đỉnh phong những người kia. Nếu như bọn hắn đạt được đạo khí, tại lĩnh hội một phen, có lẽ liền có thể phóng ra một bước nào. Một khi bọn hắn phát hiện đạo khí không tại Thánh Tông, ngươi vẫn là sẽ bị lần nữa nhằm vào. Nghe được Tần Linh dạng này vừa phân tích, Tần Thiên cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu quả như thật đưa tới những cái kia thần tôn đỉnh phong cường giả, Trúc Yên La đều có thể ngăn không được. Một bên Bạch Tiểu Như chăm chú dắt lấy Tần Thiên ống tay áo, có chút bận tâm. Tần Thiên sắc mặt ngưng trọng nói, ta đã biết, gần đây ta sẽ rời đi nơi này, sau đó tìm địa phương tu luyện, chờ ta đột phá thần vương cảnh, liền chuẩn bị đi luân hồi vực tìm Diệu Lăng. Nói xong hắn vừa nhìn về phía Bạch Tiểu Như, cho ta một chút thời gian, về sau chúng ta người một nhà nhất định sẽ hạnh phúc cùng một chỗ. Bạch Tiểu Như chăm chú nhẹ gật đầu, ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, chúng ta cùng một chỗ cố lên. Đang khi nói chuyện, trong mắt của nàng lộ ra kiên định. Tần Linh vui mừng nhẹ gật đầu, thân thể trở nên hư ảo, nàng nhìn nói với Đồ Sơn Ảnh Liên, đã ngươi đã thoát ly Thánh Tông, cái nào không bằng liền cùng Bạch Tiểu Như cùng một chỗ tạm thời lưu tại Thiên Tông đi.
Tiền bối phân phó, ta tất nhiên là nguyện ý, chỉ là.
Đồ Sơn Ảnh Liên lại nói một nửa, nhìn về phía Trúc Yên La. Trúc Yên La cười nói, hoan nghênh đã đến. Đồ Sơn Ảnh Liên nhẹ gật đầu, vậy ta trước hết ở tại Thiên Tông đi. Nhìn thấy kết quả này, Thần Thiên cũng thật cao hứng. Đồ Sơn Ảnh Sen cùng Trúc Yên La cường cường liên thủ, đoán chừng cũng không có thế lực nào dám tùy tiện trêu chọc Thiên Tông. Bạch Tiểu Như an toàn cũng có bảo hộ. Cuối cùng, Tần Linh nhìn về phía Trúc Yên La nói ra, gần đây ngươi đối sư đệ ta rất có chiếu cố, ta liền đưa ngươi một trận tạo hóa đi. Nói xong nàng cũng chỉ điểm tại Trúc Yên La trên trán. Từng đạo bạch quang không ngừng tràn vào Trúc Yên La thân hải. Rất nhanh, nàng liền hoàn toàn trầm mê trong đó. Thẳng đến Tần Linh thân thể hoàn toàn biến mất, nàng mới mở hai mắt ra. Nàng cảm kích nhìn về phía Tần Thiên, cảm ơn, lần này thu hoạch rất lớn. Ta muốn đi bế quan, nói xong liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Lúc này Tông chủ Húc Dương đi tới, mặt mũi tràn đầy kích động cùng Đồ Sơn Ảnh Liên vấn an. Sau đó mang nàng đi an bài chỗ ở. Về phần Bạch Tiểu Như tự nhiên là đi theo hắn. Đi vào biệt viện về sau, hai người lần nữa ôm nhau cùng một chỗ. Một tay ôm eo nhỏ, một tay vướt ve nàng thanh thi, ánh mắt lộ ra một tia không bỏ. Ba ngày sau ta sẽ rời đi. Bạch Tiểu Như thân thể khẽ run lên, trở tay ôm Tần Thiên, sau đó khẽ gật đầu. Sau đó hai người ấm áp qua ba ngày, không có người tới quấy rầy. Ba ngày sau, một cái ly biệt thời gian. Bầu trời nổi lên một vòng ngân bạch sắc, sáng lạn ánh nắng lộ ra ấm áp một góc. Tần Thiên hôn lấy một chút trong ngực giai nhân, ta phải đi.
Ừm.
Bạch Tiểu Như cố nặn ra vẻ tươi cười. Tần Thiên mặc quần áo tử tế về sau, không bỏ được nói ra, ly biệt chỉ là vì tốt hơn gặp lại. Nói xong quay người rời đi. Ra khỏi thành, hắn lại đi Kim gia mua ba giọt thần đế tinh huyết. Có thần đế tinh huyết gia trì, liền có thể thừa dịp Diệp Huyền Tử trọng thương chưa lành thời cơ giết hắn. Cổ vực, Khương gia. Một cái tràn ngập uy nghiêm nam tử ngồi cao trên đại điện, hắn chính là Khương gia gia chủ Khương Thiên Sách. Tại bên cạnh hắn có hai người tướng mạo cực kỳ tinh xảo thiếu nữ. Trong đó một vị lớn tuổi thiếu nữ ngay tại bẩm báo Thánh Thiên Thành tình huống. Nghe xong, Khương Thiên Sách hỏi, nói cách khác đạo khí tại Thánh Tông. Lớn tuổi thiếu nữ, Khương Hồng Thượng nói ra, trước mắt không ít thế lực đều lại cho Thánh Tông tạo áp lực, nhưng Thánh Tông tứ tổ vẫn như cũ nói đạo khí còn tại Tần Thiên chỗ nào. Vậy ngươi cảm thấy tại trong tay ai? Khương Hồng Thượng trả lời, hẳn là tại Thánh Tông, nhưng cũng có khả năng còn tại kia Tần Thiên chỗ nào, dù sao đạo khí là trong truyền thuyết chi vật, hết thảy đều có khả năng. Khương Thiên Sách khẽ gật đầu, hai người các ngươi đi hảo hảo điều tra thêm cái này Tần Thiên, nếu như Tần Thiên chỗ nào xác thực không có, vậy chúng ta lập tức xuất chinh Thánh Tông. Khương Hồng Thượng cung kính nói, vâng, phụ thân. Tần Thiên mua sắm thần đế tinh huyết về sau, liền tìm được Trúc Yên La. Yên La tỷ, ta chuẩn bị đi, nhưng trước khi đi ta muốn giết Thánh Tông trưởng môn Diệp Huyền Tử, thu chút lợi tức. Người này ba phen mới bận dẫn người đến vây công ta, không giết hắn khó mà xả được cơn hận trong lòng. Trúc Yên La nhẹ gật đầu, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi ngăn lại Thánh Tông tứ tổ.
Đúng thế.
Thương lượng với Trúc Yên La tốt về sau, Tần Thiên mặc vào đoạn hồn bảo ẩn tàng khí tức chui vào Thánh Tông. Thánh Tông đại điện. Diệp Huyền Tử mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Sau khi trở về, hắn tỉ mỉ nghĩ lại liền hiểu Tần Linh dụng ý. Hiện tại bọn hắn Thánh Tông đã thành mục tiêu công kích, một khi có người tới xâm phạm, đứng mũi chịu sào chính là hắn người tông chủ này. Nhìn trước mắt Tần Linh tổ sư pho tượng, nét mặt của hắn trở nên phẫn nộ. Người khác tổ sư đều là bảo hộ tông môn, ngươi ngược lại tốt, vậy mà trợ giúp ngoại nhân tính toán tông môn của mình. Ta muốn ngươi người tổ sư này để làm gì? Nói xong hắn một kiếm chém tới. Xuy. Trước người pho tượng trực tiếp vỡ vụn ra, sau đó hắn lại cười lên, có chút điên cuồng. Một bên khác, Tần Thiên chui vào Thánh Tông về sau, hắn phát hiện có mấy nhóm người cũng tiềm nhập Thánh Tông, hẳn là đến nghe ngóng tin tức. Tần Thiên khỏe miệng hơi cuộn lên, làm ra một chút động tĩnh, giúp Thánh Tông người tìm được những cái kia ẩn núp người. Lập tức, Thánh Tông liền loạn cả lên. Tần Thiên thừa cơ hướng Thánh Điện sờ lên. Rất nhanh hắn liền tao ngộ Diệp Huyền Tử. Diệp Huyền Tử kinh ngạc nhìn trước mắt Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, ngươi là tới giết ta? Ngươi đoán đúng. Giờ phút này, Tần Thiên đã mở ra Vĩnh Hằng Kim Thân. Đó lấy, hắn lại lấy ra thần đế tinh huyết sử dụng nhiên huyết thuật. Tần Thiên khí tức không ngừng mạnh lên, Diệp Huyền Tử có chút sợ, nhưng hắn không có chạy. Bởi vì hắn biết Tần Thiên có thuấn gì, nếu hắn đem phía sau lưu cho Tần Thiên sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên hắn chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên. Tại người khác địa bàn, Tần Thiên cũng không muốn kéo dài thời gian, không phải đợi lát nữa bị vây công liền phiền toái. Hắn đầu tiên là mở ra phong lôi bộ gia tốc, trong nháy mắt đi tới Diệp Huyền Tử bên cạnh. Ngang tay một chạm. Chân cực. Xuy. Hắn một kiếm này bị chặn, nhưng Tần Thiên không có ngừng. Hắn mở ra đại địa thủ hộ, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Một kiếm lại một kiếm, như mưa to gió lớn không ngừng chém vào. Xuy xuy xuy. Mỗi một kiếm hắn đều dùng đến chấn cực chấn chi lực, muốn mượn này đến dẫn phát Diệp Huyền Tử thương thế bên trong cơ thể. Chỉ cần hắn xuất hiện sơ hở, mình liền trực tiếp sử dụng điểm huyệt. Tại Tần Thiên điên cuồng công kích đến, dư ba trận trận đảo qua, bốn phía rất lớn một phiến khu vực đều biến thành phế tích. Không bao lâu, Diệp Huyền Tử cũng cảm giác khí huyết cuồn cuộn, hai ngày này thật vất vả khôi phục một chút thương thế, lại bắt đầu tăng thêm. Phúc. Diệp Huyền Tử một ngụm máu tươi phun ra, cả người cũng trực tiếp bị đánh bay. Không trung Diệp Huyền Tử hô lớn, tứ tổ cứu mạng. Đúng lúc này, một cái hàn băng cự trưởng từ phía chân trời rơi xuống. Chương 277, Hắc Nham Thành. Tại hàn băng cự trưởng sắp đánh trúng Tần Thiên lúc, một đạo bạch quang hiện lên, trong nháy mắt đem nó chém vỡ. Người tới chính là Trúc Kiến La. Mà Tần Thiên cũng đáp lấy thời cơ này thuấn di đến Diệp Huyền Tử phía sau. Chồng, mất diệt. Một kích này hung hăng đánh trúng vào Diệp Huyền Tử thân thể. Diệp Huyền Tử thân thể bắt đầu đồng đều nức, hắn muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm phía trước, khí cũng nhanh chóng lùi bại. Cuối cùng hóa thành một đống mảnh vỡ. Chân trời tứ tổ gầm thét lên, thật can đảm, dám đến ta Thánh Tông giết người. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không phải lần thứ nhất. Tứ tổ ánh mắt nhắm lại, thân thể run nhẹ nhẹ, giờ phút này hắn phẫn nộ tới cực điểm. Ngươi thật sự cho rằng ta Thánh Tông bắt các ngươi không có cách nào sao? Trúc Yên La nói, ta biết ngươi Thánh Tông có chút át chủ bài, nhưng ngươi bây giờ lấy ra dùng, ngươi Thánh Tông liền đã mất đi lực uy hiếp. Không có lực uy hiếp, kết quả không cần ta nói ngươi hẳn là hiểu. Mà lại, ta Thiên Tông chẳng lẽ liền không có át chủ bài sao? Tứ tổ một mặt tức hồn hện, nhìn trước mắt Tần Thiên hắn mấy lần muốn xông tới, nhưng đều bị Trúc Yên La chặn. Tần Thiên nhìn về phía tứ tổ, nói, mệnh của ngươi ta sớm muộn tới lấy. Nói xong lại nhìn về phía Trúc Yên La, chúng ta đi thôi Yên La tỷ. Trúc Yên La khẽ gật đầu, cùng Tần Thiên hai người quang minh chính đại đi ra Thánh Tông. Tứ tổ nhìn về phía tông môn mấy chỗ vẫn còn đang đánh đấu chi địa, hắn vọt thẳng tới, hắn cần phát tiết. Ra Thánh Tông, Tần Thiên liền hướng Trúc Yên La tạm biệt, "Ta đi, Yên La tỷ." Trúc Yên La khẽ gật đầu, "Hết thảy cẩn thận." Nói xong nàng ném cho Tần Thiên một cái không gian giới chỉ, liền dẫn đầu rời đi. Tần Thiên nhìn một chút trong giới chỉ, lại là 3 vạn thần vương bảo thạch. Đây thật là đại thủ bút ta. Thu hồi chiếc nhẫn về sau, hắn liền xuất phát tiến về Luân Hồi vực. Muốn đi Luân Hồi vực, ở giữa còn muốn trải qua cổ vực. Vài ngày sau, Tần Thiên thân mang một thân áo bào đen đi tới cổ vực. Trên đường đi, hắn nghe nói Hắc Nham thành sắp có một trận thịnh đại đấu giá hội, thế là hắn liền chạy tới. Hắc Nham thành là cổ vực xếp hạng thứ 5 thành lớn, chỉ ở tứ đại gia tộc phía dưới, diện tích không thể so với Thánh Thiên thành nhỏ. Đầu tiên vào mắt là dùng Hắc Nham chất đống tường thành, độ cao chừng 20 trượng, hùng hậu ngay ngắn, sừng sững đứng vững, cho người ta một loại nghiêm nghị khó phạm cảm giác. Hắc Nham thành thế lực lớn nhất chính là phụ thành chủ Hắc Nham lão tổ là một vị uy tín lâu năm thần tôn. Thành này cũng một mực từ hắn thống ngự. Trừ cái đó ra, còn có một số những thế lực lớn khác chiếm cứ. Vào thành sau Tần Thiên một đường tiến lên, sau nửa canh giờ, hắn đi tới trong thành đường đi. Trên đường phố phi thường náo nhiệt. Mới vừa đi vào không có mấy bước, liền có một nữ tử chạy đến Tần Thiên bên người, "Công tử cần ta giúp ngươi giới thiệu thành nội tình huống sao? Nơi này ta rất quen, một viên thần vương bảo thạch một ngày." Tần Thiên nhìn lại, là một người dáng dấp tiểu diễm mỹ nữ ngực lớn, hắn đưa tới một viên thần vương bảo thạch, "Ngươi nói xem." Nữ tử một mặt ý cười thu hồi thần vương bảo thạch, "Ta ơn gia, ta gọi Linh An. Ta trước cho ngài giảng một chút Hắc Nham thành quy củ, Hắc Nham thành ngươi chỉ cần nhớ kỹ hai điểm liền rất an toàn. Một là, cấm chỉ hết thể đánh nhau chém giết. Hai là, không thể đối Hắc Nham lão tổ bất kính. Chỉ cần nhớ kỹ hai điểm này cơ bản liền an toàn." Tần Thiên khẽ gật đầu, cảm thấy rất tốt, cái này hay là hắn đột phá đến thần vương nơi tốt. Linh Nhan chỉ hai bên đường phố lầu nhỏ giới thiệu đến nói, "Những này trong tiểu lâu sống phóng túng, luyện khí, đan dược, pháp y chờ cửa hàng cái gì cần có đều có. Cũng có chút trống không lầu nhỏ có thể thuê, dùng để ở lại cùng làm ăn. Trương ký thuê đều là một chút đại sư hoặc là thần vương." Tần Thiên liếc nhìn lại, xác thực có các loại muôn hình muôn vẻ lầu nhỏ. Linh Nhan tiếp tục nói, "Ở chỗ này mua đồ cũng là muốn mắt nhìn lực, giảng cứu chính là mua định rời tay, đã từng có người tiện nghi mua được hàng tốt, bất quá loại tình huống này rất ít phát sinh. Ngài nếu như muốn trường kỳ ở lại, trong tay cũng không phải rất dư giả, có thể lựa chọn ở hai nơi này con đường bên trên. Nếu như ngài muốn tốt một chút ở lại hoàn cảnh, có thể đi phía trước." Tần Thiên thuận nàng nói phương hướng nhìn lại, là từng tòa rộng lớn hoa lệ kiến trúc. Linh Nhan chỉ vào ngay phía trước, rõ ràng chiếm diện tích rất lớn đại điện giới thiệu nói, "Những tòa đại điện này phía sau đều có thần đế cảnh đại năng tọa trấn, cũng là bọn hắn sản nghiệp. Tỷ như tòa kia Hắc Nham các sau đó không lâu đấu giá hội, chính là ở chỗ này cử hành, nghe nói lần này quy mô phi thường lớn. Cái này Hắc Nham các là Hắc Nham lão tổ sản nghiệp. Còn có kia Bồ Đề các, Thần binh các, Đan thần điện, những địa phương này là có thể mua sắm Bồ Đề lộ, đan dược định chế binh khí." Linh Nhan nói mặt mày hớn hở, Tần Thiên thì đi theo liên tục gật đầu. Rất nhanh hắn liền đem tòa thành này tình huống căn bản thăm dò rõ ràng. Xác thực rất thích hợp ở lại. "Có hay không tốt tu luyện bảo địa, ta dự định ở lâu?" Tần Thiên đột nhiên hỏi. "Có." Linh Nhan trả lời. "Phía trước có một chút cỡ lớn khách sạn, bên trong gian phòng thần lực là phía ngoài 3 đến 5 lần." "3 đến 5 lần?" Thần Thiên có chút chần chờ, "Quá ít. Có tốt hơn sao?" "Có, tại Hắc Nham Sơn, cũng chính là Hắc Nham lão tổ ở lại khu vực, nơi nào có thần mạch, thần lực hàm lượng siêu gấp 10 lần bên ngoài trở lên đều có, bất quá giá cả phi thường quý, cho nên..." Nói đến đây, Linh Nhan có chút chần chờ. Nam tử trước mắt chỉ là một cái thần tướng, cho nên nàng cũng không cho rằng Thần Thiên ở nổi, nhất là ở lâu. "Cho nên cái gì? Ngươi liền mang ta đi Hắc Nham Sơn đi, ta liền chuẩn bị ở nơi nào?" Tần Thiên nói. Linh Nhan có chút ngây người về sau, bắt đầu cho Tần Thiên dẫn đường. Không bao lâu hai người tới Hắc Nham Sơn, dưới núi có tòa lầu nhỏ. Tiến vào lầu nhỏ về sau, liền có một cái nữ hầu tiến lên đón, "Công tử là đến thuê động phủ sao?" "Đúng, thuê động phủ." Nữ hầu xuất ra một cái thẻ bài, trên đó viết khác biệt giá cả động phủ. "Tướng cấp động phủ, gấp 5 lần thần lực nồng độ, mỗi ngày 1 viên thần vương bảo thạch. Vương cấp động phủ, 8 lần thần lực nồng độ, mỗi ngày 3 cái thần vương bảo thạch. Đế cấp động phủ, 11 lần thần lực nồng độ, mỗi ngày 10 cái thần vương bảo thạch. Tôn cấp động phủ, 15 lần thần lực nồng độ, mỗi ngày 20 mai thần vương bảo thạch." Xem hết, Tần Thiên chân mày hơi nhíu lại, tướng cấp cùng vương cấp động phủ còn tốt, nhưng là đế cấp cùng tôn cấp động phủ giá cả, vẫn là để hắn có chút ngoài ý muốn. Lúc này nữ hầu giải thích nói, "Duy trì gian phòng thần lực tăng thêm cũng là muốn hao phí thần vương bảo thạch, chúng ta chi phí tương đối cao, cho nên giá cả cũng có chút cao, nếu như ngài cảm thấy đắt có thể đi ra ngoài ở khách sạn." "Không cần, ta thuê, liền thuê đế cấp a, trước thuê cái 1 năm." Thị nữ ngẩn người, kinh ngạc nói, "Ngài xác định đế cấp động phủ 1 năm?" "Xác định." "Nếu như thuê 1 năm, có thể vì ngài không tính số lẻ, thu ngài 3600 mai thần vương bảo thạch." Nói xong nàng nhìn về phía Tần Thiên, giờ khắc này nàng vẫn như cũ không tin, Tần Thiên một cái thần tướng có thể xuất ra 3600 mai thần vương bảo thạch. Bởi vì bình thường thần tướng, tài sản của hắn cũng liền mấy trăm thần vương bảo thạch mà thôi. Tần Thiên không nói nhảm, vung tay lên, 3600 mai thần vương bảo thạch nổi đồng bệnh giữa không trung, tản mát ra màu trắng quang mang, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đại điện. Chương 278, Bồ Đề lộ. Nữ hầu miệng nhỏ khẽ nhếch, có chút khó có thể tin. Trong điện cái khác nữ hầu đều quăng tới ánh mắt hâm mộ. Nhiều như vậy thần vương bảo thạch, trích phần trăm cũng có sẽ không thiếu. Nữ hầu rất mau trở lại qua thần tới, nàng thu hồi thần vương bảo thạch, sau đó lấy ra một viên lệnh bài đưa cho Tần Thiên. "Đây là ngài động phủ lệnh, mở ra động phủ trận pháp lúc dùng, không có chuyện ta hiện tại có thể mang ngài đi động phủ." Tần Thiên khẽ gật đầu, sau đó cùng nữ hầu đi. Về phần Linh An, nàng không cùng nhiều tới. Đi vào động phủ cổng về sau, nữ hầu vốn còn muốn đi vào bồi Tần Thiên, nhưng là bị hắn cự tuyệt, chỉ có thể hậm hực rời đi. Tần Thiên sở dĩ lựa chọn đế cấp động phủ, chính là muốn điệu thấp điểm, không bị người phát hiện thân phận của hắn, không phải hắn liền trực tiếp tuyển tôn cấp động phủ. Tiến vào động phủ sau cảm giác cũng không tệ lắm, ở vào tình thế như vậy tu luyện, đột phá đến thần vương cũng sẽ càng nhanh. Sau đó hắn ngồi xếp bằng xuống tiến vào trạng thái tu luyện. Ngày thứ hai buổi trưa, Tần Thiên nghe được có người tại ngoài động phủ la lên. Hắn đi ra ngoài xem xét, trận pháp bên ngoài là một vị nam tử áo đen, nam tử trên ngực viết Hắc Nham Các. "Có chuyện gì?" Tần Thiên nhàn nhạt hỏi. "Bẩm công tử, ta là Hắc Nham Các chấp sự. Dựa theo Hắc Nham Các lệ cũ, chúng ta sẽ cho Hắc Nham Sơn ở lại khách nhân đưa lên Hắc Nham ghi chép. Phía trên có lần này bộ phận vật đấu giá giới thiệu, ngài có thể nhìn xem." Tần Thiên xuất ra lệnh bài thôi động, trận pháp mở ra một đầu lỗ hổng, thư mời cùng Hắc Nham ghi chép bay tiền đến, đã rơi vào Tần Thiên trong tay. "Chậc, nam tử cung kính thi lễ, tiểu nhân cáo lui." "Hắc Nham ghi chép." Tần Thiên lật nhìn, đồng thời quay người hướng trong động phủ đi đến, đi vào hậu hoa viên bên hồ nước, ghế đá ngồi cẩn thận lật nhìn. Trong lòng hắn có chút mong đợi, đó chính là tìm tới thời không thiên tinh. Chỉ cần đem thời gian chiếc nhẫn mở ra phong ấn, chiến lực của hắn cũng có thể lần nữa đạt được tăng lên. Chủ yếu nhất là, hắn có thể thu được một đạo Giang Khinh Tuyết phân thân làm át chủ bài. Có lá bài tẩy này về sau cũng không cần bị động như vậy. Nhìn xuống giới thiệu, nguyên lai lần này là 3000 năm một lần cỡ lớn đấu giá hội. Vật đấu giá bên trong có 39 kiện cực phẩm chân thần khí, 20 vạn năm trở lên thần dược 29 gốc. Chân thần cấp truyền thừa 33 sách, hoang thần cấp truyền thừa 1 quyển, kỳ chân dị bảo 13 kiện. Nhìn thấy hoang thần cấp truyền thừa Tần Thiên ngược lại là có chút ngoài ý muốn, hoang thần cấp truyền thừa là có thể tu luyện tới thần tôn đỉnh phong. Càng có cường đại hoang thần cấp truyền thừa, là có thể đụng chạm đến đạo cảnh. Xem hết mục lục Tần Thiên bắt đầu từng tờ một lần nhìn. Giá quy định đều không rẻ, trong đó cực phẩm chân thần khí đều là 800 thần vương bảo thạch giá bắt đầu. Quý nhất đương nhiên là hoang thần cấp truyền thừa, cái này truyền thừa chỉ có thể truyền thừa một lần. Nhưng liền xem như dạng này, nó giá khởi điểm cũng là 8000 thần vương bảo thạch. Thứ này hắn là không có ý định xuất thủ, bởi vì hắn truyền thừa của mình so cái này còn tốt. Chờ Tần Thiên lật xem đến kỳ chân dị bảo lúc, thần sắc không khỏi trở nên chăm chú lên, nếu quả thật có thời không thiên tinh, hẳn là ngay ở trong này. Kiện thứ nhất đồ vật liền để Tần Thiên tương đối kinh ngạc, là Hoang Long Ngân, đây là thần tôn cảnh thần Long Ngân. Hoang thần khí vật liệu luyện khí, có thể dùng nó tới làm đàn, roi loại vũ khí này. Kiện thứ hai là Huyền Thiên Lôi Quả, có thể cải biến thể chất, mặc kệ trước ngươi là cảnh giới gì, chỉ cần phục dụng, liền có thể trực tiếp đột phá đến thiên thần. Mà lại đằng sau mãi cho đến thần đế tốc độ tu luyện, đều là làm ít công to. Cái này dùng để bồi dưỡng hậu bối cũng không tệ, nếu như giá cả phù hợp, ngược lại là có thể cân nhắc vào tay. Phía sau đồ vật đều rất tốt, Tần Thiên mỗi kiện đều muốn, nhưng giá quy định đều là 3000 thần vương bảo thạch trở lên. Đập giá cả đoán chừng còn muốn gấp bội, cho nên coi như hắn muốn, cũng không mua được bao nhiêu. Đương Tần Thiên lật đến thứ 9 trang lúc, hắn con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Thời không thiên tinh, nhưng làm hoang thần khí tài liệu luyện chế, cũng có thể dùng để bù đắp tiểu thế giới quy tắc. Hắn nhìn một chút giá quy định 3000 thần vương bảo thạch, cảm thấy vẫn được, không phải rất cao. Tần Thiên trong lòng đã hạ quyết tâm, thứ này hắn nhất định phải được, coi như mấy vạn cũng cần mua tới. Sau đó hắn lại thấy được một chút phụ triện, trong đó cũng có một chút hữu dụng. Tỷ như tốc độ tăng lên siêu cấp thần hành phủ, phòng ngự tính siêu cấp kim vật phủ, dùng để cứu mạng cũng rất không tệ, nếu như giá cả phù hợp cũng có thể vào tay. Bất quá những phụ triện này hắn cũng không có quá để ý, mặc dù đối hiện giai đoạn hắn tới nói rất hữu dụng, nhưng là một khi hắn phá cảnh, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Sau khi xem xong Tần Thiên liền bắt đầu tu luyện. Hôm sau, Tần Thiên chuẩn bị ra ngoài dạo chơi, hắn đối Bồ Đề các Bồ Đề lộ vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Trước kia nghe nói qua vật này, có thể tẩy địch tâm linh, để cho mình trở nên càng thuần túy. Cứ như vậy, tại lĩnh hội công pháp bí tịch thời điểm, cũng sẽ làm ít công to. Thậm chí còn có xác suất nhỏ để cho người ta tiến vào ngộ hiểu trạng thái. Loại này Đông Tây Tần trời tự nhiên muốn nhập tay một chút. Bồ Đề các. Tần Thiên đi đến quầy hàng hỏi, Bồ Đề lộ bán thế nào? Bồ Đề lộ 100 thần vương bảo thạch một giọt. Một giọt hiệu quả có thể tiếp tục một ngày thời gian, trước 3 canh giờ hiệu quả là tốt nhất, đến đằng sau sẽ kém một chút. Nếu như ngươi muốn lĩnh hội công pháp gì, hay là sắp đột phá cảnh giới, ta đề nghị ngươi mua một giọt, đối ngươi trợ giúp sẽ rất lớn. Một cái tăng nhân nhiệt tâm giới thiệu nói. Tần Thiên khẽ gật đầu, do dự một hồi, phảng phất là hạ quyết tâm nói ra, ta mua 30 tích. Tăng nhân trong lòng vui mừng, A Di Đà Phật, chúc thí chủ sớm ngày đột phá thần vương. Sau đó hắn xuất ra 30 bình ngọc nhỏ, mỗi cái bình ngọc nhỏ bên trong đều chứa một giọt. Tần Thiên thanh toán 3000 thần vương bảo thạch. Thu hồi Bồ Đề lộ liền chuẩn bị rời đi. Lúc này tăng nhân vội nói, công tử có thể nhìn xem bản điếm thương phẩm khác, đối công tử tác dụng rất lớn. Nói đến đây, tăng nhân từ quầy hàng đi ra, chuẩn bị cho Tần Thiên nhiệt tâm chào hàng một phen. Khác không cần, hôm nay đã tốn hao đủ nhiều rồi. Tần Thiên một bộ tiết kiệm bộ dáng. Rời đi Bồ Đề các về sau, Tần Thiên chỗ nào đều không có đi, trực tiếp về tới động phủ mình. Hắn sợ nhìn đến đồ vật về sau, lại nhịn không được dùng tiền đi mua sắm. Cứ như vậy, đấu giá hội bên trên liền có thể không đủ dùng. Trong động phủ Tần Thiên xuất ra một bình Bồ Đề lộ nhỏ vào trong miệng. Sau đó hắn cảm giác đại não một trận thanh lương, mạch suy nghĩ cũng càng thêm rõ ràng. Thời gian dần trôi qua, Thần Thiên trở nên tâm như chỉ thủy. Hắn trước lĩnh hội chính là phong lôi bộ đoạn thứ 3, đây chính là 9 lần gia tốc. Có bồ đề lộ hẳn là không được bao lâu liền có thể ngộ ra. Rất nhanh Thần Thiên liền tiến vào một cái thần kỳ trạng thái tu luyện, đó chính là đốn ngộ. Đốn ngộ về sau, vô số cảm ngộ chen chúc mà tới. Trước kia không hiểu, lý không rõ rệt, hiện tại trực tiếp liền ngộ đến. Chờ Thần Thiên tỉnh lại thời điểm, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ tam đoạn phong lôi bộ. Về sau tam đoạn phong lôi bộ phối hợp tuấn gì, vứt bỏ hoặc là đuổi kịp thần đế hẳn là có thể. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới đấu giá hội sự tình, sẽ không bỏ qua đi. Hắn tính toán một cái, phát hiện cũng không có bỏ qua, ngày mai mới bắt đầu, lúc này mới thở dài một hơi. Cái này nếu bỏ lỡ thời không tiên tinh vậy nhưng quá thua lỗ. Chương 279, thời không tiên tinh xuất hiện. Hắc Nham Các. Hôm nay người tới nối liền không dứt, trong đó có không ít thần đế cường giả, thần vương càng là nhiều vô số kể. Cũng có giống như Tần Thiên như vậy, một bộ áo bào đen che giấu tung tích tới tham gia. Hắc Nham Các có 9 tầng, lần đấu giá này là tối cao quy cách, cho nên sẽ trận cũng bị an bài tại tầng thứ 9. Tần Thiên đưa ra thư mời về sau, liền bị một cái nữ hầu lấy dẫn linh hướng bên trong. Cũng chỉ có hắn loại này ở lại đế cấp động phủ trở lên, hoặc là thành nội một chút thế lực lớn người, mới có loại đãi ngộ này. Tại lầu một đại sảnh có mấy cái lên xuống trang bị, đứng lên trên sau có thể nối thẳng lầu 9. Đi vào lầu 9 về sau, là một cái hình tròn hội trường chia làm 2 tầng, một tầng là phổ thông chỗ ngồi, tầng 2 thì là nhã gian. Hình tròn hội trường trung ương chính là đấu giá sư bán đấu giá địa phương. Thần Thiên được đưa tới lầu 2 nhã gian. Tầng này cơ bản đều là thần đế cấp bậc nhân vật, đột nhiên tới một cái thần tướng, mọi người vẫn còn có chút kinh ngạc. Bất quá cũng không có quá để ý. Một lát sau, một vị váy đen mỹ nữ ngực lớn, nện bước thước tha bộ pháp, đi tới trong hội trường gian hàng bên cạnh. "Mọi người tốt, ta là lần này đấu giá sư Linh An. Ta tuyên bố lần này đấu giá hội chính là bắt đầu." Nói xong nàng đối phía trước có chút thi lễ, nhắm ngay phương hướng chính là Tần Thiên bên này. Hai người liếc nhau một cái. Tần Thiên có chút không hiểu, một cái cỡ lớn đấu giá hội đấu giá sư, làm sao lại vì một viên thần vương bảo thạch đến cho ta đương dẫn đạo. Nghĩ nửa ngày, hắn cũng nghĩ không thông. Linh Nhan xuất ra cái thứ nhất vật đấu giá, là một thanh cực phẩm chân thần khí kiếm. Trải qua mấy vòng tăng giá, cuối cùng lấy 1300 mai thần vương bảo thạch thành giao. Cái này cũng đủ để chứng minh đấu giá hội quả thật có thể bán đi so giá thị trường giá tiền cao hơn. Sau đó liên tiếp mấy món đều là cực phẩm chân thần khí, hắn không cần, liền nhìn xem người khác đi tranh. Chỉ tới Linh Nhan xuất ra siêu cấp kim thân phủ. Vật này chính là siêu cấp kim thân phủ, có thể chống đỡ cản thần đế cường giả công kích 10 phút, phổ thông thần tôn công kích cũng có thể ngăn cản 3 lần. Trọng yếu nhất chính là, nó ẩn chứa thần thể tu luyện huyền diệu, có thể dùng đến lĩnh hội phỏng đoán. Lúc này tất cả mọi người nhìn sang, nhất là những cái kia thần vương cùng thần đế. Ba hơi sau, Linh Nhan tiếp tục nói, vật này giá quy định vì 500 thần vương bảo thạch, mọi người tự do tăng giá, năm hơi không ai ra giá liền coi như đấu giá thành công. 600. Một cái thô cùng thân ảnh chuyển đến. 700. Giá cả bắt đầu kéo lên. Hắn đối với một chút đỉnh phong thần đế tới nói không có tác dụng gì, nhưng là đối phổ thông thần đế cùng thần vương lại là có thể cứu mệnh tác dụng. Thực lực không kém nhiều, bọn hắn có thể dùng cái này đến gia tăng ưu thế của mình. Thực lực xê xích nhiều có thể dùng cái này đến bảo mệnh, vì chính mình tranh thủ trợ giúp đến thời gian. Mấu chốt nhất là, nếu như lĩnh hội đến siêu cấp kim thân phủ bên trong huyền ảo, đối thần thể tu hành phi thường hữu ích. 800. Một nữ tử hô. 1000. Thanh âm hùng hậu vang lên. Hội trường trở nên yên tĩnh. Ba hơi về sau, gặp không ai ra giá, Tần Thiên liền mở miệng nói, 1001. Khi hắn báo ra giá cả một cái chớp mắt, lầu 2 nhã gian không ít người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Một cái thần tướng thế mà hoa 1001 mua cái phủ. Tần Thiên không chút nào để ý tới, thời gian một hơi hơi thở quá khứ, thẳng đến cuối cùng vẫn là không ai tăng giá. Thành giao. Linh Nhan cười nói. Cái tiếp theo, siêu cấp thần hành phủ. Nhưng tốc độ tăng lên 9 lần, tiếp tục 3 phút. Giá thấp 600, cần có thể tự do tăng giá. 600. Linh Nhan vừa mới dứt lời, một cái thanh thúy thân âm chuyển ra. Là một nữ tính thần vương. Thần Thiên mở miệng nói, 700. Cái giá tiền này báo ra về sau, không có người tăng giá, bởi vì không đáng. Mấy hơi về sau, Linh Nhan tuyên bố thành giao. Cuối cùng chính là thần khí, phụ triện, đan dược trao đổi lấy đấu giá, Thần Thiên nhiều lần nhịn xuống muốn mua xúc động. Bởi vì hắn cần lưu càng nhiều thần vương bảo thạch, đến cam đoan mình mua được thời không thiên tinh. Thiên vương roi thành giao, cái tiếp theo vật đấu giá, thời không thiên tinh. Nghe được danh tự này, Thần Thiên vừa đưa ra tinh thần. Thời không thiên tinh, có thể dùng đến lĩnh hội thời gian huyền ảo, cũng có thể làm hoang thần khí vật liệu. Chờ Linh Nhan giới thiệu xong về sau, không ít người đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Bọn hắn muốn đạt được nguyên nhân, chủ yếu vẫn là muốn mượn đến lĩnh hội thời gian nhất đạo huyền diệu. Bởi vì thời gian nhất đạo là chí cường chi đạo. Dừng lại ba hơi về sau, Linh Nhan tiếp tục nói, thời không thiên tinh giá khởi điểm 8000 thần vương bảo thạch. Vừa mới dứt lời, một cái lao giả đứng dậy nói ra, 10000 thần vương bảo thạch. 10001. Một đạo lạnh lùng thân âm truyền đến. Ngay tại Tần Thiên chuẩn bị ra giá thời điểm, một đạo khiến người ta run sợ thanh âm xuất hiện, 15000 mai thần vương bảo thạch. Nghe được cái giá tiền này, Tần Thiên khỏe miệng co quắp một chút nâng giá nhiều như vậy, đối phương ý tứ rất rõ ràng. Tình thế bắt buộc. 16000 thần vương bảo thạch. Tần Thiên tăng thêm 1000, sau đó hướng cạnh tranh người nhìn sang. Người kia giống như hắn, mặc một thân áo bào đen, ẩn giấu đi dung mạo cùng khí tức.
Một và bảy.
Người áo đen thản nhiên nói. Tại Tần Thiên bọn hắn cạnh tranh thời điểm, Hắc Nham các nào đó một chỗ trong mật thất, Hắc Nham lão tổ đang cùng một vị nam tử áo xanh uống rượu nói chuyện thiếm.
Lão Hắc, ngươi thật không nguyện ý từ bỏ nơi này sao?
Nam tử áo xanh nhìn xem Hắc Nham, một mặt nghiêm túc hỏi.
Hắc Nham lão tổ lắc đầu, ở chỗ này sinh hoạt 10 năm, không muốn xê dịch.
Nam tử áo xanh nhíu nhíu mày, thế nhưng là Khương gia đã lên tiếng, nếu như ngươi không chủ động rời đi nơi này, bọn hắn liền sẽ đổ thành.
Cùng bọn hắn liều mạng.
Hắc Nham lão tổ thần sắc dần dần trở nên lạnh.
Nếu như bọn hắn không có giết con ta, ta có lẽ liền thỏa hiệp, nhưng là bọn hắn giết con ta, ta còn đi thỏa hiệp, về sau còn có mặt mũi còn sống sao?
Ai? Nam tử áo xanh thở dài một hơi, đều do Khương gia thế lớn đè người, lúc trước đến mai bất quá là mạo phạm Khương gia tứ tiểu thư, cũng không phải cái đại sự gì, nhưng các nàng lại động thủ giết người.
Hắc Nham lão tổ lắc đầu, ngươi sai, bọn hắn chân chính giết người nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì ta đến mai đắc tội các nàng tứ tiểu thư.
Đây chỉ là một cớ thôi.
Cổ vực tứ đại gia tộc, một mực minh tranh ám đấu, trước kia bọn hắn từng nhiều lần lôi kéo ta, nhưng ta vẫn như cũ lựa chọn trung lập.
Hiện tại bọn hắn nhìn ta Hắc Nham thành phát triển tốt, đỏ mắt,
coi như không có đến mai kia việc sự tình, cũng sẽ xuất hiện chuyện khác.
Nghe vậy, nam tử áo xanh sắc mặt trở nên khó coi, sau đó thần sắc hắn kiên định nói:
"Lần này ta cùng ngươi xuất chiến, ta tại thượng giới các nơi sông sáo mấy vạn năm, cũng sống đủ vốn."
Hắc Nham lão tổ nghe được nam tử áo xanh, khỏe mắt có chút mỏi nhừ, có dạng này một vị huynh đệ, đời này của hắn đã đủ.
Nhưng hắn không thể quá tự tư.
Hắn nhìn về phía nam tử áo xanh, bọn hắn không nhất định sẽ giết ta, càng có thể là đem ta khống chế lại,
lợi dụng ta đến trưởng khống Hắc Nham thành.
Ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là ta tôn nữ Linh An.
Nói đến đây, hắn nhìn về phía dưới, sàn bán đấu giá bên trong Linh An.
Thời không thiên tinh, vị tiên sinh này ra giá 2 vạn 2, cần mời tiếp tục tăng giá.
Linh An thanh âm thanh thúy truyền ra.
Chương 280, giải tỏa thời gian giới chỉ.
2 vạn 5000 mai thần vương bảo thạch.
Tần Thiên trực tiếp tăng thêm 3000 thần vương bảo thạch, biểu đạt ra mình quyết tâm.
Người áo đen bỗng nhiên nhìn về phía Tần Thiên, khăn đen phía trên mắt đôi mắt đã tràn ngập sát ý.
Tần Thiên cũng nhìn sang, không yếu thế chút nào.
Thật lâu, người áo đen thu hồi ánh mắt, không tại có động tác.
Trong mật thất Hắc Nham lão tổ cũng có chút ngoài ý muốn.
Bình thường tới nói, thời không thiên tinh đoán chừng cũng liền giá trị cái 1 vạn 5000 thần vương bảo thạch, nhiều nhất bất quá 2 vạn, không nghĩ tới bây giờ thế mà vỗ ra 2 vạn 5 giá cao.
Năm hơi sau Linh Nhan hưng phấn nói ra, thời gian đến, thời không thiên tinh 2 vạn 5 thành giao.
Nghe được câu này, Thần Thiên rốt cục thở dài một hơi.
Nếu như lần này bỏ qua, lần sau còn không biết lúc nào mới có thể đụng phải.
Về phần đi đoạt, hắn cũng không phải không nghĩ tới, nhưng đối phương là một cái thần đế, hắn còn có một tên hộ vệ, thực lực tựa hồ cũng là thần đế. Cho nên đi đoạt có phong hiểm.
Phía sau Đông Tây Tần Trời cũng chính là nhìn xem, không có tại tùy ý xuất thủ, bởi vì hắn trong tay thần vương bảo thạch không nhiều lắm, còn muốn giữ lại tu luyện sử dụng.
Những này ngoại vật từ đầu đến cuối không có thực lực mình tăng lên bây giờ tới.
Đấu giá hội kéo dài 5 canh giờ cuối cùng kết thúc.
Áp chủ hoang thần cấp truyền thừa, càng là đấu giá 8 vạn thần vương bảo thạch giá trên trời.
Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, có hệ thống mình là hạnh phúc dường nào.
Nếu như không có hệ thống, hắn chỉ là một cái bình thường thần tướng, đoán chừng cố gắng cả đời, cũng tích lũy không đủ 8 vạn thần vương bảo thạch.
Kết thúc sau liền có một vị nữ hầu mang theo Tần Thiên đi hướng phòng tiếp khách tiến hành giao dịch.
Đến cùng Tần Thiên giao dịch chính là Linh Nhan bản nhân.
Linh Nhan có chút thi lễ, cười nói: "Công tử tốt, chúng ta lại gặp mặt."
Tần Thiên hiếu kỳ nói: "Cô nương trước đó tại sao lại đến cho ta một cái thần tướng làm dẫn đường? Chẳng lẽ là nhìn ta dáng dấp đẹp trai?"
Linh Nhan hơi sững sờ, lập tức cười nói: "Có nguyên nhân này đi. Ngươi có thể nhìn thấy ta tướng mạo."
Tần Thiên nghi hoặc.
Linh Nhan nhẹ gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói: "Đây là thiên phú của ta, mẫu thân của ta là Thiên Nhãn tộc nhân."
Thiên Nhãn tộc?
Ừm, Thiên Nhãn tộc.
Tần Thiên khoát tay áo, biểu thị chưa nghe nói qua cái chủng tộc này, sau đó Linh Nhan đem thời không ở giữa thiên tinh, siêu cấp thần hành phủ, siêu cấp kim thân phủ giao cho Tần Thiên.
"Đây là ngươi vật đấu giá, hết thảy 2.6800."
Tần Thiên đem đã sớm chuẩn bị không gian giới chỉ đưa tới, ngươi điểm điểm số.
Linh Nhan sau khi nhận lấy, liếc mấy cái, sau đó cười nói: "Hoan nghênh lần sau trở lại, nếu như còn cần dẫn đường, tùy thời tới tìm ta."
Nói xong liền nện bước thước tha bộ pháp rời đi.
Tần Thiên thu hồi đồ vật liền hướng Hắc Nham các bên ngoài đi ra.
Vừa ra ngoài, hắn cũng cảm giác có một đạo khí tức âm lãnh khóa chặt chính mình.
Người áo đen đi trước mặt hắn, cho ngươi một cái cơ hội giao ra thời không thiên tinh.
Ta nếu là không giao đâu.
Tần Thiên thần sắc bình thản nói.
Người áo đen song quyền một nắm, khí tức bắt đầu kéo lên, chỉ là một cái thần tướng, là ai cho ngươi lá gan cùng ta gọi tấm?
Ha ha,
ta gọi tấm, có gan đến đánh ta a?
Tần Thiên rêu rêu nói.
Bởi vì hắn nhìn thấy cách đó không xa, Linh Nhan chính quay đầu nhìn về phía hắn bên này.
Hắn nhưng nhớ kỹ Linh Nhan nói qua, Hắc Nham thành nghiêm cấm hết thể chém giết đánh nhau. Cho nên hắn nghĩ kích áo bào đen động thủ.
Ngay tại người áo đen sắp không nhịn nổi lúc,
bên cạnh lão giả một tay đặt tại người áo đen trên bờ vai, hắn tại kích ngươi động thủ, đừng lên đường.
Nghe vậy, người áo đen khí tức dần dần bình ổn, hắn hung hăng trừng mắt liếc Tần Thiên nói, kẻ yếu sẽ chỉ đùa nghịch một chút âm như quỷ kế.
Tần Thiên cười nói, ta đùa nghịch ngươi thế nào?
Ngươi đần như vậy, ta không đùa nghịch ngươi, đùa nghịch ai?
Người áo đen không ngừng hít sâu, kiềm chế phẫn nộ của mình.
Cuối cùng hắn hừ lạnh một thân nói, có gan ngươi liền cả một đời ở lại đây, chỉ cần ngươi dám ra Hắc Nham thành một bước, ta muốn ngươi muốn chết không xong.
Nói xong giận đùng đùng rời đi. Hắn không dám ở ngây người, sợ bị Tần Thiên tức chết. Tần Thiên lắc đầu, thầm nghĩ, ra khỏi thành ai chết còn chưa nhất định. Nghĩ tới đây hắn còn ẩn ẩn có chút chờ mong, cái này áo bào đen xem xét chính là người giàu có. Tại cuối cùng hoang thần cấp truyền thừa bán đấu giá thời điểm, hắn chiến đến cuối cùng. Mặc dù thua, nhưng hắn tối cao cũng ra được 7 vạn 8 giá cả. Nếu như đem hắn cướp, lại là một phen phát tài. Trở lại động phủ về sau, Tần Thiên không kịp chờ đợi lấy ra thời không thiên tinh, sau đó bắt đầu dung hợp. Nếu như là người khác đạt được thời không thiên tinh, khẳng định là cầm trước lĩnh hội. Nhưng hắn không cần, một là hắn cảnh giới thấp. Tại một cái là, dùng thời gian giới chỉ dung hợp sau thuần giới, đến lĩnh hội thời gian nhất đạo, hiệu quả càng tốt hơn. Theo thời không thiên tinh một chút xíu dung nhập, thuần giới cũng bắt đầu tản mát ra quang mang. Sau đó quang mang càng phát ra lóa mắt. Dung hợp sau khi hoàn thành, Tần Thiên bắt đầu điều tra thuần giới chỉ các hạng công năng. Thuần giới, thuần di, thời gian cuốn độ 8 giây, thuần di phạm vi 6 vạn mét. Đem so với trước, thuần di khoảng cách gấp bội, trước kia là 3 vạn mét. Đại địa thủ hộ, dùng đại địa chi lực hình thành siêu cường vòng phòng hộ, thời gian cuốn độ 15 giây. Đem so với trước, lực phòng hộ mạnh hơn, thời gian cuốn độ giảm bớt 5 giây. Tư nhuận vật vật, có thể vì chữa trị nhục thân, bổ sung thần lực. Thời gian cuốn độ 20 giây. Đeo người ở trong nước không bị hạn chế. Đem so với trước, chữa trị hiệu quả mạnh hơn, thời gian cuốn độ giảm bớt 10 giây. Thời gian lĩnh vực, mở ra lĩnh vực sau nhưng ảnh hưởng phạm vi một cây số tốc độ thời gian trôi qua, khả thi ở giữa gia tốc gấp 5 lần, hoặc là thời gian giảm tốc gấp 5 lần, thời gian cuốn độ 30 giây, tiếp tục thời gian 3 giây. Cái này chức năng mới ngược lại là thật đặc biệt, chủ yếu là đưa đến phụ trợ tác dụng. Tỷ như đánh nhau lúc, làm cho đối phương đột nhiên lâm vào thời gian giảm tốc, này lại để cho người ta rất không thích ứng, phản ứng cũng sẽ chậm rất nhiều. Lại tỷ như công kích thời điểm sử dụng, đối với mình gia tốc, kiếm tốc độ càng nhanh công kích tự nhiên cũng liền càng mạnh, đây là tương đối. Nếu như dùng chiêu này đến phối hợp điệp, mẫn diệt uy lực sẽ lần nữa bạo tăng. Thuấn giới nghiên cứu xong, Tần Thiên lấy ra thần đan, Bồ Đề Lộ còn có thần vương bảo thạch bắt đầu tu luyện. Lần này hắn muốn nhất cổ tác khí tu luyện tới thần vương cảnh giới. Thánh Thiên Thành, Bạch Tiểu Như cũng theo Đồ Sơn Ảnh ngay cả khổ tu. Chỉ có trở nên càng thêm cường đại, mới không có người cùng sự có thể ngăn cản nàng cùng Tần Thiên cùng một chỗ. Đồng thời nàng cũng tại mật thiết chú ý Thánh Tông động tĩnh, nếu như Thánh Tông bị diệt, người khác không có tìm được đạo khí, đầu mâu vẫn như cũ sẽ chuyển hướng Tần Thiên. Cho nên nàng ngược lại hy vọng Thánh Tông có thể kiên trì lâu hơn một chút. Rất nhanh thời gian 1 năm đi qua. Một năm này, Thánh Tông bị 3 lần xâm lấn, nhưng cuối cùng đều gắng vượt qua. Thánh Tông át chủ bài cũng tại một chút xíu vạch trần. Thánh Tông tam tổ trở về, hắn cùng tứ tổ liên hợp lại chặn địch nhân tiến công. Thời khắc này tứ tổ vô cùng biệt khuất, hắn giải thích vô số lần, nhưng vẫn không có người tin tưởng đạo khí không tại hắn chỗ nào. Liền ngay cả Thánh Tông nội bộ người cũng không tin, tam tổ cũng đối với đạo khí động tâm tư, thường xuyên bên cạnh gõ bên cạnh nghe. Vừa nghĩ tới Tần Thiên hắn liền hận nghiến răng, thế mà để cho mình có nổi. Nhưng làm sao hắn hiện tại đi không ra, không phải hắn nhất định không tiếc bất cứ giá nào đuổi theo giết Tần Thiên. Chương 281, cảm ngộ không gian bản chất. Hạ giới Cửu Châu. Tần Hạo đã thành Cửu Châu hoàn toàn xứng đáng chúa tể giả. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đại bộ phận hồn tộc đều bị giết chết, còn lại một phần nhỏ hồn tộc như hamster khắp nơi ở nút. Hạ giới cũng phồn vinh hưng thịnh, không còn có chiến loạn. Sau đó hắn dẫn theo 10 vị đạo binh bắt đầu bế quan. 10 vị đạo binh đều là đạo thể, coi như đến thượng giới đó cũng là thiên kiêu cấp bậc tồn tại. Lần bế quan này, không đột phá đến thần tướng hắn không định xuất quan. Một khi hắn đột phá, chính là rời đi giới này thời điểm. Bởi vì hắn cảm giác thượng giới có một chỗ đang kêu gọi hắn. Hắc Nham Thành. Trong nháy mắt thời gian 3 năm đi qua, Tần Thiên mấy năm này điên cuồng thôn vệ tài nguyên tu luyện, hắn phá cảnh giá trị tăng trưởng cũng thật nhanh. Hiện tại đã đến 99%, còn kém 1% liền có thể đột phá. Nhưng liền cái này 1%, một tháng đều không có chướng đi lên, Tần Thiên có chút nóng nảy. Trải qua tổng kết về sau, hắn biết là mình cảnh giới cảm ngộ không đủ. Mấy năm này nóng lòng cầu thành, đều dựa vào đan dược và thần vương bảo thạch đến cưỡng ép tăng lên. Cái này một, nếu như dựa vào hệ thống đánh dấu, ít nhất cần nửa năm. Bởi vì bình cảnh giai đoạn dựa vào đan dược và thần vương bảo thạch là vô dụng, những vật này không có cách nào tăng lên cảm ngộ. Hắn hiện tại chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là trung thực đánh dấu nửa năm đột phá thần vương, hoặc là liền tự mình ngộ, nói không chừng 2 ngày nữa đã đột phá. Ngay tại Tần Thiên khổ não thời điểm, hắn nghe bên ngoài sơn động đến có người la lên, "Tần Thiên." Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, là hắn biết là Linh Nhan, mấy năm này cũng liền Linh Nhan thỉnh thoảng sẽ tới tìm hắn, hai người uống chút rượu tâm sự chuyện lý thú, cũng là thành bằng hữu. Tần Thiên đã từng hỏi qua nàng, vì cái gì đối với mình đặc biệt như vậy? Nàng rất ngay thẳng trả lời, "Tuổi của ngươi không hơn 100 tuổi lại sắp bước vào thần vương. Tại cái này Hắc Nham Thành, thế hệ trẻ tuổi cũng tìm không được nữa so ngươi còn ưu tú người. Giống như ngươi loại này thiên tiêu, ta tự nhiên muốn hảo hảo kết giao." Tần Thiên mở ra động phủ về sau, Linh Nhan nện bước thức tha bộ pháp đi đến. Trên thân tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, khiến người ta say mê. Tại trong tay nàng còn cầm một bình ít rượu cùng mấy bao dao trộn. Sau đó hai người liền tiểu trước. Vài chén rượu hạ đố, Linh Nhan khuôn mặt từng đỏ, thừa dịp men say nàng chậm rãi hướng Tần Thiên tới gần. Cuối cùng ôm lấy Tần Thiên cánh tay, ngơ ngác nhìn hắn tuấn lãng dung nhan. Kỳ thật lần thứ nhất gặp mặt, nàng liền bị thật sâu hấp dẫn đến, giống Tần Thiên loại này lại đẹp trai lại ưu tú người người, đơn giản chính là trong tưởng tượng đạo lữ. Tần Thiên bất đắc dĩ thán tiếng nói, đừng yêu ta, không có kết quả, ta đã có hài tử. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì hắn rất để ý Bạch Tiểu Như cùng An Diệu Lăng, không muốn tại để người khác tham gia, đến ảnh hưởng đến tình cảm của bọn hắn. Linh Nhan nói khẽ, ta biết, ngươi cũng nói mấy lần, ngươi có thể không yêu ta, nhưng là ta có thể yêu ngươi, đây là tự do của ta. Thần Thiên lắc đầu, liền không có tại nhiều lời, bởi vì cùng nữ nhân giảng đạo lý, không phải một cái lý trí hành vi, mà lại hắn cũng định tốt, một khi đột phá thần vương, liền rời đi nơi này, về sau có lẽ tại khó gặp nhau. Một lát sau, Linh Nhan buông ra Tần Thiên cánh tay nói ra, gia gia của ta muốn gặp ngươi. Gặp ta? Tần Thiên mặt người. Linh Nhan che miệng khẽ cười nói, yên tâm, không phải gặp gia trưởng loại kia. Ta nhìn ngươi mấy năm này một mực phục dụng đan dược và thần vương bảo thạch khổ tu, dạng này phương thức tu luyện, cuối cùng cảm ngộ khẳng định là cùng không tiến bộ độ. Cho nên ta cầu gia gia giúp ngươi một cái. Ta cùng hắn nói ngươi là bạn tốt của ta, bạn rất thân. Tần Thiên trầm tư một lát sau, liền tiếp nhận hảo ý của nàng. Bởi vì hắn đã nghĩ kỹ làm sao trở về Quý Linh Nhan. Tần Thiên động phủ vốn là tại Hắc Nham Sơn, cho nên khoảng cách đỉnh núi Hắc Nham Điện gần vô cùng. Hắc Nham Điện, chỉnh thể đến xem tựa như là một cái hoàng cung, nhìn một cái phi thường khí phái. Một đường đi vào bên trong, không ngừng có người cho Linh Nhan hành lễ. Đến Hắc Nham trong điện viện về sau, nàng mang theo Tần Thiên đi tới một cái đường phòng. Trong phòng ngồi một cái lão giả áo xám cùng một cái nam tử áo xanh. Tần Thiên đánh giá vài lần về sau, phát hiện trước mắt hai vị đều là thần tôn. "Gia gia, ta đem bằng hữu của ta mang đến." Linh Nhan vui sướng nói. Tần Thiên tiến lên một bước, chắp tay nói, gặp qua hai vị tiền bối. Hắc Nham lão tổ vuốt râu hài lòng nhẹ gật đầu. Ngươi hẳn là đến bình cảnh đi. Muốn đột phá thần vương, chủ yếu nhất vẫn là ngộ ra không gian bản chất, sau đó lại đi lĩnh hội không gian sáng tạo cùng trường khống. Nghe được câu này, Thần Thiên thần sắc khẽ động, trực tiếp bị điểm tỉnh. Đây đúng là hắn phạm sai lầm, hắn vẫn luôn tại lĩnh hội không gian sáng tạo cùng trường khống, ngược lại là không để ý đến nó bản chất. Hắc Nham lão tổ tiếp tục nói, không gian nhưng thật ra là một cái chồng chất không gian, cũng tỉ như ngươi đánh nhau thời điểm, có khi có thể sẽ rách không gian, nhưng hẳn là vặn vẹo không gian, hoặc là sẽ tạo thành không gian chấn động. Thần Thiên chăm chú nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy tò mò. Ngươi sở dĩ sẽ thấy loại hiện tượng này, là bởi vì không gian tiết điểm bị ngươi cải biến. Ngươi có thể đem không gian hiểu thành một trương mặt phẳng giấy, từ trang giấy bên trái đến trang giấy bên phải, ngoại trừ đi thẳng tắp bên ngoài, còn có thể trực tiếp chống chết, để hai điểm tới gần. Nghe đến mấy câu này, Thần Thiên rộng mở trong sáng, nguyên lai không gian bản chất là như vậy. Sau đó hắn càng nghe càng mê mẩn, một canh giờ sau, Thần Thiên hoàn toàn bị xúc động. Sau đó hắn liền cáo từ trở về bế quan. Vừa nói xong, Hắc Nham lão tổ liền mở miệng nói, Hắc Nham trong điện có tôn cấp tu luyện đạo phủ, ngươi ngay ở chỗ này đột phá tốt. Nói xong hắn hướng phía Linh Nhan sử một cái sắc mặt. Linh Nhan vội vàng nói, đúng vậy a Tần Thiên, ngay tại nhà ta đột phá đi. Tần Thiên làm sơ do dự sau nhẹ gật đầu, đa tạ. Nói xong, hắn xuất ra một sợi tiên thiên tử khí, đưa cho Linh Nhan, lần đầu tiên tới nhà ngươi làm khách, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật. Nhìn thấy cái này sợi tử khí về sau, Linh Nhan, Hắc Nham giả tổ cùng nam tử áo xanh đều là sửng sợ. Loại này tiên thiên chi khí, có thể ngộ nhưng không thể cầu, nó có thể từ bản nguyên bên trên cải biến một người, gia tăng người thiên phú và khí vận. Tần Thiên đột nhiên xuất ra như thế nghịch thiên chi vật, quả thực để các nàng lấy làm kinh hãi. Nhìn trước mắt tiên thiên tử khí, Linh Nhan có chút do dự. Bởi vì nàng biết Tần Thiên ở thời điểm này tặng đồ, là vì trả lại nàng ân tình. Mà nàng chính là muốn cho Tần Thiên thiếu mình. Nhưng người nào từng muốn, Tần Thiên lấy ra để nàng khó mà cự tuyệt đồ vật. Tần Thiên tiếp tục nói, chúng ta là bằng hữu, đưa chút lễ vật là hẳn là. Nói xong trực tiếp nhét vào Linh Nhan trong ngực, sau đó cười nói, dẫn đường đi. Linh Nhan không có tại nhiều lời, thu hồi tử khí liền dẫn Tần Thiên rời đi. Chờ Tần Thiên sau khi đi, nam tử áo xanh kinh ngạc nói, Linh Nhi bằng hữu này không tầm thường à, thế mà có thể đưa ra tiên thiên tử khí bực này nghịch thiên chi vật. Hắc Nham lão tổ cũng gật gật đầu biểu thị đồng ý. Hắn có lẽ chính là Linh Nhi tốt kết cục. Đoán chừng gần đây Khương gia liền sẽ có động tác, đến lúc đó liền nhờ ngươi mang theo hai đứa bé này đi thôi. Nam tử áo xanh nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Vùng vẫy một lát, hắn vẫn gật đầu. Bởi vì hắn biết, Khương gia quá mạnh, coi như hắn lưu lại cũng không được bao lớn tác dụng. Không bằng vì lão hữu giữ lại hương hỏa. Chương 282, đột phá thần vương cảnh. Tôn cấp trong đạo phủ. Thần Thiên ăn vào bồ đề lộ sau liền bắt đầu lĩnh hội. Đem trước đó nghe được cùng mình hiểu một chút xíu suy nghĩ thấu, sau đó tại đi dung hội quan thông. Sau một ngày, Thần Thiên khí tức trên thân rốt cục có biến hóa. Đinh. Phá cảnh giá trị đạt tới 100%, phải chăng nhận lấy ban thưởng? Nhận lấy. Đinh. Chúc mừng tốc chủ phá cảnh giá trị đạt tới 100%, nhận lấy ban thưởng. Ban thưởng, vĩnh hằng thần thể đột phá, nhục thân cảnh giới, ngụy. Hoang thần thể. Ban thưởng, vĩnh hằng tự tại đại pháp đột phá, cảnh giới, thần vương cảnh. Ban thưởng, phá đạo kiếm, thức thứ tư, đoạn không kiếm. Thức thứ năm, hư không vỡ vụn. Rốt cục đột phá. Tần Thiên trong lòng cũng hỉ, đến thần vương cảnh rốt cuộc không cần kiêng kỵ những cái kia thần đế. Trước mắt thần thể cường độ cũng đạt tới ngụy. Hoang thần khí, giống như là đến gần vô hạn tại hoang thần khí. Loại này nhục thân sợ là thần đế đều rất khó làm bị thương chính mình. Chờ mình lần sau đột phá, trở thành hoang thần cấp nhục thân, tiếng ngấm lại liền đáng sợ. Đến lúc đó, sợ là thần tôn cũng khó có thể làm bị thương chính mình. Lại thêm phá đạo kiếm thức thứ tư cùng thức thứ năm, cùng mình một chút át chủ bài, liền xem như định phong chính thần tôn cũng có thể cùng đánh một trận. Sau đó hắn cưỡng chế hưng phấn trong lòng, tiến vào lĩnh hội trạng thái. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Hắc Nham Sơn đỉnh. Hắc Nham lão tổ nhìn xuống phía dưới, ánh mắt có chút phức tạp. Sau một hồi, hắn nhìn về phía ngoài thành phương hướng, xuyên thấu qua Hắc Diệu Chu Thiên đại trận hắn cảm giác được, Hắc Nham thành ngoài có không ít khí tức cường đại. Ngay tại hắn chuẩn bị đối bên cạnh tóc bạc mỹ phụ nói cái gì lúc, nam tử áo xanh bay đến bên cạnh hắn. "Dò xét thế nào?" Hắc Nham lão tổ vội vàng hỏi. Nam tử áo xanh sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, Khương gia xuất động Khương gia đạo binh. Nghe vậy, Hắc Nham lão tổ sắc mặt đổi biến. Cổ vực từng có truyền ngôn, Khương gia đạo binh, thiên hạ vô song, đồ thành trăm tòa. Nhưng Hắc Nham lão tổ lại biết đây không phải truyền ngôn, Khương gia đạo binh trô đến đều là tu la địa. Không nghĩ tới bọn hắn dã tâm như thế lớn, thế mà chuẩn bị xuống tử thủ. Hắc Nham lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. "Hạ tử thủ?" Nam tử áo xanh không hiểu. "Đúng, hạ tử thủ, bọn hắn xuất động đạo binh, chính là chuẩn bị trực tiếp cướp đoạt Hắc Nham thành tất cả tài nguyên tu luyện." Nam tử áo xanh biến sắc, Hắc Nham thành còn có nhiều như vậy thế lực khác tại, bọn hắn làm sao dám? Hắc Nham lão tổ phân tích nói, nơi này hội tụ trên trăm cái thế lực, tài nguyên tu luyện cộng lại phi thường kinh người, bọn hắn là muốn đem nơi này ăn xong lau sạch. Tóm lại bọn hắn đã xuất động Khương gia đạo binh, liền tất nhiên sẽ không thiện, đến lúc đó Linh Nhi liền nhờ ngươi. Về phần trong thành những người khác, ta sẽ tận lực để bọn hắn chạy đi. Kia vì sao không thông chi thành nội thế lực, để bọn hắn hiện tại liền chạy? Tóc bạc mỹ phụ khó hiểu nói. Hắc Nham lão tổ lắc đầu, trong thành khẳng định có người của Khương gia ẩn nút, hiện tại thông chi bọn hắn chạy trốn, sẽ chỉ làm Khương gia đạo binh sớm phát động công kích, đến lúc đó có thể còn sống sót đoán chừng thì càng ít. Nhìn thấy bọn hắn ta liền nghĩ đến lúc trước nhỏ yếu mình, lúc trước ta cũng là bị cường giả bảo hộ mới còn sống, cho nên ta muốn giúp bọn hắn. Hiện tại ta cần thời gian làm một chút chuẩn bị, nếu như thuận lợi, là có khả năng chạy mất hơn phân nửa người. Về phần những người khác, ta liền không thể ra sức. Nói đến đây Hắc Nham lão tổ trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tóc bạc mỹ phụ nhíu nhíu mày, Khương gia muốn đem nơi này một mẹ hút gọn, có thể trốn rơi mất đại bộ phận, bọn hắn sợ là sẽ phải chấn nộ. Hắc Nham lão tổ sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, ta chính là muốn để bọn hắn công thua thiệt tại bại, không chỉ có như thế ta còn muốn dùng đầu này mạng giả, để bọn hắn trả giá đắt, vì còn ta báo thủ. Sau đó, Hắc Long lão tổ để thân tín bắt đầu bố trí cự ly ngắn cưỡng chế truyền tống trận. Loại này truyền tống trận phí tổn rất đắt, nhưng nó có thể không nhìn cấm bay quy tắc, đem người ngẫu nhiên truyền tống đến 300.000 mét bên ngoài nơi nào đó. Trong thành nhiều địa, từng tòa trận pháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, đến thứ 10 tòa trận pháp xây thành lúc, tin tức vẫn là để lộ. Khương gia trong đại doanh, hai nữ tử cùng hai trung niên nam tử ngay tại thương thảo. Không bao lâu, Khương Hồng Thược đứng dậy nói ra, thông chi một chút đi lập tức phát động tiến công. Một vị kim bảo nam tử do dự mà nói, chúng ta không đợi đạo chủ tới sao? Đạo chủ là Khương gia đạo binh thống lĩnh. Khương Hồng Thược lắc đầu, không thể đang đợi, đang chờ người liền đều chạy. Thông chi thành nội có ngầm, để bọn hắn ở trong thành trận pháp phụ cận bố trí phòng ngự trận, cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian, nhưng không thể đi phá hư pháp trận, không phải kinh động bọn hắn, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Kim bào nam tử khẽ gật đầu, ta cái này phân phó. Vậy ta đi chuẩn bị một chút, tập kết nhân mã. Một vị khác áo bào xám nam tử nói. Một canh giờ sau, Khương gia đạo binh chờ xuất phát, hướng phía Hắc Nham thành nội sát đi. Trong nháy mắt này, hộ thành đại trận mở ra, đồng thời trong thành cũng kéo tiếng chuông cảnh báo. Một thanh âm truyền khắp cả tòa Hắc Nham thành, Khương gia đạo binh tới, trong thành có 10 nơi cự ly ngắn siêu cấp truyền tống trận, mọi người mau chạy đi. Nghe vậy, cả tòa thành người đều là trong lòng căng thẳng, lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Tại cổ vực ai có thể chưa nghe nói qua Khương gia đạo binh truyền thuyết. Ngay tại lĩnh hội Tần Thiên trực tiếp bị bừng tỉnh, nhưng cũng còn tốt hắn lĩnh hội không sai biệt lắm. Hắn đứng dậy hướng ngoài phòng đi đến, không bao lâu hắn liền thấy sốt ruột chạy tới Linh Nhan cùng nam tử áo xanh. Hắc Nham thành bị tấn công, chúng ta chạy mau đi. Linh Nhan vội vàng nói. Tần Thiên thần sắc biến đổi, ngay tại hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, cả tòa thành chấn động kịch liệt một chút. Hộ thành đại trận bị phá, đi nhanh đi. Nam tử áo xanh vội vàng nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, đi theo nam tử áo xanh đi ra phía ngoài. Sau khi rời khỏi đây, cả tòa thành đã loạn cả lên. Có 10 cái phương hướng, không ngừng có người tại hướng những cái kia phương hướng dũng mãnh lao tới. Tần Thiên mấy người lựa chọn gần nhất một cái phương vị chạy tới. Mà tại thành trì bên ngoài đã truyền đến tiếng đánh nhau. Hắc Nham lão tổ nhìn thấy đối phương chỉ kim bảo nam tử cùng áo bào xám nam tử, cũng thoáng thở dài một hơi, còn tốt vị kia đạo chủ không đến. Đạo chủ tới mình coi như là liều mạng, cũng không nhất định có thể tạo được tác dụng. Sau đó Hắc Nham lão tổ sắc mặt trở nên dữ tợn. Hắn chợt quát một tiếng đốt. Trong nháy mắt khí tức của hắn liền bắt đầu bạo tăng, hắn thiêu đốt mình hồn thể cùng sinh mệnh. Kim bào nam tử cùng áo bào xám nam tử đều là biến đổi sắc mặt, không nghĩ tới đối phương đi lên liền lựa chọn liều mạng. Hắc Nham lão tổ hướng phía đám người vọt tới. Nghĩ trước miểu sát một chút thần đế cùng thần vương, thiêu đốt sinh mệnh Hắc Nham lão tổ kinh khủng như vậy. Cơ hồ mỗi một giây đều có Khương gia cường giả chết đi. Áo bào đen cùng áo bào xám chỉ có thể kiên trì cùng Hắc Nham lão tổ dây dưa. Nhưng Hắc Nham lão tổ không quan tâm tiếp tục đánh giết Khương gia cường giả. Nơi xa âm thầm Khương Hồng Thược đôi mi thanh tú nhăn lại, bên cạnh nàng một vị nữ tử áo tím cười nói, "Đại tỷ, ngươi cái này thủ lĩnh làm không được a, cứ theo đà này, cha chỗ nào ngươi muốn làm sao bằng dao?" Nói chuyện chính là Khương gia tứ tiểu thư, Khương Nguyệt, cũng là Khương gia nhất được sủng ái con cái. Khương Hồng Thược nhìn thoáng qua Khương Nguyệt mà về sau, trầm mặc không nói. Hắc Nham thành, Tần Thiên đi đến gần nhất truyền tống trận vụ cận lúc, phát hiện tất cả mọi người bị ngăn ở bên ngoài truyền tống trận 300 mét chỗ. Hắn đánh giá vài lần về sau, phát hiện bọn hắn là bị một cái trận pháp ngăn cản đường đi, thế là hắn vội vàng chạy tới.
Chương 283, chạy ra Hắc Nham thành. Trận pháp là một cái phòng ngự hình trận pháp. Nam tử áo xanh lấy ra một thanh kiếm, chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ. Gặp này Tần Thiên liền vội vàng kéo hắn, không thể. Nam tử áo xanh cùng phụ cận người đều một mặt không hiểu nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên giải thích nói, trận pháp này trận nhãn chính là bên trong truyền tống trận, nếu như ngươi cưỡng ép phá trận, bên trong truyền tống trận cũng sẽ bị phá hư. Nghe được Tần Thiên nhắc nhở, không ít người cũng phát hiện mánh khóe, trận pháp xác thực cùng bên trong truyền tống trận có một tia bí ẩn liên hệ. Lập tức đám người cũng có chút sốt ruột. Có người trực tiếp quay đầu chạy hướng cái khác truyền tống trận, nhưng đại đa số người vẫn là lưu tại nguyên địa. Bởi vì Hắc Nham thành phi thường lớn, đi khác truyền tống trận cũng cần tốn hao một chút thời gian. Phong hiểm quá lớn. Làm sao bây giờ? Linh Nhan vội vàng hỏi. Giao cho ta đi. Nói xong, Tần Thiên đi đến trận pháp trước bắt đầu phá trận. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, đây là bọn hắn sống sót hy vọng. Tần Thiên lợi dụng mình trận pháp tri thức, không ngừng phá giải trận pháp. Hắn tìm tới tiết điểm, chúng ta được cứu rồi. Một cái hiểu trận pháp nguyên lý lao giả kích động nói, chúng ta được cứu rồi. Một thiếu nữ kích động lẩm bẩm, giờ phút này nàng nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng cảm kích. Linh Nhan cũng một mặt tái mộ nhìn về phía Tần Thiên. Phanh phanh phanh. Trận pháp ba cái tiết điểm liên tiếp phát sinh bạo tạc, trận pháp bị phá. Đám người cùng hô lên, Tạ công tử, hô xong hướng thẳng đến trong trận pháp chạy tới. Trận pháp không ngừng lấp lóe, không ngừng có người bị chuyển tống đi. Tần Thiên ba người cũng theo dòng người chạy về trong trận pháp chạy tới. Liên tại bọn hắn nhanh bước vào thời điểm, một đạo nổ vang rung trời để bọn hắn dừng bước. Linh Nhan biểu lộ trong nháy mắt trở nên khó coi, nàng nhìn về phía nam tử áo xanh hỏi, là ra ra à? Nam tử áo xanh trầm mặc. Thấy thế, to như hạt đậu nước mắt từ Linh Nhan trong mắt trở xuống. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ lên, đột nhiên nàng đông nhiên nhìn về phía hậu phương, quát tầm lên, ta và các ngươi liều mạng. Nói xong hướng thẳng đến hậu phương chạy tới. Nam tử áo xanh kéo một cái Linh Nhan nói ra, đừng cho ra ra người hy sinh vô ích. Linh Nhan vẫn tại dãy rủa, nam tử áo xanh bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Linh Nhan đánh cho bất tỉnh sau đó cùng Tần Thiên cùng đi tiến truyền tống trận. Bá một chút, bạch quang hiện lên, ba người xuất hiện tại 300.000m bên ngoài trên đất bằng. Tần Thiên nhìn về phía Tần áo nam tử nói, như vậy cáo biệt. Nói xong hắn nhìn thoáng qua Linh Nhan liền quay người rời đi. Nam tử áo xanh muốn nói lại thôi, thở dài một hơi, sau đó rời đi. Tần Thiên cũng bắt đầu hướng nơi xa bỏ chạy. Hắc Nham thành. Khương Hồng Thược nhìn xem áo bào xám nam tử thi thể, sắc mặt càng phát ra khó coi. Không nghĩ tới Hắc Nham lão tổ thế mà ác như vậy, trực tiếp tự bạo đem áo bào xám nam tử nổ chết. Đúng lúc này, trong hư không đi ra một vị tử văn hắc bào nam tử, hắn chính là Khương gia đạo binh đạo chủ. Khương Hồng Thược cùng Khương Nguyệt bên trên trước cung kính thi lễ, gặp qua đạo chủ. Đạo chủ biểu lộ bình thản, nhưng ở nội tâm của hắn chỗ sâu lại là ý giận ngút trời. Mình một cái thần tôn cảnh phó tướng, thế mà cứ như vậy vẫn lạc. Hắn nhìn chòng chọc vào Khương Hồng Thược nói ra, là ngươi ban bố mệnh lệnh. Khương Hồng Thược nhẹ gật đầu, không có thời gian, nếu như không hành động, chúng ta một thành người đều không để lại, liền ngay cả Hắc Nham lão tổ cũng có thể là chạy trốn. Đạo chủ nhìn thật sâu một chút Khương Hồng Thược sau nói ra, việc này ta sẽ bẩm báo gia chủ, tự có gia chủ định đoạt, hiện tại đi trước truy người. Nói xong, hắn dẫn người đi tới Tần Thiên trước đó chuyển đi cái truyền tống trận kia, đi vào. Sở dĩ đến cái truyền tống trận này, là bởi vì đây là trong thành một cái truyền tống trận, những cái kia thế lực cường đại hẳn là cũng đều là từ nơi này chạy trốn. Trở ra, ba người phân tán ra đến tìm kiếm. Một bên khác, Tần Thiên ngay tại bay thật nhanh, nhưng không có bay bao xa hắn liền phát hiện có người theo chính mình. Hắn ngừng lại, quay đầu nhìn lại, lại là trước đó đấu giá hội cùng hắn có mâu thuẫn người áo đen, cùng bên cạnh hắn lão giả. Người áo đen gặp Tần Thiên ngừng lại, trong nháy mắt ra tốc vọt tới Tần Thiên trước người. Rêu rêu nói, thật thức thời, còn biết dừng lại. Hiện tại có phải hay không muốn cầu tha? Tới nói vài câu lời hữu ích ra nghe một chút, nói không chừng ta một cao hứng liền lưu người toàn thây. Nói đến đây người áo đen nhịn không được phá lên cười. Ha ha ha. Lúc đầu Tần Thiên còn ẩn ẩn có chút cao hứng, đưa tài đồng tử tới. Nhưng nghe đến Hắc Bảo nói sau hắn cũng nổi giận. Cho ngươi 3 giây đồng hồ, quỳ xuống cho ta, nếu không ta để ngươi chết không toàn thây. 3. Ha ha ha. Người áo đen tiếp tục cười, mà đúng lúc này Tần Thiên biến mất. Hắn đi tới thần đế lao giả phía sau, mở ra vĩnh hằng kim thân đồng thời xuất ra phệ hồn kiếm. Điệp. Mất diệt. Một kích phía dưới, lão giả trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ, hồn thể cũng bị hấp thu. 2. Tần Thiên tiếp tục đếm ngược. Thấy cảnh này, người áo đen trực tiếp kinh ngạc. 1. Tần Thiên cái cuối cùng đếm xong. Người áo đen dọa đến khẽ run rẩy, vô ý thức hướng nơi xa chạy tới. Mà đúng lúc này, Tần Thiên mở ra thời gian giảm tốc, người áo đen lập tức có loại đại sơn áp đỉnh cảm giác. Mà Tần Thiên lại không chịu đến giảm tốc ảnh hưởng, một giây sau hắn liền đến Hắc Bảo nam tử trước mặt. Bá một chút, Hắc Bảo nam tử một mực cánh tay bay thẳng ra ngoài. Hắc Bảo nam tử che lấy chỗ cổ tay, đổi một cái phương hướng chạy trốn. Tần Thiên vội vàng đuổi theo, một kiếm chém tới. Người áo đen đầu lâu bay ra ngoài. Sau đó hắn một bả nhấc lên Hắc Bảo nam tử không gian giới chỉ, thần thức dò xét đi vào. Hắn nhìn thấy bên trong có hơn 5 vạn thần vương bảo thạch. Trừ cái đó ra còn có không ít bảo bối, trước đó Tần Thiên nhìn xem không tệ Huyền Thiên Lôi quả cũng ở bên trong. Trái cây này có thể chống giống chế tạo ra một thiên tài. Những bảo vật này tổng giá trị tối thiểu cũng có 3 vạn, nói cách khác Tần Thiên lần này tổng cộng thu hoạch 8 vạn thần vương bảo thạch. Đủ hắn tiếp xuống một đoạn thời gian tu luyện dùng. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, phu cận không gian xuất hiện ba động, Tần Thiên nhìn lại là một thần đế đuổi đi theo.
Tần Thiên giơ lên phệ hồn kiếm chuẩn bị động thủ lúc, lại một nữ tử đạp không mà tới. Nữ tử nhìn qua hơn 20 tuổi, hình dạng tinh xảo, tóc dài xõa vai, thân mang váy tím. Nhìn thấy nữ tử này, phía trước đuổi theo thần đế vội vàng cung kính thi lễ, gặp qua tứ tiểu thư. Tần Thiên phát hiện thần đế cúi đầu, trên mặt vậy mà xuất hiện mồ hôi lạnh. Hắn nhìn về phía nữ tử, người kia là ai? Vì sao lại để một vị thần đế sợ hãi như thế? Nữ tử đánh giá Tần Thiên vài lần, sau đó cười nói, xem ra là trời phù hộ ta Khương gia, tìm ngươi mấy năm không tìm được, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải. Khương gia? Ngươi là người của Khương gia? Thần đế mở miệng nói, đây là ta Khương gia tứ tiểu thư Khương Nguyệt, thức thời tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ, cố gắng còn có thể giữ lại toàn thây. Khương Nguyệt mà giờ phút này mặt mũi tràn đầy ý cười, trước đó nàng cảm nhận được chiến đấu ba động, liền chạy tới. Không nghĩ tới lại đụng phải cá lớn, coi như đạo khí không tại hắn chỗ nào, đem hoang thần khí đem tới tay cũng là không tệ. Khương Nguyệt mà nhìn thẳng Tần Thiên, nghe nói đạo khí không tại Thánh Tông, mà là trong tay ngươi. Tần Thiên khoát tay áo, ngươi đây chỉ là nghe nói, lúc trước các ngươi người nhà họ Khương thế nhưng là tận mắt thấy, Thánh Tông tứ tổ đem đạo khí thu vào. Chương 284, Luân hồi vực. Có lẽ hắn nói là sự thật đâu. Khương Nguyệt mà cười nói, đạo khí ta cho Thánh Tông tứ tổ, ngươi muốn tin hay không? Khương Nguyệt mà tiếp tục nói, ta còn là có chút không yên lòng, ngươi để cho ta kiểm tra một chút ta liền tin. Kiểm tra? Tần Thiên hơi sững sờ, như vậy không tốt đâu, dù sao nam nữ hữu biệt, ta không phải người tùy tiện. Khương Nguyệt mà con mắt nhắm lại, ngươi đây là tại đùa bỡn ta. Đùa giỡn ngươi? Thần Thiên lắc đầu, ta chỉ là có chút không có ý tứ. Nếu không chúng ta tìm phòng nhỏ, ta để ngươi kiểm tra một phen. Nghe vậy, Khương Nguyệt mà sắc mặt càng phát ra khó coi, đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên bị đùa giỡn. Nhìn Khương Nguyệt mà nổi giận đùng đùng bộ dáng, Thần Thiên bất đắc dĩ khoát tay áo, để ngươi kiểm tra ngươi không nguyện ý, không cho ngươi kiểm tra ngươi cũng không nguyện ý, ngươi nữ nhân này thật sự là phiền phức. Ta đi. Nói xong Thần Thiên trực tiếp quay người rời đi. Hắn biết nữ tử này cao ngạo vô cùng, cho nên hắn cố ý nói như vậy. Loại này nữ, liền không thể nuông chiều. Hừ. Một đạo tiếng hừ lạnh từ Tần Thiên phía sau truyền đến, ngươi thành công chọc giận ta, cho nên ta quyết định kiểm tra thi thể của ngươi. Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, hắn quay đầu một kiếm chém về phía Khương Nguyệt. Khương Nguyệt uốn lưỡi cuối vần làm một đạo tàn ảnh về sau lướt tới, nhẹ nhõm né tránh một kiếm này. Khoe miệng nàng hơi cuộn lên, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khinh thường. Nàng đang muốn nói chuyện, mà liền tại lúc Tần Thiên biến mất. Trong nháy mắt này, nàng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Khương Nguyệt mà tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện một cái phù triện. Phù triện tôi động về sau, một cái kim sắc cái lồng xuất hiện tại nàng quanh thân. Xuy, một kiếm này chạm tại kim sắc cái lồng bên trên, trực tiếp đem nàng chém bay cách xa hơn 100 mét, trên người kim sắc cái lồng trực tiếp vỡ vụn. Tần Thiên chân phải chừng một cái, mũi kiếm hướng phía trước, hướng phía Khương Nguyệt mà đâm tới. Khương Nguyệt mà lấy ra một thanh kiếm, giơ kiếm chặn lại, đứng vững Tần Thiên mũi kiếm. Xuy, lần này va chạm, trực tiếp đem Khương Nguyệt mà chấn động đến về sau trượt vài trăm mét. Khương Nguyệt mà ổn định thân hình về sau, nhìn thoáng qua của mình kiếm, tự nhiên xuất hiện một vết nứt. Thế là nàng vội vàng đổi một thanh, sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm trọng. Lúc này một bên thần đế động, hắn từ phía sau đánh lén Tần Thiên. Tần Thiên trở tay một kiếm, đem thần đế ngăn cản trở về, sau đó trực tiếp mở ra vĩnh hằng kim thân cùng nhiên huyết thuật. Tăng phúc hoàn tất về sau, liền hướng phía thần đế đánh tới. Tần Thiên cầm trong tay phệ hồn kiếm, không ngừng xuất kiếm, đánh thần đế liên tiếp lui về phía sau. Lúc này Thuấn Di làm lạnh tốt, hắn Thuấn Di đến thần đế phía sau, mất diệt. Một kiếm này trực tiếp đâm thủng thần đế lồng ngực. Thần đế hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, nhưng rất nhanh liền trở nên ngốc trệ, bởi vì hồn thể thiếu thốn, ý thức của hắn cũng dần dần yên lặng. Thu hồi lão giả không gian giới chỉ về sau, Tần Thiên chậm rãi hướng phía Khương Nguyệt mà đi đến. Khương Nguyệt mà giờ phút này trong lòng có chút luống cuống, nhưng nàng trong lòng kiêu ngạo không cho phép nàng lui. Nàng nắm thật chặt kiếm trong tay, chủ động hướng Tần Thiên đâm tới. Nhưng mà, Tần Thiên không tránh không né, mặc cho thứ nào đâm tới, bởi vì Tần Thiên sớm tại đối phó thần đế thời điểm, liền mở ra đại địa thủ hộ. Hiện tại hiệu quả còn không có biến mất. Xuy, một kiếm này đâm tới đại địa thủ hộ bên trên, vang lên một đạo hỏa hoa. Mà đúng lúc này Tần Thiên kiếm nằm ngang ở Khương Nguyệt mà trên cổ. Khương Nguyệt mà trong nháy mắt an phận xuống dưới, nàng nhìn thẳng Tần Thiên, nói: "Ngươi không dám giết ta. Ta là Khương gia tứ tiểu thư, giết ta, phụ thân ta nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào san bằng Thiên Tông." Tần Thiên một kiếm đâm tới, Khương Nguyệt mà nơi vai phải trực tiếp bị xỏ xuyên. Khi hắn rút kiếm ra về sau, máu tươi cuồn cuộn. Khương Nguyệt mà gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, cắn răng nói: "Nữ nhân ngươi còn tại Thiên Tông, ngươi mặc kệ sống chết của nàng sao?" Tần Thiên lại là một kiếm. Xuy. Khương Nguyệt mà vai trái cũng bị xuyên qua, hai tay đều phế đi. Lưỡi kiếm lần nữa về tới Khương Nguyệt mà trên cổ, ngươi nói tiếp, ta kế đâm, rất thoải mái. Lúc này, Khương Nguyệt mà thân thể có chút phát run, không còn có trước đó như thế tự tin. Trước mắt nam nhân này, thật dám giết chính mình. Bởi vì nàng đã cảm giác được đối phương sát ý. Tần Thiên cũng xác thực có ý nghĩ này, một vị nhượng bộ cũng không thể giải quyết vấn đề, sẽ chỉ làm người khác được một tấc lại muốn tiến một thước, cho nên chỉ có giết. Ngay tại Tần Thiên chuẩn bị động thủ thời điểm, hắn cảm giác được một đạo khí tức cường đại đang đến gần. Khương Nguyệt mà cười lạnh một tiếng nói, người của ta tới, các ngươi chết đi. Tần Thiên hoành kiếm một chạm, ý đồ đưa nàng chém thành hai đoạn, nhưng hắn kiếm cương chặt đứt Khương Nguyệt mà một cánh tay về sau, liền bị một cái kim sắc cái lồng chặn. Khương Nguyệt mà lại sử dụng một chương hộ thân phủ. Lúc này đạo khí cảnh báo, có thể để cho đạo khí cảnh báo địch nhân khẳng định không đơn giản, thế là hắn quả quyết từ bỏ đánh giết Khương Nguyệt mà cơ hội, một cái thuấn di xuất hiện tại 6 vạn mét bên ngoài, sau đó trực tiếp bắt đầu tam đoạn phong lôi bộ. Phong lôi bộ kết thúc về sau, hắn không yên lòng lại sử dụng siêu cấp thần hành phủ. Tần Thiên sau khi đi thứ 3 hơi thở, Khương Hồng Thược cùng đạo chủ xuất hiện tại Khương Nguyệt mà bên cạnh. Giờ phút này nàng phi thường thê thảm, một cái tay bị chặt đứt, mặt khác một vai cũng đang không ngừng đổ máu. Đạo chủ vội vàng giúp Khương Nguyệt mà chữa thương cầm máu, thương thế xem như ổn định lại, nhưng tay lại là phế đi. Là ai tổn thương ngươi? Đạo chủ dò hỏi. Là Tần Thiên, cái kia đã từng có được đạo khí Tần Thiên. Là hắn. Đạo chủ cùng Khương Hồng Thược đều là giật mình, bởi vì Khương gia tìm Tần Thiên mấy năm. Sau đó nói chủ hỏi, bọn hắn hướng cái hướng kia chạy. Khương Nguyệt mà nhìn về phía luân hồi vực phương hướng nói ra, bên kia. Lúc này lại tới mấy cái Khương gia cường giả. Đạo chủ phân phó nói, đem tiểu thư an toàn đưa trở về. Nói xong hắn liền chuẩn bị hướng luân hồi vực bên kia đuổi theo. Mà đúng lúc này, Khương Nguyệt mà vội vàng nói, đợi chút nữa. Đạo chủ nghi ngờ nhìn về phía Khương Nguyệt. Khương Nguyệt mà thần niệm khẽ động, một cái hộp nhỏ bay ra. Tần Thiên trước khi đi, lây dính trên người ta truy thần hương, ta trong cái hộp này truy tung trùng, có thể bằng vào mùi thơm truy tung đến hắn. Khương Hồng Thược cầm lấy cái hộp nhỏ nói ra, đạo chủ ta và ngươi cùng đi chứ? Đạo chủ nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Tần Thiên kéo dài khoảng cách sau cũng không có buông lòng cảnh giác. Hắn hóa thành một đạo kiếm quang điên cuồng hướng phía luân hồi vực bay đi, thuấn di làm lệnh tốt liền trực tiếp dùng. Cho nên ngày thứ hai hắn liền tiến vào luân hồi vực. Đây chính là An Diệu Lăng địa bàn, An Diệu Lăng làm luân hồi chi chủ, năm đó cũng là vực chủ cấp bậc tồn tại. Một người có được một vực, là mỗi cái cường giả đều mơ ước sự tình, nhưng chân chính thống nhất cái vực, lại là không có bao nhiêu. Cũng tỉ như Khương gia, bọn hắn chỉ là cổ vực một trong tứ đại gia tộc, bọn hắn cướp đoạt Hắc Nham thành chính là vì tài nguyên tu luyện, mà cướp đoạt Tần Thiên đạo khí chính là vì đánh bại cái khác tam đại gia tộc, thống nhất cổ vực. Hậu phương, đạo chủ mang theo Khương Hồng Thược không ngừng đi đường, chỉ là hắn có chút kỳ quái, Tần Thiên tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Đến luân hồi vực sau Khương Hồng Thược có chút kiêng kỵ, dù sao đây là luân hồi chi chủ địa bàn, mà lại nàng nghe nói luân hồi chi chủ trở về. Nhớ năm đó luân hồi chi chủ lúc tại vị, bọn hắn cổ vực tứ đại gia tộc sẽ còn cho luân hồi chi chủ bày đồ cúng. Bởi vì luân hồi vực thực lực quá mạnh, luân hồi chi chủ càng là thâm bất khả trắc. Bọn hắn chỉ có bày đồ cúng mới có thể an tâm một chút. Đối phương tiếp nhận đồ vật, liền sẽ không xâm lược bọn hắn cổ vực, bởi vì luân hồi một đạo nặng nhân quả. Chương 285, tại gặp An Diệu Lăng. Về sau luân hồi chi chủ biến mất, luân hồi điện một chút cường giả cũng đều tị thế ẩn nấp. Mà mới thượng vị luân hồi điện chủ cũng không phải là mạnh, cho nên bọn hắn đình chỉ bày đồ cúng, nhưng cũng là vạn vạn không dám đối luân hồi vực có ý tưởng. Dù sao luân hồi vực nội tình vẫn còn, không có ai biết nước của hắn sâu bao nhiêu. Đang cùng truy tung trùng câu thông Khương Hồng Thượng, đột nhiên cười nói, Tần Thiên giảm tốc, hắn hẳn là cảm thấy đã an toàn, cho nên buông lòng cảnh giác. Đạo chủ khẽ gật đầu, lấy cực nhanh tốc độ không ngừng tới gần Tần Thiên. Không bao lâu, ngay tại đi đường Tần Thiên đột nhiên có loại cảm giác nguy cơ, đạo khí cũng trực tiếp cảnh báo. Tần Thiên tâm niệm vừa động, một cái thuấn di kéo dài khoảng cách chạy trốn. Nhưng không có chạy bao xa, liền bị một vị tử văn hắc bảo nam tử cùng một vị nữ tử ngăn chặn. Tần Thiên con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn dò xét đến nam tử trước mắt là một vị đỉnh phong thần tôn. Nếu như là phổ thông thần tôn hắn còn có một trận chiến, đỉnh phong thần tôn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Nam tử hờ hững nói, chạy thật mau. Ngươi là ai, Khương gia? Tần Thiên khẽ nhíu mày. Ta chính là Khương gia đạo chủ. Lần này tìm ngươi mục đích ngươi hẳn phải biết. Đạo khí tại Thánh Tông tứ tổ trong tay. Tần Thiên trả lời. Đạo chủ biểu lộ hờ hững nói ra, lúc đầu chúng ta chỉ là đoạt bảo là được, nhưng bây giờ ngươi thương người nhà họ Khương, vậy thì phải cùng ta đi một chuyến Khương gia thụ thẩm. Tần Thiên không phục nói. Dựa vào cái gì? Ta chỉ là tự vệ mà thôi. Bằng ta so với ngươi còn mạnh hơn. Đạo chủ thản nhiên nói. Ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, tính là gì cường giả? Có bản lĩnh cùng sau lưng ta người đánh, đánh thắng ta nhận ngươi xử trí. Ồ. Đạo chủ tựa hồ tới một chút hứng thú, hắn tự tin vô cùng nói ra, đến, đem ngươi người sau lưng kêu đi ra. Đạo chủ, chúng ta vẫn là không muốn phức tạp a. Một bên Khương Hồng Thược lo lắng nói. Đạo chủ lắc đầu, sau lưng của hắn người chúng ta sớm muộn phải đối mặt, hiện tại giải quyết tránh khỏi về sau phiền phức. Hắn nghe nói qua hôm đó Thiên Tông sự tình, nhưng hắn vẫn như cũ tự tin, bởi vì hắn toàn lực xuất thủ, cũng có thể làm được miểu sát phổ thông thần tôn. Nghe vậy Tần Thiên trong lòng vui mừng, lúc đầu hắn đều chuẩn bị triệu hoán Giang Khinh Tuyết phân thân, nhưng bây giờ tựa hồ có thể tiết kiệm hạ. Tiền bối quả nhiên có cường giả phong phạm, ta dẫn ngươi đi tìm ta hậu trường. Nói xong hắn liền đem đạo chủ hướng luân hồi điện mang. Sau một lúc lâu, mấy người đi tới một mảnh hoang mạc, đến nơi này, đạo chủ cùng Khương Hồng Thượng ánh mắt đều trở nên ngưng trọng lên. Trong hoang mạc đi lại hơn một canh giờ về sau, Tần Thiên đột nhiên ngừng lại. Phía trước là một mảnh lục dây leo cổ thụ, tại trong hoang mạc nhìn thấy cảnh tượng này, là thật khiến người ngoài ý. Tại lục dây leo cổ thụ chính giữa có một cái cao trăm trượng đại môn, như là thiên môn, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Tại phía trên đại môn trên xà ngang viết ba chữ to: Luân hồi điện. Đây chính là hắn mục đích. Hắn lần này muốn tìm không phải người khác, chính là luân hồi chi chủ An Diệu Lăng. Hắn muốn mượn lần này nguy cơ đến sò xét một chút An Diệu Lăng, nhìn nàng phải chăng còn đối với mình hữu tình. Nghĩ tới đây, trong đầu hắn hiện ra hai người quá khứ. Khi thì ấm áp, khi thì ngọt ngào, khi thì đắng chát. Lúc này, một bên đạo chủ trầm giọng nói, luân hồi điện. Đang khi nói chuyện, hắn nghi ngờ nhìn về phía Tần Thiên, đừng nói cho ta sau lưng ngươi người là luân hồi chi chủ. Tần Thiên tiếp tục xem phía trước, suy nghĩ bay tán loạn. Đạo chủ tiếp tục nói, theo tộc ta ghi chép, luân hồi chi chủ thế nhưng là một cái người vô tình, chưa hề đối bất kỳ một cái nào nam tử từng có sắc mặt tốt. Chẳng lẽ ngươi cho rằng loại người này sẽ giúp ngươi? Tần Thiên một mặt mờ mịt nói ra, thử một chút, có lẽ sẽ đâu. Giờ phút này, trong lòng của hắn cũng không chắc. Thử một chút. Đạo chủ cười nói, ngươi thật đúng là cảm tưởng. Một vị cường đại vực chủ, ra tay giúp ngươi một cái không đủ trăm tuổi tiểu bối, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tần Thiên trầm mặc, không có trả lời, liền nhìn như vậy phía trước đại môn. Khương Hồng Thược nhìn xem Tần Thiên có loại dự cảm không tốt, nàng cảm thấy Tần Thiên không phải một người ngu, đã đi vào cái này lực, khẳng định là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Hẳn là đạo khí tại hắn chỗ nào, hắn muốn đem đạo khí hiến cho luân hồi chi chủ, để luân hồi chi chủ tới đối phó chúng ta. Nghĩ tới đây, nàng mở miệng khuyên nhủ, luân hồi chi chủ cùng chúng ta Khương gia tiên tổ cũng là có giao tình, coi như nàng xuất thủ cũng chỉ sẽ giúp chúng ta, cho nên ngươi vẫn là trung thực cùng chúng ta về Khương gia đi. Tần Thiên lấy ra bạo huyết kiếm, đồng nhiên hướng trên mặt đất một đâm. Oeng! Trên mặt đất xuất hiện một cái động lớn. Ba hơi về sau, Tần Thiên lắc đầu, hắn làm ra động tĩnh, lấy An Diệu Lăng thực lực bây giờ, khẳng định biết hắn ở chỗ này. Mà bây giờ nàng chưa từng xuất hiện. Cái này đã nói rõ một chút. Tần Thiên một mặt cô đơn nhìn về phía đạo chủ, động thủ đi. Đạo chủ ánh mắt dần dần sắc bén lại, đồng thời một cỗ cường đại khí tức phát ra, trong nháy mắt bao phủ lại Tần Thiên. Hắn tả hữu nâng lên, một cái kình thiên cự trưởng đột nhiên ngưng tụ, hướng Tần Thiên bắt tới. Mà đúng lúc này, một đạo bạch quang từ luân hồi điện bên trong bay bắn mà ra, trực tiếp đánh nát đạo chủ một trường này. Đồng thời, một thanh âm truyền đến, lớn mật. Nghe được đạo thanh âm này, Tần Thiên bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Tại luân hồi điện chỗ cửa lớn, một nữ tử xuất hiện ở nơi nào? Người tới chính là An Diệu Lăng. Ở sau lưng nàng còn đứng lấy một cái lão phụ. Lúc này An Diệu Lăng, thân mang váy dài trắng, như ma quỷ dẫn lửa dáng người, tăng thêm thon dài màu ngọc bạch đôi chân dài, lộ ra duyên dáng yêu kiều. Hai con ngươi như nước, lại mang theo nhàn nhạt lạnh lùng, trên mặt không thi phấn trang điểm, không chút nào không che giấu được nàng dung nhan tuyệt thế. Nàng chính là luân hồi chi chủ, từng để cho cổ vực khuất phục luân hồi chi chủ. Khương Hồng Thược sắc mặt trở nên khó coi, đạo chủ thần sắc cũng không tiếp tục bình tĩnh. Bọn hắn mặc dù không phải cùng luân hồi chi chủ người cùng một thời đại, nhưng là bọn hắn cũng nhìn qua không ít liên quan tới luân hồi chi chủ ghi chép, cơ hồ đều là miêu tả nàng như thế nào cường đại. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, đạo chủ hiếu kỳ nhìn về phía Tần Thiên, có chút do dự, bởi vì hắn không biết Tần Thiên cùng luân hồi chi chủ quan hệ. Một giây sau, An Diệu Lăng phiêu nhiên mà tới, đi tới đạo chủ trước mặt, nhìn thẳng hắn, cút. Lời vừa nói ra, bầu không khí một chút khẩn trương lên. Đạo chủ sắc mặt trở nên có chút vẻ lo lắng, mấy vạn năm đều không ai dám dạng này nói chuyện cùng hắn. Đột nhiên trong lòng của hắn có một ý tưởng, đó chính là đánh với luân hồi chi chủ một trận. Mình cũng là đỉnh phong thần tôn, coi như đánh không lại, cũng sẽ không bị giết chết. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt trở nên điên cuồng. Đạo chủ lấy ra một thanh đại đao, hoang thần khí cấp bậc đại đao. Đến, hôm nay liền để ta đến lãnh giáo một chút luân hồi chi chủ bản sự. Sau một khắc, hắn đột nhiên giơ lên đại đao, bốn phía thiên địa thần lực điên cuồng tràn vào đại đao bên trong, hình như có khai thiên tích địa chi thế. An Diệu Lăng quanh mình không gian cũng đi theo hư ảo, phương viên mấy vạn trượng thiên địa biến sắc. Khai thiên nhận. Nhìn thấy một chiêu này như thế, Tần Thiên trên mặt không khỏi lộ ra một tia lo lắng, bởi vì đạo chủ quá mạnh, so Trúc Yên La còn mạnh hơn. Hắn nhìn về phía An Diệu Lăng, nhưng An Diệu Lăng thời khắc này biểu lộ phi thường bình thản. Nàng tay phải nhẹ nhàng nâng lên, luân hồi kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nhìn xem đạo chủ rơi xuống lưỡi đao. Nàng một kiếm chém tới. Kiếm khí luân hồi. Thanh âm rơi xuống, một đạo chướng mắt bạch quang từ luân hồi kiếm bên trong khuấy động mà ra. Xuy. Đại địa chấn động lên, khí tức kinh khủng hướng về bốn phía quét sạch ra. Chương 286, vượt sâu. Tần Thiên trực tiếp mở ra đại địa thủ hộ. Một bên khác lão phụ cũng là chống lên một cái lồng, bảo hộ lấy luân hồi điện đại môn không bị hư hao. Một chiêu này đối bính phía dưới, đạo chủ thân hình lui nhanh mấy ngàn trượng. Mà An Diệu Lăng thì là không nhúc nhích tí nào, đây chính là hai người chênh lệch. An Diệu Lăng lắc đầu, ngươi quá yếu. Nói xong nàng nhìn về phía sau lưng lão phụ nói ra, giao cho ngươi. Lão phụ cung kính thi lễ, một giây sau nàng trực tiếp nổ bắn ra đi, cùng đạo chủ chiến ở cùng nhau. Khương Hồng Thược giờ phút này khiếp sợ không gì sánh nổi, có thể dễ dàng như thế đánh lui đạo chủ, kia tất nhiên là bước ra một bước nào người. Loại người này bọn hắn Khương gia không thể trêu vào a. Tần Thiên ngắm An Diệu Lăng một chút, nhưng là An Diệu Lăng cũng không có nhìn hắn, biểu lộ cũng là vô cùng hờ hững. Quan sát một hồi, An Diệu Lăng bình luận, thiên phú cũng không tệ lắm, bất quá muốn đi ra bản thân đạo vẫn là rất khó. Đạo chủ cùng lão phụ đánh nửa khắc đồng hồ về sau, An Diệu Lăng không nhịn được nói ra, trở về đi. Nghe vậy, lão phụ lập tức đình chỉ công kích, về tới An Diệu Lăng bên người. Giờ phút này đạo chủ cũng đi tới, hắn cung kính nói ra, là tại hạ lỗ mãng, còn xin tiền bối thứ lỗi. Nói xong lấy ra một cái không gian giới chỉ ném cho An Diệu Lăng, vật này coi như là bồi tội. Lão phụ tiến lên nhận lấy. Lúc này An Diệu Lăng mở miệng nói, xem ở Khương gia tiên tổ phân thượng, tha các ngươi lần này, lần sau lại đến ta luân hồi điện náo sự. Chết. Nghe vậy đạo chủ cùng Khương Hồng Thượng cũng là thở dài một hơi, vội vàng nói tạ cáo lui. Người sau khi đi, Tần Thiên nhìn về phía An Diệu Lăng, chủ động hô, Diệu Lăng. An Diệu Lăng quay đầu nhìn về phía Tần Thiên, biểu lộ vẫn như cũ lạnh lùng. Ngươi vì sao muốn đến? người ta ở giữa duyên phận đã lấy hết, ta không phải là trước kia An Diệu Lăng. Thần Thiên biểu lộ kiên định, ngươi chính là trước kia An Diệu Lăng.
Bằng không, ngươi lần này liền sẽ không xuất thủ. Coi như ngươi thật quên ta, ta cũng sẽ để ngươi một lần nữa yêu ta.
Ta sẽ cho ngươi biết, vô tình đạo là không đúng, tựa như trước ngươi tu luyện thái thượng vòng tình đồng dạng.
Đang khi nói chuyện, Tần Thiên tiến lên hai bước, trực tiếp ôm An Diệu Lăng eo nhỏ.
Vẫn như cũng là kia quen thuộc xúc cảm.
Ẩm. Nhưng không đợi hắn tới kịp tinh tế cảm thụ, liền bị quăng ra ngoài.
An Diệu Lăng hung hăng chừng Tần Thiên một chút, liền quay người rời đi. Giờ phút này nét mặt của nàng phi thường phức tạp.
Sâu trong nội tâm cây kia dây cùng tựa hồ là bị xúc động.
Tần Thiên vội vàng bỏ lên, theo sau.
Một bên lão phụ phụ, nàng luốt luốt mình con mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin.
Sát phạt quả đoán, coi thường hết thể luân hồi chi chủ bị một người nam tử chiếm tiện nghi rồi.
Mà luân hồi chi chủ, thế mà còn không có giết hắn.
Quá khó mà tin.
Nhưng cùng lúc nàng lại có chút cao hứng, vì luân hồi chi chủ cao hứng.
Nàng phụ tá luân hồi chi chủ vô số năm, đây là lần thứ hai thấy được nàng cảm xúc xuất hiện ba động.
Lần đầu tiên là sư phó của nàng thời điểm ra đi.
Nàng hy vọng luân hồi chi chủ trong sinh hoạt có thể nhiều một ít sát thái.
Tần Thiên một đường theo vào luân hồi điện bên trong, nơi này thần lực nồng độ trực tiếp chính là phía ngoài gấp 10.
An Diệu Lăng đi vào một cái cửa đại điện đẩy cửa vào, phía sau Tần Thiên vừa định đuổi theo, liền bị 6 cái bạch bảo đái đao thị vệ cho cản lại.
Chủ nhân tẩm cung không được đi vào.
Tần Thiên dừng bước, hắn kinh ngạc phát hiện, trước mắt cái này 6 cái bạch bảo đái đao thị vệ, rõ ràng đều là thần đế đỉnh phong cường giả.
6 cái thần đế đỉnh phong canh cổng, cái này luân hồi điện thực lực cũng quá kinh khủng đi.
Kinh ngạc sau khi, Tần Thiên mở miệng nói, chủ tử của các ngươi tại cùng ta náo nhỏ tính tình đâu, ta đi vào dụ dỗ một chút liền tốt.
Nói cho hết lời, Tần Thiên nhấc chân đi vào bên trong đi.
Khen.
6 tên thị vệ trực tiếp rút ra trường đao, trong miệng hét lên, lớn mật.
Cái này vừa quát ẩn chứa cường đại thần lực, trực tiếp đem Tần Thiên quát lui mấy bước.
Tần Thiên quyết định chắc chắn, nghĩ xông vào, mà đúng lúc này, một cái tay khoác lên hắn trên bờ vai.
Hắn vừa mới bắt đầu bước lên khí tức, trực tiếp bị ấn xuống.
Nhìn lại, chính là bà lão kia.
Lúc này, 6 tên thị vệ thu hồi đao, cung kính nói, gặp qua tử phù đạo chủ.
Tần Thiên giật mình, chắc không được lao phụ thực lực mạnh như thế, nguyên lai nàng chính là luân hồi điện đạo binh đạo chủ.
Tử phù đạo chủ nói ra, ta không biết ngươi cùng điện chủ là quan hệ như thế nào, nhưng ta khuyên ngươi không nên vọng động.
Đã tới trước hết ở lại, có một số việc cần dần dần tiến dần.
Tần Thiên tưởng tượng cảm thấy có đạo lý, dù sao đã tới, cũng không nhất thời vội vã, đa tạ tiền bối chỉ điểm, có hay không cách nơi này tương đối gần trụ sở, ta nghĩ ở lại.
Tử phù đạo chủ khẽ gật đầu, đi theo ta.
Nói xong cũng mang theo Tần Thiên đi vào cách đó không xa một chỗ thiên điện ở lại.
Gian phòng bên trong, Tần Thiên có chút hưng phấn, rốt cục gặp được An Diệu Lăng, cũng xác nhận đối phương là để ý mình.
Đằng sau Tần Thiên liền thời khắc chú ý đến An Diệu Lăng tẩm cung động tĩnh, chỉ cần nghe được động tĩnh hắn liền lập tức đi gặp An Diệu Lăng.
Gặp mặt sau chính là nói chuyện phiếm, nhưng cơ bản đều là Tần Thiên lại nói.
An Diệu Lăng nghe phiền liền trực tiếp rời đi.
Nhưng sau đó Tần Thiên phát hiện làm như vậy vẫn là có tiến bộ, tối thiểu An Diệu Lăng lắng nghe thời gian dài ra.
Có khi hắn cũng sẽ làm mấy đạo trước kia thường xuyên ăn thức ăn.
Tại đến đằng sau Tần Thiên liền bắt đầu nếm thử thân thể tiếp xúc.
Cứ như vậy từng bước một dần dần tiến dần.
Đương nhiên cũng không có quá phận cử động, cũng chính là rắc rắc tay.
Nhưng mỗi lần vừa đụng tới, liền sẽ bị bỏ lại.
Đối mặt ra mặt dày Tần Thiên, An Diệu Lăng rất là bất đắc dĩ, mỗi lần nàng muốn động thủ đánh Tần Thiên thời điểm.
Chẳng biết tại sao, trong lòng lại có chút không đành lòng.
Nàng cảm giác tiếp tục như vậy không được, không thể một mực bị chuyện này quấy nhiễu, không phải sẽ ảnh hưởng tốc độ tu luyện.
Nghĩ tới đây nàng quyết định hạ vực sâu, lấy sát nghiệt đến bình phục tâm tình của mình.
Sau đó nàng tìm được Tần Thiên nói ra, ta muốn đi một chỗ, ngươi tạm thời ngay ở chỗ này ở lại. Không ai dám tới đây tìm ngươi phiền phức.
Nếu quả thật có không có mắt tới, Tử Phù đạo chủ cùng đạo binh sẽ giúp ngươi giải quyết.
Tần Thiên khẽ gật đầu, xác thực, lấy Tử Phù đạo chủ cùng đạo binh cường đại, liền xem như Thánh Tông loại này thế lực cũng có thể tùy tiện diệt chi.
Nếu như lại thêm An Diệu Lăng bản nhân, kia liền càng không cần nói.
Trước khi đi, An Diệu Lăng tựa hồ vẫn là có chút không yên lòng.
Nàng lại ném cho Tần Thiên một cái lệnh bài, đây là luân hồi lệnh, gặp khiến như gặp ta.
Ngươi có thể dùng nó đến điều động luân hồi điện cường giả,
nhưng là ngươi cũng đừng tùy tiện điều động.
Tần Thiên tiếp nhận luân hồi lệnh, cười nói, ta sẽ không làm loạn.
Giờ khắc này hắn cảm nhận được An Diệu Lăng quan tâm.
Cổ vực, Khương gia.
3.
Khương Thiên Sách hung hăng một bàn tay quất vào Khương Hồng Thược trên mặt.
Để ngươi dẫn đội ngươi chính là dạng này mang.
Nhiệm vụ không hoàn thành, còn gãy tộc ta một đại tướng, liền ngay cả muội muội của ngươi đều bị người phế đi tay.
Nói đến đây Khương Thiên Sách hờ gấp.
Khương Hồng Thược mặc dù là hắn đại nữ nhi, nhưng nàng mẫu thân cũng rất bình thường, cho nên hắn một mực trướng mắt Khương Hồng Thược.
Chỉ tới về sau Khương Hồng Thược tại mấy lần hành động bên trong mưu kế hơn người, cho nên hắn mới ủy thác trách nhiệm, dùng cũng còn thuận tay.
Hiện tại đột nhiên phạm vào sai lầm lớn như vậy, hắn lại là khó mà tiếp nhận.
Khương Hồng Thược bụng mặt, nửa quỳ trên mặt đất nói ra, lần này đi Thánh Tông, ta nhất định vì phụ thân đoạt lại đạo khí, lấy công chu tội.
Nghe vậy, Khương Thiên Sách gắt gao nhìn chằm chằm Khương Hồng Thược nhìn nửa ngày, hắn đột nhiên nói ra, lần này ngươi tại đem sự tình làm hư hại, ngươi liền sớm đến Vũ gia đi, về sau cũng đừng tại ta để cho ta nhìn thấy ngươi.
Nói xong liền quay người rời đi.
Nhìn xem rời đi phụ thân, Khương Hồng Thược tức phẫn nộ vừa bất đắc dĩ.
Tại gia tộc này bên trong, không có bất kỳ người nào đáng tin. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.
Về phần đến Vũ gia, nàng chết cũng không muốn đi, bởi vì đó cũng không phải lương nhân.
Luân hồi điện. Tần Thiên bắt đầu lĩnh hội phá đạo kiếm thức thứ tư, đoạn không kiếm. Rất nhanh, thời gian liền đi qua một tháng, nhưng An Diệu Lăng vẫn không có xuất hiện. Đột nhiên có một ngày, hắn cảm giác luân hồi điện lắc lư một cái. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi? Nghĩ đến nơi này, hắn vội vàng đi tìm Tử Phù đạo chủ. Nhìn thấy Tử Phù đạo chủ về sau, Tần Thiên hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Vực sâu có chút dị động. Tử Phù đạo chủ trầm giọng nói, vực sâu. Tử Phù đạo chủ nhẹ gật đầu, kia là luân hồi điện trấn áp một chỗ cấm địa, bên trong trấn áp hồn tộc cường giả. Hồn tộc? Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, đây là hắn đến thượng giới lần đầu tiên nghe được hồn tộc tin tức. Chương 287, vực sâu của bảo. Tần Thiên trong lòng nghi hoặc, hồn tộc cùng nhân tộc không phải không tại một cái địa giới à? Lúc này, Tử Phù đạo chủ tiếp tục nói, đúng, chính là hồn tộc. Lúc trước chúng ta luân hồi điện xây ở nơi đây về sau, liền phát hiện luân hồi điện phía dưới có một cái vực sâu. Mà trong vực sâu, thế mà còn có một nhóm xếp hạng thứ nhất bất tử hồn tộc. Vậy các ngươi luân hồi điện làm sao không đem bọn hắn diệt, là đánh không lại sao? Tần Thiên nghi ngờ nói. Tử Phù đạo chủ lắc đầu, cũng không phải là đánh không lại, mà là đánh không chết. Bất tử hồn tộc sở dĩ gọi bất tử hồn tộc, là bởi vì bọn hắn giết không chết. Giết bọn hắn qua một thời gian ngắn sẽ còn tại trong thâm viên phục sinh, cho nên chúng ta chỉ có thể trấn áp. Nghe vậy, Tần Thiên hơi kinh ngạc, thế mà còn có giết không chết hồn tộc. Tử Phù đạo chủ bất đắc dĩ nói, An Điện chủ suy đoán, khả năng chỉ có chân chính nhập đạo cường giả mới có thể đánh giết bọn hắn. Cho nên nàng quyết định tại nhập đạo trước đó, mỗi cách một đoạn thời gian liền đi đồ sát một lần bất tử hồn tộc. Dùng cái này đến ngăn cản bọn hắn mạnh lên, bởi vì bọn hắn mỗi lần phục sinh lại đến khôi phục đỉnh phong thực lực, cũng là cần thời gian rất lâu. Tần Thiên hỏi, Diệu Lăng chính là nhập vực sâu đi, nàng sẽ có nguy hiểm không? Nghe vậy, Tử Phù đạo chủ trầm mặc. Nhìn thấy Tử Phù đạo chủ không nói lời nào sao, Tần Thiên có chút gấp, đánh không lại sao? Tử Phù đạo chủ lắc đầu, hiện tại khó mà nói, trước đó khẳng định là đánh thắng được. Nhưng điện chủ chuyển thế hai đời, khoảng cách thời gian quá dài, cho bọn hắn sung túc trưởng thành không gian. Hiện tại chúng ta cũng không biết bất tử hồn tộc thực lực đến tột cùng như thế nào, cho nên không tốt lắm nói. Nhưng lấy điện chủ thực lực, coi như đánh không lại cũng sẽ không có sự tình. Ngay tại Tử Phù đạo chủ lúc nói chuyện, luân hồi điện lại chấn động một cái. Tần Thiên Tâm cũng đi theo hơi núp nhích một chút, hắn nhìn thẳng Tử Phù đạo chủ vội vàng nói, làm sao nhập vực sâu, ta muốn đi vào. Tử Phù đạo chủ lắc đầu, ngươi mới thần vương cảnh, đi chỗ kia quá nguy hiểm. Mà lại, coi như thật gặp phiền phức gì, ngươi đi cũng chỉ sẽ cho điện chủ cản trở. Điện chủ đều không giải quyết được đối thủ, ngươi cho rằng ngươi có thể giải quyết? Tần Thiên trầm giọng nói, ta có thể. Tử Phù đạo chủ vẫn như cũ lắc đầu, ta không thể để cho ngươi có việc. Tần Thiên trực tiếp lấy ra Sơn Hà ấn, quắc, ta có thể. Lúc này Sơn Hà ấn bay đến giữa không trung, bắt đầu kịch liệt run rẩy, khí tức kinh khủng quét sạch cả tòa luân hồi điện. Thấy thế Tử Phù đạo chủ con ngươi co rụt lại, không thể tin hô. Đạo khí? Ngươi vì sao lại có đạo khí? Cái này không trọng yếu, mau dẫn ta đi. Tần Thiên trầm giọng nói. Tử Phù đạo chủ nhìn thật sâu một chút Tần Thiên, sau đó nói ra, đi theo ta đi. Rất nhanh hai người liền đi tới vực sâu lối vào, là một cái cùng loại tiểu thế giới cửa vào hư không động. Vừa tiếp cận, đạo kiếm liền cảnh báo. Điều này nói rõ bên trong rất nguy hiểm. Nhưng Tần Thiên không chút do dự, trực tiếp nhảy vào. Trở ra Tần Thiên phảng phất đi tới một thế giới khác. Bầu trời là huyết hồng sắc, vừa dứt tới mặt đất, Tần Thiên cũng cảm giác được thấy lạnh cả người, lạnh leo thấu xương, tại phụ cận còn phiêu đãng cái này một chút hồn tộc. Những này hồn tộc cùng Tần Thiên trước đó nhìn thấy có chút khác biệt. Bọn hắn không phải một loại hình thái, mà là có rất nhiều loại hình thái. Có nữ tính hình thái, có nam tính hình thái, cũng có cao lớn cự thú hình thái, tóm lại đủ loại đều có. Duy nhất giống nhau chính là trong cơ thể của bọn họ đều có ngọn lửa màu tím đang thiêu đốt. Tần Thiên suy đoán, những này tử hỏa hẳn là bọn hắn bản nguyên, bọn hắn bị chém giết về sau, những này bản nguyên liền sẽ đi đến một chỗ nào đó trùng sinh. Nhìn đến đây Tần Thiên khỏe miệng hơi cuộn lên, có một cái ý nghĩ. Bất tử hồn tộc dù nói thế nào cũng là hồn tộc, nếu như mình trực tiếp dùng phệ hồn kiếm hấp thu bản nguyên, bọn hắn còn thế nào phục sinh? Nghĩ tới đây Tần Thiên lấy ra phệ hồn kiếm, có lẽ nơi này có thể để cho phệ hồn kiếm lần nữa mạnh lên. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, hiện tại chủ yếu nhất là tìm tới An Diệu Lăng. Thế là hắn cấp tốc hướng vực sâu chỗ sâu chạy đi, thuấn di tốt liền trực tiếp sử dụng. Bởi vậy có thể thấy được, Tần Thiên là phi thường nóng nảy. Đột nhiên, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức khóa chặt chính mình. Hắn dương mắt nhìn lại, là một người dáng dấp xấu xí lao yêu bà, tại ngực nàng có một đoàn cường thịnh tử hỏa, là bất tử hồn tộc. Tần Thiên lúc đầu nghĩ trực tiếp vượt qua đi, nhưng lão yêu bà đem hắn con đường phía trước chặn. Đồng thời bốn phía vô số bất tử hồn tộc hướng về Tần Thiên vọt tới. Tần Thiên hoành kiếm quét qua, đem những cái kia bất tử hồn tộc đẩy ra. Ngươi cũng là đi tìm cái chết sao? Lão yêu bà phát ra khiếp người thanh âm. Cũng là đi tìm cái chết. Tần Thiên hơi nghi hoặc một chút, luân hồi chi chủ có phải hay không tới qua? Không sai, chúng ta hồn chủ vừa hoàn thành đột phá, nhưng nàng tựa hồ không biết, cho nên nàng chết chắc. Kiệt kiệt kiệt. Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, sau một khắc hắn xuất hiện tại lão yêu bà sau lưng. Đoạn không kiếm. Một kiếm này vận dụng không gian chi lực, lão yêu bà quanh thân không gian trực tiếp hư ảo, sau đó bị phệ hồn kiếm dần dần thôn phệ. Ngươi đây là cái gì kiếm? Lão yêu bà kinh ngạc hô, bởi vì nàng cảm giác được mình bản nguyên lại bị hấp thu. Nếu như bản nguyên bị hấp thu, liền rốt cuộc không có phục sinh cơ hội. Nhưng mặc cho nàng dễ dỗ như thế nào, cũng không thoát khỏi được phệ hồn kiếm áp chế lực, bởi vì thực lực của nàng còn chưa đủ. Rất nhanh thần đế đỉnh phong lão yêu bà liền bị phệ hồn kiếm hoàn toàn hấp thu. Phệ hồn kiếm phát ra vui sướng kiếm minh. Bốn phía chuẩn bị vây tới bất tử hồn tộc, cũng nhao nhao thối lui, cũng không dám lại tới gần. Bởi vì bọn hắn biết bị nam nhân ở trước mắt giết, đó chính là thật đã chết rồi. Sau đó hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Một canh giờ sau, hắn đi vào một cái huyết hồng sắc đại sơn trước. Đại sơn đỉnh núi là một cái cự đại tòa thành. Tòa thành bên trong tản mát ra trận trận năng lượng ba động, tựa hồ là có người tại chiến đấu. Hẳn là An Diệu Lăng cùng cái kia hồn chủ. Nghĩ tới đây hắn vội vàng trèo lên trên, rất nhanh hắn liền đi tới tòa thành trước. Mà tòa thành trên không, An Diệu Lăng đang cùng một cái thân hình to lớn hồn thể tại chiến đấu. To lớn hồn thể hẳn là hồn chủ. Trừ cái đó ra, quanh mình còn có 9 cái cường đại bất tử hồn tộc. Trong tay bọn họ bưng lấy một nhanh đá quý màu tím. Đá quý màu tím bắn ra tử quang. 9 đạo tử quang kết nối lấy hồn chủ, không ngừng hướng hồn chủ chuyển vận bản nguyên hồn lực. Kiệt kiệt kiệt. Hồn chủ cười nói, coi như ngươi cũng bước vào một bước nào lại như thế nào, ta sớm muộn mài chết ngươi. An Diệu Lăng giờ phút này có chút nóng nảy, hồn chủ không ngừng đối với mình phát động công kích, căn bản không cho mình đánh giết cái khác bất tử hồn tộc thời gian. Cứ như vậy, thân lực của mình sớm muộn biết chun chút bị hao hết. Chờ thân lực hao hết, chính là mình bỏ mình thời điểm. Chẳng biết tại sao, tại cái này thời khắc nguy hiểm nàng nhớ tới Tần Thiên. Nàng muốn gặp đến nam nhân kia. Sau đó nàng nắm thật chặt kiếm trong tay, miệng quát, Khuynh Thiên Nhất Kiếm. Kinh khủng luân hồi chi lực bộc phát ra, luân hồi kiếm biến thành dài trăm trượng bạch sắc cự kiếm xông thẳng tới chân trời. Sau đó bỗng nhiên chém xuống tới. Oeng! Dư ba nổ tung lên, quanh mình bất tử tộc thân hình bắt đầu lắc lư. Tòa thành bên ngoài, Tần Thiên trong mắt lóe lên một tia kim quang, đây là một cái cơ hội. Hắn trực tiếp mở ra vĩnh hằng kim thân cùng đại địa thủ hộ, sau đó một cái thuấn di đi tới một cái bất tử hồn tộc phía sau. Điệp, đoạn không kiếm. Hoa. Một kiếm này trực tiếp phá phòng, đâm vào bất tử hồn tộc trong thân thể, bắt đầu điên cuồng hấp thu trên người hắn hồn lực. Lúc này An Diệu Lăng cùng hồn chủ cũng chú ý tới Tần Thiên. Chương 288, biến số. An Diệu Lăng lộ ra thần tình phức tạp, không nghĩ tới dạng này nguy cơ thời khắc, tới cứu mình người lại là Tần Thiên. Nàng ở chỗ này bị vây hơn nửa tháng, thần lực trên người cũng tại một chút xíu tiêu hao. Nếu như không có một chút biến số, khả năng thật sẽ chết. Cho nên nàng hôm nay nhiều lần thi triển Khuynh Thiên Nhất Kiếm, ý đồ phá cục. Tần Thiên tại Luân Hồi Điện cảm nhận được chấn động, chính là một chiêu này gây nên tới. Lúc này hồn chủ đột nhiên quát, giết hắn. Lập tức liền có hai cái bất tử hồn tộc hướng phía Tần Thiên vọt tới. Những này bất tử hồn tộc đều có phổ thông thần tôn thực lực. Nhìn thấy hai cái bất tử hồn tộc hướng phía Tần Thiên phóng đi, An Diệu Lăng lập tức gấp. Khuynh Thiên Nhất Kiếm. Khuynh Thiên Cự Kiếm lần nữa hướng phía hồn chủ bộ tới, ý đồ chấn khai hắn. Một bên khác, Tần Thiên sử dụng Phong Lôi Bộ kéo dài khoảng cách. Khi lui về phía sau, hắn trên người mình cắt mấy lần, thi triển ra Nhiên Huyết Thuật. Thực lực lần nữa tăng lên. Rất nhanh hắn liền bị hai cái thần tôn một tả một hưu đội kịp, hình thành vây kín. Tần Thiên lựa chọn trong đó một cái, liều mạng đi lên. Oeng! Tần Thiên bay rất ra ngoài, chính diện chống lại, hắn cùng chân chính thần tôn vẫn còn có chút chênh lệch. Bất quá đây hết thảy đều trong kế hoạch của hắn, vượt qua một chiêu này hắn thuấn di làm lệnh cũng khá. Thuấn di? Tần Thiên thuấn di đến một cái bất tử hồn tộc phía sau. Thời gian gia tốc. Đoạn không chạm. Tại gấp 5 lần gia tốc tình huống dưới, đoạn không chạm uy lực gia tăng mãnh liệt, tốc độ cũng là cực nhanh, trong nháy mắt liền đâm vào bất tử hồn tộc thể nội. Phệ hồn kiếm bắt đầu hấp thu bất tử hồn tộc bản nguyên. Lúc này, một vị khác bất tử hồn tộc công tới, ý đồ đánh gãy Tần Thiên. Nhưng Tần Thiên cũng không có tranh né, trực tiếp dùng đại địa thủ hộ ngăn kháng. Rốt cục tại đại địa thủ hộ vỡ vụn một cái trước mắt, bất tử hồn tộc bản nguyên bị hoàn toàn hấp thu. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt bất tử hồn tộc, trong con ngươi tràn ngập sát ý. Bất tử hồn tộc vô ý thức lui về sau hai bước, dù sao hai người đồng bạn vừa mới chết ở trước mắt thủ hạ của người đàn ông này. Tần Thiên có thể đánh giết hai vị phổ thông thần tôn cảnh bất tử hồn tộc, cũng là bởi vì thanh này trời khắc hồn thể phệ hồn kiếm. Nếu như đổi có nhục thân, hắn rất khó đạt tới hiệu quả như vậy. Nhìn thấy bất tử hồn tộc tại lui, hồn chủ gầm thét một tiếng. Bất tử hồn tộc chỉ có thể kiên trì lên. Tần Thiên điệp huyệt cùng thời gian gia tốc đều dùng, hiện tại duy nhất có thể đối phó thần tôn át chủ bài chính là đạo khí. Bá. Một cái sơn hà ấn từ Tần Thiên trong thân thể bay ra, trực tiếp đem khoảng cách Tần Thiên không đến 3 mét bất tử hồn tộc chấn áp lại. Bất tử hồn tộc nhìn thấy đỉnh đầu sơn hà ấn run nhẹ nhẹ. Hắn một cái cất bước, xông lên phía trước. Đoạn không kiếm. Phệ hồn kiếm trực tiếp đâm vào bất tử hồn tộc bản nguyên chỗ. Sau đó Tần Thiên không ngừng phát lực, thân kiếm một chút xíu đâm vào bất tử hồn tộc thể nội, cuối cùng đem bất tử hồn tộc một chút xíu thôn phệ. Thôn phệ xong, Tần Thiên thu hồi sơn hà ấn, sau đó trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Hắn hiện tại đã thoát lực, liên tiếp sử dụng tuyệt chiêu, các phương diện đều đạt đến cực hạn. Hắn nhìn về phía còn tại điên chém vào An Diệu Lăng, trực tiếp đối nàng sử dụng tư nhuận văn vật. Lúc này để nàng khôi phục thần lực, so với mình hữu dụng. Ngay tại chiến đấu An Diệu Lăng, đột nhiên cảm giác thần lực của mình đang điên cuồng khôi phục. Một nháy mắt nàng liền nghĩ đến Tần Thiên. Nàng quay đầu nhìn lại, Tần Thiên chính sủi lơ nằm trên mặt đất, hướng về phía nàng cười. Mà tại Tần Thiên cách đó không xa, lại có một cái bất tử hồn tộc hướng phía hắn phóng đi. Trong nháy mắt An Diệu Lăng trong mắt liền xuất hiện nước mắt. Tần Thiên, nàng la lên một tiếng muốn xông qua, lúc này hồn chủ đương nhiên sẽ không để nàng đạt được. Hắn nhất định phải giải quyết biến số này. Hồn chủ hai tay nâng lên, bưng lấy trước ngực tử hỏa, trong nháy mắt tử hỏa điên cuồng sinh động hẳn lên, một cái tử sắc quang trụ trực tiếp khóa lại An Diệu Lăng. Trừ cái đó ra, còn lại 5 vị bất tử hồn tộc cũng làm ra giống nhau động tác, 5 đạo hơi mảnh tử sắc quang trụ cũng hướng An Diệu Lăng vào tới. trực tiếp đem An Diệu Lăng gắt gao khóa lại. Nhìn xem bất tử hồn tộc từ trên cao rơi xuống, hung hăng đánh tới hướng Tần Thiên, An Diệu Lăng triệt để bạo phát. Luân hồi trọng đồng. Tại cái này nguy cơ thời khắc, An Diệu Lăng nộ đến cấm kỵ chi thuật. Lúc này, hai tròng mắt của nàng biến trở nên thâm thúy. Tóc dài phất phới, váy áo bay múa, khí tức trên thân cũng đang phát sinh lật trời phục địa biến hóa, thời khắc này nàng tựa như một cái không thể khinh nhẫn thần nữ. Sau một khắc, kinh khủng luân hồi khí tức quét sạch ra. Luân hồi trọng đồng nhìn thấu hết thảy, nhìn thẳng bản nguyên, nàng tìm ra tử sắc quang trụ sơ hở đồng phát động công kích. Rất nhanh liền tránh thoát. Sau một khắc nàng giống như quỷ mị hướng Tần Thiên bên kia phóng đi. Tần Thiên tại thời khắc cuối cùng, một lần nữa mở ra đại địa thủ hộ, chặn bất tử hồn tộc công kích. Cái này cũng may mắn lần này chiếc nhẫn thăng cấp, giảm bớt thời gian củ đồ. An Diệu Lăng nhìn thấy Tần Thiên cũng chưa chết, trung đồng bên trong thế mà xuất hiện một tia sát thái. Bá một chút, một đạo bạch quang đảo qua, còn tại công kích Tần Thiên bất tử hồn tộc trực tiếp đánh tan, chỉ để lại một đoàn bản nguyên tử hỏa ý đồ chạy trốn. Tần Thiên tâm niệm vừa động, phệ hồn kiếm trong nháy mắt khóa chặt tử hỏa, bắt đầu hấp thu. An Diệu Lăng chém giết tên này bất tử hồn tộc về sau, lại quay người hướng phía cái khác bất tử hồn tộc phóng đi. Còn lại bất tử hồn tộc đã không đủ để vây khốn luân hồi trọng đồng trạng thái dưới An Diệu Lăng. Rất nhanh từng cái bất tử hồn tộc bị An Diệu Lăng đánh tan, mà phệ hồn kiếm thì theo ở phía sau vui sướng hấp thu. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có một cái hồn chủ. An Diệu Lăng cầm kiếm, hư không dậm chân, hướng phía hồn chủ từng bước một đi đến. Giờ phút này hồn chủ cũng có chút luống cuống, nếu là lúc trước chết rồi, hắn có tối đa nhất chút không cam lòng. Nhưng là hiện tại chết rồi, liền sẽ bị trôi kiếm này hấp thu, đó chính là thật đã chết rồi. Nghĩ tới đây, hắn quyết định không thể ngồi mà chờ chết. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu sưng lên, bản nguyên tử hỏa trực tiếp từ thân thể bên trong nhảy ra ngoài, hướng phía sau một chỗ hắc tháp bay đi. An Diệu Lăng tăng thêm tốc độ đổi tới. Mà đúng lúc này, oeng, hồn chủ thân thể trực tiếp tự bạo. Vội vàng không kịp chuẩn bị, An Diệu Lăng trực tiếp bị tạt bay, không chung một ngụm máu tươi phun ra. Dư ba đảo qua. Cách đó không xa Tần Thiên cũng bị tung bay, nhưng cũng may đại địa thủ hộ chặn lần này. Hai người trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, đều là trọng thương. Chờ bọn hắn đứng dậy thời điểm, bất tử hồn tộc bản nguyên đã biến mất. Trên đỉnh núi đông đảo kiến trúc đều bị phá hủy, chỉ còn lại có một cái hắc tháp. Tần Thiên hướng hắc tháp nhìn lại, cảm giác phi thường bất phàm, bởi vì hắn có thể tại hồn chủ dư âm nổ mạnh hạ không chút nào tổn hại. An Diệu Lăng nhìn Tần Thiên một chút, liền chuẩn bị đi đến hắc tháp bên kia đi đến. Gặp đây, Tần Thiên bước nhanh đuổi theo, từ phía sau ôm chặt lấy nàng. An Diệu Lăng bị ôm, cảm nhận được phía sau lưng kiên cố cùng cực nóng. Cái cổ dễ không khỏi hiện lên một vòng đỏ bừng. Đây là tâm động. Nàng không dám tin, loại cảm giác này thế mà lại xuất hiện tại chính mình cái này luân hồi chi chủ trên thân. Sau đó nàng cố giả bộ chấn định, đột nhiên từ Tần Thiên trong ngực tránh ra, khẽ kêu nói, ngươi muốn làm gì? Giờ phút này An Diệu Lăng mặc dù thần sắc chấn định, nhưng là nàng đôi mắt chỗ sâu một màn kia bối rối, vẫn là bị Tần Thiên trải bắt được. Hắn cười nhìn nói với An Diệu Lăng, cái này hắc tháp không đơn giản, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, đi vào quá nguy hiểm. Ta không sợ. An Diệu Lăng ngạo kiểu nói. Chương 289, hắc tháp, khốn thần võng. Tần Thiên bất đắc dĩ nói, vậy ta sợ được rồi, chúng ta hơi khôi phục một chút lại đi, rất nhanh. Lúc này An Diệu Lăng nhớ tới trước đó mình đột nhiên khôi phục thần lực sự tình. Liên gật đầu. Chờ Tư Nhuận Vạn Vật làm lạnh tốt về sau, hắn trước cho An Diệu Lăng khôi phục một chút. Qua 20 giây lại cho mình khôi phục một chút. Không nói phương diện khác, thần lực xem như cơ bản khôi phục, đối phó một cái chỉ còn lại bản nguyên hồn chủ, hẳn là không có vấn đề. Hai người cùng đi tiến vào hắc tháp. Trở ra là một cái đại sảnh, bốn phía vách tường đều là màu đen. Ở chỗ này, Tần Thiên cảm thấy lực lượng thời gian, bên trong tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ cũng cùng bên ngoài không giống. Là phía ngoài gấp 3, nói cách khác, bên trong qua 3 ngày bên ngoài mới qua 1 ngày. Phát giác được điểm này, Tần Thiên hai mắt tỏa sáng, lại còn có thần kỳ như thế địa phương. Bên cạnh An Diệu Lăng cũng có chút kinh ngạc. Hai người quan sát sau khi hướng trong đại sảnh đi đến, mới vừa đi tới vị trí trung tâm lúc, mặt đất đột nhiên vỡ ra. Tần Thiên vô ý thức nghĩ lôi kéo An Diệu Lăng bay lên, nhưng hắn phát hiện nơi này lại có cấm bay lại trận, căn bản không bay lên được. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, hai người trực tiếp rơi xuống. Chờ đụng đáy về sau, Tần Thiên cùng An Diệu Lăng rơi vào một cái lưới lớn bên trong. Lưới lớn trong nháy mắt co vào cùng một chỗ, đem hai người trói buộc lên, đồng thời bốn phía có cỗ thần bí năng lượng đang áp chế bọn hắn. Kiệt kiệt kiệt.